Chương 152, cứu viện, 1, chương 152, cứu viện, 1. Khoái mã đi mấy ngày, bọn hắn đến Nam Cương Thiết Môn Quan. Đó cũng không phải người vì xây dựng quan tưởng, mà là một loạt núi cao ở giữa, thiên nhiên bổ ra một cái khe hở chạy xuôi một con sông, đứng xa nhìn như là hùng quan cứ điểm. Phi Hồng Cân thấy Hoàng Tứ Hỉ mặt khác thường sắc, vẫn đang ngó Trường Sơn Hà hiếu kỳ dò xét. Nàng liên cười giới thiệu, đây là chúng ta Nam Cương nổi danh Khổng Tức Hà, xuyên qua vùng núi lớn này, dọc theo đường sông đi đến mấy dặm đường, chính là La Bố tộc lãnh địa. Theo Thiết Môn Quan đi xuyên qua đi, phía trước đều là mênh mông đại thảo nguyên, màu xanh biết rạng rỡ, dương quang phổ chiếu, cảnh tượng như thơ như họa. Hoàng Tứ Hỉ chỉ cảm thấy trời cao đất rộng, tâm tình cũng đi theo hào phóng lên. Hắn cùng Phi Hồng Cân cũng cưỡi tại trước, A Tắc khắp người cưỡi nhóm chen chúc ở phía sau, bắt đầu ở trên thảo nguyên tận tình lao vụt, chỉ chốc lát sau, liền đã đến lều vải san sát La Bố tộc trong bộ lạc. Những mục dân xa xa nhìn thấy khăn đỏ phấp phới, lập tức tiến lên đón, vui vẻ hô, chúng ta cắp mã nhã về nhà rồi. Theo tiếng la truyền ra, dân chăn nuôi càng tụ càng nhiều. Hoàng Tứ Hỉ phát hiện trong bộ lạc tiểu hài tử cũng đang truy đuổi chạy, không ngừng hô hào Phi Hồng Cân danh tự, nhìn lại cũng không lộ ra lạ lẫm. Hoàng Tứ Hỉ tinh tế tưởng tượng, hiểu được, mặc dù Phi Hồng Cân tại Thiên Sơn ẩn cư hơn 10 năm, trong lúc đó chưa từng tại thảo nguyên công khai lộ diện, lại sẽ không quên chính mình bộ lạc, Phi Hồng Cân định kỳ sẽ trở về La Bố tộc thăm viếng thân nhân, tiểu hài tử thường xuyên có thể gặp tới vị này trong tộc nữ thống lĩnh. Bọn hắn cưỡi ngựa đi vào một tòa đại trướng trước, nơi này đứng đầy mấy ông lão, râu tóc trắng bệch, giống như là La Bố tộc trưởng lão, xoay người hướng Phi Hồng Cân hành lễ. Phi Hồng Cân trước hỏi bọn hắn, Khố Tạp thúc thúc đâu? Khố Tạp là Phi Hồng Cân phụ thân huynh đệ, cũng là đương nhiệm La Bố tộc tổ trưởng. Trưởng lão trả lời, hắn đi khách đạt nhị tộc lãnh địa, trước đó không lâu thanh binh lại tại trên thảo nguyên cướp bóc, nghe nói A Tắc khắp người bộ lạc bị huyết tẩy mấy tòa, tất cả mọi người tại hết hồn sợ hãi, khách đạt nhị tộc dài mạnh lộc liền mời các tộc tộc trưởng sẽ kết lại, cùng bàn đối sách. Trưởng lão nói xong, hướng Phi Hồng Cân sau lưng người cưỡi nhìn lại, nhận ra mạ cái để cùng Man Linh Na, hai người này là cấp tác khắc tộc trưởng lão, hiện nay bị thương mang theo, chắc là cùng thanh binh giao chiến nguyên nhân. Trưởng lão lại hướng mạ cái để cùng Man Linh Na hỏi, các ngươi A Tắc khắc tình huống thế nào? Theo truyền cho các ngươi tộc trưởng Hô Khả Tế bị thanh binh bắt lại đi, cái này đến cùng phải hay không thật? Mấy ngày nay đổi dọc đường, mạ cái để bị Hoàng Tứ Hỉ tỉ mỉ trị liệu, đã sớm tỉnh lại. Hắn tại Man Linh Na nâng đỡ, đi vào trước mặt trưởng lão, nói rằng, chúng ta tộc trưởng xác thực thất thủ tại thanh binh trên tay, nhưng chúng ta A Tắc khắc là Nam Cương thảo nguyên số người nhiều nhất bộ lạc, chúng ta một nhất định có thể đem tộc trưởng cho cứu trở về. Trưởng lão sau khi nghe xong, khẽ thở một hơi, giống như là cũng không tán đồng mạ cái để lời nói hùng hồn. Toàn bộ Nam Cương Trung có vài chục chi bộ rơi, số người nhiều nhất là cấp tác khắc tộc cùng khách đạt nhĩ tộc. Lần này thanh binh hướng thảo nguyên dụng binh, lấy trước cấp tác khắc tộc khai đao, chính là vì đánh dụng cái này một chi thảo nguyên chủ lực. Dưới mắt cấp tác khắc tộc tộc trưởng đã bị thanh binh bắt đi, mạ cái để cùng Man Linh Na những này trong tộc trưởng lão cũng thành chó nhà có tang. Cấp tác khắc tộc thế lực sụp đổ đang ở trước mắt, nếu như thanh binh lại đem khách đạt nhĩ tộc cũng cùng nhau tăng dã, Nam Cương thảo nguyên liền phải rơi vào thanh binh chi thủ. Thế cục trước mắt đối thảo nguyên chư bộ cũng không lợi, cũng khó trách La Bố tộc trưởng lão hội sinh lòng bi quan. Phi Hồng Cân gặp trưởng lão mặt ủ mày chau, an ủi, thanh binh theo hai hơn 10 năm trước liền bắt đầu hướng Nam Cương dụ binh, nhưng bọn hắn vẹn vẹn chiếm cư Yia Châu, cùng điền một chút đại thành trì, thảo nguyên nông trường như cũ nắm giữ tại trong tay chúng ta, Khố Tạp thúc thúc đã đi tham gia sẽ kết lại, chỉ muốn mọi người liên hợp lại, đánh lui thanh binh cũng không khó khăn. Mười mấy năm trước Phi Hồng Cân liền từng đem Nam Cương thảo nguyên bộ lạc binh lực toàn bộ triệu tập lại, sau đó cùng thanh binh quyết chiến, kết quả không có đánh thắng, dẫn đến thảo nguyên chư bộ tổn thất nặng nề. Nhưng bọn hắn chiếm cứ lấy trong thảo nguyên cơ hồ tất cả nông trường, có thể ỷ vào địa lợi không ngừng di chuyển, thanh binh không có năng lực đem bọn hắn toàn bộ chiếm đoạt xuống tới, nhiều nhất chỉ có thể theo thành mà thủ, sẽ chậm chậm tiêu diệt từng bộ phận. Lần này thanh binh ngóc đầu trở lại, kết quả hẳn là cùng trước kia như thế, đốt giết một nhóm bộ lạc sau liền sẽ lui binh. Phi Hồng Cân cũng không tại thanh binh vấn đề trải qua nhiều thương lượng, trước hết để cho trưởng lão đi đưa ra địa phương, cho A Tắc khắp người cưới nghỉ ngơi chữa vết thương. Bao gồm bận chuyện lục hoàn tất, sắp trời đã đến hoàng hôn. Lúc đầu Phi Hồng Cân đã thu xếp rượu ngon yến, dự định mở tiệc chiêu đãi Hoàng Tứ Hỉ, kết quả một hồi tiếng la khóc truyền vào bộ lạc, cắt ngang nàng tất cả hào hứng. Nàng đi ra lều vải xem xét, chỉ thấy một vị cả người là máu võ sĩ, bay nhảy quỳ ở trước mặt nàng. Nàng một cái nhận ra, cái này võ sĩ là nàng thúc thúc Khố Tạm nhi tử, cũng là nàng đường đệ A Cái. A Cái thảm âm thanh lên án, cấp mã nhã, khách đạt nhị tộc tộc trưởng Mạnh Lộc là phản đồ, hắn làm thanh đình yến quyển, giả ý mời chúng ta sẽ kết lại cho chúng ta uống rượu độc. Phi Hồng Cân tiến lên nắm chặt A Cái cổ áo, vội hỏi, Khố Tạm thúc thúc bị độc chết sao? A Cái ngơ ngác một chút, dao ngẩng đầu lên, rượu độc là mông hắn dược, ba không có bị độc chết, mà là bị Mạnh Lộc lao chó giả kia cho bắt. Còn có Tháp Sơ tộc, Toa Xe tộc, Tắt Mã Nhi tộc, có thể vừa tộc, chúng ta tham gia sẽ kết lại 24 tộc tộc trưởng, đều bị Mạnh Lộc bắt lại, chúng ta chư bộ mang đến mấy ngàn kỵ binh bị vây quanh, cơ hồ toàn bộ thảm chết tại khách đạt nhị tộc trên lãnh địa. Hắn nói đến đây, phu cận La Bố tộc dân chăn nuôi, lập tức lòng đầy căm phẫn, giận mắng khách đạt nhị tộc là không muốn mặt phản đồ, Mạnh Lộc cám toán thảo nguyên huynh đệ, càng là không bằng heo chó. Các mã nhã, chúng ta bằng lòng cưỡi lên chiến mã, cầm lên loan đao, đi theo ngươi đi tìm khách đạt nhị tộc tính sổ sách, chặt xuống Mạnh Lộc đầu chó. Thật là, khách đạt nhị tộc là Nam Cương lớn nhất bộ lạc, bọn hắn kỵ sĩ so chúng ta La Bố tộc toàn tộc nhân khẩu còn nhiều hơn, chúng ta đánh không lại bọn hắn. Vậy thì liên lạc cái khác 24 tộc dũng sĩ, mọi người cùng nhau xuất binh. Chúng ta 24 tộc cộng lại, không thể so với khách đạt nhị tộc cường đại đến mức nào, Mạnh Lộc kia lão cẩu dám phản loạn, khẳng định cùng thanh binh cấu kết ở cùng nhau, chúng ta mạo muội đánh tới, sợ rằng sẽ bên trong cái bẫy, bị khách đạt nhị tộc cùng thanh binh liên hợp phục kích. Ai, nếu như A Tắc khắc bộ lạc không có bị thanh binh đánh bại liền tốt, chúng ta 24 tộc tăng thêm A Tắc khắc dũng sĩ, tuyệt không sợ khách đạt nhị tộc cùng thanh binh liên thủ. La bố tộc dân chăn nuôi nghị luận ầm ĩ, không tự kìm hãm được nhìn về phía phụ cận A Tát Khắc người cưới. Bọn hắn đều muốn, lần này thanh binh trước tiến đánh A Tát Khắc bộ lạc, hẳn là vì cho khách đạt nhĩ tộc phản loạn làm chuẩn bị. Trước tiên đem A Tát Khắc thế lực đánh sụp đổ, lại dụ làm giáp đại thế lực phản loạn, Nam Cương trên thảo nguyên binh lực nhiều nhất hai đại bộ lạc liền có thể toàn bộ hàng phục. Thuận tiện lại để cho khách đạt nhĩ tộc dài mạnh lộc giả ý sẽ kết lại, bắt còn lại 24 tộc tộc trưởng, sau đó còn có thể uy hiếp chiêu hàng những bộ lạc này. Đây là một hòn đá ném hai chim kế sách, quả nhiên là âm hiểm độc ác chi cực. Chương 152, cứu viện 2, chương 152, cứu viện 2. Kỳ thật mười mấy năm trước, khách đạt nhĩ tộc dài mạnh lộc cũng là kiên định kháng thanh dũng sĩ, nhưng là theo thanh binh không ngừng cướp sạch thảo nguyên, khách đạt nhĩ tộc kỵ sĩ số lượng càng đánh càng thiếu, lãnh địa càng đánh càng nhỏ, nếu như tiếp tục đấu nữa, sớm muộn cũng sẽ bị thanh binh tiêu diệt. Mạnh lộc vì bộ lạc tương lai, quyết định cùng thanh binh hòa đàm. Hắn trước một bước hòa đàm, có thể tranh thủ ưu đãi nhất gặp. Các Mã Nhã, chúng ta phải làm gì? Ở đây dân chăn nuôi cùng nhau nhìn về phía Phi Hồng Cân. Chúng ta trong lúc nhất thời, Phi Hồng Cân cũng không có quá tốt biện pháp giải quyết. Lần này thanh binh có chuẩn bị mà đến, lúc này khách đạt nhĩ tộc đã đầu hàng, thanh binh bước kế tiếp cực khả năng thúc đẩy khách đạt nhĩ tộc kỵ sĩ, đối cái khác 24 tộc bộ lạc khởi xướng càn quét. Phi Hồng Cân cảm thấy việc cấp bách là lập tức liên lạc cái khác 24 bộ lạc, tập kết binh lực đối kháng thanh binh cùng khách đạt nhĩ tộc tiến đánh, nếu như thảo nguyên chư bộ không thể đoàn kết cùng một chỗ, khẳng định sẽ bị phân hóa đánh tan, đến lúc đó liền chỉ còn lại lang thang di chuyển một đầu đường có thể đi. Nhưng dưới mắt 24 bộ lạc tộc trưởng toàn bộ bị bắt đi, những bộ lạc này dân chăn nuôi sẽ không tin tưởng người ngoài, muốn triệu tập bọn hắn chinh chiến muôn vàn khó khăn. Nếu như Phi Hồng Cân không có ẩn cư thiên sơn, ngược lại có thể dựa vào người hy vọng du thuyết những bộ lạc này, thật là Phi Hồng Cân đã quy ẩn hơn 10 năm, ngoại trừ La Bố tộc bên ngoài, còn lại 24 tộc ai còn sẽ cam nguyện thay nàng hiệu lực. Phi Hồng Cân sầu tư lúc, lại nghe Hoàng Tứ Hỉ ở bên hỏi, khách đạt nhĩ tộc ở nơi nào? Ta bằng lòng đi một chuyến, có lẽ có thể đem Khố Tạp tộc trưởng cứu trở về. Phi Hồng Cân ánh mắt sáng lên, nghĩ thầm Hoàng Tứ Hỉ võ công sâu xa, tại khách đạt nhĩ tộc lãnh địa bên trong ra vào tuyệt không phải việc khó, nhưng nàng chợt lại giao ngẩng đầu lên, đơn độc cứu trở về Khố Tạp thúc thúc một người vô dụng, không ngăn cản được thanh binh tại thảo nguyên chư bộ xâm chiếm. Hoàng Tứ Hỉ lại hỏi, nếu như đem 24 tộc tộc trưởng toàn bộ cứu trở về đâu, như cũng không giải quyết được vấn đề. Phi Hồng Cân nở nụ cười khổ, Hoàng đại hiệp, ta biết ngươi võ công cao thâm, nhưng 24 tộc bị bắt không chỉ là tộc trưởng, còn có chư bộ trưởng lão thân tín, cộng lại có 1-200 người, một khi áp dụng nghị cách cứu viện, tất nhiên sẽ kinh động khách đạt nhĩ tộc kỵ sĩ, nếu như lâm vào kỵ sĩ vây quanh, bọn hắn sẽ có đột tử phong hiểm. Đã Hoàng Tứ Hỉ chủ động xin đi đi cứu người, đương nhiên sẽ không cứu một đám người chết trở về. Hắn cho Phi Hồng Cân cung cấp hai cái sách lược. Thứ nhất là lẫn vào khách đạt nhĩ tộc lãnh địa, bắt tộc trưởng Mạnh Lộc, sau đó lấy dịch dung phương pháp, mạo danh thay thế Mạnh Lộc, lại giả tá Mạnh Lộc mệnh lệnh trực tiếp phóng thích 24 tộc nhân chết. Thứ hai, nếu Mạnh Lộc tại khách đạt nhĩ tộc bên trong nhận chế ước, mệnh lệnh vô hiệu, vậy thì bắt trưởng quản khách đạt nhĩ tộc quyền lực tất cả thủ lĩnh trưởng lão, sau đó sử dụng những người này đi trao đổi con tin. Phi Hồng Cân sau khi nghe xong, mạch suy nghĩ một chút mở rộng. Nàng hướng Hoàng Tứ Hỉ giơ ngón tay cái lên, khen, dùng trí thắng qua là mửa, Hoàng đại hiệp giảng là thượng sách, nhưng ngươi dịch dung thủ pháp đến cùng như thế nào? Thật có thể ngụy trang thành Mạnh Lộc dĩ giả lọt chân. Nếu như dịch dung xuất hiện sơ hở, vậy coi như là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Hoàng Tứ Hỉ tại chỗ cho nàng làm biểu thị. Đãi nàng xác nhận Hoàng Tứ Hỉ thay đổi bộ mặt thần kỹ sau, lập tức đề nghị, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cần trong đêm khởi hành, nếu như kéo dài thêm, chờ Mạnh Lộc làm dùng con tin uy hiếp chiêu hàng chư rơi binh mã, đến lúc đó coi như đem người chất cứu trở về, cũng sẽ không đối với thế cục lại có bất kỳ trợ giúp nào. Hoàng Tứ Hỉ không có phản đối. Hắn cùng Phi Hồng Cân trang bị nhẹ nhàng, mỗi người cắt phối số con khoái mã, thừa dịp lúc ban đêm tiến về khách đạt nhĩ tộc lãnh địa. Hai người tại ngày kế tiếp giờ ngọ đổi tới chỗ. Kết quả thăm dò được một cái cực kỳ bất lợi tin tức. Mạnh Lộc vì phòng ngừa đêm dài lắm ngộng, hôm qua đã mang theo hơn 100 vị con tin, tự mình áp giải đi Y Lý Châu Thành. Phi Hồng Cân được biết tình huống này, lộ ra cao mày khó dương. Y Lý Châu Thành là thanh đỉnh tiến đánh thảo nguyên chư bộ quân cơ trung tâm, thống soái là tướng Thanh Nạp Lan Tu Cát, hán trưởng quản lấy thanh đỉnh trú đóng ở Nam Cương mấy vạn thiết kỵ. Con tin một khi bị giải vào Y Lý Châu Thành, kia liền rốt cuộc không cứu về được. Vậy cũng chưa chắc. Hoàng Tứ Hỉ rất là thong dong, hắn ra hiệu Phi Hồng Cân, ngươi đến mang đường, chúng ta lập tức tiến về Y Lý Châu Thành. Hoàng đại hiệp, Y Lý Châu Thành nội phòng vệ nghiêm, binh nhiều tướng mạnh, còn có võ lâm cao thủ tọa trấn, ngươi thật muốn đi? Phi Hồng Cân cảm thấy Y Lý Châu Thành chính là trong thiên hạ hung hiểm nhất đầm rồng hang hổ, mạo muội vào thành, mất mạng phong hiểm quá lớn. Đều chạy tới một bước này, tự nhiên không thể xem thường từ bỏ. Hoàng Tứ Hỉ thấy Phi Hồng Cân mặt lộ vẻ lo lắng âm thầm, lại nói, ngươi chỉ thay ta dẫn đường liền có thể, chờ đến Y Lý Châu Thành sau, ngươi ở ngoài thành tạm đợi, ta sẽ một mình vào thành. À, Hoàng đại hiệp ngươi không nên hiểu lầm, chính ta cái gì còn không sợ, núi lao biển lửa cũng dám đi sông. Phi Hồng Cân tranh thủ thời gian giải thích, ngày đó tại Thiên Chân núi, Hoàng đại hiệp ngươi đã giúp chúng ta một lần. Ta chỉ là không muốn Hoàng đại hiệp đi mạo hiểm, ngươi là người Trung Nguyên, không cần thay chúng ta Nam Cương dân vùng biên giới xuất sinh nhập tử. Hoàng Tứ Hỉ nhìn nàng, nghiêm mặt nói, ta là người Trung Nguyên không giả, nhưng bây giờ Trung Nguyên cùng Nam Cương đã không có gì khác nhau, chúng ta đều tại chịu đựng thát tử họa chiến tranh, chỉ có thể hai bên cùng ủng hộ mới có thái bình có thể nói, cho nên ngươi không cần bởi vì hỗ trợ của ta liền băn khoăn, phong hiểm chính ta gánh chịu, sinh tử ta cũng tự nhận. Phi Hồng Cân trong tim rất là cảm động, nàng cũng bỗng nhiên hào hùng mọc thành bụi, ta bồi Hoàng đại hiệp cùng một chỗ nhập Y Lìa Châu, chúng ta đồng sinh cộng tử, đời người thống khoái nhất sự tình, vậy cũng không gì hơn cái này. Hoàng Tứ Hỉ lại là mỉm cười, ngươi cảm thấy Y Lìa Châu thành là đầm rồng hang hổ, trong mắt ta lại bình thường chi cực, nguy hiểm có thể sẽ có một ít, lại tuyệt đối muốn không được mệnh của ta, cũng không cần ngươi. Treo lên roi ngựa, nhanh đi đường thôi. Phi Hồng Cân gặp hắn như vậy buông lỏng, trong lòng cũng không có khẩn trương, bồi tiếp Hoàng Tứ Hỷ cất tiếng cười to, lập tức giơ roi quất ngựa, hướng Y Ly Châu thành phương hướng tiến đến. Trên đường Hoàng Tứ Hỷ hỏi nàng, ngươi vừa rồi nâng lên Y Ly Châu tướng quân Nạp Lan Tú Cát, hắn rốt cuộc là người nào? Phi Hồng Cân nói, Nạp Lan Tú Cát là Mãn Châu kỳ nhân, tổ tiên là Thanh Đình Huân Quý, trước kia tại Hàng Châu đảm nhiệm tổng binh, về sau lọt vào Kim Xà Đại Hiệp ám sát, hắn lo lắng tiếp tục lưu lại Trung Nguyên nhậm chức biết về già khó giữ được tính mạng, liền mời điều tới Nam Cương. Hoàng Tứ Hỷ nghe được Kim Xà hai chữ, chỉ cảm thấy giật mình một giấc chiêm bao. Kim Xà Đại Hiệp là ai? Phi Hồng Cân trước không trả lời, hỏi ngược một câu, Hoàng Đại Hiệp ngươi rời đi Trung Nguyên bao lâu? Kim Xà Đại Hiệp uy chấn Trung Nguyên 30 năm, ngươi vậy mà chưa từng nghe qua hắn hiệp danh? Theo Hoàng Tứ Hỷ rời đi Bích Huyết Giang Hồ tính lên, đúng lúc là 10 năm. Nhưng phá Bích sau Bích Huyết Giang Hồ rõ ràng xuất hiện biến đến dị, hắn rời đi chỉ có 10 năm, Bích Huyết Giang Hồ lại thời không nhanh quay ngược trở lại, đã qua hơn 20 năm. Hoàng Tứ Hỷ cân nhắc một chút, trả lời, ta nhưng thật ra là ngoài vòng giáo hóa di dân, năm đó ta rời đi Trung Nguyên lúc vẫn là Đại Minh Sùng Trinh Hoàng Đế tại triều. Kim Xà Đại Hiệp chính là tại Sùng Trinh hướng thành danh, hắn gọi Viên Thừa Chí. Phi Hồng Cân mắt lộ ra ngưỡng mộ, giới thiệu Kim Xà Đại Hiệp thân phận đến, cha hắn cha Viên Sùng Hoán danh khí càng lớn, trước kia đảm nhiệm qua Đại Minh triều Liêu Đông đốc sư, nghe đồn Mãn Châu vị thứ nhất hoàng đế Nô Nhị Cáp Xích chính là bị Viên đốc sư sử dụng đỏ di đại pháo cho đánh chết. Chương 153, Trường Bạch Môn Đồ, chương 153, Trường Bạch Môn Đồ. Hoàng Tứ Hỷ nói, thì ra Kim Xà Đại Hiệp là Viên đốc sư công tử, vậy hắn võ công thế nào? Hắn là Trung Nguyên đệ nhất cao thủ, tu vi võ học đã đăng phong tạo cực. Phi Hồng Cân cũng không có đem Thiên Sơn danh túc bao quát ở bên trong tiến hành so sánh. Thiên Sơn sông băng bên trong cư có hai vị võ học tông sư, trong đó một vị là Phi Hồng Cân sư phụ tóc trắng ma nữ, một vị khác là Thiên Sơn phái sáng lập ra môn phái tổ sư Hối Minh đại sư, võ công đều đã đạt đến hóa cảnh, so với Viên Thừa Chí chỉ mạnh không yếu. Mấy ngày trước đây Phi Hồng Cân đã từng ước định qua Hoàng Tứ Hỷ vũ lực, cũng có thể cùng sư phụ nàng tóc trắng ma nữ cùng so sánh, cái này khiến nàng sinh lòng cảm khái, Trung Nguyên thiên tài võ học sao mà nhiều? Thật là cho dù Trung Nguyên đất rộng của nhiều, lại tuấn tài xuất hiện lớp lớp, vì cái gì chống cự không được thanh binh công phạt? Cuối cùng đem tiêu xài một chút giang sơn chắp tay nhường cho. Phi Hồng Cân nghĩ chi không thông, nàng đang muốn Hoàng Tứ Hỷ thỉnh giáo một phen, lại nghe Hoàng Tứ Hỷ hỏi, ngươi vừa rồi giảng Viên Thừa Chí đã từng ám sát qua Nạp Lan Tú Cát, đã Nạp Lan Tú Cát có thể sống tới lúc này, vậy đã nói rõ ám sát thất bại, chẳng lẽ Nạp Lan Tú Cát võ công có thể cùng Viên Thừa Chí đánh đồng? Phi Hồng Cân nói, Nạp Lan Tú Cát võ công bất nhập lưu, Kim Xà Đại Hiệp thật muốn giết hắn kỳ thật dễ như trở bàn tay. Vậy tại sao không có giết thành? Bởi vì Phi Hồng Cân có chút chần chờ, chuyện này liên lụy tới hảo hữu Tư Ẩn, nhưng nàng dưới mắt muốn đi theo Hoàng Tứ Hỷ tiến về Y Lìa Châu thành, nếu như không đem Nạp Lan Tú Cát nội tình nói rõ, đến lúc đó địch tình không rõ, cái này sẽ ảnh hưởng Hoàng Tứ Hỷ doanh cứu con tin. Phi Hồng Cân liền rõ ràng lộ nói, Nạp Lan Tú Cát dưới gối không còn, chỉ có một vị độc nữ, gọi là Nạp Lan Minh Tuệ, nàng tại Nam Cương lúc cùng Thiên Sơn phái Hối Minh đại sư đại đệ tử Dương Vân Thông miến nhau, châu thai ám kết, chưa kết hôn mà có con, về sau nàng tại Hàng Châu sinh kế tiếp nữ anh. Dương Vân Thông đổi tới Hàng Châu, ý đồ đoạt lại cái này hài nhi, lọt vào Nạp Lan Tú Cát hộ vệ Nữu Hố Lô dẫn người vây công, dẫn đến thân chịu trọng thương. Hoàng Tứ Hỷ biết Hối Minh đại sư là Thiên Sơn danh túc, tuổi tác so tóc trắng ma nữ càng dài, đã đem gần trăm tuổi tuổi, nhưng Hối Minh đại sư suốt đời thu thụ đệ tử cũng không nhiều. Tính được chỉ có đại đệ tử Dương Vân Thông, nhị đệ tử Sở Chiêu Nam, cùng tam đệ tử Lăng Vị Phong. Vị này đại đệ tử thân thế cùng Viên Thừa Chí không sai biệt lắm, phụ thân đều là đại minh trọng thần. Dương Vân Thông phụ thân tên là Dương Liên, Đảng Đông Lâm lãnh tụ, Thiên Khải trong năm đắc tội Yêm Đảng bị hại chết tại ngục bên trong, Dương Vân Thông bị gia thần cứu đi, đào vong trên đường ngẫu nhiên gặp tóc trắng ma nữ, bị tóc trắng ma nữ giới thiệu cho Hối Minh đại sư, lúc này mới bái nhập Thiên Sơn phái môn hạ. Dương Vân Thông học nghệ có thành tựu sau xuống núi hành hiệp, tại tái ngoại trợ giúp Nam Cương dân chăn nuôi chống cự thanh binh xâm lấn, tiếp theo kết bạn Phi Hồng Cân, kia là mười mấy năm trước chuyện cũ, lúc ấy tướng Thanh Nạp Lan Tú Cắt cùng Nạp Lan Minh Tuệ cha con cũng tại Nam Cương. Về phần Dương Vân Thông vì sao cùng địch quân Nạp Lan Minh Tuệ si tình triền miên cùng một chỗ, đây là giữa hai người việc tư, Phi Hồng Cân không có đối Hoàng Tứ Hỷ nói nhiều. Nàng chỉ nói Dương Vân Thông cùng Nạp Lan Minh Tuệ không phải trong giá thú kế tiếp nữ anh, chính là bởi vì cái này nữ anh mới đưa đến Viên Thừa Chí hành thích Nạp Lan Tú Cắt thất bại. Phi Hồng Cân tiếp tục nói, ngày đó cũng là trùng hợp, Dương Vân Thông bị thương thời điểm, Kim Xà Đại Hiệp cũng tại Hàng Châu, vừa vặn chui vào Nạp Lan phủ đệ, ý đồ ám sát Nạp Lan Tú Cát. Kim Xà Đại Hiệp cùng Dương Vân Thông là bằng hữu, lập tức ra tay nghị cách cứu viện. Bởi vì muốn chiếu cố nữ anh, tự nhiên là không cách nào tiếp tục hành thích. Nạp Lan Tú Cát may mắn tránh thoát một kiếp, lại là sợ hãi Kim Xà Đại Hiệp lần nữa đến nhà, hắn liền cách xa Trung Nguyên quan trường, điều nhiệm tới Nam Cương. Mặc dù Nam Cương sinh hoạt tương đối gian khổ, nhưng Nạp Lan Tú Cát trước kia ngay tại Nam Cương nhậm chức qua, đối hoàn cảnh hết sức quen thuộc, mấu chốt là chấp trưởng có binh quyền, xa cư tái ngoại, không cần sợ hãi lại bị ám sát. Hoàng Tứ Hỷ lại hỏi, cái kia Nạp Lan Minh Tuệ cũng tại Y Châu thành nội sao? Phi Hồng Cân lắc đầu, nàng sinh hạ nữ anh không lâu, liền xuống gả cho Thanh Đình Thân Vương Đa Cát Đa, thường cư kinh sư, làm thân vương của nàng phi, trong lúc đó lại chưa trở lại Nam Cương. Nạp Lan phủ hộ vệ Nữu Hố Lô đâu? Hắn năm đó ở Hàng Châu lúc đã bị Kim Xà Đại Hiệp cho giết chết, cũng không tại Nạp Lan Tú Cát bên người, bất quá cái gì? Nữu Hố Lô là Trường Bạch phái đệ tử, tại sau khi hắn chết, hắn sư đệ Khâu Đông Lạc phụ mệnh đảm nhiệm Nạp Lan Tú Cát hộ vệ tổng quản, trú đóng ở Y Châu thành Nạp Lan phủ thượng. Trường Bạch phái, môn phái này rất lợi hại phải không? Tại Trung Nguyên danh khí không tầm thường, nhưng ở Thiên Sơn lại là tướng bên thua. Trường Bạch phái khai phái tổ sư Tề Chân Quân, từng tại Thiên Khải trong năm đi xa Thiên Sơn, muốn tìm Hối Minh đại sư luận bàn, kết quả chưa thể toàn nguyện, hắn lại tìm sư phụ ta đấu kiếm, bị sư phụ ta dùng một cái nhánh cây đánh bại, hắn đều không có chống nổi trăm chiêu, chật vật lăn xuống núi, từ đây quy ẩn Liêu Đông Trường Bạch Sơn, lại không ra giang hồ, đến nay đã có hơn 40 năm. Tề Chân Quân là Liêu Đông Võ Lâm đệ nhất đại tông sư, tự phụ rất cao, lại bởi vì đấu kiếm bại bởi tóc trắng ma nữ, từ đây thoái ẩn giang hồ, trong lúc đó giảng dạy không ít đệ tử. Nữu Hố Lô chính là Tề Chân Quân tọa hạ đại đồ đệ. Khâu Đông Lạc thì là Tề Chân Quân thứ ba đồ, hắn vốn là Mãn Châu kỳ nhân, thanh binh nhập quan sau sửa lại hắn tên. Chờ Hoàng Tứ Hỉ cùng Phi Hồng Cân đến Y Lìa Châu thành, nguyên bản định trước ở ngoài thành bắt mấy cái quân ô hợp, dịch dung sau lăn lộn vào trong thành, sẽ chậm chậm hỏi thăm người chất tình huống. Ai ngờ hai người ở ngoài thành bồi hồi gần nửa ngày, chợt phát hiện bốn con chiến mã rời đi cửa thành đông. Phi Hồng Cân mắt sắc, một cái nhận ra dẫn đầu kỵ sĩ thân phận, cái kia dâu quay nón chính là Khâu Đông Lạc, nhưng hắn không tại Nạp Lan phủ nhậm trước, chạy ra thành tới làm cái gì? Hoàng Tứ Hỉ nhìn về nơi xa bốn tên kỵ sĩ cách ăn mặc, toàn bộ mặc trang phục, người đeo trường cung, lập tức treo đầy bao đựng tên, hắn liền nói, những này người mãn yêu thích đi săn, đoán chừng là hộ vệ việc phải làm quá nhiều nhà tản, kìm nén không được liền đến phủ cận trong núi rừng đi săn du ngoạn. Phi Hồng Cân thấy bốn kỵ hướng bắc chạy vội, vội nói, phía bắc gần nhất là Nguyệt Nha Sơn, đánh giá có nửa canh giờ lộ trình. Đi, chúng ta đuổi theo. Hoàng Tứ Hỉ ra hiệu Phi Hồng Cân trước đuổi theo. Đi ra vài dặm, Khâu Đông Lạc bốn kỵ phát giác đằng sau có ngựa câu theo đuôi, nhưng bọn hắn võ công cao cường, tất cả đều lơ đễnh, một mực tại đánh ngựa phi nước đại. Chờ bọn hắn đuổi tới Nguyệt Nha Sơn dưới chân, phát hiện Hoàng Tứ Hỉ cùng Phi Hồng Cân như cũ theo ở phía sau. Bởi vì Hoàng Tứ Hỉ cùng Phi Hồng Cân toàn bộ cải trang cách ăn mặc, nhìn lại chính là bình thường dân chăn nuôi, Khâu Đông Lạc bốn kỵ bỗng nhiên lộ ra âm hiểm ý cười. Bọn hắn lần này đi ra ngoài là vì đi săn, nhưng Nguyệt Nha Sơn ở giữa con mồi thưa thớt, đã Hoàng Tứ Hỉ cùng Phi Hồng Cân lá gan lớn như thế, dám đi theo phía sau bọn họ, vừa vặn xem như con mồi đến đánh. Thợ săn cùng xa so với săn thú kích thích hơn. Khâu Đông Lạc bốn kỵ đối mặt cười một tiếng, nhao nhao quay đầu ngựa lại, thoáng chốc phân tán ra đến, riêng phần mình dương cung lắp tên, xa xa nhắm ngay Hoàng Tứ Hỉ cùng Phi Hồng Cân. Lúc này song phương cách xa nhau trên dưới 100 trượng, bất quá bọn hắn là tương hướng mà đi, chỉ cần cưỡi ngựa vọt mạnh một lát, khoảng cách liền có thể rút ngắn tới cung tiễn tầm bắn phạm vi bên trong. Khâu Đông Lạc một ngựa đi đầu, trước hết nhất xông vào tầm bắn, siêu, một vang, vũ tiễn phá không bay tập, hắn coi là Hoàng Tứ Hỉ cùng Phi Hồng Cân sẽ thất kinh, nội điên bảo mệnh. Kết quả hắn một tiễn bắn tới Hoàng Tứ Hỉ trước mặt, lại bị Hoàng Tứ Hỉ tay không tiếp được. Hoàng Tứ Hỉ không thi trường cung, bắn tên ra tay, hô, phản xạ trở về. Khâu Đông Lạc vô ý thức co lại cúi đầu, vũ tiễn lao hắn sáng ngời ra đầu gào thét mà qua, tại đỉnh đầu hắn lưu lại một đạo đỏ thắm vết máu, trong nháy mắt máu chảy ồ ạt. Đối phương cách xa như vậy tay không bắn tên, vậy mà có thể một mũi tên bắn bị thương xương sọ của hắn. Hắn chợt cảm thấy hai hùng kiếp vía, lập tức hướng còn lại ba kỵ tật hô, không nên tới gần hai người bọn hắn, tất cả đều là kẻ khó chơi. Chương 154, Đồ Long Tăng, 1, chương 154, Đồ Long Tăng, 1. Đáng tiếc Khâu Đông Lạc cảnh báo đã muộn. Hoàng Tứ Hỉ ném ra một tiễn sau, lập tức rút ra bên hông huyền thiết bản kiếm, tay trái tay phải đều nắm một thanh. Hắn hai chân giẫm mạnh bàn đạp, theo trên lưng ngựa vọt lên, giữa không trung xoay người một vòng, song kiếm đủ phát ra ngoài, phốc phốc, tiếng vang, đã có hai kỵ xuống ngựa. Khâu Đông Lạc cùng một vị khác kỵ sĩ thấy thế, lập tức gấp chỉnh cương ngựa, cưỡng ép dừng bước nguyên địa, bởi vì dùng sức quá mạnh, chiến mã trực tiếp chồm người lên. Chờ ngựa câu móng trước rơi xuống đất, Hoàng Tứ Hỉ cùng Phi Hồng Cân đã cưỡi ngựa cẩn thân. Khâu Đông Lạc nhìn thấy cường địch tới gần, muốn cưỡi ngựa bỏ chạy đã tới không kịp, lúc này rút ra binh khí, quyết định ngay tại chỗ phản kích. Khâu Đông Lạc tay trái cầm kiếm, tay phải cầm đao, đao kiếm cùng sử dụng, biến đổi thất thường, đây cũng là Trường Bạch phái độc môn thần công Phong Lôi đao kiếm. Hắn là Tề Chân Quân các đệ tử bên trong võ công mạnh nhất một vị, tự nhận mặc kệ Hoàng Tứ Hỉ võ công mạnh hơn, tại hắn đao quang kiếm khí đoạt công phía dưới, cũng có thể tranh đến rút đi thời cơ. Ai ngờ Hoàng Tứ Hỉ cận thân một khắc, vụt, rút ra hàng long kiếm, chôi kiếm viên cầu phát ra gấp rút rít gào vàng, đột nhiên chút vào Khâu Đông Lạc trong thai, Khâu Đông Lạc chỉ cảm thấy đầu não một choáng, trong chốc lát thất thần, đao kiếm tốc độ đánh lập tức biến chậm. Hàng long kiếm gào thét đâm thẳng, theo Khâu Đông Lạc đao kiếm ở giữa lọt vào, trực chỉ Khâu Đông Lạc huyệt thiên trung, phốc, thấu thể mà qua, chợt lại về nổ. Khâu Đông Lạc kêu lên một tiếng đau đớn cắm xuống lưng ngựa, hắn cũng không có lập tức khí tuyệt, nhưng huyệt vị đã bị quản chế, cương trên mặt đất, lại không cách nào động đậy một chút. Hoàng Tứ Hỉ lập tức xoay chuyển ánh mắt, liếc về phía mấy trượng có hơn, đang cùng Phi Hồng Cân chiến đấu kỵ sĩ. Kỵ sĩ kia cầm trong tay một đôi bay câu, có thể dỗi có thể co lại, cùng Phi Hồng Cân trường tiên giảo cùng một chỗ, nguyên bản đang khổ cực trèo trống, nhưng hắn thấy Khâu Đông Lạc rơi, sợ hãi đến bay câu ném đi, quay người muốn trốn. Hoàng Tứ Hỉ lúc này bóp ra ngọc phong trầm, trong nháy mắt một bán, đâm vào kỵ sĩ kia hậu tâm, hắn trong nháy mắt thoát lực, bị Phi Hồng Cân trường tiên quét qua, còn giết tại lập tức hạ. Phi Hồng Cân thu roi trở về, kinh ngạc hỏi: "Hoàng đại hiệp, ngươi mới vừa rồi là không phải một chiêu liền đem Khâu Đông Lạc đánh chết rồi?" Hắn rất được Tề Chân Quân chân truyền, Phong Lôi kiếm pháp biến ảo khó lường, ta muốn là chống lại hắn, không đánh lên trên dưới 100 chiêu, chỉ sợ phân không ra thắng bại. Trước sớm Hoàng Tứ Hỉ đề nghị truy tung Khâu Đông Lạc 4 kỵ lúc, Phi Hồng Cân trong lòng có chút không chắc, cũng không phải lo lắng sẽ đánh thua, nàng cảm thấy Hoàng Tứ Hỉ đánh bại Khâu Đông Lạc không là vấn đề, nhưng giống Khâu Đông Lạc cao thủ như vậy, nếu như toàn lực trốn chạy, vậy nhưng chưa hẳn có thể đuổi kịp. Nếu như hôm nay không thể đem Khâu Đông Lạc 4 kỵ toàn bộ giết chết ở chỗ này, để bọn hắn trốn đi một cái, tin tức truyền về Y Châu thành sau, Nạp Lan Tú cắt tất có phòng bị, đến lúc đó lại lặn vào trong thành áp dụng nghị cách cứu viện hành động, vậy sẽ khó khăn trùng điệp. Nhưng Phi Hồng Cân vạn vạn nghĩ không ra, Hoàng Tứ Hỉ chặn giết thủ đoạn như thế tấn mãnh, căn bản không cho Khâu Đông Lạc 4 kỵ cơ hội thở dốc, gọn gàng tiêu diệt hết bọn hắn. Cái này khiến Phi Hồng Cân cảm thấy doanh cứu con tin hy vọng gia tăng thật lớn. Hoàng Tứ Hỉ phi thân xuống ngựa, vừa nói, ta không có giết Khâu Đông Lạc, chỉ là chế trụ hắn, ta muốn khảo vấn Y Châu thành tình huống. Phi Hồng Cân cười nói, một chiêu chế phục so một chiêu đánh chết độ khó cao hơn, ngược lại ta là làm không được. Hoàng Tứ Hỉ hỏi nàng, cái này kỳ thật không tính khó, chẳng lẽ ngươi không có kế thừa tóc trắng ma nữ chân truyền sao? Sư phụ chỉ có ta một cái đồ đệ, nàng đã sớm đem y bắt toàn bộ dạy cho ta. Phi Hồng Cân vốn là kiêu ngạo nữ nhân, giờ phút này bỗng nhiên biến khiêm tốn lên, sư phụ lợi hại nhất là Phản Thiên Sơn kiếm pháp có thể là ta quá không được khí, từ đầu đến cuối không lĩnh ngộ được tinh túy, Hoàng đại hiệp, ta một mực quên hỏi ngươi, ngươi sư truyền là nơi nào? Ta không có sư truyền, võ công của ta đều là chính mình luyện ra được. Hoàng tứ Hỷ trước tiên đem hai thanh huyền thiết đoạn kiếm thu hồi lại, sau đó ra hiệu Phi Hồng Cân, ta sẽ giả mạo Khâu Đông Lạc, ngươi đi xem một chút kia ba bộ thi thể, có hay không cùng thân ngươi tài tương tự. Hoàng tứ Hỷ sở dĩ truy tung Khâu Đông Lạc bốn kỵ, tự nhiên là vì mạo danh thay thế, dạng này có thể thuận lợi hơn lẫn vào Y Địa Châu thành, cũng tiếp cận Nạp Lan Tu Các. Phi Hồng Cân lúc này xuống ngựa, đi thăm dò nhìn ba kỵ tình huống. Nàng dáng người cao gầy, đơn thuần cái đầu lời nói, cùng ba kỵ toàn đều không khác mấy, nhưng nàng ngụy trang cái nào kỵ sĩ đều không có vấn đề. Nhưng nàng đối dịch dung thuật nhất khiếu bất thông, liền rời bước tới Hoàng tứ Hỷ bên người, hiếu kỳ quan sát Hoàng tứ Hỷ như thế nào giả mạo Khâu Đông Lạc. Khâu Đông Lạc trúng một kiếm, lại bị điểm huyệt vị, lại không có hôn mê, hắn đem Hoàng tứ Hỷ cùng Phi Hồng Cân đối thoại nghe tiếng thanh sở sở. Hắn biết được Hoàng tứ Hỷ cùng Phi Hồng Cân dự định chui vào Y Địa Châu thành, trừng mắt hai người nói, các ngươi đừng nghĩ theo miệng ta bên trong cha hỏi ra một chữ. A, ngươi tức giận lớn như vậy sao? Phi Hồng Cân cầm lên đao kiếm của hắn, đặt tại trên khuôn mặt của hắn, ngươi còn dám mạnh miệng, có tin ta hay không đem ngươi từng đao cắt thành đầu hũ khối. Ngươi có thể trực tiếp đem ta lăng trì. Khâu Đông Lạc này sinh ác độc nói, ngươi nhìn ta có thể hay không cầu một tiếng tha. Phi Hồng Cân không khỏi ngơ ngẩn, nghĩ thầm người này hung ác như thế hung hãn, ta cũng không có triệt. Nàng liên nhìn về phía Hoàng tứ Hỷ, Hoàng đại hiệp có biện pháp cậy mở miệng của hắn sao? Hoàng tứ Hỷ gật đầu nói, kia là đương nhiên. Ta sẽ để cho hắn đem thanh binh chỗ có biến, không sót một chữ toàn bộ nói ra. Khâu Đông Lạc nguyên bản chẳng thèm ngó tới, nghĩ thầm ngươi võ công mạnh hơn, ta không lời muốn nói, chẳng lẽ ngươi còn có thể bức ta nói không thành. Đã thấy Hoàng tứ Hỷ bỗng nhiên đỡ hắn lên, nửa ngồi dưới đất. Hoàng tứ Hỷ cũng khoanh chân ngồi đối diện hắn, ánh mắt chuyên chú nhìn chăm chú hắn hai mắt. Hắn lập tức cảm thấy không thích hợp, bắt đầu khẩn trương lên, "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Hoàng tứ Hỷ lạnh như băng nói ra bốn chữ, "Để ngươi nghe lời." Hoàng tứ Hỷ chỗ sử là Cửu Âm Chân Kinh bên trong Tà Dị Công Phu Di Hồn Đại Pháp, đây là lấy tâm linh chi lực khống chế đối phương tâm thần, nhất là thích hợp nội công cao thâm người với nội lực nông cạn thi pháp. Di Hồn pháp môn là từ chế tâm rừng mà tới thể chân chính linh thần quy nhất, không sinh nửa điểm tạp niệm, chuyên chú nhìn chăm chú đối phương hai mắt, một khi đối phương nhận nội lực cảm ứng, liền sẽ soi như khôi lỗi tùy ý thao túng. Thi pháp một khi hoàn thành, làm cho đối phương nói cái gì lời nói, đối phương đều sẽ nói thẳng ra. Thậm chí làm cho đối phương làm cái gì động tác, đối phương cũng biết ngoan ngoãn làm theo. Khâu Đông Lạc nội lực cùng Hoàng tứ Hỷ cách biệt quá xa, lại không có học được tâm thần ngưng định võ công, đột nhiên bị Hoàng tứ Hỷ thi pháp, lập tức liền lâm vào tâm thần mê thất. Kế tiếp Hoàng tứ Hỷ lại nghĩ khảo vấn tin tức gì, Khâu Đông Lạc bắt đầu biết gì nói nấy. Phi Hồng Cân ở bên nhìn cái này kinh dị một màn, kinh hãi trợn mắt hốt mồm. Chờ Hoàng tứ Hỷ khảo vấn hoàn tất, nàng kìm nén không được trong tim hiếu kỳ, Hoàng đại hiệp, ta nghe nói Trung Nguyên một chút hồ yêu hiểu được mê hoặc người yêu thuật, ngươi vừa rồi làm chính là không phải yêu thuật. Ta xem ra giống yêu quái. Hoàng tứ Hỷ cười lắc đầu. Nghĩ thầm cô nương này đều đã 30 tuổi, lại còn là như thế nhanh mồm nhanh miệng, cũng là kỳ hoa. Bất quá ngực không lòng dạ cũng nói nàng lòng mang bằng thẳng. Hoàng tứ Hỷ cho nàng giải thích, ta dùng chính là một loại vận chuyển nội lực đặc thù pháp môn. Phi Hồng Cân chợt lại hỏi, chỉ cần có nội lực liền có thể luyện thành loại này tuyệt học sao? Hoàng tứ Hỷ không có không thừa nhận, lại nói, nhưng thi pháp muốn phân chia đối tượng, nếu như đối phương nội công thâm hậu hơn, nội lực sẽ phản kích trở về, đến lúc đó không những không khống chế được đối phương, ngược lại tự thân sẽ bị quản chế. Phi Hồng Cân cảm thấy cái này căn bản không phải cái gì tệ nạn. Nàng là vì hành quân đánh trận, Di Hồn Đại Pháp quả thực là khảo vấn tình báo tuyệt hảo võ công, nếu như nàng có thể học được, đến lúc đó đánh trận lúc bắt lấy đối phương trinh sát hoặc mật thám, khảo hỏi tới chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Chương 154, Đồ Long Tăng 2, chương 154, Đồ Long Tăng 2. Nhưng trong nội tâm nàng cũng minh bạch, giống như là loại này độc môn tuyệt kỹ, ai cũng không chịu tùy tiện truyền ra ngoài. Nàng liên định cùng Hoàng tứ Hỷ quen thuộc về sau, lại hướng Hoàng tứ Hỷ mở miệng linh giáo. Sau đó Hoàng tứ Hỷ lấy ra một bình dịch dung hoàng nghê, trước thoa lên Khâu Đông Lạc trên mặt, sau đó đem mặt nạ dán về chính mình bộ mặt, lại xoa bóp nhẫn. Dung mạo rất nhanh liền bắt đầu hướng Khâu Đông Lạc chuyển biến. Chờ Hoàng tứ Hỷ dính lên dâu quai nón sau, đã hoàn toàn biến thành Khâu Đông Lạc dung mạo. Phi Hồng Cân không khỏi nhìn mà than thở. Nàng cũng tràn ngập chờ mong, Hoàng đại hiệp, nhanh đến cho ta cũng dịch dung thôi. Chúng ta giả mạo Khâu Đông Lạc cùng kỵ sĩ vào thành, trực tiếp tiến về Nạp Lan phủ, đến lúc đó đem Nạp Lan Tu Cắt cho bắt, lại ngụy trang thành Nạp Lan Tu Cắt, doanh cứu con tin liền có thể dễ như trở bàn tay rồi. Đây chính là Hoàng tứ Hỷ nghĩ cách cứu viện kế hoạch. Chính hắn dịch dung thành Khâu Đông Lạc, lại đem Phi Hồng Cân dịch dung thành vị kia sử dụng bay câu kỵ sĩ Hách Kế Minh, lại thay đổi y phục cùng chiến mã. Cuối cùng hủy thi di tích, hai người cũng cưỡi trở về Y Địa Châu thành. Cửa thành hộ vệ nhận ra Khâu Đông Lạc biết Khâu Đông Lạc là Nạp Lan phủ tâm phúc, không những không dám làm mảy may kiểm tra, ngược lại tại định bợ lấy lòng. Hoàng tứ Hỷ cùng Phi Hồng Cân thuận lợi vào thành. Dẫn ngựa đi trên đường, Phi Hồng Cân thấp giọng chế giễu, "Thác Tử binh nhìn thấy chúng ta, há miệng Khâu ra ngậm miệng hách ra toàn bộ cam nguyện làm cháu trai, thật đúng là vô sỉ cực độ nha." Hoàng tứ Hỷ không có theo nàng nói giỡn, nhắc nhở nàng, "Mặc dù ngươi dung mạo đã cải biến, thanh âm lại biến không được, cho nên ngươi tốt nhất không nên nói nữa, này sẽ bại lộ thân phận." Phi Hồng Cân lập tức che che miệng ba. Ha ha cười nói, "Ân, ta không nói. Về sau Hoàng đại hiệp để cho ta mở miệng, ta mới nói chuyện." Hoàng tứ Hỷ nhìn nàng một cái, lại ra hiệu nói, "Ngươi cô nương ra dáng vẻ cũng muốn từ bỏ, thả tay xuống, đỡ ngực, xuất ra khí khái nam tử hẳn đến." Phi Hồng Cân tuân mệnh làm theo, nhưng nàng dáng người quá sung mãn, nguyên bản nàng mặc rộng rãi áo giáp, cũng không hiện thân tài. Bất quá nếu như ngẩng đầu đỡ ngực, liền sẽ bại lộ nữ thái. Nàng tranh thủ thời gian hơi cong, lại đem thân thể co lại, ai nha, ta quên đem ngực cho cuốn lên rồi, Hoàng đại hiệp, vạn nhất bị người xem thấu làm sao bây giờ? Hoàng tứ hỉ gặp nàng bối rối, không khỏi bật cười, không có quan hệ, chúng ta trực tiếp tiến về Nạp Lan phủ, chờ đem Nạp Lan Tú cắt cho nắm, ngươi một lần nữa cách ăn mặc. Phi Hồng Cân lại như cũng lo lắng cho mình xuất sai lầm, nàng liền nhấc lên cánh tay trái, đáp ở trước ngực, nhưng bàn tay nàng vừa mị lại bạch, tranh thủ thời gian lại rút về trong tay áo. Cho đến buổi tới Nạp Lan phủ, nàng một mực tại chỉnh lý thân thể, che giấu trên người tất cả nữ tử đặc thủ. Khâu tổng quản trở về, ngày hôm nay ngươi lao đi ra ngoài thời gian có thể không lâu lắm. Cửa phủ đệ hộ vệ lập tức chào đón, thay Hoàng tứ hỉ cùng Phi Hồng Cân dắt cương ngựa. Khâu Đông Lạc lúc ra cửa là 4 người, khi trở về chỉ có 2 người, nhưng cổng hộ vệ căn bản không dám lắm miệng. Hoàng tứ hỉ hỏi hộ vệ, đại nhân có hay không đi quân doanh? Hộ vệ cười bồi nói, không có, đại nhân tại thư phòng tiếp đãi giấu bên cạnh tới thiên được tiền sư. Hoàng tứ hỉ a một tiếng, dẫn Phi Hồng Cân tiến vào cửa sân. Nạp Lan phủ không thể so với Trung Nguyên quan trạch, trong phủ kiến trúc cũng không nhiều, lúc trước Hoàng tứ hỉ lại kỹ càng khảo vấn qua Khâu Đông Lạc nắm giữ Nạp Lan phủ bộ phận tình huống. Trong phủ dạo qua một vòng, Hoàng tứ hỉ cùng Phi Hồng Cân đã mò tới bên ngoài thư phòng. Nhưng Khâu Đông Lạc chỉ là hộ vệ tổng quản, cũng không có tùy thời yết kiến Nạp Lan Tú cắt quyền lực. Hoàng tứ hỉ đang suy nghĩ như thế nào tiến vào thư phòng, mà sẽ không làm bên ngoài đứng gác hộ vệ sinh nghi lúc, chỉ thấy một lá cờ ít người năm đi tới. Thiếu niên này dáng dấp mặt quan như ngọc, tương đối tuấn lãng, khẽ cười nói, "Khâu sư phụ trở về phủ, thật sự là rất tốt, giấu bên cạnh tới thiên được thiền sư cùng lệnh sư là bằng hữu cũ, vừa rồi nâng lên ngươi, Khâu sư phụ nhanh đi gặp một lần thôi." Nói, thiếu niên đẩy cửa phòng ra. Hoàng tứ hỉ cùng Phi Hồng Cân liếc nhau, cất bước đi vào theo. Hoàng tứ hỉ cùng thiếu niên song song tiến lên. Phi Hồng Cân giữ lại ở phía sau, tiện tay đóng cửa phòng, nàng biết kế tiếp Hoàng tứ hỉ muốn cầm nã Nạp Lan Tu Các, nàng liền một mình chấn giữ tại cạnh cửa, ứng phó đột phát tình trạng. Cả gian thư phòng diện tích cũng không lớn. Giờ phút này Nạp Lan Tú Cắt đang ngồi ngay ngắn ở bàn đọc sách bên trong, trước bàn bên trái bày biện một cái ghế, bên trong ngồi một vị mặt đỏ lạt ma, cái này lạt ma chính là dấu bên cạnh tới thiên được thiền sư. Hoàng tứ hỉ cùng thiếu niên đi đến trước bàn hơn một trượng khoảng cách lúc dừng bước, bọn hắn đứng thẳng vị trí cùng trời được thiền sư cơ hồ cân bằng. Chờ dò xét xong thư phòng hoàn cảnh, Hoàng tứ hỉ cũng không chần chờ. Hắn trái duỗi tay ra, trước điểm hướng thiếu niên bên hông mệnh môn huyệt, thiếu niên lập tức ngốc trệ tại nguyên chỗ. Cùng một thời gian, Hoàng tứ hỉ tay phải đã xúc tích chân khí, đột nhiên bấm ngón tay lên đạn, thi triển ra đạn chỉ thần thông tuyệt kỹ. Nhắm ngay bàn đọc sách bên trong Nạp Lan Tú Cắt bắn ra hai đạo tinh tế kinh khí, đánh trúng Nạp Lan Tú Cắt trước ngực linh khư huyệt cùng á huyệt. Nạp Lan Tú Cắt giống nhau định thân tại chỗ. Lúc này Thiên Được Thiền Sư phát giác được dị thường, lạnh giọng quát tháo, làm cản. Hắn tiếng quát chưa dứt, bắn ra cái ghế, sách trên lòng bàn tay trước. Hoàng tứ hỉ cũng không quay người, cánh tay phải duỗi ra, trở tay bổ ngang, đánh ra một chiêu thần long bãi vĩ. Thiên Được Thiền Sư cảm giác một cỗ lăng duệ kình phong đánh tới, bàn tay chưa đến, trưởng phong đã thổi hắn đầu đau muốn nức, liền hắn phát ra thanh âm, cũng bởi vì là chân khí trong cơ thể khuấy động, mà sinh sinh chẹn họng trở về. Hắn ngay tức khắc sinh lòng bất an, nhưng bàn tay đã đập tới Hoàng tứ hỉ bên người, lui không thể lui, chỉ có thể kiên trì huy trưởng đón lấy. Phanh! Chỉ nghe một tiếng lột ngạt va chạm rơi thôi, Thiên Được Thiền Sư toàn bộ cánh tay phải trong nháy mắt vỡ vụn, Hoàng tứ hỉ trưởng lực nhưng vô dụng tận, tiếp tục đi đầu thẳng vào, một trưởng đánh trúng tại Thiên Được Thiền Sư ngực. Thiên Được Thiền Sư thân thể mềm nhũn, dường như bị rút sạch lực khí toàn thân, trong nháy mắt có quắp ngã trên mặt đất. Hắn cũng không có lập tức mất mạng, nhưng nội phủ đã bị Hoàng tứ hỉ phá hủy, đã biến thành một bãi bùn nhão. Cho dù hắn như cũ có thể phát ra tiếng, cũng như rồi mỗi như thế cực kỳ bé nhỏ. Hoàng tứ hỉ liền không có lại điểm hắn huyệt vị. Chờ ra tay chế phục trong thư phòng 3 người sau, Hoàng tứ hỉ quay người trở lại nơi cửa phòng. Hắn mở cửa ra ngoài, cho cổng đứng gác hộ vệ nói rằng, đại nhân muốn thương nghị quân cơ đại sự, triệt tiêu tất cả chẳng gác, toàn bộ thối lui đến hành lang bên trên, trong vòng một canh giờ, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần thư phòng. Cha. Ở đây hơn 10 vị hộ vệ tả hữu phất tay áo, xoay người cáo lui, cùng nhau rời bước đi mấy bên ngoài hơn 10 trượng hành lang bên trong. Chờ đem hộ vệ đuổi rời đi, Hoàng tứ hỉ trở về trong phòng. Lúc này Phi Hồng Cân chạy tới trước bàn sách, nàng một bàn tay phiến tại Nạp Lan Tú Cắt trên mặt, hoán hận nói, ngươi cái này lạnh huyết đồ phu, quái tử thủ, những năm này giết chúng ta thảo nguyên nhiều ít nhi nữ, hôm nay chính là ngươi gặp báo ứng thời điểm. Hoàng tứ hỉ nói, ta muốn khảo vấn người khác chất tin tức, ngươi tạm thời không nên giết hắn. Nói xong chỉ đứng thẳng thiếu niên, cái này nhỏ thát tử có thể giết. Phi Hồng Cân lập tức dịch bước tới, hướng trên mặt thiếu niên liếc mắt nhìn, ngạc nhiên nói, người này hình dạng cùng Nạp Lan Minh Tuệ rất giống, hẳn là Nạp Lan gia tộc nhân. Nạp Lan Minh Tuệ có vị đường hình, gọi là Nạp Lan Minh Châu, trước mắt tại Thanh Đỉnh đảm nhiệm hình bộ thượng thư. Các nàng cả nhà đều là thanh đỉnh quan lớn. Cái này tiểu tướng công chính là Nạp Lan Minh Châu nhi tử Nạp Lan Cho Như. Thiên Được Thiền Sư bỗng nhiên suy yếu mở miệng. Hắn giới thiệu xong thiếu niên thân phận, đưa ánh mắt chuyển hướng Hoàng tứ hỉ, lại hỏi, các hạ là Đồ Long Tăng truyền nhân sao? Thằng nếu thật là thua ở Đồ Long Tăng hàng Long Thần trưởng phía dưới, vậy ta chết cũng tâm phục. Đồ Long Tăng? Hoàng tứ hỉ lắc đầu, ta không biết, không có khả năng. Thiên Được Thiền Sư cực lực cãi lại, ngươi vừa rồi đánh trừ pháp, trên đời này chỉ có Đồ Long Tăng mới có thể làm. Năm đó Đồ Long Tăng ám sát Thuận Trị hoàng đế, bị thanh binh khắp thiên hạ đuổi bắt, hắn tại Trung Nguyên không có đất dung thân, chạy trốn tới giấu bên cạnh tị nạn, ta thấy tận mắt hắn thi triển hàng Long Thần Trưởng, tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Chương 155, uống máu ăn thể, 1, chương 155, uống máu ăn thể, 1. Hoàng tứ hỉ nghe Thiên Được Thiền Sư đề cập hàng Long Thần Trưởng, không khỏi nghĩ lên năm đó một cái chuyện cũ. Lúc trước Hoàng tứ hỉ rời đi Bích Huyết Giang Hồ lúc, đã từng ủy thác Thiết La Hán cùng Hồ Quế Nam tại Kinh Châu thành trông giữ Thiên Linh Tự bảo tàng. Vì đề phòng bảo tàng có sai lầm, Hoàng tứ hỉ chuyển Thiết La Hán ba chiêu hàng Long Trưởng, trong đó một chiêu chính là thần long bãi vĩ. Nếu như Thiên Được Thiền Sư không có nhận lầm trừng pháp, vậy hắn miệng nói Đồ Long Tăng khả năng chính là Thiết La Hán. Hoàng tứ hỉ muốn minh điểm này, hắn vẫn thiên được thiền sư, Đồ Long Tăng còn tại giấu bên cạnh sao? Thiên được thiền sư nói, giấu bên cạnh cùng nơi này như thế, cũng tại chống cự Thanh Đình chinh phạt, Đồ Long Tăng hành thích Thanh Đình hoàng đế, uy trấn thiên hạ, rất được giấu cảnh quyền quý thưởng thức, hắn ở nơi đó chuẩn bị được coi trọng, tự nhiên không cần đến rời đi. Hoàng tứ hỉ nhìn Hạ Thiên được thiền sư lạt ma cách ăn mặc, đống nhiên chất vấn, ngươi vốn là giấu bên cạnh pháp sư, lại cùng Thanh Đình quyền quý cấu kết cùng một chỗ, chắc hẳn ngươi tại giấu cảnh không được trọng dụng thôi. Giấu cảnh võ học tông sư số lượng thưa thớt. Mặc dù Thiên được thiền sư võ công kém Đồ Long Tăng, nhưng cũng tính nhất đẳng hảo thủ, hắn tại giấu bên cạnh kỳ thật có phần có danh thanh cùng địa vị. Nhưng Thanh Đình nhiều lần ra mặt mời chào, cho hắn chỗ tốt càng nhiều, huống hồ giấu bên cạnh thế lực yếu kém, tương lai 7-8 phần 10 sẽ bị Thanh Đình quét ngang, vì về sau cân nhắc, hắn liền âm thầm đầu hàng Thanh Đình. Đương nhiên hắn cũng không tính thay Thanh Đình quên mình phục vụ, chỉ muốn làm một cái lương trưởng phái, hôm nay tới đây tiếp nạp Lan Tú Cát, hắn vẹn vẹn làm dáng một chút, căn bản không có nghĩ tới thay nạp Lan Tú Cát liều mạng. Chỉ đổ thừa hắn vận khí quá kém, không may gặp được Hoàng Tứ Hỉ, một chiêu liền bị đánh tới viên tịch. Hắn mới vừa rồi bị Hoàng Tứ Hỉ một trưởng đánh nát nội phụ tâm mạch, toàn bộ nhờ một mạch gượng chống, nghe thấy Hoàng Tứ Hỉ mang theo niệm ai cha hỏi lúc, khí lực đống nhiên một tiết, như vậy tắt thở ngay tại chỗ. Phi Hồng Cân gặp hắn mất mạng, hướng Hoàng Tứ Hỉ giới thiệu bối cảnh của hắn, giấu bên cạnh có một tòa Thiên Long phái, trưởng môn Thiên Long thiền sư võ công chắc tuyệt, độc chế 126 thức Thiên Long trường pháp, có tông sư danh vọng, tại giấu bên cạnh thu môn đồ khắp nơi, vị này thiên được thiền sư, chính là Thiên Long thiền sư sư đệ. Nếu là một phái đại tông sư, võ công hẳn là đăng phong tạo cực, Thiên Long thiền sư cùng Thiên Sơn phái Hối Minh đại sư lớn bao nhiêu chênh lệch? Hoàng Tứ Hỉ hỏi. Thiên Long cách Hối Minh đại sư còn kém xa lắm. Phi Hồng Cân mặt lộ vẻ trào sắc. Năm đó Thiên Long mộ Hối Minh đại sư võ công kiếm pháp độc bộ trong nước, liền muốn tìm Hối Minh đại sư tỉ thí, Hối Minh đại sư không có ra mặt, mà là điều động đại đệ tử Dương Vân Thông tiến về giấu bên cạnh luật kiếm. Kết quả như thế nào? Dương Vân Thông đem Thiên Long làm thành tiền bối, đến thăm đáp lễ thời điểm tên cùng trời Long đại đệ tử tỉ thí, kết quả một chiêu liền điểm đổ Thiên Long đại đệ tử, Thiên Long tự nhận võ công không bằng Dương Vân Thông, căn bản không dám cùng Dương Vân Thông biết võ, ngược lại tự hạ thân phận cùng Dương Vân Thông ngang hàng luận giao. Phi Hồng Cân lời nói ở giữa, nhìn trời Long Thiền sư có chút xem nhẹ, nàng cảm thấy Thiên Long Thiền sư cùng trường Bạch phái Tề Chân Quân như thế, mặc dù là cao quý tông sư một phái, tu vi võ học lại cùng tông sư cũng không tương xứng. Phi Hồng Cân lại nói, giấu bên cạnh đệ nhất cao thủ là Đồ Long Tăng, nghe đồn năm đó Đồ Long Tăng tiến về giấu bên cạnh tị nạn lúc, từng cùng Thiên Long hội võ luận bản, lấy Đồ Long ba trưởng đánh bại Thiên Long trưởng pháp. Hoàng đại hiệp, ngươi thật sự là Đồ Long Tăng truyền nhân sao? Hoàng Tứ Hỉ lắc đầu, ta ở ngoài thành lúc đối ngươi nói qua, võ công của ta tất cả đều là tự luyện. Vậy ngươi đến cùng có biết hay không Đồ Long Tăng? Hắn Phật môn pháp hiệu kêu cái gì? Cái này ta chưa từng đi Trung Nguyên cùng giấu bên cạnh, đối Đồ Long Tăng thân thế không biết rõ. Nếu như hắn không có pháp hiệu, vậy ta nhất định phải thấy hắn mặt, mới có thể biết hắn có phải hay không ta bạn cũ. Hoàng Tứ Hỉ nói xong đi đến bên bàn đọc sách, bắt đầu khảo vấn nạp Lan Tú Cát. Phi Hồng Cân theo sau, còn tại không sợ người khác làm phiền đàm luận Đồ Long Tăng. Ta trước kia nghe sư phụ nâng lên, Đồ Long Tăng sở dĩ đi ám sát Thanh Đình Hoàng Đế, hắn là vì cho Trung Nguyên một vị đại anh hùng báo thù rửa hận. Cái kia đại anh hùng đã từng đơn thương độc mã kém chút diệt Thanh Đình. Hoàng Tứ Hỉ hứng hờ nói, một người diệt Thanh Đình, có hay không khoa trương như vậy? Phi Hồng Cân nhịn không được cười lên. Mới đầu ta cũng cảm thấy hơi cường điệu quá, ta coi là đây là người Trung Nguyên vì tìm kiếm ký thác mới biên tạo nên truyền thuyết, thậm chí cái kia đại anh hùng đều chưa hẳn thật một người khác. Bất quá cái gì? Về sau sư phụ ta chính miệng chứng thực cái kia đại anh hùng thật tồn tại, ta liền tin. Kia Đồ Long Tăng chỗ làm Đồ Long ba trưởng, kỳ thật chính là cái kia đại anh hùng truyền thụ, người Trung Nguyên đều gọi cái kia đại anh hùng gọi Hàng Long đại hiệp, Đồ Long ba trưởng mới có Hàng Long trưởng cách gọi. A, vừa rồi thiên được một mực nói Hàng Long thần trưởng, thì ra là như vậy lai lịch. Còn không phải sao? Hàng Long đại hiệp là Trung Nguyên đệ nhất danh hiệp. Hắn hy vọng so Kim Xà đại hiệp phần lớn hơn rồi, lớn đến Thanh Đình tuyên bố lệnh cấm, ai dám lấy sách nâng lên Hàng Long hai chữ, lập tức xét nhà mất đầu, sợ Trung Nguyên có người mượn dùng Hàng Long đại hiệp danh nghĩa khởi sự. Đã Thanh Đình quản chế như thế nghiêm, không cần mấy năm, Hàng Long đại hiệp liền sẽ bị quên lãng thôi. Nào có dễ dàng như vậy quên. Thanh Đình không cho Hàng Long sự tích lưu truyền, người Trung Nguyên liền dùng Hoàng tứ tướng công đại chỉ Hàng Long đại hiệp, tục truyền Hàng Long đại hiệp bản danh họ Hoàng. A, Hoàng đại hiệp, ngươi thật giống như cũng họ Hoàng a. Phi Hồng Cân không khỏi hồ nghi. Vừa rồi thiên được thiền sư ngôn từ sáng dự, Hoàng tứ hỉ chỗ làm trưởng pháp chính là Hàng Long trưởng. Mà Hàng Long trưởng là truyền lại từ Hàng Long đại hiệp, thế gian này chỉ có Đồ Long Tăng thụ truyền thừa. Nếu như Hoàng Tứ Hỉ không phải Đồ Long Tăng truyền nhân, vậy hắn chẳng phải là Hàng Long đại hiệp truyền nhân. Bởi vì Hoàng Tứ Hỉ dung mạo tuổi còn rất trẻ, Phi Hồng Cân liền không có đem Hoàng Tứ Hỉ cùng Hàng Long đại hiệp bản nhân liên hệ với nhau, dù sao Hàng Long đại hiệp sự tích đã qua 2-30 năm, coi như Hàng Long đại hiệp như cũ còn sống, cũng đã 40-50 tuổi. Cho nên Phi Hồng Cân vô ý thức cho rằng Hoàng Tứ Hỉ có thể là được Hàng Long đại hiệp y bát. Nàng đang còn muốn hỏi tin tưởng. Hoàng Tứ Hỉ đã vận khởi Di Hồn đại pháp, bắt đầu khảo vấn nạp Lan Tu Các. Nàng đối Nam Cương Chư Bộ con tin càng thêm quan tâm, liền trầm mặc chờ ở một bên, không đi quấy rầy Hoàng Tứ Hỉ thi pháp. Chỉ chốc lát sau, Hoàng Tứ Hỉ khảo vấn hoàn thành, đã được biết con tin tình huống cặn kẽ. Hắn lập tức lấy ra dịch dung hoàng nghê, bắt đầu đối chiếu nạp Lan Tú Cát thay hình đổi dạng. Chờ Hoàng Tứ Hỉ dịch dung hoàn thành, cũng thay đổi nạp Lan Tú Cát quan phục. Phi Hồng Cân cảm thấy nạp Lan Tú Cát lại không bất kỳ chỗ dùng nào, rút ra bên hông loan đao liền phải kết quả nạp Lan Tú Cát mà ra. Kết quả cổ tay bị Hoàng Tứ Hỉ bắt lấy, hiện tại còn không thể giết hắn. Không thể giết sao? Vì cái gì? Ngươi vừa rồi nói qua, Nạp Lan gia tộc tại Thanh Đình tất cả đều là quan lớn, cũng là bởi vì quan lớn quá nhiều, tai họa cũng càng lớn, mới hẳn là giết về sau nhanh. Nhưng ngươi không thể động thủ, kia nhường ai tới giết hắn? Phi Hồng Cân nghĩ mãi mà không rõ, giết một cái tướng thanh mà thôi, ai giết không đều như thế. Hoàng tứ hỉ gặp nàng phản ứng quá chậm, chủ tính không xa, cũng không phải là tướng soái chi tài, chắc không được thống lĩnh thảo nguyên chư bộ binh lực, nhưng thủy chung đánh không lại thanh binh. Nhưng nàng làm người hào khí ngay thẳng, tâm tư thuần túy, làm việc nghĩa tự vào đầu, lại là có thể tin cậy tương giao. Chương 155, uống máu ăn thể, 2, chương 155, uống máu ăn thể, 2. Hoàng tứ hỉ cho nàng giải thích, lần này thanh binh ám toán 24 bộ lạc tộc trưởng, lại cầm mà không giết, mục đích là vì chiêu hàng, dưới mắt thanh đỉnh thế lớn, khó đảm bảo bọn hắn sẽ không bị sợ vỡ mật, sinh ra đầu hàng dự định, chờ đem bọn hắn cứu ra sau, cần muốn một cái biện pháp, hoàn toàn gây mất bọn hắn đầu hàng suy nghĩ. Phi Hồng Cân mặt lộ vẻ giật mình, Hoàng đại hiệp có ý tứ là, nhường 24 tộc trưởng giết Nạp Lan Tu Cát. Đến lúc đó bọn hắn liền sẽ đắc tội thanh đỉnh trọng thần cùng thân vương, không dám tiếp tục đầu hàng. Thanh đỉnh hình bộ thượng thư Nạp Lan Minh Châu là Nạp Lan Tú Cát cháu ruột, thanh đỉnh Nạp thân vương Đa Cách Đa là Nạp Lan Tú Cát con rể. Chỉ cần 24 tộc trưởng giết Nạp Lan Tú Cát, tất nhiên sẽ bị thanh đỉnh trả thù, đến lúc đó bọn hắn liền chỉ còn lại liều chết phản kháng con đường này có thể đi. Hoàng tứ thì nói, chờ đem 24 tộc trưởng cùng trưởng lão cứu ra ngoài, đến lúc đó cử hành một trận tưởng niệm nghi thức, để bọn hắn cùng một chỗ động thủ giết Nạp Lan Tú Cát. Phi Hồng Cân cảm thấy Hoàng tứ hỉ cân nhắc thật sự là quá thỏa đáng, thậm trách vì cái gì chính mình nghĩ không ra dạng này diệu kế. Nàng lại muốn, Hoàng tứ hỉ võ công sâu không lường được, xử sự lại giọt nước không lọt, lần này chui vào Y Địa Châu thành, Hoàng tứ hỉ đã đem doanh cứu con tin tất cả hành động chi tiết chủ phân rõ ràng, nàng căn bản không cần quan tâm, chỉ cần nghe mệnh làm việc là đủ rồi. Nàng lên đường, Hoàng đại hiệp, chúng ta kế tiếp cần muốn làm gì? Hoàng tứ hỉ hướng bên ngoài thư phòng nhìn một cái, sắc trời dần dần ảm đạm xuống, đã nhanh muốn trời tối, đêm nay không thích hợp phóng thích con tin, trước tiên đem Nạp Lan Tú Cát cùng Nạp Lan cho như đưa đến ngoài thành. Dứt lời, Hoàng tứ hỉ lấy ra hóa thi phấn, xử lý thiên được thiền sư thi thể. Sau đó nhường Phi Hồng Cân lưu tại thư phòng, tạm giam Nạp Lan Tú Cát cùng Nạp Lan cho như. Chính hắn đi ra ngoài làm bố trí, an bài trước một chiếc xe ngựa đặt tại ngoài cửa thư phòng, đồng thời cho Nạp Lan phủ ra lệnh, thiên được thiền sư phải ngồi xe ngựa ra khỏi thành, lao thiền sư ưa thích thanh tịnh, không cho phép bất luận kẻ nào ngăn cản. Cả toàn Nạp Lan phủ hộ vệ chỉ lấy Nạp Lan Tú Cát làm chủ, hắn bất cứ mệnh lệnh gì đều không người dám vi phạm, càng thêm không dám nhắc tới ra chất vấn. Chờ Hoàng tứ hỉ giữ lại xuống xe ngựa, dẫn hộ vệ rút lui sau, Phi Hồng Cân đi ra ngoài nhìn lên, thấy hai bên lại không bóng người, nàng liền đem Nạp Lan Tú Cát cùng Nạp Lan cho như chuyển lên xe ngựa. Nàng cưỡi ngựa xe xuất phủ lúc, Hoàng tứ hỉ ngay tại cửa phủ chỗ chờ lấy nàng, một mực nhìn nàng lái xe rời đi Y Địa Châu thành. Cứ như vậy, Phi Hồng Cân trước một bước ra khỏi thành. Nàng lái xe đi đến mấy chục dặm bên ngoài Lang Nha lĩnh sau ngừng lại, đây là nàng cùng Hoàng tứ hỉ ước định tụ hợp địa điểm. Nàng tại trên dãy núi đợi một đêm. Ngày kế tiếp buổi chiều nghe thấy một hồi kịch liệt tiếng vó ngựa. Nàng lập tức cảnh giác, đứng tại đỉnh núi nhìn ra xa, phát hiện một đám đen nghịt kỵ binh hướng bên này chạy đến. Tới chân núi lúc, nhóm cưỡi tốc độ rõ ràng thả chậm lại. Theo sát lấy, La Bố tộc trưởng Khố Tạp cùng mấy vị trưởng lao tiếng la ngay tại chân núi chỗ vang lên lên, "Cáp Mã Nhã, ngươi ở chỗ này sao? Mau ra đây." Phi Hồng Cân lúc này chạy vội xuống núi. Nhóm cưỡi có hơn 100 vị, chính là bị bắt làm tù binh tới Y Lý Châu thành Nam Cương 24 bộ lạc thủ lĩnh, bọn hắn hơn phân nửa đều là 30-50 tuổi người già trung niên. Trước kia đều từng gặp Phi Hồng Cân, cho dù vừa mới sống sót sau tai nạn, lại không ảnh hưởng bọn hắn mở ra hoài tâm tình. Nhìn thấy Phi Hồng Cân sau, bọn hắn nhao nhao xuống ngựa, cười ha ha, "Chúng ta lừng danh thảo nguyên nữ anh hùng trở về, ngươi cuối cùng vẫn là không có quên chúng ta những này lao bằng hưu." Lúc này Hoàng tứ hỉ như cũng ngồi ở trên ngựa, hắn bên trái ngừng lại một đại hán, cũng không có xuống ngựa. Đại hán kia nhìn lại khoảng 40 tuổi, mọc ra mặt mũi tràn đầy nồng râu, hắn chính là khách đạt nhĩ tộc trưởng Mạnh Lộc, bị dây thừng trói lại hai tay, vẻ mặt vẻ vải lại sợ hãi. Mạnh Lộc biết mình tận thế sắp tới, lo lắng hướng Hoàng tứ hỉ cầu tình, bên trong lúc đầu anh hùng, ta bằng lòng đem khách đạt nhĩ tộc nông trường tặng cho ngươi một nửa, lại để cho ta xinh đẹp nhất nữ nhi Man là sẽ quỳ gối chân ngươi hạ, nhường nàng cả đời phục thị ngươi, chỉ cầu ngươi nói câu nói trước, đặc xá sự phản bội của ta sai lầm. Mạnh Lộc thấy Hoàng tứ hỉ mắt điếc hai ngơ, từ đầu đến cuối không nói một lời, sắc mặt càng lộ vẻ e ngại, ta có thể đem nông trường toàn bộ tặng cho ngươi, cam nguyện làm ngựa của ngươi buộc. Bên trong lúc đầu anh hùng à, mời đánh bóng ngươi trí tuệ hai mắt, mặc dù ngươi cứu được những bộ lạc này thủ lĩnh, nhưng bọn hắn tặng đưa cho ngươi tài phú, cộng lại cũng sẽ không so khách đạt nhị tộc nhiều. Hoàng tứ hỉ quay đầu nhìn hắn một cái, ta không phải là vì tài phú mới cứu người, ta chỉ là vì đối phó thanh binh. Ta cũng có thể đối phó thanh binh. Ta đối thanh binh cừu hận không đội trời chung, thật. Mạnh Lộc nước bọt bay loạn, bắt đầu thề thề, ta nguyện ý làm trên tay ngươi sắc bén nhất loan đao, làm ngươi dưới trướng trung thành nhất chó săn, ta về sau sinh mệnh cũng chỉ là chém giết thanh binh mà sống, cầu ngươi cho ta một lần còn sống cơ hội thôi. Hoàng tứ hỉ là người trung nguyên, trên tay hắn không có dân chăn nuôi, muốn nông trường thì có ích lợi gì? Coi như hắn hôm nay tha thứ Mạnh Lộc, tương lai Mạnh Lộc cũng sẽ làm phản chính mình. Cho nên xử trí như thế nào Mạnh Lộc, hắn chuẩn bị giao cho 24 bộ lạc. Hắn nhiệm vụ lần này vẹn vẹn nghĩ cách cứu viện những bộ lạc này con tin, không vì thanh đình khống chế, chỉ cần những bộ lạc này nay sau tiếp tục cùng thanh binh giao chiến, hắn liền có thể an tâm trở về Trung Nguyên, đến lúc đó tiêu diệt thanh đình sẽ càng thêm dễ dàng. Lúc này Phi Hồng Cân đã cùng 24 bộ lạc thủ lĩnh thấy sau mặt, vây quanh Phi Hồng Cân đi vào Hoàng tứ hỉ bên người. Nàng vụt, rút ra loan đao, nâng hướng Hoàng tứ hỉ, hô, nhưng nếu không có Hoàng đại hiệp xâm nhập hang hổ, liền không có chúng ta thảo nguyên chư bộ tương lai, hôm nay chúng ta ở đây cùng Hoàng đại hiệp uống máu ăn thể, kết làm sinh tử chi giao, sau này chúng ta thảo nguyên chư bộ đều phải đem hết toàn lực, cùng Hoàng đại hiệp đồng tâm hiệp lực, cùng chống chọi với thanh binh. Nàng thấy Hoàng tứ hỉ đem 24 bộ lạc con tin toàn bộ cứu ra, không có bị tổn thương một người, nhận định Hoàng tứ hỉ người mang hùng tài, có đảm nhiệm Nam Cương thảo nguyên chư bộ minh chủ năng lực. Nhưng Hoàng tứ hỉ là trung nguyên người Hán, tại thảo nguyên không có căn cơ, mặc kệ hoàng tứ hỉ tài cán mạnh hơn, tạm thời cũng sẽ không bị Thảo Nguyên Trư rơi tiếp nhận. Chính là cân nhắc tới vấn đề thân phận, Phi Hồng Cân tìm từ tương đối cẩn thận, nàng chỉ nói đồng tâm hiệp lực chống lại Thanh Minh, cũng không có yêu cầu Trư Bộ nghe theo hoàng tứ hỉ hiệu lệnh. Ở đây 24 bộ lạc thủ lĩnh thụ hoàng tứ hỉ ân cứu mạng, nhưng đây là tư nhân ân tình, để bọn hắn cầm toàn bộ bộ lạc đi hướng hoàng tứ hỉ hiệu chung, vậy bọn hắn tình nguyện lưu tại Y Ly Châu thành trong nhà giam, tiếp tục cùng Thanh Đình có kẻ mặc cả. Bọn hắn nghe xong Phi Hồng Cân minh ước, lập tức tích cực hưởng ứng, uống máu ăn thể, cùng chống chọi với Thanh Minh. La lên hoàn tất. Ở đây hơn 10 vị tộc trưởng, cùng nhau ngón tay hướng Mạch Lộc, Khách Đạt Nhĩ tộc bán thảo nguyên huynh đệ, kém chút đem chúng ta hại chết, chúng ta hẳn là liên hợp lại, tiêu diệt Khách Đạt Nhĩ tộc, sau đó đem nông trường cùng dê bò đưa tặng cho Hoàng Đại Hiệp, xem như hắn cứu chúng ta báo đáp. Còn lại tộc trưởng hai mặt nhìn nhau, hơi có chút tâm e sợ, Hoàng Đại Hiệp ân tình chúng ta nhất định phải hồi báo, nhưng Khách Đạt Nhĩ tộc binh lực đông đảo, tức khiến cho chúng ta 24 bộ lạc liên thủ, cũng chưa chắc có thể đánh thắng nha. Kia hơn 10 vị tộc trưởng nhao nhao quay người, đi hướng Phi Hồng Cân xe ngựa, đem Nạp Lan Tú cắt cùng Nạp Lan Chót như bắt đi ra, ném dưới xe. Những tộc trưởng này đều là chống lại Thanh binh cường ngạnh phân tử, vừa rồi Phi Hồng Cân đưa ra uống máu ăn thể, cầm Nạp Lan Tú cắt tưởng niệm, lập tức đạt được bọn hắn đồng ý. Bọn hắn đề nghị, nhường Mạnh Lộc cũng tham dự chu sát hai cái này thành đỉnh quý tộc, sau đó giả mạo Khách Đạt Nhĩ tộc kỵ sĩ đem Nạp Lan Tú cắt đầu người đưa về Y Lý Châu thành, cố ý khiêu khích Thanh binh nhất định trước trả thù Khách Đạt Nhĩ tộc lãnh địa, đến lúc đó Khách Đạt Nhĩ tộc hoặc là chờ lấy diệt vong, hoặc là hướng chúng ta 24 bộ lạc đầu hàng, chúng ta buộc Khách Đạt Nhĩ tộc không có đường lui, tự động đem nông trường tài phú giao ra. Chương 156, nông trường cùng hát thủy suối, 1, chương 156, nông trường cùng hát thủy suối, 1. Đến cùng phải làm thế nào tiêu diệt rắc đại ẻo bộ lạc, việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Bởi vì Lang Nha lĩnh khoảng cách đi Di Châu thành chỉ có mấy chục dặm lộ trình, không thích hợp lâu dài lưu lại, hoàng tứ hỉ liền để chư bộ tộc trưởng trước tiên phản hồi Thảo Nguyên lãnh địa, sẽ chậm chậm thương lượng đối phó rắc đại ẻo bộ lạc phương pháp xử lý. Chư bộ tộc trưởng cũng biết nguy hiểm còn không có giải trừ, Thanh binh vẫn có truy khả năng tới, liền nghe theo hoàng tứ hỉ đề nghị, tạm thời buông xuống tranh luận, khoái mã hướng bộ lạc tiến đến. Chờ bọn hắn trở về Thảo Nguyên khu vực an toàn, đạt được chư bộ kỵ binh tiếp ứng sau, tổng hợp tại La bố tộc trong lãnh địa, dựa theo ước định uống máu ăn thể. Chư bộ tộc trưởng vì cho thấy kháng Thanh quyết tâm, tại chỗ bắt con tin Nạp Lan Tú cắt cùng Nạp Lan cho như thế cờ. Bọn hắn cũng minh bạch giết chết Thanh đỉnh quý tộc hậu quả, Thanh binh nhất định sẽ khởi xướng trả thù, vì chống cự tức sắp đến càn quét, bọn hắn lần nữa đề cử Phi Hồng Cân đảm nhiệm chư bộ minh chủ. Lần này 24 bộ lạc lục lực đồng tâm, tụ tập riêng phần mình tinh nhuệ dũng sĩ, giao cho Phi Hồng Cân điều khiển. Chờ binh lập tức chuẩn bị đầy đủ, Phi Hồng Cân dựa theo chư bộ thương nghị sách lược, phái người giả mạo rắc đại ẻo bộ lạc kỵ binh, đem Nạp Lan Tú cắt cùng Nạp Lan cho như thi thể đưa cho Y Lý Châu thành, đồng phát ra uy hiếp, lệnh cưỡng chế Thanh binh toàn bộ rút lui Nam Cương, nếu không Khách Đạt Nhĩ tộc sẽ đem Y Lý Châu thành giết chó gà không tha. Sau đó Phi Hồng Cân bắt đầu thống lĩnh đại quân, chờ lên Thanh binh động tĩnh. Trong nội tâm nàng có chút không chắc, tự mình đối hoàng tứ hỉ nói rằng: "Hoàng đại hiệp, chúng ta đem Nạp Lan Tú cắt chết vu oan tới rắc đại ẻo bộ lạc trên đầu, tha thứ ta nói thẳng, loại này giá họa thủ pháp cũng không cao minh, Thanh binh hẳn là đó có thể thấy được hư thực." Hoàng tứ hỉ nghĩ thầm, nào chỉ là không cao minh, quả thực là vụ bè. Nhưng những này hết thảy không quan trọng. Hắn vạch chúng mấu chốt, Nạp Lan Tú cắt vừa chết, tin tức truyền đến Nạp Lan Minh Châu cùng Đà Cách Đa trong lỗ thai, khẳng định sẽ chút giận sang người khác, đem Y Ly Châu thành Thanh binh tướng lĩnh toàn bộ trị tội xử theo pháp luật, Y Ly Châu thành tướng Thanh vì bảo trụ quan chức cùng trên cổ đầu người, dù cho biết rõ chúng ta là tại vu oan giá họa, cũng biết đem rắc đại ẻo bộ lạc nhận định là hung thủ, ra tay trước binh tiến đánh rắc đại ẻo bộ lạc. Kỳ thật thế cục đã hoàn toàn có thể đoán được. Hiện tại Y Ly Châu thành Thanh binh các tướng lĩnh đã không có thời gian đi điều tra Nạp Lan Tú cắt chân chính nguyên nhân cái chết, bởi vì không chờ bọn họ điều tra ra kết quả, Thanh đình khám nhà diệt tộc thánh chỉ liền sẽ chuyển xuống tới Y Ly Châu thành. Bọn hắn muốn bảo trụ quan chức cùng tính mệnh, tất nhiên phải lập tức bắt được hung thủ, rắc đại ẻo bộ lạc chính là đưa tới cửa cây cỏ cứu mạng, chỉ cần bọn hắn bắt lấy Khách Đạt Nhĩ tộc dài mạnh lộc, tiêu diệt rắc đại ẻo bộ lạc, bọn hắn khả năng cho Thanh đình cùng Nạp Lan gia tộc một cái công đạo, không đến mức bị giận chó đánh mèo liên lụy. Hoàng tứ hỉ suy đoán cực kỳ tinh chuẩn. Y Ly Châu thành tại tiếp thu Nạp Lan Tú cắt cùng Nạp Lan cho như thi thể ngày thứ hai, Thanh đình đóng quân Nam Cương mấy vạn kỵ binh liền cơ hồ dốc hết toàn lực, đang đằng sát khí nào về phía rắc đại ẻo bộ lạc lãnh địa, bọn hắn chỗ đến, triển khai trả thù tính đốt giết tàn sát, thậm chí không tiếp thụ bất kỳ đầu hàng. Rắc đại ẻo bộ lạc thủ lĩnh nhóm bị sợ hai đến hoảng sợ khó có thể bình an, dẫn bộ lạc dân chăn nuôi bắt đầu đại đảo vòng, đáng tiếc bọn hắn đã không có đường lui. Phi Hồng Cân thống lĩnh 24 bộ lạc liên quân, đã sớm ngăn ở rắc đại ẻo bộ lạc đảo vòng lộ tuyến bên trên, dị giật đại lao. Thoáng qua một chút, trước có mai phục, phía sau có truy binh. Mai phục người tất cả đều là ở rất gần nhau Thảo Nguyên huynh đệ, truy binh thì là chém tận giết tuyệt Thanh binh đồ tể. Như thế nào làm lựa chọn, cũng không khó khăn. Rắc đại ẻo bộ lạc thủ lĩnh nhóm quả quyết hướng Phi Hồng Cân tức vũ khí đầu hàng. Những này thủ lĩnh tất cả đều là rắc đại ẻo bộ lạc quý tộc, cơ bản đều cùng tộc trưởng Mạnh Lộc có quan hệ thân thích, bọn hắn coi là đầu hàng Phi Hồng Cân liền có thể giữ được tính mạng. Ai từng biết, lần này 24 bộ lạc là quyết tâm muốn kết phường chia các Khách Đạt Nhĩ tộc, không ngừng muốn chia cắt nông trường lãnh địa, còn muốn chia đều dân chăn nuôi dê bò, cho đến hoàn toàn diệt đi chi này Nam Cương Thảo Nguyên thứ hai đại bộ lạc. Thế là 24 bộ lạc liên quân chỉ bảo hộ Khách Đạt Nhĩ tộc bình thường dân chăn nuôi, về phần còn lại hơn ngàn vị tộc trưởng cùng trưởng lao thân thuộc, bao quát tộc trưởng Mạnh Lộc thi thể ở bên trong, toàn bộ vứt bỏ cho Thanh binh. Thanh binh nhìn thấy rắc đại ẻo bộ lạc quý tộc tụ tập tại một chỗ, lập tức một mạng thành cầm. Bọn hắn vốn định tiếp tục đuổi giết, đã thấy 24 bộ lạc liên quân chắn ở hậu phương, binh lực so với bọn hắn còn nhiều hơn một chút, cái này để bọn hắn rất là kiêng kỵ, sợ hãi lâm vào vây quanh, lại không cách nào rời đi Thảo Nguyên. Thống lĩnh Thanh binh mấy vị tướng lĩnh cảm thấy chuyến này đã bắt lấy rắc đại ẻo bộ lạc tù trưởng cùng hơn ngàn vị quý tộc, đầy đủ hướng Thanh đình giao nộp, bọn hắn liền hạ lệnh triệt binh, quay trở về Y Lệ Châu thành. Biết được Thanh binh rút khỏi Thảo Nguyên, Phi Hồng Cân cũng dẫn liên quân cùng khách Đạt Nhĩ tộc dân chăn nuôi trở về lãnh địa. Sau đó mời đến 24 bộ lạc tộc trưởng, thương lượng phân chia như thế nào khách Đạt Nhĩ tộc lưu lại tài phú. Chờ thương nghị có kết quả, nàng lúc này tiến về Hoàng Tứ Hỉ trong lều vải cáo chi tình huống. Gặp mặt sau, nàng tay lấy ra địa đồ, bày tại Hoàng Tứ Hỉ trước mặt, đây là Giác Đạ Éo bộ lạc nông trường địa đồ, lúc trước chúng ta uống máu ăn thề lúc từng có từng nặc, diện Giác Đạ Éo bộ lạc sau liền đem nông trường đưa cho Hoàng đại hiệp, ngươi tùy thời có thể đi tiếp thu. Hoàng Tứ Hỉ đánh giá đến địa đồ, bên cạnh hỏi, nông trường lớn bao nhiêu? Phi Hồng Cân cười nói, cưỡi ngựa chạy hơn vài chục bên trong, như cũ tại lãnh địa của mình bên trong. Hoàng Tứ Hỉ không khỏi lắc đầu, ta là cô gia quả nhân, chỗ nào chiếm lớn như thế nông trường. Chúng ta vừa rồi thương lượng chuyện này lúc, cũng suy tính tình huống này. Phi Hồng Cân rất chi kỳ nói, 24 bộ lạc ở trong, tất cả đều thu lưu có bên trong lúc đầu kẻ chạy nạn, còn có một số theo Tây vực tới ngựa buộc cùng sát nô, đại gia bằng lòng đem những này người đưa đến Hoàng đại hiệp trong lãnh địa, trợ giúp Hoàng đại hiệp kinh doanh nông trường. Nàng cũng không có đưa tặng 24 bộ lạc bản địa dân chăn nuôi, bởi vì không tiện quản lý, làm không tốt liền sẽ tu hú chiếm tổ chim khách, an toàn Hoàng Tứ Hỉ cướp đoạt nông trường. Nàng đem trung nguyên nạn dân cùng Tây vực lưu dân đưa vào Hoàng Tứ Hỉ trì hạ, tuyệt đối sẽ không đảo khách thành chủ, Hoàng Tứ Hỉ có thể an tâm sai xử những người này. Hoàng Tứ Hỉ cảm thấy Phi Hồng Cân an bài vô cùng chu đáo, hắn hỏi, tổng cộng có bao nhiêu người? Phi Hồng Cân nói, phụ nữ trẻ em lao hấu toàn bộ cộng lại, ước chừng có 4-500 vị. Nếu như Hoàng đại hiệp chỉ muốn trắng đinh, cũng có thể lại tìm chư bộ tộc trưởng thương lượng. Trong những người này có không ít đã đánh mất lao lực. Phi Hồng Cân đoán không cho phép Hoàng Tứ Hỉ ý đồ, không biết do Hoàng Tứ Hỉ có nguyện ý hay không nuôi không một chút ống yếu, liền tăng thêm một câu tiếp theo lời nói. Hoàng Tứ Hỉ không cần nghĩ ngợi, đã bọn hắn mang nhà mang người, nếu như đem bọn hắn phân tán ra, đây chính là quá bất cận nhân tình. Liền khiến cái này người toàn bộ rời đến nông trường thôi. Phi Hồng Cân thoải mái bật cười, ta liền biết Hoàng đại hiệp trạch tâm nhân hậu, sẽ không chia rẽ bọn hắn. Chương 156, nông trường cùng hát thủy suối, 2, chương 156, nông trường cùng hát thủy suối, 2. Hôm nay Phi Hồng Cân tâm tình phá lệ tốt, nàng chỗ La Bố tộc vốn là Nam Cương Thảo Nguyên thực lực bài danh thứ 3 bộ lạc. Lần này chiếm đoạt khách Đạt Nhĩ tộc dân chăn nuôi sau, La Bố tộc đã cùng cấp tác khắc tộc sánh vai cùng, trở thành Nam Cương mạnh nhất hai chi bộ lạc lực lượng. Bất quá thanh binh chinh phạt sẽ một mực duy trì liên tục, dù sao cũng là dựa vào Trung Nguyên, có thể liên tục không ngừng điều động vật tư cùng nguồn mộ lính, bất luận là chính diện tiến công vẫn là rằng có át chiến, thanh binh đều có thể thành thạo điêu luyện. Đến cùng phải làm thế nào chống cự thanh binh, Phi Hồng Cân trong lòng không có bất kỳ cái gì phương lược. Nàng cần hướng Hoàng Tứ Hỉ thỉnh giáo. Đã thấy Hoàng Tứ Hỉ chỉ hướng địa đồ, đột nhiên hỏi, lúc trước 24 bộ lạc định ra ước định, chờ công chiếm Giác Đạ Eo bộ lạc, sẽ đem nông trường cùng dê bò tặng đưa cho ta. Cũng không bao gồm nhân khẩu, hiện tại bọn hắn đưa ta 4-500 vị dân chăn nuôi, có phải hay không có điều kiện gì? Phi Hồng Cân sau khi nghe xong nghĩ thầm, Hoàng đại hiệp không ngừng trí dũng vô song, cũng tinh thông qua lại ân tình nha. Nàng hơi có vẻ lúng túng nói, Giác Đạ Éo bộ lạc nông trưởng, đừng nói nuôi sống 4-500 người, coi như 4-5 vạn người cũng là dư xài. Chư bộ tộc trưởng cân nhắc tới, ngươi nông trưởng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, bọn hắn liền muốn theo trên tay ngươi mua sắm lãnh địa. Chư bộ đưa ra 4-500 vị dân chăn nuôi, nhưng thật ra là bán cho Hoàng Tứ Hỉ, đem đổi lấy nông trường thổ địa. Nguyên bản Hoàng Tứ Hỉ dự định trở về Trung Nguyên sau, nếu như gặp gỡ lưu dân, vậy thì chiêu mộ lên đưa đến nông trường khai hoang, nhưng cái này cần trì hoãn thời gian rất lâu, dù sao theo Nam Cương đi tới đi lui Trung Nguyên một chuyến, động một tí chính là mấy tháng lâu. Nếu như Hoàng Tứ Hỉ tại Trung Nguyên gặp gỡ cái gì biến cố đột phát, khả năng mấy năm đều chiêu không đến một vị lưu dân chạy đến Thảo Nguyên. Trong lúc đó hắn cũng không thể nhường nông trường một mực trống không, bộ lạc khác sẽ trông mà thèm cục thịt béo này, không trải qua hắn cho phép trực tiếp nhường dân chăn nuôi và ở, đến lúc đó hắn muốn đuổi đều đuổi không đi. Hoàng Tứ Hỉ cân nhắc một hồi, đối Phi Hồng Cân nói, khối này nông trường là chư bộ tộc trưởng tự nguyện đưa cho ta, nếu như bọn hắn đối nông trường có lớn như thế nhu cầu, vậy thì không cần đưa tặng, ta có thể không cần. Phi Hồng Cân tranh thủ thời gian giải thích, chư bộ tộc trưởng đưa tặng nông trường là chân tâm thật ý, bọn hắn chính là vì hồi báo Hoàng đại hiệp ân cứu mạng, nhưng chư bộ quý tộc cùng bọn hắn cũng không đồng lòng, một mực cho bọn họ làm áp lực, để bọn hắn tranh thủ nông trường lợi ích, bọn hắn mới đưa ra mua sắm điều kiện. Chư bộ tộc trưởng phổ biến là gần đất xa trời người già, qua đời đã không xa, bọn hắn khi còn sống, xem ở Hoàng Tứ Hỉ cứu mạng ân phương diện tình cảm, chắc chắn sẽ không chiếm trước Hoàng Tứ Hỉ nông trường, nhưng bọn hắn sau khi chết liền khó nói. Hoàng Tứ Hỉ nghĩ thầm, nếu như hắn thường ở Thảo Nguyên, tự nhiên cái gì đều không cần lo lắng, coi như nông trường bên trong chỉ ở hắn không có một người vấn đề gì. Nhưng hắn lập tức sẽ trở về Trung Nguyên, lần này trở về hắn khẳng định phải đuổi đi thác tử, đoán chừng nhiều năm cũng sẽ không lại về Nam Cương. Hắn cần muốn cân nhắc Nam Cương Thảo Nguyên tình huống thực tế. Hắn liền nói, Giác Đạ Éo bộ lạc nông trường ta giữ lại nửa dưới, còn lại một nửa ta toàn bộ bán cho bộ lạc khác, nhưng ta xấu nói trước, đã ta nắm giữ một nửa nông trường, kia chính là ta tài sản riêng, ta không hy vọng về sau bị ngoại nhân tự dưng chiếm trước, nếu đại gia không tuân thủ tin ước, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Phi Hồng Cân vụt, rút ra luôn đao, trịnh trọng việc nói, Hoàng đại hiệp, ta có thể hướng ngươi lập thệ, nếu như về sau chư bộ có ai dám mang chiếm ngươi nông trường, ta cùng La Bố tộc sẽ hướng bọn hắn hỏi tội, cam đoan đem bọn hắn toàn bộ khu trục, nhưng nếu là thanh binh xâm phạm, vậy ta cũng bất lực. 24 bộ lạc khẳng khái đưa tặng nông trường, kỳ thật cũng là vì đem Hoàng Tứ Hỉ giữ lại tại Nam Cương, cùng chống chọi với thanh binh. Nếu như thanh binh dám chiếm trước tài sản của ta, tự nhiên không cần ngươi ra mặt, ta sẽ đích thân thu thập bọn họ. Hoàng Tứ Hỉ đưa tay điểm hướng địa đồ, cắt mã nhã, ngươi cảm thấy ta hẳn là đem cái nào một nửa nông trường bán đi? Tốt nhất đem phía bắc một nửa bán đi. Phi Hồng Cân lập tức trả lời. A, vì cái gì? Phía bắc nông trường không đủ phí nhiêu sao? Hoàng Tứ Hỉ hỏi. Kỳ thật phía bắc đồng cỏ càng thêm màu mỡ, nhưng phía bắc có một chỗ hát thủy suối, những này hát thủy là dễ cháy chi vật, hơi không lưu ý liền sẽ đốt bốc cháy, mỗi lần thiêu đốt đều sẽ đem đồng cỏ hủy đi một chút. Phi Hồng Cân tiểu nói này, lập tức hấp dẫn Hoàng Tứ Hỉ hứng thú, hát thủy suối. Đây là thiên nhiên hình thành, vẫn là người vì khảo sát đi ra. Hoàng Tứ Hỉ nghĩ thầm, chẳng lẽ là dầu hỏa không thành. Phi Hồng Cân nói, chuyện này kỳ thật cùng Dương Vân Thông có quan hệ, trước kia tìm tới một tấm bản đồ, kia là Nam Cương một vị kỳ nhân ạ đã nhiều vẽ ra chế. Ả Đạ phần lớn là phát hiện trước nhất hắc nước suối người, hắn phát hiện hỏa tinh cùng hắc nước suối chỉ cần hơi tiếp xúc, liền sẽ dẫn phát lửa lớn rừng rực, nào chi không tắt. Hắn liền thề muốn tìm tới một tòa hắc suối giếng, còn nói nếu như tìm tới hắc suối giếng, thảo nguyên khắp nơi trên đất tỏa ra ánh sáng chỉ là hắn tuổi già sức yếu, chờ hắn phát hiện một tòa suối giếng lúc đã đến thời khắc hấp hối, hắn liền đem suối giếng tin tức vẽ tại một tấm bản đồ bên trên, đưa cho vừa vặn con đường Dương Vân Thông. Vị này Ả Đạ nhiều tìm kiếm hắc nước suối chính là dầu thô. Nam Cương nguyên bản là dầu giấu phong phú khu vực. Sớm tại 50 năm trước, Ả Đạ nhiều ngẫu nhiên phát hiện một cỗ dầu thô theo lòng đất phun lên đến. Hắn mười phần kinh dị, lúc ấy chính vào cuối thu, hắn lấy ra cây châm lửa sưởi ấm, kết quả hỏa tinh vẩy vào dầu thô bên trên, chợt dẫn phát đại hỏa. Bất quá cố này dầu thô chỉ có chút ít phun ra mặt đất, một lát đốt sạch, Ả Đạ nhiều liền đi khắp Nam Cương các nơi, lập chí muốn tìm tới một chỗ khác hát nước suối, cuối cùng tìm được rắc đạ hẹo bộ lạc bắc bộ một mảnh núi hoang chỗ. Mảnh này núi hoang sâu ôm một mảng lớn bùn địa, chính là một chỗ phong phú mỏ dầu, dầu thô trực tiếp thẩm thấu tới mặt đất, hình thành một tòa hát hồ nhỏ màu xanh lục. Lúc trước Ả Đạ nhiều vẽ địa đồ sau, đem nơi này xem như một tòa đại bảo tàng. Dương Vân Thông dựa theo địa đồ chỉ dẫn đến đây xem xét, lại là thất vọng. Đen xỉ chất béo lại tính là cái gì bảo tàng đâu? Bởi vì nơi này hỏa hoạn liên tiếp phát sinh, rắc đạ hẹo bộ lạc dân chăn nuôi đều tránh không kịp, dần dần bỏ chỗ này đồng cỏ, nhưng lãnh địa trên danh nghĩa như cũ về lại rắc đạ trong bộ lạc. Phi Hồng Cân không muốn Hoàng Tứ Hỉ ăn thiệt thòi, liền đề nghị Hoàng Tứ Hỉ từ bỏ cái này một khối lãnh địa. Hoàng Tứ Hỉ lại có khác suy tính. Ngày kế tiếp hắn nhường Phi Hồng Cân dẫn đường, tự mình khảo sát phía bắc nông trường địa hình, đợi hắn biết được phía bắc bùn địa chính là một chỗ mỏ dầu sau, quyết định thật nhanh lưu lại phía bắc nông trường, ngược lại đem phía nam lãnh địa bán ra cho 24 bộ lạc. Phi Hồng Cân gặp hắn chủ ý đã quyết, cũng không có khuyên bảo, dù sao khối này bồn địa chiếm diện tích cũng không lớn, lại ẩn thân tại núi vây quanh ở giữa, cho dù xảy ra hỏa hoạn, chỉ cần phái người thường trú phụ cận, kịp thời dập tắt lửa thế lửa, liền sẽ không tạo thành tổn thất quá lớn mất. Phi Hồng Cân nhất lo lắng thủy chung là thanh binh xâm chiếm nguy cơ. Chờ làm xong nông trường giao tiếp, Phi Hồng Cân tìm Hoàng Tứ Hỉ thỉnh giáo, giáp đại yếu bộ lạc quý tộc đã bị thanh binh cầm nã, bọn hắn có thể hay không như vậy từ bỏ ý đồ. Nàng rất muốn biết, giáp đại yếu bộ tộc trưởng Mạnh Lộc cùng hơn ngàn vị quý tộc đầu người, có thể hay không nhường Nạp Lan gia tộc cho hạ giận. Hoàng Tứ Hỉ cũng không có cho nàng đáp án, chỉ nói, không lâu sau, Thanh Đình liền sẽ điều động mới Y Đi Châu tướng quân tiến vào Nam Cương, chờ vị này mới thống dẫn tới về sau, nhìn hắn như thế nào làm việc, liền biết Nạp Lan gia tộc thái độ. Nếu như Nạp Lan gia tộc không buông tha, như vậy Y Đi Châu thành Thanh Binh sẽ tiếp tục đối thảo nguyên chư bộ phát động càn quét, nếu như Nạp Lan gia tộc cảm thấy trừng phạt đã đầy đủ, như vậy Thanh Binh liền sẽ án binh bất động. Chương 157, Du Long Kiếm, chương 157, Du Long Kiếm. Bất quá hơn tháng, Y Đi Châu thành truyền đến tin tức, Thanh Đình điều động thành thân vương Ô Tế đi Nam Cương, tiếp quản Nạp Lan Tú các binh quyền. Bởi vì có Nạp Lan Tú cắt vết xe đổ, nhường Ô Tế rất là kiêng kỵ, hắn lo lắng dẫm lên vết xe đổ, cũng không dám mạo muội đối thảo nguyên dụng binh, mà là phái ra đại lượng mật thám, bí mật điều tra Nạp Lan Tú cắt bỏ mình tiền căn hậu quả. Kỳ thật hắn càng tra mới càng tốt. Chờ hắn được biết Nạp Lan Tú cắt là bị 24 tộc bộ lạc liên hợp tế cờ, liền lại không chiêu hàng trừ bộ khả năng. Từ nay về sau, Thanh Đình mong muốn nhúng chàm Nam Cương, nhất định phải phái binh huyết chiến không thể. Phi Hồng Cân đã một lần nữa gây dựng 24 bộ lạc liên quân, nàng lại chiếm cứ địa lợi ưu thế, hoàn toàn có thể cùng thanh binh ác chiến của nhau. Hoàng Tứ Hỉ đã không có tiếp tục ngưng lại Nam Cương tất yếu, hắn trở về Trung Nguyên thời cơ đã đến, tương lai hắn như tại Trung Nguyên khởi binh, có thể bảo đảm Thanh Đình không cách nào theo Nam Cương điều binh trợ trận, tiêu diệt Thanh Đình sẽ càng thêm dễ dàng. Chờ hắn đem nông trường mọi việc an bài hoàn tất, đến nhà tìm tới Phi Hồng Cân, cáo chi Phi Hồng Cân hắn muốn trở về Trung Nguyên quyết định. Phi Hồng Cân nghe hắn muốn đi, lộ ra mọi loại không bỏ, hy vọng Hoàng Tứ Hỉ lưu tại Nam Cương, nhưng Hoàng Tứ Hỉ chủ ý đã quyết, mặc kệ Phi Hồng Cân như thế nào khuyên bảo, đều không cải biến được Hoàng Tứ Hỉ quyết định. Hoàng đại hiệp, ngươi trợ giúp chúng ta Nam Cương dân chăn nuôi chống lại Thanh Minh, chờ ngươi tới Trung Nguyên sau, sợ rằng sẽ bị thanh binh truy nã đuổi bắt, bây giờ Trung Nguyên đã bị thanh binh trộm chiếm, khắp nơi đều là thanh đình nhãn tuyến, còn lâu mới có được trở tại trên thảo nguyên an ổn tiêu giao nha. Nếu như là vì đồ an ổn, ta căn bản sẽ không ra Thiên Sơn. Ta lần này trở về Trung Nguyên chính là vì lật đổ thanh đình, chỉ cần có thể đem thanh binh đuổi ra Trung Nguyên, Y Châu thành thanh binh cũng biết rút đi, đến lúc đó Nam Cương chi mắc cũng biết giải quyết dễ dàng. Hoàng Tứ Hỉ tiểu nói này, Phi Hồng Cân không còn giữ lại Hoàng Tứ Hỉ lấy cớ. Cùng ngày Hoàng Tứ Hỉ liền lên đường đi đường. Bởi vì hắn đối Nam Cương địa lý chưa quen thuộc, Phi Hồng Cân phái một đội trinh sát cho hắn tiến đường, cho đến đưa đến ra vào Trung Nguyên Ngọc Môn quan bên ngoài mới trở về. Hoàng Tứ Hỉ vốn cho là chuyến này hành trình sẽ là một mình câu ngựa. Ai ngờ hắn vừa mới vượt qua biên quan, tiến vào Cam Lũng cảnh nội, đống nhiên nghe thấy một hồi tiếng vó ngựa tại sau lưng vang lên, hắn không khỏi hướng về sau nhìn lại, chỉ thấy một mảnh khăn đỏ đập vào mi mắt. Cái này khăn đỏ chớp mắt đi tới bên người, phát ra vui sướng tiếng cười. Hoàng đại hiệp, ta cũng dự định tới Trung Nguyên du lịch, ngươi có nguyện ý hay không để cho ta tùy hành đâu? Người tới chính là Phi Hồng Cân. Nàng theo đuôi Hoàng Tứ Hỉ một đường, tại Nam Cương trên đường từ đầu đến cuối không hiện thân. Thẳng đến Hoàng Tứ Hỉ đặt chân Trung Nguyên, nàng mới theo sau. Hoàng Tứ Hỉ ngoại ý muốn hành vi của nàng, hỏi nàng: "Ngươi là chư bộ liên quân minh chủ, nếu như ngươi rời xa Nam Cương, chi kia liên quân làm sao bây giờ, ai đến thống lĩnh bọn hắn chống cự Thanh Binh?" Phi Hồng Cân thở dài: "Sớm tại mười mấy năm trước ta đã làm qua một lần minh chủ, kết quả bị Thanh Binh đánh văng mũ cởi giáp, kém chút đem thảo nguyên chư bộ tinh nhuệ toàn bộ chôn vùi, khi đó ta liền biết chính mình không phải thống lĩnh tác chiến Liệu Nhi, nếu như không phải Hoàng Đại Hiệp làm bạn với ta, ta căn bản không còn dám kế nhiệm vị trí minh chủ. Nàng coi là Hoàng Tứ Hỷ sẽ một mực lưu tại Nam Cương, mới có thể lần nữa đảm nhiệm minh chủ, nàng cảm thấy có Hoàng Tứ Hỷ bày mưu tinh kế, nàng sẽ không lại tao ngộ binh bại. Nhưng Hoàng Tứ Hỷ quyết ý trở về Trung Nguyên, nàng tự nhiên cũng mất đảm nhiệm minh chủ hứng thú. Nàng tiếp tục đối Hoàng Tứ Hỷ nói, rời đi Nam Cương trước đó, ta triệu tập 24 bộ lạc tộc trưởng, đem minh chủ chức vị chuyển giao cho Khố Tạp thúc thúc, sau này hắn sẽ thống lĩnh Nam Cương liên quân. Hoàng Tứ Hỷ nói, ta đối với ngươi nói qua, ta trở về Trung Nguyên là muốn lật đổ Thanh Đình, tương lai khả năng thời điểm muốn mặt Lâm Thanh binh truy sát, ngươi đi theo ta liền không sợ nguy hiểm không? Phi Hồng Cân lại chút nào không lo lắng, nếu như ta lưu tại Nam Cương, mặc kệ ta thế nào tác chiến, đều khó có khả năng chiến thắng Thanh binh, nhưng nếu như ta đi theo Hoàng Đại Hiệp lật đổ Thanh Đình, liền có thể nhẹ nhõm bảo trụ Nam Cương an toàn, cho nên bất luận nguy hiểm lại lớn, ta đi theo Hoàng Đại Hiệp quyết tâm cũng sẽ không lung lay. Lúc trước tổ chức 24 bộ lạc thảo minh hội lúc, chư bộ tộc trưởng cũng tất cả đều đồng ý Phi Hồng Cân đi theo Hoàng Tứ Hỷ tiến về Trung Nguyên. Nam Cương người mượn cớ tại quá ít, cộng lại không cao hơn 100 vạn, bất kể thế nào đánh, đều không phải là Thanh Đình đối thủ. Nhưng người Trung Nguyên nhiều thế chúng, nếu như Hoàng Tứ Hỷ có thể vung tay hô to, triệu tập người Trung Nguyên khởi xướng chống lại, vậy hắn tổ chức lực lượng tuyệt đối có thể đánh bại Thanh Đình. Phi Hồng Cân sớm đi theo Hoàng Tứ Hỷ, chờ Hoàng Tứ Hỷ tương lai đuổi đi Thanh Đình sau, Trung Nguyên cùng Nam Cương chư bộ cũng chắc chắn sẽ không trở mặt. Hoàng Tứ Hỷ thấy Phi Hồng Cân đã đến Trung Nguyên, cũng an bài xong tất cả hậu sự, sẽ đồng ý nhường nàng tùy hành. Hai người kết bạn rong ruổi tại Cam Lũng đại địa bên trên. Chưa hết một ngày, bọn hắn đi về phía đông xuyên qua thả nhanh, tiến vào Tấn tỉnh cảnh nội. Tại Tấn tỉnh đại đồng phụ cận, có một đầu Tang Kiên Hà, đường sông ven bờ dãy núi chập trùng, trong đó một vùng núi non trên vách đá dựng đứng mở lấy to to nhỏ nhỏ mấy trăm tòa động vật, quật bên trong trải rộng Phật môn pho tượng. Nơi này chính là nổi tiếng Vân Cương Thạch Quật. Ngay nọ buổi chiều Hoàng Tứ Hỷ cùng Phi Hồng Cân con đường hang đá, phụ cận tất cả đều là hoang sơn giá địa, không thấy một hộ cư dân, bọn hắn ngay tại hang đá bên trong dừng lại, chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm sau lại đi đường. Trên đường Phi Hồng Cân hỏi qua Hoàng Tứ Hỷ, lần này trở về Trung Nguyên, mục đích là nơi nào? Hoàng Tứ Hỷ nói là kinh thành, hắn dự định đi trước kinh thành đại náo một phen, vừa bãi Thanh Đỉnh trung tâm, sau đó lại tiến về địa phương triệu tập binh mã. Hai người dẫn ngựa tiến vào một tòa hang đá bên trong, cái này hang đá đục xây vô cùng hùng vĩ, quật bên trong Phật tượng liền có cao 3 trượng, không gian tương đối khoáng đạt, bốn phía quật bích khắc đầy kỳ kỳ quái quái dị tộc bích họa, phong cách cùng Trung Nguyên khác nhau rất lớn. Phi Hồng Cân mang tới nhánh cây, dâng lên đống lửa, lại lấy ra một chút lương khô, chuẩn bị thu xếp bữa tối. Hoàng Tứ Hỷ rời bước tới quật bích chỗ, đánh giá đến bích họa. Đi đường mấy tháng ở giữa, hai người sớm chiều ở chung, quan hệ đã quen thuộc không thôi. Phi Hồng Cân thường thường lại dò la một chút Hoàng Tứ Hỷ mang nhân tình huống. Chỉ nghe nàng vừa cười hỏi, tại Nam Cương lúc ngươi từng nói qua, ngươi là tại Sùng Trinh trong năm rời đi Trung Nguyên, năm nay khoảng cách Sùng Trinh treo ngược đền nợ nước đã qua 25-26 năm, vậy ngươi tuổi tác chẳng phải là có ít nhất 25-26 tuổi? Hoàng Tứ Hỷ nói, ta không phải 25-26 tuổi, ta đã 32 tuổi. Phi Hồng Cân lập tức lắc đầu, đây không có khả năng. Nếu như ngươi có 32 tuổi, vậy ngươi còn lớn hơn ta 1 tuổi đâu? Phi Hồng Cân tiếng cười càng vang, giống như là nghe được cái gì trò cười. Ngươi dung mạo nhìn qua nhiều lắm là 23, trừ phi ngươi đã phản lão hoàn đồng, nếu không là tuyệt đối không thể còn lớn hơn ta. Hoàng Tứ Hỷ ngoái nhìn nhìn nàng một cái, nói tiếp, ta tu luyện nội công tương đối đặc thù, dung mạo biến hóa hơi chậm, nhìn qua ta mới chừng 20, kỳ thật không phải. Phi Hồng Cân sớm biết Hoàng Tứ Hỷ nội công sâu xa, nếu nói nội công có thể ảnh hưởng dung mạo, kỳ thật cũng không lạ kỳ. Sư phụ nàng tóc trắng ma nữ đã 70-80 tuổi, nhưng hình dạng nhìn qua cũng liền 40-50 tuổi, chính là tình tu nội công nguyên nhân. Phi Hồng Cân còn muốn hỏi chút gì, chợt nghe một hồi ông vang truyền vào quật bên trong. Hoàng Tứ Hỷ tưởng rằng phong thanh, cũng không để ý. Phi Hồng Cân lại lập tức nhíu mày, đối Hoàng Tứ Hỷ nói rằng, đây là Du Long Kiếm Minh, Thiên Sơn phái đệ tử Sở Chiêu Nam tại phụ cận. Sở Chiêu Nam là Hối Minh đại sư nhị đệ tử, tính cách lại cùng đại đệ tử Dương Vân Thông hoàn toàn tương phản, cực kỳ mưu cầu danh lợi, sớm tại mười mấy năm trước liền đầu nhập vào Thanh Đình, thành Thanh Đình nhưng khuyển chó săn. Chương 158, cựu nạn cùng xá lợi, 1, chương 158, cựu nạn cùng xá lợi, 1. Hoàng Tứ Hỷ cùng Phi Hồng Cân ra hang đá, theo kiếm âm thanh tìm tới. Rất mau tới Mây Cương đại Phật phụ cận, tôn này ngồi Phật trường cao 5-6 trượng, chân trước đứng đấy 3 đạo nhân ảnh. Một người trong đó cầm trong tay bích thanh bảo kiếm, trôi kiếm hình thái cùng Hoàng Tứ Hỷ hàng long kiếm có chút giống nhau, mỗi lúc có thể phát tấu cùng loại phong ngâm giống như kiếm minh. Phi Hồng Cân thấp giọng cho Hoàng Tứ Hỷ giới thiệu, trôi này chính là Thiên Sơn phái Chấn Sơn bảo kiếm Du Long kiếm, cái kia cầm kiếm trung niên hán tử chính là Sở Chiêu Nam. Sở Chiêu Nam tuổi tác tuổi hơn 40, mặt đầy râu ria, giống như là trải qua phong trần mệt mỏi đi đường, nhiều ngày đều không có nghỉ ngơi thật tốt qua. Giờ phút này hắn đang cầm kiếm cùng một vị áo trắng nữ ni đấu say xưa. Tiên ni cô sử dụng một cây phất trần tiếp chiêu, cho dù mặt lộ vẻ quyến sắc, như cũng lộ ra thong dong khí độ. Phi Hồng Cân biết rõ Sở Chiêu Nam võ công chắc tuyệt, sớm đã chịu chuyển Hối Minh đại sư Thiên Sơn kiếm pháp chân thủy, riêng lấy kiếm pháp mà nói, còn tại trường Bạch phái giáo tổ Tề Chân Quân phong lôi kiếm phía trên. Tiên nhi cô cũng không biết là người nơi nào, vậy mà cùng Sở Chiêu Nam đấu cân sức ngang tài. Bởi vì kiêng kỵ Sở Chiêu Nam Du Long kiếm sắc bén, Tiên nhi cô phát chiêu rất là cẩn thận, 10 chiêu bên trong có 9 chiêu đều là tại phòng thủ, nàng khinh công cực cao, có thể dựa vào nhanh nhẹn thân pháp tránh né Du Long kiếm tập. Nếu như cũng cho Tiên nhi cô một thanh thần binh lợi khí, Sở Chiêu Nam có khả năng sẽ rơi xuống hạ phong. Phi Hồng Cân rất cảm thấy ngoài ý muốn, không khỏi hướng Tiên Nhi cô trên mặt nhiều đánh giá vài lần, nghĩ thầm, vị sư thái này nhã nhặn hiền hòa, cho cùng nhau cao hoa quý giá, toàn thân không nhốn bụi trần, trung nguyên nữ lưu đều là như vậy tuyệt sắc sao? Ở đây ngoại trừ Sở Chiêu Nam cùng áo trắng nữ nhi, còn có một vị mặc trang phục phụ nữ mãn thanh đại hán. Đại hán này bồi hồi tại mấy trượng có hơn, trực câu câu nhìn chằm chằm áo trắng nữ nhi, thời điểm chuẩn bị khởi xướng tập kích. Sở Chiêu Nam cùng áo trắng nữ nhi phá hủy trên trăm chiêu, từ đầu đến cuối rằng có không xong. Sở Chiêu Nam tay phải du long kiếm bỗng nhiên vẩy một cái, mũi kiếm tự quyển hạ bên trên, ngược gọn áo trắng nữ nhi cầm phất trần cánh tay, đây là Thiên Sơn kiếm pháp bên trong tuyệt chiêu cực mục thương ba. Hắn một kiếm sử xuất, áo trắng nữ nhi phất trần vội vàng trở về, kết quả kiếm chiêu biến đổi, chuyển mà chém về phía phất trần, trắng đoán kia đôi bị mũi kiếm quấy nát bấy. Cùng lúc đó, Sở Chiêu Nam bàn tay trái đột nhiên đánh ra, một trưởng này sử chính là Thiên Sơn cầm nã thủ, bao phủ áo trắng nữ nhi bên trên bản 36 chỗ yếu huyệt. Áo trắng nữ nhi không cho suy nghĩ nhiều, cũng gấp duỗi bàn tay trái, nên tiếp Sở Chiêu Nam. Hai người bàn tay lên chỗ, toàn hăng hái gió, dưới chân trồng chất bụi đất, bị trưởng phong chấn động bốn phía tung bay, thoáng chốc tràn ngập ngoài thân hơn một trượng, hình thành hai tòa màu nâu xám bụi vòng. Chỉ thấy vòng tròn bên trong bên cạnh, hai người bàn tay đối lập, đụng. Một tiếng, giao thoa tấn công. Bởi vì trưởng kích lực đạo quá mạnh, bụi vòng thoáng chốc bị chấn tán loạn. Trong hai người lực vận trên tay, nhất thời lại không thể tách ra. Lúc này cái kia trang phục phụ nữ Mạn Thanh đại hán thấy đánh lén thời cơ tiến đến, lặng yên lấy ra một chi đoạn tiễn, nhắm ngay áo trắng nữ nhi ném bắn xuyên qua. Hoàng tứ hỉ cùng Phi Hồng Cân tất cả đều nhìn thấy một màn này. Hèn hạ. Phi Hồng Cân gấp sờ một cây phi châm, đưa tay đánh về phía áo trắng nữ nhi bên cạnh thân. Hoàng tứ hỉ lo lắng ám khí của nàng không thể chặn đứng đoạn tiễn, cũng đồng thời phát một cái ngọc phong châm. Hai người phi châm chính xác đều không có mất, tinh chuẩn đâm vào đoạn tiễn bên trên. Ai ngờ loại này đoạn tiễn bên trong có dấu thuốc nổ, đột nhiên vừa gặp phi châm, lúc này đồng một thanh âm vang lên, tại áo trắng nữ nhi vai trái chỗ, nổ tung một đoàn lam lửa. Áo trắng nữ nhi chịu Sở Chiêu Nam trưởng lực ngăn lại, không cách nào tránh né, sinh sinh thụ một kích này, quần áo lập tức biến thành khét lẹt trạng, cũng giấy lên điểm điểm hỏa tinh, hình như có thiêu đốt dấu hiệu. Nàng phượng mi nhíu một cái, bàn tay trái vận đủ nội lực, lên trưởng chấn khai Sở Chiêu Nam, nhưng nàng cánh tay phải thụ thương, tay phải phất chuẩn bị du long kiếm rung động, trong nháy mắt rời tay bay ra. Nàng mất đi binh khí, không dám tiếp tục hăng chiến, gấp làm một chiêu phản vân thừa long ngựa ra sau một cái lộn mèo, lướt đi hơn 10 trượng có hơn. Sở Chiêu Nam gặp nàng chật vật rút đi, không khỏi cười ha ha, nghe nói năm đó thiên hạ đệ nhất thích khách hàng long làm qua thiết kiếm môn chủ, nhưng các ngươi thiết kiếm môn võ công bình thường không có gì lạ, thật sự là để cho người ta thất vọng. Áo trắng nữ ni nghe Sở Chiêu Nam xem nhẹ chính mình sư môn, sắc mặt bỗng nhiên lộ ra ấm giận, nhưng nàng không giỏi ăn nói, liền bất đắc chí miệng lưỡi giao phòng, dự định tay không cùng Sở Chiêu Nam tái đấu một trận. Kết quả không đợi nàng ra tay, chợt nghe một đạo sáng tỏ giọng nam truyền lọt vào trong tai, các ngươi Thiên Sơn phái võ công kỳ thật cũng không có gì đặc biệt. Nàng theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy Hoàng Tứ Hỉ cùng Phi Hồng Cân lăng không nhảy lên, rơi xuống đại Phật dưới chân. Áo trắng nữ ni chưa bao giờ thấy qua hai người, từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc, nhưng vừa rồi hai người phát kim châm thay áo trắng nữ ni ngăn cản tên bắn lén, áo trắng nữ ni lòng có cảm kích. Sở Chiêu Nam nhìn thấy hai người đến, lại là lộ ra một bộ âm trầm biểu lộ. Hắn nhìn qua Phi Hồng Cân, lạnh lùng hỏi, ngươi ẩn cư Thiên Sơn đã có hơn 10 năm, vậy mà xuống núi, ngươi tới Trung Nguyên đến lại là vì cái gì? Hơn 10 năm trước hắn tại Thiên Sơn học nghệ có thành tựu, phụ sư mệnh xuống núi hành hiệp, mới đầu hắn thật làm mấy món hiệp nghĩa sự tình, về sau hắn nghe nói Nam Cương đệ nhất mỹ nữ Phi Hồng Cân thanh danh, trong lòng lên tìm phối ngẫu chi tâm. Thế là hắn ngàn dặm xa xôi tìm tới Phi Hồng Cân La bố tộc, đầu nhập bộ lạc chống lại Thanh binh, nhưng hắn thay La bố tộc giết Thanh binh, lại không có đạt được Phi Hồng Cân nhìn với con mắt khác, hắn liền dưới cơn nóng giận đầu hàng Thanh đỉnh, trái lại tàn sát Nam Cương dân chăn nuôi. Hắn cũng không thấy chính mình hành vi có lỗi, Thanh đỉnh đã ngồi vững vàng Trung Nguyên Giang Sơn, đại trưởng phu mong muốn kiến công lập nghiệp, không thay triều đình xuất lực lại nên thay hai xuất lực đâu. Cái gọi là học thành văn võ nghệ, bán cho đế vương ra, đây là từ xưa đến nay tất cả hùng tâm tráng chi anh hùng phải làm sự tình, hắn Sở Chiêu Nam vì cái gì không thể làm? Hơn 10 năm đi qua, Sở Chiêu Nam gặp lại Phi Hồng Cân, sớm đã không có năm đó ái mộ chi tình, hắn đầu nhập vào Thanh đỉnh, mỹ nhân tài phú không thiếu một cái, năm đó truy cầu Phi Hồng Cân kinh lịch, sớm đã bị hắn coi như tuổi nhỏ xúc động tiến hành, chính mình cũng cảm thấy khịt mũi coi thường. Phi Hồng Cân đối với hắn cũng thủy chung là lặng lẽ đối đãi, năm đó Phi Hồng Cân cho là hắn tâm thuật bất chính, đến nay vẫn là loại này cái nhìn. Phi Hồng Cân ngón tay áo trắng nữ nhi, vị sư thái này là người xuất gia, ngươi vì cái gì đối nàng thống hạ sát thủ? Sở Chiêu Nam nói, nàng trộm Bình Tây Vương phủ một cái trọng bảo, ta phụng Bình Tây Vương chi mệnh đem bảo vật này đuổi theo ra đến, nhường bảo vật này vật quy nguyên chủ, cái này có cái gì không đúng sao? Phi Hồng Cân nhất thời nghẹn lời, nàng cũng không biết rõ Bình Tây Vương là ai, liền không cách nào phản bác Sở Chiêu Nam. Sở Chiêu Nam gặp nàng không lên tiếng, ánh mắt chuyển hướng Hoàng Tứ Hỉ, sử dụng đùa cợt giọng điệu nói, các mã nhã, người kia là ai? Chẳng lẽ là ngươi tại Trung Nguyên thông đồng tiểu bạch kiểm? Lời nói này là đang vũ nhục nữ tử danh dự, nhưng Phi Hồng Cân không phải Trung Nguyên nữ tử, nàng cũng không tức giận, mà là cười một tiếng, thông đồng là có ý gì? À, ta mới sẽ không lén lút câu dẫn, ta muốn là ưa thích Hoàng huynh đài, khẳng định sẽ thoải mái nói cho hắn biết, nhưng Hoàng huynh đài là Trung Nguyên thứ nhất kỳ nam tử, hắn cũng sẽ không nhìn chúng ta như vậy tái ngoại lão bà. Hoàng Tứ Hỉ lập tức nói tiếp, ta theo không cảm thấy ngươi lão, ngược lại cảm thấy ngươi so rất nhiều tuổi trẻ thiếu nữ càng tuổi trẻ. Thật sao? Phi Hồng Cân sờ một cái khuôn mặt, cười nói, nếu như ngươi không cảm thấy ta tuổi già, vậy ta có thể phải nói cho ngươi, ta rất là ngưỡng mộ ngươi tài cán đâu. Không chờ Hoàng Tứ Hỉ đáp lại thứ gì, chương 158, cửu nạn cùng xá lợi, 2, chương 158, cửu nạn cùng xá lợi, 2. Sở Chiêu Nam xuất không nhìn được trước, hắn cảm thấy Phi Hồng Cân là đang cố ý nhục nhã hắn. Hắn bỗng nhiên dựng thẳng lên Du Long kiếm, hướng Hoàng Tứ Hỉ thẳng đâm tới. Hoàng Tứ Hỉ đưa tay rút ra hàng long kiếm, vận khởi độc cô cựu kiếm phá kiếm thức một kiếm phát ra, đâm về Sở Chiêu Nam cổ tay. Sở Chiêu Nam phát giác được một cỗ cường tuyệt kiếm phong đập vào mặt đánh tới, vô ý thức rút về cánh tay, nhưng Hoàng Tứ Hỉ một cái khác trên lòng bàn tay long hành vạn đạo đã đồng thời đập đi ra. Kiếm Phong cùng Trưởng Ảnh gần như đồng thời tới gần Sở Chiêu Nam trước mặt, hắn từ xuất đạo đến nay chưa bao giờ gặp qua khủng bố như thế sát chiêu, hắn giờ phút này chỉ cảm thấy chính mình giống như là pháp trường bên trên tù phạm, chắc đao lâm dưới đầu, hắn không có nửa điểm phản kháng phương pháp. Phanh! Hoàng Tứ Hỉ một trường đánh trúng tại Sở Chiêu Nam ngực, Sở Chiêu Nam phun mạnh một vũng máu suối, ngửa ra sau bay ngược ra ngoài. Hàng Long kiếm lại không có bổ trúng, mà là chạm tại Sở Chiêu Nam Du Long kiếm bên trên, Sở Chiêu Nam bàn tay buông lỏng, Du Long kiếm tức thì tuột tay, cao cao ném giữa không trung. Phi Hồng Cân thấy một màn này, trong lòng rất là cảm khái, Hoàng Tứ Hỉ giao đấu trường Bạch phái chân truyền Khâu Đông Lạc cùng Tiên Long phái Thiên Được Tiền sư, tất cả đều là một chiêu diệt địch, lần này đối đầu Sở Chiêu Nam, như cũng không có vượt qua Hoàng Tứ Hỉ một chiêu. Phi Hồng Cân không khỏi nghĩ thầm, nếu như Thiên Sơn phái đại đệ tử Dương Vân Thông đụng tới Hoàng huynh, có thể hay không nhiều tiếp một chiêu. Chờ Sở Chiêu Nam ngã xuống đất một khắc, Hoàng Tứ Hỉ cũng đem Du Long kiếm tiếp trên tay. Hắn đem Hàng Long kiếm cùng Du Long kiếm cũng ở trước mắt, làm một phen so sánh. Hàng Long kiếm màu sắc cám kim, cổ pháp nặng nề, Du Long kiếm toàn thân bích thanh, sâm ánh sáng mắt. Hoàng Tứ Hỉ rất muốn lẫn nhau chặt một phen, nhìn xem cái nào trôi bảo kiếm càng thêm sắc bén. Hắn đối với mình Hàng Long kiếm vô cùng tự tin, lại lo lắng chặt đứt Du Long kiếm, liền nhịn xuống lòng hiếu kỳ, không có lẫn nhau chặt xác minh. Hắn đem Du Long kiếm đưa cho Phi Hồng Cân, kiếm này không tệ, về sau ngươi cầm dùng xong. Phi Hồng Cân liên tục khoát tay, đây là Hối Minh đại sư tự tay chế tạo hai đại thần kiếm một trong, nếu như ta cầm, sư phụ khẳng định phải cờ trách ta cũng không dám dùng. Hối Minh đại sư lấy Long Tuyền Bách luyện quyết rèn đúc hai thanh thần kiếm, một dài một ngắn. Trường kiếm là Du Long kiếm bị Hối Minh đại sư ban cho nhị đệ tử Sở Chiêu Nam, đoạn kiếm là Đoạn Ngọc kiếm bị Hối Minh đại sư ban cho đại đệ tử Dương Vân Thông. Phi Hồng Cân biết Du Long kiếm bối cảnh, cũng không dám tiếp kiếm. Hoàng Tứ Hỉ gặp nàng không cần, tiện tay quấn ở phía sau. Lúc này, cái kia thả phóng ám tiễn trang phục phụ nữ Mãn Thanh đại hán, tiến lên kiểm tra Sở Chiêu Nam thương thế, hắn phát hiện Sở Chiêu Nam nội phủ bị trọng thương, lại không ngừng lại suy nghĩ, đưa tay hướng Hoàng Tứ Hỉ cùng Phi Hồng Cân phóng ra hai chi đoạn tiễn, tiếp lấy nhảy lên một cái, ý đồ thoát đi Vân Cương Thạch Quật. Nhưng Hoàng Tứ Hỉ đã sớm đối với hắn đoạn tiễn có đề phòng, nhìn thấy hai mũi tên đánh tới, lập tức run run ống tay áo, nhấc lên một đoàn kình phong, cuốn lấy hai mũi tên về bắn xuyên qua. Cái này hai mũi tên toàn bộ đâm vào trang phục phụ nữ Mãn Thanh đại hán trên thân, đồng đồng, hai tiếng, đại hán quần áo giấy lên lam sắc hỏa diễm, hắn lập tức kêu thảm một tiếng, ngay tại chỗ lăn lộn, mong muốn dập tắt thế lửa. Phi Hồng Cân lại cười lạnh, rút ra bên hông nhuyễn tiền, vung roi cuốn lấy trang phục phụ nữ Mãn Thanh đại hán, mặc cho hắn đốt sống chết tươi tại nguyên chỗ. Cái này trang phục phụ nữ Mãn Thanh đại hán tên là Hách đại thụ, vốn là Sở Chiêu Nam phụ tá, hắn luyện chế đoàn tiễn tên là Gián Diễm Tiễn, bắn tên lúc hình thành một đạo lam lửa, thấy vật tức đốt, không thể dùng tay tiếp, cũng không thể sử dụng binh khí va chạm, chỉ có thể tránh thoát mới được, quả nhiên là độc ác dị thường. Bất quá gặp gỡ Hoàng Tứ Hỉ, lại áp độc ám khí cũng mất đất dụng võ. Kia áo trắng nữ nhi thấy Hoàng Tứ Hỉ bà chiêu hai thức liền diện Sở Chiêu Nam cùng Hách đại thụ, trong lòng khiếp sợ không tên, trung nguyên võ lâm cao thủ nàng toàn đều gặp, coi như Kim Xà đại hiệp gặp gỡ Sở Chiêu Nam, mong muốn một chiêu đánh tan, kia là cũng khó. Nàng thấy Hoàng Tứ Hỉ cùng Phi Hồng Cân quan hệ quen thuộc, Phi Hồng Cân màu da trắng nõn, dung mạo không loại trung nguyên nữ tử, xem xét liền có tây vực đặc thủ. Nàng liền đem Hoàng Tứ Hỉ xem như là tái ngoại tới cao thủ, phụ cận nói rằng, bần nhi cửu nạn, đa tạ hai vị trưởng nghĩa tương trợ. A, ngươi pháp hiệu gọi cửu nạn. Hoàng Tứ Hỉ do xét áo trắng nữ nhi, nghĩ thầm bích huyết giang hồ bên trong cựu nạn là Đại Minh triều trưởng Bình công chúa, tại Sùng Trinh treo ngược đền nợ nước lúc bị chém đứt một cánh tay, về sau có cụt một tay thần nhi ngoại hiệu. Nhưng trước mắt cựu nạn cũng không tay cụt, thân thể hoàn hảo không chút tổn hại. Hoàng Tứ Hỉ nghĩ thầm, chẳng lẽ là nàng gặp được biến cố gì, từ đó bảo vệ cánh tay? Vẫn là nàng có khác cái khác thân phận. Vừa rồi Sở Chiêu Nam nói ngươi là thiết kiếm môn đồ, đây là sự thực sao? Bần nhi xác thực xuất thân thiết kiếm môn. Cựu nạn thụ Hoàng Tứ Hỉ ân cứu mạng, liền không đúng Hoàng Tứ Hỉ giấu giếm thân thế. Bần nhi vốn là kinh thành nhân sĩ, 14 tuổi năm đó gặp gỡ giáp thân quốc nạn, may mắn được thiết kiếm môn chủ Mục Tăng đạo nhân nghị cách cứu viện, thu làm quan môn đệ tử. Mục Tăng đạo nhân còn khỏe mạnh sao? Hoàng Tứ Hỉ lập tức hỏi thăm. Sư phụ sớm tại 20 năm trước đã qua đời. Cựu nạn thấy Hoàng Tứ Hỉ ngửa đầu nhìn trời, hình như có hoài niệm, lại hỏi, thiếu hiệp nhận ra gia sư sao? Đã từng cùng hắn chung sống qua mấy năm. Hoàng Tứ Hỉ không có giảng kỹ, hắn chỉ hướng Sở Chiêu Nam, người này vừa rồi giảng, ngươi trộm lấy Bình Tây Vương phủ một cái trọng bảo, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cựu nạn nói, vậy cũng không tính là gì trọng bảo, chỉ là Phật môn xá lợi tử. Năm đó Bình Tây Vương Ngô Tam Quế nhập xa truy sát Minh Đế hậu duệ, cướp đi xa cảnh tử quang tự chấn tự chi bảo xá lợi tử, viên này xá lợi tử là Thiên Trúc Long Thụ Thánh Tăng còn xuất lại. Long Thụ là Thích Ca Mâu Ni đại đệ tử, đại thừa giáo phái người sáng lập. Từ xưa đến nay, Phật giáo còn xuất lại thánh vật chỉ có hai kiện, một cái là Thích Ca Mâu Ni lưu lại giang Phật, kiện thứ hai chính là Long Thụ Thánh Tăng lưu lại xá lợi tử, đều có 2000 năm lịch sử. Ngô Tam Quế là trung nguyên thứ nhất lớn hán gian, năm đó dẫn vào thanh binh nhập quan, căm là thanh đình nghiến quyển, chờ thanh đình chiếm cứ trung nguyên sau, vì khen ngợi Ngô Tam Quế chiến công, liền đem Vân Điển chia làm Ngô Tam Quế đất phong, cũng ban thưởng vương tức Bình Tây Vương. Nhưng là theo thanh đình ngồi vững vàng trung nguyên giang sơn, liền bắt đầu mượn cối xay giết lửa, điện tích, chuẩn bị cầm Ngô Tam Quế khai đao, thu hồi Vân Điển đất phong. Ngô Tam Quế không nguyện ý giao ra đất phong tài phú, liền lên mưu phản thanh đình suy nghĩ. Làm sao Ngô Tam Quế ở chết Vân Điển một góc, binh lực thua xa thanh đình, vì tạo phản có nắm chắc hơn, Ngô Tam Quế quyết định liên minh dấu cảnh. Vì lấy lòng dấu cảnh quyền quý, Ngô Tam Quế lấy ra Long Thụ Thánh Tăng xá lợi tử, dự định đưa vào dấu cảnh, đổi lấy dấu cảnh binh lực trợ giúp. Năm đó Sở Chiêu Nam rời đi Nam Cương sau, trực tiếp ném lương đến Ngô Tam Quế dưới trướng, bị Ngô Tam Quế ủy thác trách nhiệm, nhường Sở Chiêu Nam tự mình hộ tống xá lợi tử tiến về dấu bên cạnh. Kết quả đi đến nửa đường, xá lợi tử bị cựu nạn cướp đi. Sở Chiêu Nam vì giao nộp, ven đường truy tung cựu nạn, cho đến đuổi tới tấn tỉnh Vân Cương Thạch Quật. Cựu nạn kể xong tiền căn hậu quả, đối hoàng tứ hỉ nói, Bần Nhi sở dĩ cướp đi xá lợi tử, là vì đem xá lợi tử giao cho kháng song hàng Long hội, xá lợi tử bị giấu cảnh Lạt Ma coi là thánh vật, nhưng giấu cảnh binh lực không nên bị Ngô Tam Quế cái này lớn hán gian lợi dụng. Phi Hồng Cân nghe nàng nâng lên hàng Long hội, chợt hỏi, sư thái nhận biết hàng Long hội anh hùng sao? Cựu nạn gật đầu, gia sư Mục Tăng đạo nhân đã từng đảm nhiệm qua hàng Long hội hộ pháp. Phi Hồng Cân biết hàng Long hội là trung nguyên thế lực mạnh nhất hai đại bang phái một trong, cùng Thiên Địa hội đồ vật hô ứng, cũng là hiện nay còn tại kháng song tổ chức, tại trung nguyên giang hồ làm có danh vọng. Phi Hồng Cân muốn tìm Cựu nạn nghe ngóng càng nhiều hàng Long hội tình huống. Ai ngờ không chờ nàng mở miệng, lại nghe hoàng tứ hỉ hỏi Cựu nạn, viên kia xá lợi tử có phải hay không ở trên thân thể ngươi? Lấy ra để cho ta nhìn một chút. Chương 159, đặt ma bản thật, 1, chương 159, đặt ma bản thật, 1. Cựu nạn chần chờ một chút, vốn không muốn đem xá lợi tử chuyển giao tay ngoại nhân. Nhưng hoàng tứ hỉ vừa rồi cứu nàng tại nguy nan ở giữa, nàng liền không có cự tuyệt hoàng tứ hỉ yêu cầu. Nàng từ trong ngực lấy ra một cái hộp gấm, vứt cho hoàng tứ hỉ. Hoàng tứ hỉ mở ra xem, chỉ thấy bên trong đặt vào một quả cùng loại chân châu đồ vật, đánh giá có lớn chừng hột đào, không bằng chân châu trắng muốt, mà là hiện ra màu nâu sẫm trạch. Đây chính là trong truyền thuyết Long Thụ Thánh Tăng còn sót lại xá lợi tử. Hoàng tứ hỉ phát hiện xá lợi tử mặt ngoài phát ra một tầng hơi mỏng ánh sáng nhạt, nhưng ánh sáng nhạt bên trên cũng không có hiện lộ bất kỳ chữ viết. Hắn không khỏi sinh lòng nghi hoặc, nếu như viên này xá lợi tử thật sự là thượng cổ thánh tăng còn sót lại, khẳng định thuộc về danh túc di vật, xá lợi tử bên trên hẳn là hiện hình một chút truyền thừa mới đúng, đáng tiếc phía trên trống không một văn, chẳng lẽ là đồ dỏm. Lúc này Phi Hồng Cân tiến đến trước mặt, cũng tới dò xét xá lợi tử. Hoàng tứ hỉ thuận miệng hỏi nàng, thứ này giống như có thể phát sáng, ngươi có thể hay không nhìn thấy? Phi Hồng Cân trừng to mắt, bất khả tư nghị nói, có ánh sáng sao? Ta tại sao không thấy được? Nàng lại ngẩng đầu nhìn trời, giờ phút này đã đến hoàng hôn, nếu xá lợi tử thật có thể giống Dạ Minh Châu như thế phát sáng, hẳn là dị thường bắt mắt, nàng không có khả năng nhìn không ra đến, ngươi có phải hay không hoa mắt rồi? Một bên khác Cửu Nạn cũng nói, ta mang theo xá lợi tử nhiều ngày như vậy, mỗi khi gặp vào đêm lúc, chưa từng thấy xá lợi tử có thể phát sáng chiếu sáng. Hoàng tứ hỉ sau khi nghe xong tâm lý nắm chắc, đã xá lợi tử bên trên ánh sáng nhạt chỉ có hắn khả năng nhìn thấy, vậy thì không phải là đồ dỏm, hẳn là Long Thụ Thánh Tăng lưu lại thượng cổ di vật. Tuy nói xá lợi tử bên trên không có văn tự truyền thừa, nhưng bọc lấy một tầng ánh sáng nhạt khẳng định giấu có huyền cơ, có lẽ là lịch sử quá lâu nguyên nhân, hoàng tứ hỉ muốn đem truyền thừa phá giải ra, cần thay nó pháp. Hắn nhớ tới Long Thụ Thánh Tăng là Phật môn nhân vật, liền nắm chặt xá lợi tử, thâm vận dạ mạ nội công, kết quả cái này một vận phía dưới, trên mặt dần dần có xá sắc. Hắn nắm giữ xá lợi tử nơi tay, dạ mạ nội lực vậy mà trong nháy mắt tăng cường gấp đôi, nhưng khi hắn đem xá lợi tử thả lại hộp gấm, thoát ly tiếp xúc sau, dạ mạ nội lực lại quái dị yếu bớt, lần nữa khôi phục như thường. Như thế ấn chứng mấy lần, hắn rốt cục thăm dò xá lợi tử diệu dụng, thứ này có thể tăng phúc dạ mạ nội công, cường hóa ta trị liệu cùng chú nhan hiệu quả, sau này tay ta nắm xá lợi tử chữa thương, tốc độ chí ít có thể tăng lên gấp đôi, nhưng trừ cái đó ra, xá lợi tử lại không lộ ra cái khác dị lực, bất quá chỉ là tạm thời không hiện. Hoàng tứ hỉ vung tay đem xá lợi tử trả lại cho Cựu nạn, hỏi: "Ngươi định đem xá lợi tử đưa cho Hàng Long hội vị kia hào kiệt?" Cựu nạn trả lời: "Sư phụ ta cùng Tiên Đô phái tiền trưởng môn Hoàng Mục đạo trưởng đều tại Hàng Long hội đảm nhiệm qua hộ pháp, quan hệ cá nhân rất sâu đậm, ta trước kia tại Tiên Đô phái ở nhờ qua mấy năm, nhận biết Tiên Đô phái hiện nhầm trưởng môn Trang Nguyệt Mai, chuẩn bị đem xá lợi tử giao cho nàng." Trang Nguyệt Mai? Hoàng tứ hỉ đối với danh tự này có thể không xa lạ gì. Năm đó hắn tại xuyên điền giao giới đụng tới chiến loạn, gặp gỡ Hà Thiết Thủ cùng nhỏ Trang, cùng thuyền đồng hành hơn tháng, cuối cùng tại hồ Bắc Hoàng Hạc lâu chỗ mỗi người đi một ngả. Phân biệt sau Hà Thiết Thủ trở về Ngũ Độc giáo tổng đàn, nhỏ Trang bị Hoàng Mục trưởng môn đại đệ tử Thủy Vân đạo nhân thu vì đệ tử. Cựu nạn trong miệng Trang Nguyệt Mai chính là nhỏ Trang. Bây giờ nhỏ Trang tiếp nhận Tiên Đô phái trưởng môn, vậy đã nói rõ Hoàng Mục trưởng môn cùng Thủy Vân đạo nhân sư đồ đều đã qua đời, nếu không nhỏ Trang làm đệ tử, không có khả năng vượt rào trưởng phái. Hoàng tứ hỉ lại hỏi, ta nhớ được Tiên Đô phái tổng đàn ở vào chiếc Bắc, ngươi chạy thế nào tới Sơn Tây tới? Cựu nạn ánh mắt sáng lên, đối Hoàng tứ hỉ thân thế hứng thú. Sớm tại 20 năm trước, Tiên Đô phái tổng đàn đúng là tại Giang Nam, nhưng này tòa tổng đàn bị hủy bởi chiến hỏa, sớm đã bị thanh binh đốt thành đất trống, tổng đàn bị ép rời chuyển qua xuyên thục trong núi lớn. Bởi vì Tiên Đô phái đệ tử đều là thanh đỉnh truy nã trọng phạm, ngoại trừ đối thanh đỉnh triển khai hành động bên ngoài, Tiên Đô môn nhân cơ hồ không ra hành tẩu giang hồ. Hiện nay biết Tiên Đô phái tổng giám đốc đàn tại Chiết Bắc võ lâm nhân sĩ cũng không nhiều. Cựu nạn năm đó bị Mục Tăng đạo nhân mang ra kinh thành sau, từng tại Chiết Bắc tổng đàn ở qua mấy năm, nàng đối tình huống này rõ rõ ràng ràng, nhưng Hoàng tứ hỉ khuôn mặt tuổi trẻ, nhìn lại bất quá chừng 20, thế nào cũng đúng Tiên Đô phái quen thuộc như thế. Cựu nạn nghĩ thầm, hắn còn nói cùng sư phụ trung đụng mấy năm, lấy tuổi của hắn, chỉ sợ là hài đồng lúc cùng sư phụ từng có tiếp xúc, nhưng tiểu hài tử ấn tượng lẽ ra cũng không nên sâu như vậy. Nàng lòng có hiếu kỳ, lại không nhiều miệng nghe ngóng. Nàng chỉ nói, Tiên Đô phái tổng đàn đã sớm dọn nhà, hiện tại vị ở xuyên thục bên trong, ta chặn được xá lợi tử sau lập tức tiến đến Tiên Đô phái tổng đàn, mong muốn giao cho Trang trưởng môn, ai ngờ Trang trưởng môn trùng hợp dẫn môn nhân Bắc thượng nhập tấn, ta liền cũng tìm đi qua. Tiên Đô phái nhập tấn là vì cái gì sự tình? Ta đây không rõ ràng. Trước kia Trang trưởng môn ra ngoài, đều là muốn hành thích một vị nào đó thanh đình yếu viên, chắc hẳn lần này cũng giống vậy. Kia Trang trưởng môn cụ thể là tại cái gì khu vực? Nàng ở nhờ tại Võ Gia Trang bên trong. Ta vốn là muốn đi Võ Gia Trang tìm nàng, kết quả bị Sở Chiêu Nam đuổi kịp, một mực chiến đấu đến bây giờ. Cựu nạn nhắm hướng đông bên cạnh chỉ, kia là Võ Trang phương hướng. Nàng thấy Hoàng tứ hỉ võ công cường tuyệt, đã thương nặng thanh đình nhưng khuyển Sở Chiêu Nam, khẳng định là phản thanh nghĩa sĩ, lại mời nói, kể bên này không có khách sạn ta túc, nếu như thiếu hiệp cùng cô nương không có cái khác chuyện quan trọng, không ngại cùng một chỗ tới võ trang đặt chân, kia trang tử cách này chỉ có trong vòng hơn 10 dặm, nửa canh giờ liền có thể đuổi tới. Chúng ta có ngựa, chúng ta có thể cưỡi ngựa phó trang. Phi Hồng Cân tiêu đáp, tốc độ kia sẽ nhanh hơn. Cựu Nạn đáp, Phi Hồng Cân một mình quay lại hang đá, đem hai con ngựa câu dắt tới. Phi Hồng Cân cùng Cựu Nạn cùng cưỡi một ngựa. Hoàng tứ hỉ điểm sở chiêu nam huyệt vị, nhường hắn ghé vào yên sau, chuẩn bị vận chuyển võ gia trang. Kết quả bọn hắn tại Vân Cương Thạch quật trước ghé qua, nhanh muốn đi ra hang đá khu lúc, Cựu Nạn bỗng nhiên hô ngừng, theo trên lưng ngựa nhảy xuống. Phi Hồng Cân thấy thế, không hiểu ý nghĩa, ngươi ngồi không thoải mái sao? Không phải. Cựu Nạn chỉ hướng tới gần một tòa hang đá cửa hang, nói rằng, lúc trước ta đến hang đá, vốn định chui vào quật bên trong tránh đi sở chiêu nam, nhưng hang đá địa hình đơn giản, cuối cùng không có dấu giếm được sở chiêu nam hai mắt, bất quá ta lại tại quật bên trong có khác thu hoạch. Thu hoạch gì? Ta tại tòa này động quật chỗ sâu quật trên vách phát hiện một chút kỳ lạ chân dung, tất cả đều là võ công chiêu thức, những này kỳ chiêu so thiết kiếm môn võ học càng thêm thâm ảo, ta muốn đi chép lại, lại tiến về võ trang, chân dung tổng cộng chỉ có mấy chục bước, hao phí không mất bao nhiêu thời gian. Phi Hồng Cân nghe xong có võ công có thể nhìn, lộ ra hào hứng rạng rỡ. Nàng biết Cựu Nạn là thiết kiếm môn đồ, vẹn vẹn thiết kiếm môn võ học liền có thể cùng sở chiêu nam đấu ngang tay, kia so thiết kiếm môn võ học càng thâm ảo hơn võ công, khẳng định phải đi quan sát một phen. Hoàng tứ hỉ thấy Phi Hồng Cân cùng Cựu Nạn đều muốn đi nhìn chân dung, liền không có phản đối. Bất quá Hoàng tứ hỉ trong lòng có chút kỳ quái, nếu là thâm ảo võ học, Cựu Nạn hoàn toàn có thể tự mình được hưởng, nàng tại sao phải biểu diễn ra? Chờ Hoàng tứ hỉ đi theo Cựu Nạn tiến vào hang đá, chính mắt thấy chân dung nội dung sau, hắn mới cuối cùng minh bạch Cựu Nạn dụng ý. Những bức họa này điêu khắc tại ba mặt trên vách tường, mỗi mặt vách tường đều có 36 phúc đồ, cộng lại tổng cộng là 108 bức. Nhưng là do ở thâm niên ngày xa, tả hữu hai mặt trên vách tường chân dung đã mơ hồ không rõ, bộ phận bức họa thậm chí chóc ra hầu như không còn, nửa điểm vết tích không có để lại. Duy chỉ có đang trước mặt 36 bức chân dung như cũ có thể thấy rõ. Chương 159, đặt ma bản thật 2, chương 159, đặt ma bản thật 2. Lại nhìn những bức họa này, toàn bộ nắm giữ bội kiếm, chém vào đâm đâm, thân pháp hình thái khác nhau, giống như là một loại nào đó kiếm pháp chiêu thức. Cựu Nạn cũng không giấu giếm cõi lòng, trực tiếp giảng đạo, cái này bích họa bên trên võ học vốn nên có 108 thức, nhưng bích họa thiếu thốn 72 thức, chỉ còn lại 36 thức có thể diễn luyện, ta mời hai vị tiến đến quan sát, là hy vọng hai vị hỗ trợ tham tưởng, nhìn xem có thể hay không bù đắp thiếu thốn 72 thức. Phi Hồng Cân lúc này hướng nàng nhún vai, cười nói, ta nhưng không có năng lực thôi diễn thâm ảo võ công. Hoàng huynh mới có loại này bản sự. Lúc này Phi Hồng Cân mới hiểu được Cựu Nạn ý đồ, chắc không được bằng lòng chia sẻ bích họa võ công, hóa ra là gửi hy vọng Hoàng tứ hỉ bù đắp toàn bộ kiếm pháp. Nàng cùng Cựu Nạn không hẹn mà cùng nhìn phía Hoàng tứ hỉ. Đã thấy Hoàng tứ hỉ trầm thần nhập định, trong đầu nhớ tới Thiên Sơn giang hồ bên trong tuyệt đỉnh võ học Đạt Ma kiếm pháp. Đạt Ma kiếm pháp cùng Thiên Sơn kiếm pháp tỉnh xưng võ lâm song tuyệt. Nhưng so ra hơn nhiều bối cảnh lai lịch, Đạt Ma kiếm pháp thật là so Thiên Sơn kiếm pháp xa xưa mấy trăm năm. Thiên Sơn kiếm pháp khởi nguyên từ Minh ban đầu thiên hạ đệ nhất cao thủ Trương Đan Phong, sau tại Trương Đan Phong đệ tử Hoắc Thiên Đô trên tay phát dương quang đại, quy nạp thành hình. Chờ Hoắc Thiên Đô lại đem kiếm pháp truyền cho đệ tử Hối Minh đại sư lúc, Thiên Sơn kiếm pháp rốt cục hướng tới hoàn thiện, đạt đến đại thành, như vậy tự thành một phái. Thế là Hối Minh đại sư thừa cơ sáng lập Thiên Sơn phái, trở thành Thiên Sơn phái mở ra phái tổ sư. Cũng có thể nói, Thiên Sơn phái là trước có kiếm pháp, sau có môn phái, lịch sử xa nhất ngược dòng tìm hiểu tới Minh ban đầu, không cao hơn 300 năm. Trái lại Đạt Ma kiếm pháp kia là Nam Bắc triều nổi tiếng cao tăng Đạt Ma Tôn giả tại Tùng Sơn diện bích 18 năm sau tìm hiểu ra đến, không ngừng bao quát kiếm pháp, còn có cực thượng thừa nội công căn cơ dịch cân kinh. Kỳ thật bất luận tương đối võ học cấp độ, vẫn là võ học lịch sử, Đạt Ma kiếm pháp đều so Thiên Sơn kiếm pháp hơn một chút. Thậm chí là Đạt Ma kiếm pháp sáng tạo đến nay, chỉ cần có thể đem bộ này kiếm pháp tu luyện hoàn chỉnh, liền có thể đưa thân thiên hạ đệ nhất cao thủ hàng ngũ. Hoàng tứ hỉ nhớ tới đây, đột nhiên vòng nhìn cả tòa hang đá, hắn phát hiện quật bên trong điêu khắc một tòa cao mấy thước Phật tượng, liền ở vào bích họa ở giữa. Hắn lập tức dịch bước đi qua, mạnh lên một trường, chụp về phía Phật bụng, cả chiếc Phật tượng thoáng chốc sụp đổ. Tại đây đất vụn ở giữa, kinh hiện một bản cũ nát thẻ tre. Hoàng tứ hỉ tiện tay nhặt lên, thổi tan bụi bặm, dương giản xem đọc. Phi Hồng Cân cùng Cựu Nạn đều lộ ra kinh ngạc, lập tức đứng ở Hoàng tứ hỉ tả hữu, nghiêng đầu dò xét đơn giản nội dung. Ai ngờ giản văn kỳ hình quái trạng, nhất thời nhìn đến không hiểu. Cựu Nạn nói, đây là phan văn. Phi Hồng Cân ngắm nàng một cái, sư thái ngươi có thể xem hiểu. Cựu Nạn lắc đầu, ta chỉ nhận biết mấy chữ, không cách nào đọc hiểu phạn văn kinh thư. Phi Hồng Cân lại hỏi Hoàng tứ hỉ, hoàng huynh biết hay không? Hoàng tứ hỉ từng tại Tiếu Ngạo giang hồ bên trong kế thừa Kim Cương Kinh y bát, quyển kia Kim Cương Kinh chính là phạn văn nguyên bản. Hắn đối phạn văn rõ như lòng bàn tay, liền cho hai nữ giới thiệu, cái này trên thẻ trúc chứa đựng là một bộ võ công, tên là Đạt Ma Dịch Cân Kinh, cũng gọi Đạt Ma kiếm pháp, tổng cộng có 108 thức, 72 vị trí đầu thức là Dịch Cân Kinh nội công, 36 thức sau là kiếm pháp. Phi Hồng Cân kinh ngạc thốt lên, a, Đạt Ma kiếm pháp. Cựu Nạn không khỏi lườm nàng một cái, cô nương nghe nói qua Đạt Ma kiếm pháp? Phi Hồng Cân sát có việc, nào chỉ là nghe nói qua, ta trước kia gặp người dùng qua. Đạt Ma 108 thức truyền cho trước thời nhà Đường đại, nguyên bản bảo tồn tại Thiếu Lâm tự bên trong, Tống Mạt lúc Thiếu Lâm võ đang phân ra, Đạt Ma kiếm pháp chạy vào võ đang phái, trở thành Chấn Sơn kiếm pháp. Há biết Tống triều hủy diệt, Nguyên binh xâm lần sau, Đạt Ma kiếm pháp đống nhiên di thất, lịch đại võ đang môn đồ đau khổ tìm kiếm, từ đầu đến cuối không thấy tung tích, Đạt Ma kiếm pháp bởi vậy trở thành thất truyền, chỉ còn lại mấy đạo tàn chiêu bại thức, dung nhập võ đang kiếm pháp bên trong, sau bị võ đang danh túc Chắc Nhất Hàng học được, ta chính là theo Chắc Nhất Hàng trên tay quan sát mấy thức Đạt Ma tàn chiêu. Chắc Nhất Hàng cùng tóc trắng ma nữ là có tiếng nam nữ si tình, hai người nguyên bản ái mộ lẫn nhau, lại bởi vì hiểu lầm chia ly, cho dù hai người toàn bộ ở Thiên Sơn chi đỉnh, lại tại mấy chục năm ở giữa không muốn tụ họp. Phi Hồng Cân là tóc trắng ma nữ đệ tử, nhiều lần nhất kiến Trác Nhất Hàng, từng nghe Trác Nhất Hàng nói qua Đạt Ma 108 thức khởi nguyên lai lịch. Phi Hồng Cân sắc mặt bỗng nhiên biến phấn khởi, Đạt Ma 108 thức đã thất truyền 300 năm, nghĩ không ra Đạt Ma bản thật vậy mà tại hoàng huynh trên tay lại thấy ánh mặt trời, đây thật là thiên đại cơ duyên. Chỉ cần học thành Đạt Ma thần công, thiên hạ tất nhiên vô địch thủ. Hoàng tứ Hỉ nghe xong, tiện tay đem ngọc giản nhét vào Phi Hồng Cân trong ngực, coi như không luyện Đạt Ma 108 thức ta cũng sẽ không có địch thủ. Thứ này ta không có hứng thú, chính ngươi luyện a. Phi Hồng Cân cùng Cựu Nạn nghe thấy lời này, tất cả đều mắt tròn váng. Đạt Ma thần công một khi tái hiện giang hồ, tất nhiên sẽ dẫn phát gió tanh mưa máu tranh đoạt, Hoàng tứ Hỉ lại coi như là gân gà, cái này khiến Phi Hồng Cân cùng Cựu Nạn kinh hãi không ngậm miệng được. Hoàng huynh, ngươi thật muốn đem Đạt Ma thần công đưa cho ta? Phi Hồng Cân khó có thể tin hỏi. Đây là đương nhiên. Hoàng tứ Hỉ lại nhìn phía Cựu Nạn, ngươi cũng có thể đằng chép một phần, cùng các Mã Nhã cùng một chỗ luyện. Căn này hang đá bên trên bích họa chỉ có 36 thức Đạt Ma kiếm chiêu, thiếu khuyết 72 thức Dịch Cân Kinh nội công chiêu thức, nhưng ta tu luyện qua Dịch Cân Kinh có thể bù đắp tất cả chiêu thức, các ngươi an tâm tu luyện, không cần lo lắng gặp phải trở ngại. Hắn như thế một giảng, Cựu Nạn cảm thấy mình chiếm thiên đại tiện nghi, đúng là đỏ mặt lên, tự dưng chịu chuyển Hoàng thiếu hiệp nội lực huyền công, cái này không quá thỏa đáng thôi. Hoàng tứ Hỉ nói, ta cùng Mộc Tang lấy sư gọi nhau huynh đệ, ngươi là Mộc Tang đồ đệ, ta truyền công cho ngươi, đồng đẳng với truyền công cho sư điện, vậy cũng không có gì không ổn. Cựu Nạn càng thêm lộn xộn, nghĩ thầm Hoàng thiếu hiệp tuổi còn trẻ, làm sao có thể cùng sư phụ xưng huynh gọi đệ. Nàng nghĩ đến chỗ này tiết, tim chấn động mạnh, sư phụ suốt đời chỉ có hai vị sư đệ, một vị là Ngọc Chất Tử, sớm tại 30 năm trước đã chết, còn có một vị nếu như Thanh Đình nghe tin đã sợ mất mật Hàng Long đại hiệp. Nàng chưa bao giờ thấy qua Hàng Long đại hiệp, liền chứng thực không được Hoàng tứ Hỉ thân phận. Nhưng nàng chợt lại muốn, Tiên Đô phái trưởng môn Trang Nguyệt Mai, năm đó từng tại Trường Giang Đường Thủy bên trên cùng Hàng Long đại hiệp sớm chiều ở chung, chờ gặp Trang trưởng môn, Hoàng thiếu hiệp thân phận tự nhiên có thể công bố. Nàng liền ung dung thản nhiên, nhận Hoàng tứ Hỉ truyền công tình cảm. Đợi nàng cùng Phi Hồng Cân đem bích họa bên trên 36 bức chiêu thức chép lại, sắc trời đã hoàn toàn đen lại. Các nàng cùng Hoàng tứ Hỉ sờ soạng đi đường. Chỉ chốc lát sau đổi tới võ gia trang trước cửa. Cựu Nạn phụ cận gõ cửa, trang chủ Võ Nguyên Anh tự mình mở cửa nghênh đón. Võ Nguyên Anh năm hơn ngũ tuần, vốn là trung nam phái danh túc, Minh Đình hủy diệt sau hắn lập chí phục quốc, chủ động tìm tới Hàng Long hội, nâng nhà đầu nhập vào, sau được ủy nhiệm làm Sơn Tây phân đà đà chủ. Lần này Tiên Đô phái nhập tấn, lựa chọn tại võ gia trang đặt chân, chính là bởi vì tất cả mọi người là Hàng Long hội tay chân huynh đệ. Võ Nguyên Anh trước kia tại Hàng Long hội gặp qua một tang đạo nhân cùng Cựu Nạn, từng có vài lần duyên phận. Hắn biết Cựu Nạn cùng Tiên Đô trưởng môn Trang Nguyệt Mai tình như tỉ muội, liền rõ ràng lộ nói, rất là không khéo, trang trưởng môn đã rời đi võ trang, tiến đến Ngũ Đài Sơn. Cựu Nạn nói, trang trưởng môn đi Ngũ Đài Sơn làm cái gì? Võ Nguyên Anh mặt lộ vẻ ngưng trọng, Ngạc Thân Vương Đa Cách Đa bỗng nhiên rời kinh, thường trú tại Ngũ Đài Sơn bên ngoài, giống như là tại giải quyết cái gì khẩn yếu hoàng sai. Năm đó ở Giang Nam lúc, Tiên Đô phái từng bị Đa Cách Đa lãnh binh tiến đánh, trang trưởng môn vì cho vong tại Đa Cách Đa trên tay Tiên Đô môn nhân báo thủ, dự định tiến đến hành thích Đa Cách Đa. Cựu Nạn truy vấn, nàng là lúc nào cách trang? Võ Nguyên Anh nói, xế chiều hôm nay mới đi, Ngũ Đài Sơn cách này cũng không xa, chỉ sợ lúc này nàng đã đuổi tới Đa Cách Đa trụ sở. Cựu Nạn quay đầu nhìn về phía Hoàng tứ Hỉ, Hoàng thiếu hiệp, ngươi nhìn chúng ta là lưu tại võ trang nghỉ ngơi, vẫn là đi truy tìm trang trưởng môn? Hoàng tứ Hỉ không cần nghĩ ngợi, chúng ta đi Ngũ Đài Sơn. Chương 160, giáp thân chuyện cũ, 1, chương 160, giáp thân chuyện cũ, 1. Việc này không nên chậm trễ, Hoàng tứ Hỉ lập tức lên đường tiến về Ngũ Đài Sơn. Hắn cùng Phi Hồng Cân đối với địa hình chưa quen thuộc, nhưng Cựu Nạn thường trên giang hồ hành động, lại là người xuất gia, từng tại Ngũ Đài Sơn bên trên ở qua mấy năm, dù cho thừa dịp lúc ban đêm đi đường cũng không bị ảnh hưởng. Võ Nguyên Anh liền không có phái người làm dẫn đường. Chạy tới Ngũ Đài Sơn trên đường, Phi Hồng Cân hỏi, vị kia Võ Nguyên Anh trang chủ cũng là Hàng Long hội anh hùng, hắn vì cái gì không đổi cùng trang trưởng môn cùng đi ám sát Thanh Đỉnh Thân Vương? Hoàng tứ Hỉ đối Hàng Long hội tình huống cũng không hiểu rõ. Chỉ nghe Cựu Nạn đáp, Vũ trang chủ là Tấn Tỉnh phân đà đà chủ, hắn chỉ nghe mệnh Hàng Long hội tổng đà chủ, đương nhiệm tổng đà chủ Lý Tây Hoa vô cùng chán ghét thủ hạ đi ám sát Thanh Đỉnh quá lớn, Vũ trang chủ hẳn là không muốn làm tức giận Lý Tây Hoa, cho nên hắn chỉ cấp trang trưởng môn cung cấp đặt chân chi địa, cũng không tham dự hành động ám sát. Phi Hồng Cân ngạc nhiên nói, ám sát Thanh Đình cậu quan rất là hạ giận, vị kia tổng đà chủ vì cái gì không đồng ý? Nguyên nhân cụ thể ta cũng không rõ ràng, Lý Tây Hoa có thể là có toàn bộ cân nhắc. Cựu Nạn chính mình cũng không phải là Hàng Long hội viên, nàng tiếp xúc không đến Hàng Long hội cơ mật tối cao. Ta trước kia nghe trang trưởng môn đề cập tới, Lý Tây Hoa thường xuyên phàn nàn, dù cho năm đó Hàng Long đại hiệp đâm chết rồi Thanh Đình hoàng đế cùng hơn 10 vị thân vương vân quý, lại như cũng không có ngăn chỉ Thanh Đình nhập chủ Trung Nguyên, điều này nói rõ ám sát con đường không làm được, cũng không phải là phản sóng tốt nhất con đường. Cựu Nạn trên ngựa nói chuyện, không khỏi hướng Hoàng tứ Hỉ nhìn một cái. Nàng lại nói, từ khi Thanh Đình trộm chiếm Trung Nguyên Giang Sơn sau, Hàng Long hội những anh hùng năm lần bảy lượt khởi xướng hành động ám sát, hơn 20 trong năm, chết tại Hàng Long hội bên trên Thanh Đình huân quý cùng quan viên có mấy trăm vị, trong đó liền bao quát Thanh Đình hoàng đế thuật trị, nhưng là cũng không có dao động Thanh Đình chi phối, ngược lại dẫn đến Hàng Long hội lọt vào Thanh Đình huyết tinh trả thù, không thể không quản lý đàn di chuyển đi Nam Hoang xa cảnh, đến nay không cách nào rời về Trung Nguyên. Hoàng tứ Hỉ lập tức chứng thực, thuận trị thật đã chết rồi sao? Cựu Nạn gật đầu, năm đó Trung Nguyên võ lâm tề tiểu cơ hồ tất cả cao thủ cùng đi ám sát thuận trị, người dẫn đầu là Kim Xà đại hiệp Viên Thừa Chí, võ đang đại hiệp Trác Nhất Hàng, vô cực thần kiếm đang Tư Nam, còn có ta sư huynh Đổ Long thần tăng Nghĩa Sinh, Tề Đình Long thần Hồ Quế Nam, thuận trị là bị Nghĩa Sinh sư huynh một trưởng đánh chết tại chỗ cắt đầu lâu, thuận trị sau khi chết con của hắn Khang Hy kế vị, cho tới nay hơn 10 năm đều không có thuận trị mảy may tin tức, hắn khẳng định là chết bởi ám sát, không có khả năng còn sống. Nàng chắc chắn Thuận Trị đã chết. Phi Hồng Cân nghe được lần này chuyện cũ, chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, chỉ hận năm đó ta ở xa tái ngoại, nếu như ta tại Trung Nguyên, nhất định sẽ đi theo Trác đại hiệp Viên đại hiệp đi thu thập Thanh đỉnh hoàng đế. Nàng cảm thán hoàn tất, lại hỏi Cửu Nạn, đã chư vị võ lâm anh hùng có thể giết chết Thuận Trị, vì cái gì không đem cái kia Khang Hy cũng làm thịt rồi? Cửu Nạn nói, lúc ấy Khang Hy chỉ có 2-3 tuổi, Viên đại hiệp cùng Trác đại hiệp tuyệt không có khả năng đi ám sát trẻ nhỏ, bọn hắn cũng không muốn đối Thanh đỉnh phụ người hạ thủ. Cửu Nạn giọng điệu mang theo tiếc hận, lại nói, nhưng chính là bởi vì bọn hắn nhân từ nương tay, mới đưa đến phản thanh phục minh đại nghiệp càng ngày càng gian nan. Phi Hồng Cân không rõ lời nói này ý tứ, liền hỏi, lời này nói như thế nào? Cửu Nạn nói với nàng, Thuận Trị sau khi chết, Thanh đỉnh quyền lực rơi xuống Hoàng Thái hậu bố một bố thái trong tay, nữ nhân này rất có tâm kế, ban bố vĩnh viễn không thêm phú chiếu lệnh, dùng cái này mua chuộc thiên hạ bách tính lòng người. Phi Hồng Cân rất không hiểu, vĩnh viễn không thêm phú là có ý gì? Cửu Nạn giải thích vô cùng ngay thẳng, chính là nhường thiên hạ bách tính vĩnh viễn không phản kháng nữa Thanh đỉnh. Giọng nói của nàng biến thành bất đắc dĩ, từ khi Đại Minh Sùng Trinh trong năm bắt đầu, Trung Nguyên mấy năm liên tục chiến loạn, thiên hạ nghĩ định đã lâu, các nơi bách tính đều hy vọng an cư lạc nghiệp, không nguyện ý lại đánh trận. Thanh đỉnh tuyên bố vĩnh viễn không thêm phú chính sách sau, thiên hạ bách tính đều lấy Khang Hy là thánh thiên tử, lại không nguyện phản thành phục minh. Nàng giảng bố một bố thái chính là Hoàng Thái Cực phi tử Hiếu Trang Hoàng hậu lớn Ngọc Nhi. Đây là một cái rất có thủ đoạn chính trị nữ nhân. Năm đó Hoàng Tứ Hỷ tại Liêu Đông ám sát Thanh đỉnh Huân Quý lúc, Hiếu Trang một mực u cư tại trong thâm cung bên cạnh, chưa hề cùng Hoàng Tứ Hỷ chiếu qua mặt. Nếu như lúc ấy nhường Hoàng Tứ Hỷ đụng tới Hiếu Trang, tuyệt đối sẽ không nhường nàng còn sống. Hoàng Tứ Hỷ nói, ngươi vừa rồi giảng, Đồ Long Tăng Nghĩa Sinh cùng Hồ Quế Nam là sư huynh của ngươi, đây là có chuyện gì? Sư phụ ngươi Mộc Tăng đạo nhân thu hai người bọn họ làm đồ đệ sao? Phi Hồng Cân cũng nổi lòng tôn kính, nghĩ không ra Cựu Nạn lại còn là Đồ Long Tăng cùng Tẩy Đỉnh Ong Thần sư muội, nàng tại biên tái lúc liền thường thường nghe nói hai người này thanh danh. Đồ Long Tăng cùng Tẩy Đỉnh Ong Thần đối Thanh Đỉnh thống hận nhất, ám sát Thuận Trị sau, lại ở các nơi hành thích Thanh Đỉnh hơn quý, dẫn đến Thanh Đỉnh điều động trọng binh đuổi bắt bọn hắn. Đồ Long Tăng cuối cùng đi xa giấu bên cạnh, Tẩy Đỉnh Ong Thần đi nơi nào, lại là không có người biết, mấy năm gần đây đều không trên giang hồ hiện hình. Cựu Nạn nói, cũng không có chính thức thu đồ. Năm đó sư phụ con đường Kinh Châu thành lúc ngẫu nhiên gặp Nghĩa Sinh sư huynh cùng Hồ sư huynh, sư phụ biết hai vị sư huynh là Hàng Long đại hiệp bạn thân giao, liền đem thiết kiếm môn tuyệt học toàn bộ truyền thụ cho hai vị sư huynh, thậm chí đem độc môn ngự ong thuật cũng chỉ dạy cho Hồ sư huynh một người, ngay cả ta đều không có chịu truyền. Nghĩa Sinh cùng Hồ Quế Nam vốn là muốn bái sư Mộc Tăng đạo nhân, nhưng Mộc Tăng đạo nhân cho là hắn cùng Hàng Long đại hiệp là sư huynh đệ, tuyển nhận hai người làm đồ đệ cũng không thỏa đáng, liền không muốn chịu sư đồ chi lễ. Bất quá hai người vẫn lấy đệ tử tự xưng, đây cũng là Cựu Nạn xưng hô sư huynh nguyên nhân. Phi Hồng Cân biết được phần này nguồn gốc, nghĩ thầm Mộc Tăng đạo nhân nghe xong Đồ Long Tăng cùng Tẩy Đỉnh Ong Thần là Hàng Long đại hiệp bạn thân giao, lúc này liền đem suốt đời tuyệt học toàn bộ truyền thụ, kia Hàng Long đại hiệp hy vọng chi long, chỉ sợ trong thiên hạ rốt cuộc tìm không ra người thứ hai. Nàng lại nghĩ lại, Sở Chiêu Nam đã từng nói về, Hàng Long đại hiệp từng làm qua thiết kiếm môn trưởng môn, nguyên bản cùng Mộc Tăng đạo nhân chính là sư huynh đệ, Mộc Tăng đạo nhân truyền công không chỉ là xem ở Hàng Long đại hiệp danh khí, lượng trước cũng có đồng môn duyên cớ. Nàng không khỏi lại hỏi, kia ngự ong thuật lại là cái gì võ công? Chương 160, giáp thân chuyện cũ, 2, chương 160, giáp thân chuyện cũ. 2. Cựu Nạn giới thiệu nói, đây là một loại có thể khống chế bầy ong kỳ lạ võ học, cũng là Hàng Long đại hiệp độc sáng tạo ra, truyền cho sư phụ ta lại truyền cho Hồ sư huynh. Năm đó Hồ sư huynh cùng đi Viên đại hiệp Trác đại hiệp tiến đến ám sát Thuận Trị hoàng đế, chính là bởi vì Hồ sư huynh mang theo đại lượng bầy ong, cản trở thanh binh vây công, khả năng đem Thuận Trị thành công đâm chết. Hồ sư huynh mỗi lần hành thích đều lấy ong độc mở đường, chết ở trên tay hắn thanh binh vô số kể. Phi Hồng Cân giờ mới hiểu được, thì ra Cầy Đỉnh Ong Thần lại như vậy lai lịch a. Kỳ thật đuổi ong thuật là Hoàng Tứ Hỷ truyền cho Hồ Quế Nam. Nhưng Mộc Tăng đạo nhân năm đó đã từng trợ giúp Hoàng Tứ Hỷ vận chuyển ong độc, cũng hiểu được một chút khổng long pháp môn, hắn truyền công lúc, Hồ Quế Nam có thể là ra ngoài tôn trọng, cũng không có vết trần, như cũ thụ Mộc Tăng đạo nhân truyền công ân tình. Đương nhiên cũng có thể là Mộc Tăng đạo nhân truyền công lúc Cựu Nạn cũng không ở bên người, nàng sớm biết Mộc Tăng đạo nhân hiểu được ngự ong, thấy một lần Hồ Quế Nam cũng có thể thao túng bầy ong, liền vô ý thức cho rằng là Mộc Tăng đạo nhân truyền lại. Mà mặc kệ tình hình thực tế như thế nào, bất luận Hồ Quế Nam sử dụng bầy ong giết chết nhiều ít thanh binh, lại từ đầu đến cuối không có đối Thanh Đỉnh thường cân độ cốt, đối Trung Nguyên thế cục cũng không đưa đến cứu vãn tác dụng. Hoàng Tứ Hỷ thấy Cựu Nạn đối năm đó Trung Nguyên thế cục hiểu rõ rõ ràng như vậy, liền hỏi Cựu Nạn, năm đó Hàng Long đại hiệp đã đem Thát Tử Vân Quý Cơ Hồ Chu Tuyệt không còn, bọn hắn đến cùng là như thế nào nhập chủ Trung Nguyên? Cựu Nạn lập tức thở dài lên, giáp thân trong năm, phản tặc Lý Tự Thành công phá kinh sư, bức bách Minh Đế Sùng Trinh treo ngược để nợ nước, Lý Tự Thành trộm chiếm kinh sư sau, bốn phía cấp giận, hình như trộm cướp đi Đại Minh biên tướng Ngô Tam Quế tiểu thiếp Trần Viên Viên, Ngô Tam Quế dưới cơn nóng giận đầu hàng Thanh Đỉnh, bung ra Sơn Hải quan nhường Thanh Đỉnh vào ở, cũng tại Sơn Hải quan bên ngoài đánh tan Lý Tự Thành phản quân. Hoàng Tứ Hỷ lập tức lại nói, Lý Tự Thành tan tác sau, Thanh Đình liền đánh vào kinh sư sao? Không. Cựu Nạn lắc đầu, mặc dù Thanh Đình đánh bại Lý Tự Thành, lại là kiên kỵ Hàng Long đại hiệp hành thích, một mực chờ tại Sơn Hải quan bên trong, quan sát mấy năm mới nhập quan. Năm đó Hoàng Tứ Hỷ tại Hồn Vung Sơn hành thích Thanh Đình Vân Quý, dự thân vương Nhiều Đạc đã từng dẫn nổ thuốc nổ, ý đồ cùng Hoàng Tứ Hỷ đồng quy vu tận. Từ đó về sau, Hoàng Tứ Hỷ liền biến mất tại Bích Huyết giang hồ. Người Trung Nguyên đều coi là Hoàng Tứ Hỷ là bị thuốc nổ nổ chết, Thanh Đình cũng cho là như vậy. Nhưng Hoàng Tứ Hỷ lực uy hiếp thực sự quá mạnh, Thanh Đình Vân Quý lo lắng Hoàng Tứ Hỷ không có chết, liền co đầu rút cổ tại Sơn Hải quan bên trong, chậm chạp không dám phát binh Trung Nguyên. Trong lúc này, Trung Nguyên thế cục đại biến. Hàng Long hội trước tổng đà chủ Lý Nham thừa dịp Lý Tự Thành binh bại Sơn Hải quan khoảng cách, bỗng nhiên thống binh công vào kinh thành, đuổi Lý Tự Thành phản binh, cũng nghĩ cách cứu viện Sùng Trinh thái tử Chu Từ Lãng, nâng đỡ Chu Tử Lãng đăng cơ làm đế, bắt đầu điều khiển Minh Đình trung tâm. Cựu nạn cũng là tại lúc này bị Hàng Long hội nghị cách cứu viện, Lý Nham điều động một tăng các cao thủ sớm tiến vào kinh thành, tùy thời nghị cách cứu viện Sùng Trinh con cái. Cựu nạn xem như người trong cuộc, nàng tự mình kinh nghiệm năm đó giáp thân quốc nạn, đối hoàng tứ hỉ nói rằng, Lý Nham nâng đỡ Chu Tử Lãng là đế, đây là vì hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu, ở xa Kim Lăng Minh Đình quan viên cũng không thừa nhận Lý Nham nâng đỡ Minh đế, bọn hắn lo lắng Lý Nham tương lai cướp hoàng vị, khắc lập tân triều, bọn hắn liền liên hợp đề cử Phúc Vương chi tử Chu Do Tung là đế, tại Kim Lăng thành lập Nam triều, bắt đầu cùng Lý Nham nam bắc giằng co, song phương ác chiến. Mấy năm, cuối cùng lưỡng bại câu thương. Lý Nham không có năng lực thống nhất Trung Nguyên, chết bởi nam bắc chinh chiến. Tại Lý Nham sau khi chết, Hàng Long hội quần long vô thủ, biến năm bẻ bảy mảng, rất nhanh liền thối lui ra khỏi tranh giành Trung Nguyên chính phạt, bọn hắn che chở Lý Nham chi tử Lý Tây Hoa, quy ẩn tại giang hồ ở giữa. Một mực đóng quân Sơn Hải quan Thanh Đình, khi biết Hàng Long hội rời khỏi kinh thành không có có chủ nhân sau, liền phát binh đánh vào kinh sư. Bởi vì lúc ấy Lý Nham cùng Nam Minh triều đình mấy năm liên tục chinh chiến, song phương đều tổn thất nặng nề, Thanh Đình nhập quan sau dễ như trở bàn tay liền trộm chiếm Trung Nguyên. Giáp thân trong năm thời cuộc dung chuyển, Hàng Long hội cũng vì nhập chủ Trung Nguyên làm ra nếm thử, đáng tiếc chưa thể thành công. Hoàng tứ hỉ có thể cảm giác được, cựu nạn đối Hàng Long hội cũng không tán đồng. Chỉ nghe cựu nạn lại nói, Hàng Long hội tổng đà chủ Lý Tây Hoa, từ đầu đến cuối đối triều đại Nam Minh hại chết phụ thân hắn Lý Nham canh cánh trong lòng, hắn tiếp nhận tổng đà chủ sau, lập tức cùng Minh đỉnh phân rõ giới hạn, Hàng Long hội về sau chỉ phản thanh không còn mình. Hắn làm như vậy xem như đem tưởng niệm tiền triều hào kiệt nghĩa sĩ toàn bộ loại trừ bên ngoài, cho nên Hàng Long hội phản thanh hơn 20 năm, đến nay đều không có lấy được cái gì thành quả. Chính là bởi vì Hàng Long hội phản thanh không còn mình, cựu nạn cùng Hàng Long hội nguồn gốc quá sâu, lại không nguyện ý gia nhập Hàng Long hội, nàng chỉ lấy thiết kiếm môn đồ thân phận độc lai độc vãng. Chờ cựu nạn đem giáp thân quốc nạn tình huống kể xong, cũng đã đến mục đích Ngũ Đài Sơn. Đông đảo đều biết, Ngũ Đài Sơn là Phật môn thánh địa, Trung Nguyên Thanh Miếu cùng ngoại di Hoàng Miếu chúng tụ tập ở đây. Một khi tiến vào Ngũ Đài Sơn cảnh nội, mỗi hành lý hứa liền có thể gặp được một tòa chùa miếu. Đài Lộc chùa, tượng Phật đàm miếu, Phổ Tế chùa, Cổ Phật chùa, Kim Cương tự, Bạch Vân tự, Kim Đăng chùa chờ một chút, tất cả đều là Ngũ Đài Sơn nổi danh Phật môn chùa triển. Bất quá vào đêm về sau, những này chùa miếu tăng lữ sớm ăn giấc, ven đường căn bản không nhìn thấy cái gì đèn đuốc. Cựu nạn dẫn Hoàng tứ hỉ cùng Phi Hồng Cân, bôi đen đi xuyên qua Ngũ Đài Sơn ở giữa, chờ bọn hắn con đường kim cắt chùa, lại hướng tây đi vài dặm sau, thình lình phát hiện thanh lương phong ở trên đều dựng lên bó đuốc. Những này bó đuốc theo chân núi kéo dài tới đỉnh núi, rõ ràng là bạo phát cái gì biến cố lớn. Bọn hắn lặng lẽ sờ đến chân núi chỗ, phát hiện châm lửa đem người tất cả đều là thanh binh. Lập tức cầm nã mấy cái quân tốt, khảo vấn sau biết được, Ngạc Thân Vương Đa Cách Đa lãnh binh chú đóng ở đỉnh núi Thanh Lương tự bên trong, lại là tao ngộ ám sát, thanh binh vây quanh cả ngọn núi, chính là vì bắt thích khách. Hoàng tứ hỉ ngưỡng vọng trong núi, tính ra bó đuốc số lượng, không sai biệt lắm có 1-2 ngàn chi chúng, hắn dự định một mình leo núi, nhường cựu nạn cùng Phi Hồng Cân lưu tại chân núi tạm đợi. Cựu nạn lại nói, thiết kiếm môn khinh công thiên hạ vô song, ta cam đoan có thể tránh thanh binh thay mắt, thẳng lên đỉnh núi không bị phát giác, Hoàng thiếu hiệp không cần phải lo lắng ta sẽ liên lụy ngươi, để cho ta cùng ngươi cùng một chỗ leo núi thôi. Phi Hồng Cân thấy cựu nạn khăng khăng tùy hành, cũng không cam chịu lạc hậu, lập tức phụ họa, chúng ta kết bạn mà đến, nên cùng sông Thanh Lương Sơn, hoàng huynh ngươi yên tâm chính là, ta cùng sư thái chịu nhất định có thể giúp ngươi một tay. Chương 161, không đánh mà thắng, 1, chương 161, không đánh mà thắng, 1. Coi như Hoàng tứ hỉ cự tuyệt cựu nạn cùng Phi Hồng Cân tùy hành, các nàng cũng có thể là tự mình leo núi. Hoàng tứ hỉ liền không lại khuyên bảo, ở trong núi tìm một đầu đường nhỏ, lên núi đỉnh chạy gấp đi lên. Bởi vì sắc trời đen nhánh, ba người lại khinh công chắc tuyệt, một đường vọt tới đỉnh núi Thanh Lương tự viện, đều không làm kinh động thanh binh. Bất quá giờ phút này chùa chiến trước cửa, tiếng la giết dị thường kịch liệt. Chỉ thấy hơn 10 vị thân mặc hắc y trang phục thích khách chắn tại cửa, ngăn cản thanh binh tiến vào trong nội viện. Trong nội viện diện tích cũng không lớn, tường viện lại khá cao, bình thường thanh binh không cách nào leo tường đi vào, coi như bộ phận hiểu được khinh công thanh binh nhảy vào trong viện, rất nhanh cũng biết bị thích khách chém giết. Những này thích khách võ công tinh xảo, bọn hắn đối mặt thanh binh, đều có thể lấy chặn lại 10. Bọn hắn chiếm chật hẹp địa hình ưu thế, lại đem hơn ngàn vị thanh binh ngăn ở chùa triển ngoài cửa lớn bên cạnh. Mà nhiệm vụ của bọn hắn cũng là chặn đường thanh binh, để cho ám sát Thanh Đình Thân Vương tranh thủ thời gian. Lại nhìn chùa trong nội viện, tọa lạc lấy một tòa đại hùng bảo điện, trong điện là một phen khác túc sát cảnh tượng. Hơn 10 vị đại nội cao thủ cùng võ tăng, đem một đôi người mặc lộng lây trang phục phụ nữ mãn thanh vợ chồng trung niên hộ ở giữa. Chuyện này đối với vợ chồng chính là Thanh Đình Ngạc Thân Vương Đa Cách Đa cùng Ngạc Vương Phi Nạp Lan Minh Tuệ. Hộ vệ của bọn hắn nguyên bản có hơn 100 vị, trải qua thích khách một phen chém giết, biến càng ngày càng ít, bất quá thích khách cũng còn thừa không có mấy. Trước mắt như cũ chờ tại đại hùng bảo điện thích khách chỉ còn lại 2 người. Hoàng tứ hỉ 3 người đến thanh lương tự sau, trực tiếp vượt qua cửa sân, phi thân rơi vào đại hùng bảo điện bên trên. Cựu nạn để lộ phòng ngói, trong điện tình hình tất cả thu vào đáy mắt. Nàng chỉ vào trong điện 2 vị thích khách, đối Hoàng tứ hỉ nói rằng, cái kia đạo cô chính là Trang Trường Môn, bên cạnh nàng trung niên đạo sĩ là Tiên Đô phái trưởng lão Động Huyền đạo nhân. Năm đó Hoàng tứ hỉ nghĩ cách cứu viện nhỏ trang lúc, nàng chỉ là một giới nữ đồng, thời gian qua đi gần 30 năm gặp lại, nhỏ nghiêm mặt mạo có biến hóa lớn, Hoàng tứ hỉ đã nhận không ra. Nhưng Hoàng tứ hỉ đối Động Huyền cũng không xa lạ gì. Động Huyền là Tiên Đô trưởng môn Hoàng Mục đạo nhân đệ tử nhỏ nhất, cũng là nhỏ trang sư thúc. Năm đó Hoàng tứ hỉ tại Hoàng Hạc lâu tham gia Hàng Long hội lớn tụ nghĩa, Hoàng Mục đạo nhân rất nhiều đệ tử thủy vân, Mẫn Tử Hoa, Động Huyền toàn có trình diện. Bởi vậy Hoàng tứ hỉ đối Động Huyền vẫn có ấn tượng. Động Huyền là hiện nay Tiên Đô phái bối phận cao nhất trưởng lão, rất được Hoàng Mục đạo nhân chân truyền, trên giang hồ có lưỡng nghi kiếm ngoại hiệu. Nhỏ trang là đương nhiệm Tiên Đô phái trưởng môn, không ngừng kế thừa Tiên Đô phái võ học, nàng còn có khác kỳ kỹ. Chỉ thấy nàng một tay cầm kiếm, tay kia khi thì phóng ra phi châm, khi thì ném vung xương độc, lực sát thương rất là sắc bén, dù cho đối mặt hơn 10 vị đại nội cao thủ cùng võ tăng vây công, nàng cùng Động Huyền cũng không rơi vào thế hạ phong. Hai người vững bước thúc đẩy, hướng Đa Cách Đa cùng Nạp Lan Minh Tuệ tới gần. Liên tại bọn hắn tiếp cận Đa Cách Đa cùng Nạp Lan Minh Tuệ vài thước phạm vi, mắt nhìn thấy có thể phát kiếm hành thích lúc, đã thấy một vị mày trắng lao tăng, đột nhiên đưa ngón trỏ ra, nhắm ngay Động Huyền thi triển lên Thiếu Lâm tự nhất chỉ thiền thần công. Mày trắng lao tăng nội công cực sâu, hắn một chỉ rối ra, lập tức phát ra một đạo tinh tế kinh khí, phá không đánh ra xa mấy thước, đánh trúng Động Huyền ngực. Một chỉ này là nhân lúc người ta không để ý, Động Huyền tả hữu đều có võ tăng ngăn cản, lại không ngờ tới mày trắng lao tăng có thể cách không phát lực, huyệt đạo bị điểm chính, thoáng chốc định thân, ba, một chút, trong bàn tay hắn trường kiếm tùy theo rớt xuống đất. Nhỏ Trang thấy thế, lập tức mắng, lão lựa chọc, ngươi vậy mà cam làm thát tử chó săn. Kia mày trắng lao tăng niệm một câu A Di Đà Phật, chất phác nói rằng, Đa Cách Đa thí chủ cùng Nạp Lan thí chủ là Phật môn quý khách, bọn hắn hướng Phật chi tâm rất là thành kính, lão nạp không thể để cho hai vị thí chủ lung tung đả thương người. Nhỏ Trang trách mắng, năm đó thát tử nhập quan giết ta Trung Nguyên Bách Tính lúc, ngươi cái này lão lựa chọc vì cái gì không ngăn cản bọn hắn lung tung giết người? Kia mày trắng lao tăng nhất thời nghẹn lời, trả lời không được. Bên cạnh Đa Cách Đa chợt nói tiếp, Thiếu Lâm Vương Trượng Mối Thông Thánh Tăng đã bị Thánh Thượng sắc phong làm phụ quốc phù hộ Thánh Thiền sư Trừng Quang đại sư, tuy là Thanh Lương tự chủ trì phương trượng, lại là Thiếu Lâm 18 vị La Hán một trong, Phụng Hoàng chỉ thưởng chú Thanh Lương tự, chờ hôm nay bắt được thích khách, bản vương chắc chắn sẽ báo cáo Thánh Thượng, cho Trừng Quang đại sư ngươi cũng sắc phong một cái Khâm Định Thiền sư tôn hiệu. Kia mày trắng lao tăng mặt không biểu tình, dựng thẳng trường nói, lão nạp tứ đại giai không, sách không sắc phong đối lao nạp mà nói không có khác nhau, đêm nay người chết đã đầy đủ nhiều, lao nạp chỉ là không muốn lại có sát nghiệt. Tốt, bản vương liền cho Trừng Quang đại sư ngươi Phật diện. Đa Cách Đa ngón tay nhỏ Trang cùng Động Huyền, đêm nay bản vương chỉ giết hai cái này Minh Ngoan bất linh thích khách, về phần ngoài điện thích khách, chờ bắt bọn hắn về sau, bản vương hứa hẹn một mực không giết, giữ lại bọn hắn một đầu tiền mệnh. Hắn vừa dứt lời, oeng, một tiếng vang thật lớn, đại hùng bảo điện nóc nhà bị nện mở một đạo lỗ thủng, ba đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong điện. Ba người tất nhiên là Hoàng Tứ Hỷ, Cửu Nạn cùng Phi Hồng Cân. Bọn hắn phân công rõ ràng. Phi Hồng Cân sau khi hạ xuống thân hình lóe lên, ngăn ở chỗ cửa điện. Cửu Nạn trực tiếp đáp xuống nhỏ Trang cùng Động Huyền bên cạnh thân, đưa tay điểm hướng Động Huyền ngực, vận công hiểu huyệt. Hoàng Tứ Hỷ lấy một chiêu phi long tại thiên nhào về phía Đa Cách Đa đỉnh đầu. Trừng Quang đại sư phát giác trưởng phong đánh tới, lập tức đạp chân rực không, giơ trưởng đón lấy. Hoàng Tứ Hỷ lại đột nhiên biến chiêu, thi triển long hành vạn đạo trưởng ảnh lách qua ánh cam đại sư cánh tay, một trưởng vỗ tại Trừng Quang đại sư trên đỉnh đầu. Một kích này Hoàng Tứ Hỷ vận đủ toàn lực, Trừng Quang đại sư trong nháy mắt thất khiếu chảy máu, bị mất mạng tại chỗ trên mặt đất. Hoàng Tứ Hỷ lập tức giữa không trung khẽ đảo, rơi vào Đa Cách Đa bên cạnh thân, vụt, rút ra hàng long kiếm, huy kiếm đâm thẳng. Đa Cách Đa không kịp kêu thảm, tim đã bị xuyên thủng. Một bên Nạp Lan Minh Tuệ thấy thế, không khỏi nghẹn ngào gào lên. Nàng bản thân cũng là giang hồ công nhân, lật tay lấy ra mấy chôi phi tiêu, giơ tay hướng Hoàng Tứ Hỷ đánh tới. Hoàng Tứ Hỷ vận chuyển độc cô cựu kiếm phá tiện thức huy kiếm một đập, đinh đinh giòn vang, mấy chôi phi tiêu lập tức về bay, hướng Nạp Lan Minh Tuệ phản đánh tới. Nạp Lan Minh Tuệ tranh thủ thời gian thả người nhảy vọt, ý đồ tránh né phi tiêu, nhưng hai người cách xa nhau quá gần, nàng hai chân đồng thời bị phi tiêu đánh trúng, vẹn vẹn hướng ra phía ngoài nhảy ra hơn một trượng, chợt lại cắm ngã xuống trên mặt đất. Lúc này Cửu Nạn đã thay nhỏ Trang cùng Động Huyền giải vây. Nhỏ Trang thấy Nạp Lan Minh Tuệ ngã tại bên cạnh mình, rất kiếm liền đâm, một kiếm xuyên qua tim, Nạp Lan Minh Tuệ gào thét một tiếng, như vậy đoạn khí hơi thở. Đại điện bên trong hơn 10 vị đại nội cao thủ cùng võ tăng nhìn thấy Ngạc Thân Vương cùng Ngạc Vương Phi song song mất mạng, cũng không dám lại có chút ham chiến, cùng nhau thi triển khinh công, nhảy vọt đến giữa không trung, y đồ trốn bán sống bán chết. Hoàng Tứ Hỷ chợt sờ về phía bên hông, triển khai một cái ngọc phong châm bao, siêu siêu, liền vang, đã thấy kia hơn 10 người toàn bộ ngã xuống đất, không một may mắn thoát khỏi. Trong nháy mắt, nguyên bản chém giết kịch liệt đại hùng bảo điện đã lâm vào yên tĩnh. Bầu không khí trầm mặc một lát, nhỏ trên làng trước ôm lấy Cửu Nạn, lại nắm chặt Cửu Nạn bàn tay, "A Cửu tỷ ngươi tới thật kịp thời, nếu là chậm thêm bên trên một hồi, ta cùng tiểu sư thúc chỉ sợ muốn mất mạng tại thát tử chi thủ." Nhỏ Trang so Cửu Nạn nhỏ 3-4 tuổi, nàng lúc đầu nghe một tang đạo nhân gọi Cửu Nạn là A Cửu, liền lấy A Cửu tỷ xưng hô Cửu Nạn. Nàng lại hỏi, "Lần này tới hành thích Đa Cách Đa, ta cũng không có cho A Cửu tỷ ngươi truyền tin, ngươi là làm sao biết ta tới Ngũ Đài Sơn?" Cửu Nạn chỉ Hoàng Tứ Hỷ, khẽ cười cười, "Tất cả đều là Hoàng thiếu hiệp hỏi tham gia đến, ta là bồi Hoàng thiếu hiệp cùng đi." Cửu Nạn một mực nghi hoặc Hoàng Tứ Hỷ thân phận, liền để nhỏ Trang đi phân biệt một phen. Nhỏ Trang lúc này mới đem ánh mắt xoay qua chỗ khác, nàng chỉ hướng Hoàng Tứ Hỷ trên mặt dò xét một cái, lập tức như bị sét đánh. Ngươi nhỏ Trang bước xa đi đến Hoàng Tứ Hỷ trước mặt, trừng lớn hai mắt ngưỡng vọng Hoàng Tứ Hỷ dung mạo, dường như nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình, thật lâu không cách nào chậm qua thần. Nàng càng xem Hoàng Tứ Hỷ, vẻ mặt càng phát ra kích động. Chương 161, không đánh mà thắng, 2, chương 161, không đánh mà thắng, 2. Chỉ nghe nàng mang theo thanh âm rung động hỏi, "Hoàng tướng công, là ngươi sao? Ngươi rốt cục trở về Trung Nguyên." Nàng đột nhiên lệ nóng rưng tròng, không ức chế được lệ rơi đầy mặt, "Ta mỗi lần nhìn thấy tỷ tỷ, nàng luôn luôn nói với ta, trên đời này không có người có thể giết ngươi, ngươi nhất định không có chết, nàng còn nói ngươi sớm muộn cũng sẽ trở lại Trung Nguyên, ta vẫn luôn tin tưởng tỷ tỷ, nàng nói cái gì ta đều tin." Nàng năm đó cùng Hoàng Tứ Hỷ tiếp xúc lúc, Hoàng Tứ Hỷ dung mạo cùng hiện tại so sánh không có sai biệt, cái này khiến nàng vô ý thức quên lãng tuyết nguyệt. Đợi nàng phát hiện Hoàng Tứ Hỷ vẫn như cũng là một bộ thanh nhan, không khỏi mặt lộ vẻ mờ mịt, "Hoàng tướng công, ta đều đã già, ngươi thế nào vẫn là còn trẻ như vậy?" Nàng một phen, nhường Phi Hồng Cân cùng Cửu Nạn trong lòng tất cả đều lên sóng to gió lớn. Hai nữ đều coi là Hoàng Tứ Hỷ là Hàng Long đại hiệp hậu nhân, theo không cảm thấy Hoàng Tứ Hỷ chính là Hàng Long đại hiệp bản nhân. Phi Hồng Cân lúc này dịch bước tới nhỏ Trang bên người, kinh ngạc hỏi, "Trang trưởng môn, ngươi có phải hay không nhận lầm người? Hàng Long đại hiệp là Sùng Trinh trong năm nhân vật anh hùng, cho tới nay chỉ sợ đã có 50 tuổi, thấy thế nào cũng không phải một cái chừng 20 tiểu hòa tử thôi. Nàng không khỏi nghĩ lên Hoàng Tứ Hỷ đã từng đối nàng nói qua lời nói, Hoàng Tứ Hỷ tu luyện có độc môn nội công, có thể duy trì dung mạo không đến nỗi già yếu, nàng lập tức hồ nghi, nghĩ thầm Hoàng huynh quả nhiên là có thuật chú nhan. Cựu nạn giật giật nhỏ trang ống tay áo, cũng hỏi, ngươi xác định không có nhận lầm? Nhỏ trang lần nữa dò xét Hoàng Tứ Hỷ, mặc kệ dung mạo thanh âm, vẫn là thoáng nhìn cười một tiếng, đều cùng năm đó thấy qua Hoàng Tứ Hỷ không có sai biệt, không có bất kỳ cái gì khác biệt. Nhưng thời gian qua đi 30 năm, Hoàng Tứ Hỷ vì cái gì không có già yếu? Nhỏ trang không nghĩ ra nguyên nhân, nàng hai tay níu lại Hoàng Tứ Hỷ ống tay áo, khóc dòng nói, Hoàng tướng công, ngươi còn nhớ rõ năm đó cùng ngươi cùng thuyền trung đội nhỏ trang sao? Lúc này đại hùng bảo điện bên ngoài, tiếng la giết càng ngày càng gần. Thanh binh chiếm nhân số ưu thế, đã công phá cửa sân, bắt đầu xung kích đại điện. Hoàng Tứ Hỷ lên đường, thanh binh thế lớn, rất nhanh hội công nhập trong điện, trước giải quyết dưới mắt nguy cơ, sẽ chậm chậm ôn chuyện cũng không muộn. Nhỏ trang nghĩ thầm, hiện tại thanh đình đã ngồi vững vàng giang sơn, một khi được biết Hàng Long đại hiệp như cũ còn tại nhân thế, khẳng định tụ tập kết trọng binh tiến hành bắt, ta còn là không cần truy vấn ngọn nguồn tốt. Nàng lúc này lau khô nước mắt, vẻ mặt cũng khôi phục trạng thái bình thường, không tệ, đối phó thanh binh mới là việc cấp bách. Tướng công nhưng có lui binh kế sách. Hoàng Tứ Hỷ chỉ hướng Phi Hồng Cân cùng Cửu Nạn, ra hiệu nói, hai người các ngươi thay đổi đa cách đa cùng Nạp Lan Minh Tuệ trang phục phụ nữ Mã Thanh. Cửu Nạn không rõ Hoàng Tứ Hỷ ý tứ, giật mình tại nguyên chỗ. Phi Hồng Cân lại là một chút liên thông, cười nói, Hoàng huynh là dự định để cho ta cùng sư thái giả trang đa cách đa cùng Nạp Lan Minh Tuệ sao? Hoàng Tứ Hỷ lên tiếng, ta đang có ý đó. Cửu Nạn không có từng trải qua Hoàng Tứ Hỷ dịch dung thuật, hơi có vẻ chần chờ, ta cùng các Mã Nhã cô nương đều là nữ lưu, như thế nào có thể giả trang đa cách đa? Phi Hồng Cân cướp lời nói, ta đến giả trang đa cách đa, ta tại Nam Cương lúc liền từng giả mạo qua Thanh Đình Nam tướng lĩnh, sư thái ngươi tranh thủ thời gian thay y phục váy thôi, Hoàng huynh dịch dung thuật xuất thần nhập hóa, cam đoan sẽ không để cho chúng ta lộ ra sơ hở. Nàng nói xong ra hiệu động viên đạo nhân, hỗ trợ cởi xuống đa cách đa trang phục phụ nữ mãn thanh áo giáp. Mặc dù kỳ nhân tất cả đều còn lại bím tóc, nhưng là đội nón an toàn lên sau có thể hoàn toàn che lấp. Giờ phút này lại là đêm khuya, mặc kệ thanh binh nhóm lửa nhiều ít bó đuốc, đều rất khó phân biệt đa cách đa thật giả. Chờ Phi Hồng Cân cùng Cựu Nạn thay đổi đa cách đa cùng Nạp Lan Minh Tuệ trang phục phụ nữ mãn thanh, Hoàng Tứ Hỷ lập tức khởi hành cho hai nữ thay hình đổi dạng. Cựu Nạn là người xuất gia, đã sớm cạo sạch tóc, Hoàng Tứ Hỷ liền để nàng bọc một bộ khăn trùm đầu. Trải qua Hoàng Tứ Hỷ diệu thủ dịch dung, Phi Hồng Cân Cựu Nạn cùng đa cách đa Nạp Lan Minh Tuệ tương tự độ đã có 7-8 phần. Kế tiếp, Hoàng Tứ Hỷ, nhỏ trang cùng động viên đạo nhân sẽ cưỡng ép Phi Hồng Cân Cựu Nạn xông ra thanh binh vòng đây. Nếu như thanh binh nhìn không thấu Phi Hồng Cân Cựu Nạn ngụy trang thân phận, đại gia liền có thể lông tóc không hao tổn bình an xuống núi. Nếu thanh binh khám phá Phi Hồng Cân Cựu Nạn ngụy trang, đến lúc đó liền dùng vũ lực cưỡng ép xông ra thanh binh phong tỏa. Chờ Phi Hồng Cân Cựu Nạn dịch dung hoàn thành, Hoàng Tứ Hỷ lấy ra hóa thi phấn, đem đại hùng bảo điện bên trong thi thể toàn bộ hủy thi di tích. Sau đó bọn hắn mở ra cửa điện. Ngoài cửa hơn 10 vị thích khách tất cả đều là Tiên Đô phái đệ tử, nhìn thấy nhỏ trang cùng động huyền cầm trong tay trường kiếm bắt ngạc thân vương vợ chồng, lập tức tràn vào trong điện, chen chúc tại nhỏ trang cùng động huyền bên người. Ngoài điện lít nha lít nhít tất cả đều là thanh binh bóng người, dẫn đầu mấy vị tướng lĩnh tại Phi Hồng Cân cùng Cựu Nạn trên mặt nhìn, đống nhiên lộ ra khẩn trương và phần, không nên thương tổn vương gia cùng vương phi, nếu không đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Những tướng lãnh này đều là ngạc thân vương đa cách đa tâm phúc, đa cách đa một khi bỏ mình, bọn hắn không ngừng phải bồi chết theo, toàn cả gia tộc cũng sẽ gặp phải liên lụy. Trong lúc nhất thời, những tướng lãnh này toàn đang suy nghĩ chính mình trên cổ đầu người, cũng là không có chút nào hoài nghi Phi Hồng Cân giả mạo thân phận. Phi Hồng Cân cũng biết mình là nữ giả nam trang, thanh âm là lớn nhất sơ hở, nàng liền ngậm miệng không phát ra tiếng, tất cả giao cho Hoàng Tứ Hỷ ứng phó. Hoàng Tứ Hỷ lạnh giọng hô quát, toàn bộ rời khỏi Thanh Lương tự, nếu như các ngươi dám lèm mà lèm mề, vậy trước tiên giết ngạc vương phi, lại giết ngạc vương gia. Chúng ta cái này cách chùa, các ngươi không cần khó vì vương gia vương phi. Mấy vị kia thống lĩnh vội vàng phất tay, ra hiệu thanh binh hướng bên ngoài chùa rút đi. Hoàng Tứ Hỷ gặp bọn họ sợ ném chuột vỡ bình, tiếp tục bức hiếp bọn hắn hướng phía dưới núi nhượng bộ. Chỉ chốc lát sau, tất cả mọi người đã đi tới chân núi. Mấy vị kia thống lĩnh tâm bình khí hòa thương lượng, các ngươi thả vương gia vương phi, chúng ta cam đoan để các ngươi an toàn rời đi. Hoàng Tứ Hỷ nói, trước để chúng ta rời đi, chúng ta mới phóng thích vương gia vương phi. Mấy vị kia thống lĩnh đều không đồng ý, ra hiệu thanh binh đem Hoàng Tứ Hỷ bọn người bao bọc vây quanh, giống như là không có ý định thỏa hiệp. Hoàng Tứ Hỷ thấy thế, lại đề một cái điều kiện, ta với các ngươi vương gia vương phi lưu tại nơi này, các ngươi thả mở con đường, nhường những người còn lại đi đầu rút lui, chỉ cần bọn hắn bình an rời đi Ngũ Đài Sơn, ta lập tức phóng thích các ngươi vương gia vương phi. Mấy vị kia thống lĩnh nhìn quanh tương vọng, chống đỡ đầu thương lượng một phen, Hoàng Tứ Hỷ lưu lại người càng thiếu, nghĩ cách cứu viện vương gia vương phi đối lập càng dễ dàng, liền nói, có thể. Nói xong ra hiệu thanh binh, tránh ra một cái thông đạo. Sớm tại Đại Hùng Bảo Điện lúc, Hoàng Tứ Hỷ đã cùng nhỏ trang động huyền thương nghị qua rút lui lộ tuyến. Nhỏ trang cùng động huyền cũng không do dự, lúc này dẫn đầu hơn 10 vị tiên đô phái đệ tử xông ra thanh binh vòng đây, rất nhanh liền biến mất tại trong bóng đêm mịt mờ. Chờ bọn hắn đi xa về sau, mấy vị kia thống lĩnh nhìn chằm chằm Hoàng Tứ Hỷ, còn mời các hạ tuân thủ hứa hẹn, phóng thích vương gia vương phi. Mong muốn hứa hẹn. Tốt, cho các ngươi. Hoàng Tứ Hỷ chợt vừa dùng lực, cánh tay trái nắm cả Phi Hồng Cân, tay phải nắm cả Cửu Nạn, lăng không ném đi, hai nữ thoáng chốc vượt qua thanh đỉnh đám người, riêng phần mình lại thi triển khinh công, hướng ra ngoài trốn xa mà đi. Cùng lúc đó, Hoàng Tứ Hỷ cũng đã mở ra Ngọc Phong châm bao, bốn hướng hất lên, phi châm tản ra phát ra, trung quanh thanh binh té ngửa một mảnh. Thừa dịp thanh binh lăn lộn lúc rối loạn, Hoàng Tứ Hỷ thân hình đã trùng thiên nhảy lên, theo đuôi Phi Hồng Cân cùng Cửu Nạn sau lưng, khinh công tận làm, truy tung mà đi. Hoàng Tứ Hỷ chạy ra trong vòng hơn 10 dặm, thấy thanh binh còn tại theo đuổi không bỏ. hắn liền đuổi kịp Phi Hồng Tân cùng Cửu Nạn, nói rằng, hiện tại thanh binh đã điều ra Thanh Lương Sơn, chúng ta quay về trên núi, lại đi vào xem một chuyến Thanh Lương tự. Phi Hồng Tân cùng Cửu Nạn tất cả đều làm không rõ ý đồ của hắn, mê hoặc lên, Tiên Đô phái đệ tử đã toàn bộ cứu ra, chúng ta còn trở về làm gì? Hoàng tứ hỉ đối với các nàng lộ ra, đa cách đa sẽ không vô duyên vô cớ chú đóng ở Thanh Lương tự, ta hoài nghi trong tự viện có khắc Thanh Đình Vân Quý, chúng ta đi đem cái này Vân Quý bắt tới, nếu như có thể tiến hành khống chế, như vậy hủy diệt Thanh Đình liền có thể không đánh mà thắng. Hoàng tứ hỉ suy đoán Thuận Trị như cũ còn sống, hắn dự định mạo danh thay thế Thuận Trị, tiếp theo đổi lại rơi Khang Hy, dùng cái này khống chế Thanh Đình trung tâm, dạng này liền có thể lấy nhỏ nhất một cái giá lớn, khu trục Thanh Đình đoạt lại Trung Nguyên. Chương 162, trong miếu tù phạm, 1, chương 162, trong miếu tù phạm, 1. Một lần nữa trở lại trên núi, cả tòa Thanh Lương tự vắng lặng im ắng, đã không thấy một bóng người. Cựu Nạn cùng Phi Hồng Cân đều không rõ ràng Hoàng tứ hỉ giảng Thanh Đình Vân Quý đến cùng giấu ở nơi nào. Các nàng lần nữa đi theo Hoàng tứ hỉ trèo lên Đại Hùng Bảo Điện đỉnh điện, phát hiện chùa triển phụ cận tối đen như mực, cũng không có ánh nến chiếu sáng, điều tra lên cực kỳ khó khăn. Cựu Nạn nhìn quanh một hồi, không bắt được trọng điểm, liền hỏi Hoàng tứ hỉ, Thất tử Vân Quý đến tụt cùng ở nơi nào? Hoàng tứ hỉ ngón tay Thanh Lương tự cửa sau phương hướng, nói rằng, tới gần có tòa núi nhỏ sườn núi bên trên có ở giữa miếu nhỏ, Thất tử hẳn là ngay tại gian kia trong miếu. Cựu Nạn không khỏi mờ mịt, dưới mắt hoàn cảnh tối om, Hoàng tứ hỉ là thế nào nhìn thấy? Phi Hồng Cân đưa tay tại Hoàng tứ hỉ trước mặt tìm kiếm, hiếm lạ nói, Hoàng huynh ngươi có thể ở trong đêm thấy vật sao? Nàng mình cũng không có dạng này bản lĩnh, trước kia cũng chưa từng thấy qua có thể nhìn ban đêm kỳ nhân dị sĩ, nàng liền nghĩ thầm, chẳng lẽ Hoàng huynh lại là bởi vì tu luyện đặc thù nội công nguyên nhân, dẫn đến Hoàng huynh tại ban đêm lúc cũng có thể rõ ràng thấy vật. Hoàng tứ hỉ không có giải thích, đột nhiên thả người nhảy xuống đỉnh điện. Cựu Nạn cùng Phi Hồng Cân cũng theo sát phía sau. Đám ba người rơi xuống đất, Hoàng tứ hỉ ra hiệu một tiếng, kia trước miếu tọa trấn có võ tăng, chúng ta thi triển khinh công xông đi lên, tận lực không cần phát ra tiếng vang. Hoàng tứ hỉ hai mắt chứa nhìn ban đêm kỳ lực, đây là hắn tại Tiếu Ngạo Giang Hồ bên trong, theo kế vô thi đưa tặng Dạ Minh Châu bên trên kế thừa đặc thủ kỹ nghệ. Hắn giờ phút này đứng tại đỉnh núi hướng ra ngoài quan sát, đêm tối cùng ban ngày kỳ thật không có khác nhau, hắn có thể trông về phía xa tới ngoài núi nhất cử nhất động. Vừa rồi hắn đứng tại đỉnh điện trung quanh, phát hiện theo Thanh Lương tự cửa sau ra ngoài, ước chừng gần dặm bên ngoài trên sườn núi tọa lạc một gian nhỏ cung miếu, trước miếu đứng đấy một đám thân hình cao lớn võ tăng. Những này võ tăng cầm trong tay thiền trượng cùng chảy sắt, gậy sắt, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thế, giống là bảo vệ cái gì quý giá nhân sĩ. Hoàng tứ hỉ lập tức nhận định, tòa miếu nhỏ kia hẳn là Thuận Trị ẩn cư chi địa. Hắn liền dẫn Cửu Nạn cùng Phi Hồng Cân chạy tới. Giờ phút này đóng giữ ngoài miếu võ tăng, cũng không có Hoàng tứ hỉ thiên phú dị bẩm, bọn hắn tất cả đều không nhìn thấy Thanh Lương tự viện tình huống, nhưng trước sớm thanh binh dơ bó đuốc leo núi, gây nên cảnh giới của bọn hắn, lúc này mới chú đóng ở cửa miếu chỗ, để phòng thích khách đến nhà. Hoàng tứ hỉ tại leo núi trên đường, trông về phía xa dò xét số người của bọn họ, cộng lại chỉ có hơn 10 người. Loại cục diện này Hoàng tứ hỉ có thể nhẹ nhõm ứng phó, hắn liền trực tiếp hướng cửa miếu khởi xướng xung kích. Bởi vì lo lắng bại lộ mục tiêu, võ tăng nhóm từ đầu đến cuối không dám nhóm lửa bó đuốc, chờ Hoàng tứ hỉ cận thân một khắc, bọn hắn mới có phát giác, nhưng đã quá muộn. Hoàng tứ hỉ tay trái tay phải phát ra hai vòng ngọc phong châm, cửa miếu trước đã vượt ngược một mảnh, dù cho vẫn có võ tăng may mắn không có trúng kim châm, cũng ngăn không được Hoàng tứ hỉ, Cửu Nạn cùng Phi Hồng Cân liên thủ tiêu sát. Cơ hội trong khoảnh khắc, cửa miếu liền bị công chiếm xong đến. Bất quá chiến đấu mặc dù ngắn ngủi, tiếng đánh nhau lại kinh động đến trong miếu Thất tử Vân Quý. Miếu sau bỗng nhiên mở ra một cánh cửa nhỏ, từ trong cửa xông ra bốn tên hòa thượng, hỏa tốc hướng phía dưới núi chạy tới. Trong đó hai tên hòa thượng mặt hướng Hoàng tứ hỉ vị trí, bên cạnh trốn bên cạnh đề phòng, giống như là bảo tiêu đồng dạng, mặt khác hai tên hòa thượng thì hoảng hốt chạy bừa, chỉ lo nổi điên đảo mệnh. Hoàng tứ hỉ phát giác được cửa sau động tĩnh, thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, mũi chân tại miếu đỉnh giẫm đạp một chút, lập tức lộn mèo đi cửa sau đường núi. Cựu Nạn thấy thế, hai chân mánh một lần phát lực, vận khởi thần hành bất biến, theo sát tại Hoàng tứ hỉ sau lưng, nàng cũng không quên căn dặn Phi Hồng Cân, cô nương ngươi trông coi cửa miếu, trong miếu khả năng còn có cá lọt lưới, tuyệt đối không nên để bọn hắn lao ra. Phi Hồng Cân nguyên bản cũng muốn đi theo vòng Hoàng tứ hỉ, nghe thấy lời này, nàng liền dừng bước tại nguyên chỗ, vung động trong tay nhuyễn tiên, một roi chấn khai cửa miếu. Nàng rất muốn xông đi vào điều tra một phen, đã thấy bên trong tối như bưng, cái gì cũng không nhìn thấy. Nếu như bên trong giấu có cơ quan mai phục, chỉ sợ sẽ có bên trong bắt được phong hiểm, nàng mình ngược lại là không sợ chết, có thể vạn nhất bị Thất tử bắt sống, cầm nàng đi áp chế Hoàng tứ hỉ, kia kết quả sẽ khó xử chi cực. Cân nhắc đến nơi đây, nàng liền đem thủ ở trước cửa, cũng không vọng động. Lại nhìn nơi cửa sau, Hoàng tứ hỉ trước đuổi bắt kia bốn cái chạy trốn hòa thượng. Thân hình hắn vừa mới lướt qua cửa sau, kia hai cái bảo tiêu hòa thượng liền đã nhảy lên tới giữa không trung, một trái một phải triển khai giáp công. Bên trái hòa thượng kia vận khởi bản ngự trượng, bên phải hòa thượng kia gấp điểm một chỉ thiền, kình phong gào thét của suy, biểu hiện trong hai người công đều không tầm thường. Hoàng tứ hỉ lại lơ đễnh, âm thanh lạnh lùng nói, "Lan đi." Hắn song trưởng tê phát, một trưởng vọt tới bản ngự trượng, một cái khác trưởng đánh về phía nhất chỉ thiền, răng rắc, tiếng vang, hai người kia bàn tay cùng ngón tay trong nháy mắt bẻ gãy. Nhưng Hoàng tứ hỉ cũng không có nổi sát tâm, bởi vì hắn liệu không cho phép những này hòa thượng bên trong ai mới thật sự là Thuận Trị. Hắn chuyến này là vì bắt Thuận Trị, sau đó mạo danh thay thế, nhưng nếu như chứng thực không được Thuận Trị thân phận, vậy hắn giả mạo kế hoạch liền không cách nào áp dụng. Chờ hắn cắt ngang hai người kia bàn nhược trưởng cùng nhất chỉ thiền, trưởng lực đống nhiên biến đổi, lại sử xuất đạn chỉ thần thông phanh phanh, hai tiếng, điểm trúng hai người ngực cung điện khổng lồ huyệt. Hai người tiếng trầm ngã xuống giữa không trung, cắm ngã xuống trên mặt đất, lại không cách nào động đậy. Lúc này Cửu Nạn đã hướng phía trước nhảy ra xa hơn 10 trượng, nàng khinh công rất là mau lẹ, thời gian qua một lát liền đã đuổi kịp mặt khác hai cái chỉ lo trốn như điên hòa thượng. Hoàng tứ hỉ chợt tại phía sau hô một tiếng, không nên giết người, lưu lại người sống. nói xong đuổi sát theo. Cựu nạn nghe được Hoàng Tứ Hỉ ra hiệu, tự nhiên thủ hạ lưu tình, đầu ngón tay bóp ra hai cái đồng tiền, tụ lực gắn ra ngoài. Bởi vì là ban đêm, cựu nạn không có nhìn ban đêm năng lực, cho dù nàng cùng hai tên hòa thượng cách xa nhau bất quá hơn một trượng khoảng cách, nàng cũng chỉ có thể nhìn thấy hai đạo nhân ảnh, căn bản là không có cách phân biệt bóng người trên người huyệt vị. Nàng lo lắng đồng tiền đánh trúng hai tên hòa thượng yếu hại, liền không có đập nện thân trên, mà là hướng hai tên hòa thượng hai chân phóng ra ám khí. Hai cái này hòa thượng võ công đều không cao, bị đồng tiền rung động, thoáng chốc quẳng ngã xuống trên mặt đất. Cựu nạn thả người đáp xuống bên trong một cái hòa thượng bên người, ý đồ cầm lên, ai ngờ hòa thượng này rất là gian trá, thừa dịp cựu nạn túi lâu lúc, vung tay vẩy ra một bao vôi, tóe lên đầy trời bụi mù. Cũng là cựu nạn nghiên cứu sâu thần hành bách biến 20-30 năm, khinh công đã lô hỏa thuần thành, phản ứng cực kỳ nhạy cảm, dù cho ban đêm bị tập kích, chỉ cần lỗ tai nghe thấy dị hưởng, nàng trong nháy mắt liền có thể làm ra phòng bị. Chỉ thấy nàng gấp nhấc cánh tay trái, nằm ngang ở trước mặt, không cho vôi đập vào mắt. Tay kia liền bóp số cái đồng tiền, thi triển thiết kiếm môn tuyệt chiêu Mạn Thiên Hoa Vũ toàn bộ đánh về phía hòa thượng kia. Lại nghe một tiếng gào thét vang lên, hòa thượng kia rất nhanh liền không có động tĩnh. Cựu nạn rủ xuống cánh tay xem xét, không khỏi mắt choáng váng. Chương 162, trong miếu tù phạm 2, chương 162, trong miếu tù phạm 2. Hòa thượng kia tung ra vôi sau, căn bản cũng không ham chiến, quay người liền định tiếp tục đảm mệnh, kết quả đồng tiền đánh tới, hắn không có kịp thời tránh né, bị trong đó một cái đồng tiền đánh trúng vào cái hốt huyệt ngọc trầm, cái này là nhân thể tự huyệt, một kích mất mạng. Cựu nạn ngây người nhìn hòa thượng thi thể, không biết rõ ứng làm như thế nào cho Hoàng Tứ Hỉ bàn giao. Hoàng Tứ Hỉ rất nhanh bay thấp tại phụ cận, một tay cầm nã một cái khác hòa thượng, đi vào cựu nạn bên cạnh, bắt đầu kiểm tra tê liệt ngã xuống hòa thượng tương thế. Cựu nạn làm việc không thỏa đáng, sắc mặt dọn đỏ lên, thanh âm cũng lộ ra rất là xấu hổ. Hòa thượng này đối ta phát vùng độc phấn, ta cho là hắn là cao thủ ám khí, liền đánh thêm hắn mấy đồng tiền, muốn ngăn cản hắn lại thả ám khí. Ai biết hắn võ công như vậy kém cỏi, liền tử huyệt của mình cũng sẽ không phòng bị. Hoàng Tứ Hỉ không có trách cứ nàng, trời tối tác chiến, tình huống như thế nào cũng có thể xảy ra. Huống hồ cái này chết hòa thượng da mịn thịt mềm, nhìn qua chỉ là một giới hơn 10 tuổi thiếu niên, niên kỷ của hắn quá ấu, tuyệt đối không thể là thuận trị, chết cũng không quan trọng. Mang lên thi thể, chúng ta về trước trong miếu. Chỉ chốc lát sau, Hoàng Tứ Hỉ cùng cựu nạn liền đem ba tên hòa thượng cùng một cỗ thi thể, toàn bộ chuyển đến trong miếu nhỏ bên cạnh. Phi Hồng Cân lo lắng trong miếu có mai phục, không dám mạo hiểm vào miếu. Hoàng Tứ Hỉ lại không có phương diện này kiêng kỵ. Trong đêm tối, nếu như trong chùa miếu thật có dấu thất tử tuyệt đối không nhìn thấy hắn, hắn lại có thể trông thấy tất cả dấu giếm phục binh. Huống hồ cả tòa miếu nhỏ chỉ có ba gian phòng, bên trái là ngồi xuống niệm Phật tiền phòng, ở giữa là đón khách đường sảnh, bên phải là nghỉ ngơi phòng ngủ, cũng không có đủ bố trí cạm bẫy điều kiện. Hoàng Tứ Hỉ đem ba tên hòa thượng cùng một cỗ thi thể thả ở phòng khách. Sau đó dẫn cựu nạn cùng Phi Hồng Cân trước vãng hai bên phòng kiểm tra tình huống. Thiền trong phòng bên cạnh không có mưa ai, trong phòng ngủ lại có hai đạo nhân ảnh, bất quá hai người này không ngừng bị dây thừng trói chặt thân thể, cũng bị điểm vài chỗ yếu huyệt, nghiêm nhiên là hai cái tù phạm. Cựu nạn cùng Phi Hồng Cân chỉ có thể nghe thấy hô hấp của hai người âm thanh, tất cả đều không nhìn thấy dung mạo. Hoàng Tứ Hỉ lại có thể thấy rõ, chỉ thấy trên mặt đất có quắp lấy một vị 6-7 tuần lão ông, người này dài tròm râu bạc phơ, mặc nho quan nho phục, rất có giang hồ cao nhân khí độ, bất quá hắn hai mắt lây dính môi, khiến cho hắn hai mắt nhắm chặt, giống như là tại tiếp nhận lớn lao đau khổ. Một bên khác trên giường, nằm một vị tuấn tiếu mỹ thiếu niên, Hoàng Tứ Hỉ đến gần dò xét, phát hiện thiếu niên này ngực cao ngất, hẳn là một cái nữ giả nam trang cô nương. Cô nương này cũng biết mình biến thành tù nhân, nước mắt không đứng ở trên gương mặt trượt xuống. Hoàng Tứ Hỉ đưa tay ấn mở cô nương này á huyệt, hỏi nàng, ngươi là ai, làm sao lại bị cầm tù ở chỗ này? Nàng hình như có khiếp đảm, nói chuyện lắp bắp, ta, sư phụ, trước mau cứu sư phụ ta. Hắn bị cái kia nhỏ ác tặc độc hỏng ánh mắt, lại không cứu hắn liền phải mù. Hoàng Tứ Hỉ nói, ngươi không nói ra thân phận, ta sẽ không cứu các ngươi. Cô nương này ô ô khóc lên hai tiếng, mới nói, ta gọi Mạo Hoán Liên, sư phụ ta là Vô Cực phái phó thanh chủ. A, là phó lao tiền bối sao? Cựu nạn hiển nhiên cùng phó thanh chủ nhận biết, nàng trước ngồi xổm người xuống, lấy ra cây châm lửa, trên mặt đất vị kia lão ông trên mặt chiếu, lập tức cả kinh nói, thật sự là phó tiền bối. Nàng lúc này liền phải thay phó thanh chủ giải khai huyệt vị, lại bị Hoàng Tứ Hỉ ngăn lại, nói với nàng, cái này phó thanh chủ đến cùng là ai? Hắn xuất hiện tại tòa này trong chùa miếu không tầm thường, trước hỏi rõ sở lai lịch lại phóng thích hắn cũng không muộn. Cựu nạn vội vàng nói, chúng ta chạy đến Ngũ Đài Sơn trên đường, ta từng nâng lên năm đó Trung Nguyên hiệp sĩ liên thủ ám sát Thuận Trị chuyện, Vô Cực kiếm thần Đàn Tư Nam liền từng tham dự trận này hành động ám sát, Đan lão tiền bối xuất thân Vô Cực kiếm phái, hắn đồng môn chỉ có một vị sư đệ, chính là vị này phó thanh chủ phó lao tiền bối. Phó thanh chủ không ngừng kiếm pháp tinh tuyệt, cũng am hiểu y thuật, đồng thời còn là một vị thư họa danh gia, hắn mưu cầu danh lợi cùng tài tử tốt sĩ lui tới, từng tại Giang Nam nhận biết đại danh sĩ Mạo Tịch Cương, kết vì sinh tử chi kỷ. Vị này Mạo Tịch Cương có phần có tài danh, nhận Giang Nam danh ký Đồng Tiểu Huyền ưu ái, ngưỡng mộ tài hoa của hắn, tự nguyện làm hắn thị thiếp. Kết quả Minh Đình hủy diệt, Thanh Đình nhập chủ Trung Nguyên sau, Thanh Đình quan lại nghe nói Đồng Tiểu Huyền diễm danh, liền đem nàng bắt nhập hoàng cung, đưa cho Thuận Trị hoàng đế. Khi đó Đồng Tiểu Huyền cùng Mạo Tịch Cương đã kết thân sinh con, nữ nhi bọn họ chính là Mạo Hoán Liên, Đồng Tiểu Huyền bị bắt đi không lâu, Mạo Tịch Cương cũng buồn bực sầu não mà chết. Bởi vì Đồng Tiểu Huyền xuất thân thanh lâu, Mạo Tịch Cương lo lắng nữ nhi Mạo Hoán Liên bị tộc nhân ức hiếp, liền đem Mạo Hoán Liên phó thác cho bạn tri kỷ phó thanh chủ nuôi dưỡng. Mạo Hoán Liên bởi vậy bái nhập Vô Cực kiếm phái, đi theo phó thanh chủ hơn 10 năm ở giữa, học được một thân y thuật cùng võ nghệ, cũng coi là đường kim giang hồ siêu quần bạt tụy nhân tài mới nổi. Cựu nạn xông xáo giang hồ trong lúc đó, nhiều lần gặp qua phó thanh chủ cùng Mạo Hoán Liên sư đồ, nàng biết Vô Cực kiếm phái danh vọng cực dai, năm đó Vô Cực kiếm thần Đàn Tư Nam cùng Kim Xà đại hiệp Viên Thừa Chí, võ đang đại hiệp Trác Nhất Hạng, Tịnh Xương Trung Nguyên ba đại kiếm khách, võ công đều tại sản sản với nhau. Đan Tư Nam tạ thế sau, Phó Thanh Chủ bắt đầu trưởng quản Vô Cực kiếm phái, môn phái thanh danh cũng không có hạ xuống nhiều ít, cửu nạn rất rõ ràng, Phó Thanh Chủ kiếm pháp tạo nghệ trên mình đã không kém gì Kỳ huynh Đan Tư Nam. Giống Phó Tiền Bối dạng này kiếm thuật đại gia, làm sao lại bị cầm tù tại một gian trong miếu đổ nát đâu? Cửu nạn quả thực là không nghĩ ra. Hoàng Tứ Hỉ nghe cửu nạn kể xong Phó Thanh Chủ cùng Mạo Hoán Liên lai lịch, biết được sư đồ hai người tất cả đều là phản thanh phục minh nghĩa sĩ, liền để cửu nạn thế sư đồ hai người mở trói, cũng giải khai về vị. Phó Thanh Chủ bản thân là y thuật người trong nghề, nhưng hắn bị vôi vung mắt, chưa thể đạt được kịp thời trị liệu, con mắt bị nghiêm trọng đốt bị thương, đã có mù nguy hiểm. Phó Thanh Chủ chính mình bất lực. Hoàng Tứ Hỉ liền cho hắn đem xuống mạch, đưa một đạo La Ma chân khí cho hắn, hắn mắt tổn thương lập tức đạt được áp chế. Cái này khiến hắn khiếp sợ không thôi, xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào, ngươi có diệu thủ hồi xuân thần lực, y thuật ở xa lão phu phía trên nhà. Phi Hồng Tân có chút buốc lên khóe miệng, nàng sớm biết Hoàng Tứ Hỉ y thuật tinh xảo. Cựu nạn lại không rõ ràng Hoàng Tứ Hỉ vẫn là y dừng thánh thủ. Nghe thấy Phó Thanh Chủ tra hỏi, Hoàng Tứ Hỉ cũng không có đáp lại, hắn chỉ hỏi, ngươi mắt tổn thương là thế nào tạo thành? Như thế nào lại xuất hiện tại bên trong tòa miếu nhỏ này? Phó Thanh Chủ hành tẩu giang hồ hơn nửa đời người, chưa bao giờ giống hôm nay dạng này bị nhiều thua thiệt, không khỏi thở dài lên, lão phu lật thuyền trong mương, đưa tại một vị không hiểu võ nghệ tiểu sa di trên tay, thật sự là xấu hổ vô cùng, trong đó khúc chết không đề cập tới cũng được. Hắn là một phái kiếm thuật đại gia, thảm tao an toán, biến thành thủ phạm, nếu như lan truyền tới trên giang hồ, khẳng định sẽ hao tổn Vô Cực phái mặt mũi, hắn liền không muốn nhắc tới. Nhưng Hoàng Tứ Hỉ là ân nhân cứu mạng, hắn không thể đối tất cả sự tình đều tránh mà không đề cập tới. Hắn mặc dù không có giảng thuật mình bị bắt được trải qua, lại là nói về chính mình đến đây miếu nhỏ nguyên do. Chỉ nghe hắn nói, lão phu bằng hữu bước lên hiền đệ phu nhân bị thát tử bắt đi, bước lên hiền đệ ôm hận mà kết thúc, lão phu vốn định muốn thay bằng hữu tìm về thân nhân, hơn 10 năm ở giữa một mực tại điều tra tung tích, đáng tiếc từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì, cho đến trước đó không lâu, lão phu nghe nói Ngạc Thân Vương đa cách đa rời kinh, đến đây Ngũ Đài Sơn ban sai, lão phu liền đuổi đi theo. Chương 163, mạo danh thay thế, 1, chương 163, mạo danh thay thế, 1. Lần này Phó Thanh Chủ chạy đến Ngũ Đài Sơn, hắn là muốn tìm cơ hội ám sát đa cách đa. Đa cách đa tại Giang Nam đảm nhiệm qua lượng Giang Tổng đốc, đã từng trấn áp phản thanh nghĩa quân, thâm thụ người trong võ lâm thống hận. Ai ngờ trước mấy ngày hắn tại thăm dò thanh lương tự tình huống lúc, con đường tòa miếu nhỏ này bị hắn ngẫu nhiên tra ra một cái kinh thiên ẩn mật. Hắn lộ ra nói, lão phu trước kia gặp qua Thát Tử Tiên Đế Thuận Trị, nhận ra người này dung mạo, lão phu phát hiện căn này miếu thờ trụ trì hòa thượng vậy mà cùng Thuận Trị tướng mạo cực kỳ tương tự. Không đợi hắn nói hết lời, cựu nạn đã không nhịn được cắt ngang, Thuận Trị sớm tại mười mấy năm trước đã bị đâm chết, lúc ấy quý phái đan lão anh hùng cũng là kinh nghiệm bản thân người, cái này lao Thát Tử không có khả năng còn sống. Cựu nạn có chút khó mà tiếp nhận, năm đó Trung Nguyên quần hiệp hợp lực hành thích, chẳng lẽ giết chết người chỉ là một cái kẻ chết thay? Hoàng Tứ Hỉ nghĩ thầm, khẳng định là kẻ chết thay không thể nghi ngờ. Thuận Trị lao cha cùng một đám thúc bá toàn bộ chết bởi Hoàng Tứ Hỉ hành thích, nếu như Thuận Trị không tìm một cái kẻ chết thay dự bị, kia mới gọi hiếm là đâu. Phi Hồng Cân ở chết tái ngoại, đối Thuận Trị chết sống không có như vậy quan tâm, nàng tâm tư tất cả Hoàng Tứ Hỉ trên thân, trước sớm Hoàng Tứ Hỉ khăng khăng trở về Thanh Lương tự bắt Thát Tử Vân Quý, hẳn là đã sớm biết cái này Vân Quý chính là Thuận Trị. Phi Hồng Cân không khỏi thầm nghĩ, Trung Nguyên nhiều như vậy đại hiệp đều bị Thát Tử giấu giếm tới, lại bị Hoàng huynh một cái nhìn xuyên nội tình, trước sớm trang trưởng môn đem Hoàng huynh nhận thành hàng Long đại hiệp, chẳng lẽ đây là sự thực? Nàng tự lo nghĩ đến tâm sự, thậm chí không còn nghe Phó Thanh Chủ nói chuyện. Lại nghe Phó Thanh Chủ thở dài, lúc ấy lão phu mới gặp trụ trì hòa thượng, cũng không tin hòa thượng này chính là Thuận Trị, nhưng lão phu tìm kiếm bước lên hiền đệ phu nhân nhiều năm, nàng là bị Thuận Trị bắt đi, phàm là gặp gỡ một chút manh mối, lão phu liền không muốn từ bỏ điều tra. Phó Thanh Chủ cũng biết chuyện này quá ly kỳ, hắn vốn là muốn cầm nã hòa thượng này, trực tiếp khảo vấn thân phận. Nhưng lần này đa cách đa đi Ngũ Đài Sơn chính là vì Thuận Trị mà đến, Thuận Trị ở lại miếu nhỏ phụ cận có thanh binh tầng tầng trấn giữ, coi như Phó Thanh Chủ có thể ỷ vào vũ lực đem Thuận Trị cưỡng ép cướp đi, sau đó cũng khó thoát thanh binh bao vây chặt đánh. Phó Thanh Chủ bên người lại dẫn Mạo Hoán Liên, hắn liền không dám mạo hiểm hành động. Một mực chờ tới tối hôm nay, Tiên Đô phái cao thủ tiến đến ám sát đa cách đa, đem thanh binh toàn bộ cho dẫn đi, Phó Thanh Chủ mới rốt cục chờ đến cầm nã Thuận Trị thời cơ. Phó Thanh Chủ cảm thấy lấy võ lực của hắn, coi như cầm nã thất bại, cũng tuyệt không có khả năng bị bắt sống, kết quả hắn đánh giá thấp đối thủ xảo trá. Tòa miếu nhỏ này bên trong, nguyên bản chỉ có 3 tên hòa thượng, lớn tuổi nhất là Ngọc Lâm pháp sư, cái kia cùng Thuận Trị giống nhau hòa thượng tên là Hành Si, vị cuối cùng thô mãng hòa thượng pháp danh Hành Điên, trên danh nghĩa cùng Hành Si là sư huynh đệ. Lão phu vào miếu sau tại chỗ cầm nã Hành Si, lại nhận Ngọc Lâm pháp sư cùng Hành Điên hòa thượng chặn đường, lão phu lo lắng bọn hắn dẫn tới thanh binh, liền phát hai trưởng, dự định bức lui bọn hắn, trực tiếp bắt đi Hành Si, ai ngờ cái kia Ngọc Lâm pháp sư vậy mà không hiểu võ nghệ, thủ lão phu một trưởng sau, tại chỗ liền viên tịch. Phó Thanh Chủ là Lạc Hậu hiệp khách, trừ phi vạn bất đắc dĩ, bằng không hắn sẽ không động thủ giết người, nhất là sẽ không giết tay trói gà không chặt kẻ yếu. Hắn thấy Ngọc Lâm pháp sư bị đánh chết, lập tức mềm lòng, liền không nguyện ý lại đối Hành Điên hòa thượng hạ nặng tay, điều này sẽ đưa đến Hành Điên hòa thượng không dung tha, đem hắn cuốn ở trong miếu nhỏ, nhất thời không cách nào thoát thân. Phó Thanh Chủ tiếp tục giảng đạo, lão phu cùng Hành Điên hòa thượng qua mấy chiều, cái kia tiểu sa di bỗng nhiên dẫn Thiếu Lâm tự bản nhược đường thủ tọa Trừng Quan đại sư chạy đến, Trừng Quan tuổi tác so lão phu còn muốn dài, khổ luyện dịch cân kinh nhiều năm, nội công rất là không tầm thường, hắn cùng Hành Điên hòa thượng liên thủ vây công lão phu cảm thấy phí sức. Lúc ấy Phó Thanh Chủ trên tay bắt giữ lấy Hành Si, hắn một tay không cách nào đánh lui Trừng Quan cùng Hành Điên, hắn đang suy nghĩ muốn hay không trước bông xuống Hành Si, tiểu sa di bỗng nhiên đối với hắn hạ ám chiêu, dùng vôi đả thương ánh mắt của hắn. Hắn mù sau kỳ thật như cũ có thoát thân cơ hội, bởi vì Trừng Quan cùng Hành Điên chỉ muốn cứu trở về Hành Si, cũng không nguyện ý cùng hắn liều chết liều mạng. Nhưng này tiểu Sa Di vung xong ngôi sau, lập tức lĩnh lấy thủ hạ võ tăng đi vây công Mạo Hoán Liên, trước tiên đem Mạo Hoán Liên bắt sau, mới bức bách Phó Thanh Chủ bỏ kiếm. Phó Thanh Chủ cùng Mạo Hoán Liên bị bắt trước đó, từ đầu đến cuối không có chứng thực thuận trị thân phận. Chờ sư đồ hai người bị bắt sau, Hành Si thấy Mạo Hoán Liên dung mạo cùng năm đó Đồng Tiểu Uyển không có sai biệt, hắn chủ động tiết lộ thân phận của mình, Hành Si chính là thuận trị. Cựu nạn nghe đến đó, lộ ra sắc mặt giận dữ, vừa rồi Tiên Đô phái nghĩa sĩ tại Thanh Lương tự ám sát Đa Cách Đa, cũng là Thiếu Lâm tự Đạt Ma viện trưởng Quang Hòa thượng đang ngăn cản, nếu không phải chúng ta chạy đến kịp thời, hành thích khẳng định phải thất bại, bên này lại tới một vị bản nhược đường trưởng quan, Thiếu Lâm tự Hòa thượng đã toàn bộ đầu hàng thát tử sao? Phó Thanh Chủ cũng không lộ ra hoán giận. Dù sao hắn là năm hơn Cổ Hy lão giả, tâm tư càng nhiều một chút tha thứ, thát tử chiếm trung nguyên, vì lôi kéo người tâm, cố ý sắp phong Thiếu Lâm tự nhóm tăng, bước lấy bọn hắn nghe theo hoàng mệnh, bọn hắn không nghe lời sẽ bị diệt phái, nghe lệnh sẽ trở thành hán tặc, bọn hắn tất cả đều là người xuất gia, chỉ muốn bình an nhập kinh, nhất thời bị khúc cầu toàn, vậy cũng có thể lý giải. Cựu nạn không nhắc tới đồng ý, Tiên Đô phái anh hùng tình nguyện bị diệt phái, cũng chưa từng hướng thát tử thỏa hiệp. Phó Thanh Chủ nghe thấy lời này, có chút thương cảm, năm đó hắn sư huynh Đan Tư Nam bởi vì hành thích thuận trị, cũng dẫn đến Vô Cực phái tổng đàn bị tàn quét, hắn tại Thâm Sơn ẩn cư 3 năm năm mới dám ra đây hành tẩu giang hồ. Bất quá hắn sư huynh là Minh Đỉnh Lỗ Vương một mạch tướng lĩnh, phản thanh là chỗ chức trách, chính hắn cũng không có đầu nhập vào qua bất kỳ thế lực nào, vẫn luôn là nhàn vân giả hạc. Đối với bây giờ trung nguyên thế cục, Phó Thanh Chủ cũng biểu lộ ra khá là bi quan, ai, Thiếu Lâm tự chỉ là người trong võ lâm, hàng thành sau nguy hại cũng không lớn, những trong năm này nguyên văn sĩ nhao nhao ra làm quan thanh đỉnh, cam là thát tử hiệu lực, đây là tại giúp đỡ thát tử ngồi vững vàng giang sơn, phản thanh phục minh thật là càng phát ra không có trông cậy vào. Cựu nạn không khỏi ảm đạm, nàng phản bác không được Phó Thanh Chủ khẳng định. Nhưng nàng vẻ mặt lại buông lỏng, quay đầu nhìn phía Hoàng Tứ Hỷ. Trước sớm Trang Nguyệt Mai nhận định Hoàng Tứ Hỷ chính là Hàng Long Đại Hiệp, nếu như Hàng Long Đại Hiệp vung cánh tay hô lên, hiệu lệnh thiên hạ nghĩa sĩ phản thanh, lấy Hàng Long Đại Hiệp hy vọng, tất nhiên nhất định có thể ngăn cơn sóng dữ, diệt đi thanh đỉnh, một lần nữa cứu vãn trung nguyên thế cục. Hoàng Tứ Hỷ xác thực sẽ không lùi bước, hủy diệt thanh đỉnh, đây là hắn phải làm tiến hành. Bất quá theo Sùng Trinh năm bắt đầu, trung nguyên đã gặp hơn 30 năm chiến hỏa, binh phong một khi lại lần nữa hưng khởi, khó tránh khỏi lại muốn sinh linh đồ thán. Hoàng Tứ Hỷ sẽ tận lực mưu đồ một cái không trải qua họa chiến tranh, cũng có thể san bằng thanh đỉnh phương pháp xử lý. Kể từ đó, liền có thể trình độ lớn nhất bảo trụ trung nguyên nguyên khí, mà biện pháp này chỗ đột phá ngay tại thuận trị trên thân. Nghĩ tới đây, Hoàng Tứ Hỷ ra hiệu Phó Thanh Chủ, Phó Tiên Sinh vừa rồi giảng Hành Si, Hành Điên, Trừng Quan, Tiểu Sa Di, bọn hắn đều đã bị bắt, mời Phó Tiên Sinh phân biệt một chút, bọn hắn cái nào mới là thuận trị. Phó Thanh Chủ mắt tổn thương cũng không có khỏi hẳn, hắn hiện tại cái gì cũng không nhìn thấy, liền nói, Liên Nhi cũng biết bọn hắn thân phận, nhường Liên Nhi đại lao phu cống hiến sức lực thôi. Giờ phút này Mạo Hoán Liên đã xuống giường, nàng tiến lên nâng lên Phó Thanh Chủ, đi theo Hoàng Tứ Hỷ phía sau, cùng đi phòng khách. Cựu nạn điểm một chi ngọn nến, giao cho Mạo Hoán Liên nhận thức. Mạo Hoán Liên trước xác nhận bên trái cái kia mập đại hòa thượng, đây là Hành Điên hòa thượng, hắn trên danh nghĩa là Thát Tử Hoàng Đế sư đệ, nhưng thật ra là bảo hộ Thát Tử Hoàng Đế hộ vệ. Hành Điên bị điểm á huyệt, không cách nào mở miệng nói chuyện, hắn liền trợn mắt nhìn nhau, hắn đi theo thuận trị đã mấy chục năm, trong lòng chỉ muốn làm chủ tận trung, cái khác một mực mặc kệ. Chương 163, mạo danh thay thế 2, chương 163, mạo danh thay thế 2. Hành Điên bên cạnh nằm một vị mày trắng lao tăng, Mạo Hoán Liên nói tiếp, cái này con lựa chọn chính là Thiếu Lâm tự bản nhược đường trưởng quan, hắn đều đã tuổi đã cao. Không đợi tại Thiếu Lâm tự ăn chay niệm Phật, thật xa chạy đến Ngũ Đài Sơn cho Thát Tử bán mạng, thật sự là không muốn mặt lao tặc. Trừng Quan nghe Mạo Hoán Liên gọi hắn lao tặc, mặt mũi hắn tràn đầy đều là ủy khuất, nghĩ thầm ai là Thát Tử, lao nạp lại cho ai bán mạng. Lao nạp đến đây Ngũ Đài Sơn, chỉ là bị Phương Trượng phát chỉ, ven đường nghe lệnh tiểu sư thúc nha. Trừng Quan 8 tuổi ngay tại Thiếu Lâm tự xuất gia, hơn 70 năm ở giữa tiềm tu võ học, chưa hề đi ra cửa chùa một bước, đối thế sự không hiểu một chút nào, tiểu sư thúc nhường hắn đánh ai, hắn liền đánh người đó, tiểu sư thúc nhường hắn làm chuyện gì, hắn liền làm cái gì. Hắn nghĩ thầm, tiểu sư thúc bối phận cao, tự nhiên muốn nghe lệnh của tiểu sư thúc, cái này có lỗi gì? Bất đắc dĩ hắn huyệt vị cũng bị chế trụ, không cách nào mở miệng phân biệt. Nghe thấy Mạo Hoán Liên đối với hắn thoá mạn, hắn cũng chỉ có thể âm thầm choáng váng. Mạo Hoán Liên mắng hắn vài câu, sau đó bưng ngọn đến vượt qua hắn, chiếu sáng mặt đất nằm cái thứ ba hòa thượng. Hắn chính là Thát Tử Hoàng Đế thuận trị. Mạo Hoán Liên cắn chặt răng ngà, lộ ra căm thù đến tận xương thủy. Cha nàng bị Thát Tử bức tử, mẹ nó bị Thát Tử bắt đi, thân làm con cái này không chỉ có là thầm cựu đại hận, vẫn là vô cùng nhục nhã. Nàng hận không thể đem thuận trị ngàn đao bầm thây, đột nhiên lên chân, nhắm ngay thuận trị mặt liền phải mạnh mẽ giẫm đạp. Kết quả chân chưa rơi xuống đất, bị Hoàng Tứ Hỷ lên chân đụng một cái, nàng liền rụt trở về. Hắn đối ta còn hữu dụng chỗ, tạm thời không thể gây tổn thương cho hắn. Hoàng Tứ Hỷ ngón tay trong phòng khách cái thứ tư hòa thượng, nơi này còn có một cỗ thi thể, ngươi tiếp tục phân biệt thân phận. Mạo Hoán Liên ngượng tại nguyên chỗ, giật mình chỉ chốc lát, nàng hướng Hoàng Tứ Hỷ gật gật đầu, kia tốt thôi, ta nghe đại hiệp phân phó, tạm thời tha cái này lao thác tử. Nàng cũng không rõ ràng Hoàng Tứ Hỷ thân phận, nhưng cựu nạn sư thái là Thiết Kiếm môn chủ, lại đối Hoàng Tứ Hỷ nói gì nghe nấy. Sư phụ nàng cũng tán thưởng Hoàng Tứ Hỷ y thuật thông thần, nàng liền kết luận Hoàng Tứ Hỷ là trên giang hồ một vị nào đó lừng lẫy nổi danh đại hiệp sĩ, liền vui vẻ nghe lệnh. Nàng cầm ngọn nến tại thi thể trên mặt chiếu, lên án nói, tiểu tặc này so Thát Tử càng ác độc. Hắn cầm voi tập kích bất ngờ sư phụ, lại đối ta ông nôn nói ngữ, động thủ động cước, ta chưa từng thấy trên đời này có hạ lưu như vậy ác tặc. Nàng nhớ tới vừa rồi Hoàng Tứ Hỷ giảng, nhưng nàng phân biệt chính là thi thể. Chợt ngồi xổm người xuống, kiểm tra xem xét, quả nhiên là một cỗ thi thể, đã không có bất kỳ khí tức gì, nàng lại bỗng nhiên đại hỉ, chết tốt lắm, nhìn ngươi về sau còn thế nào hại người. Nàng quay đầu lại đối Phó Thanh Chủ nói, sư phụ, nhỏ ác tặc chết rồi, hắn cầm voi hại ngươi, hiện tại đem chính mình cho hại chết, đây là thiên lý rõ ràng báo ứng xác đáng. Phó thanh chủ than nhẹ, cái này tiểu Sa Di thủ đoạn sát thực cấp hiểm, nhưng hắn trước sớm lộ ra, hắn ở kinh thành hoàng cung đâm chết rồi đại gian tặc Nga Bái, cũng coi là cho chúng ta người Trung Nguyên xả được cơn giận. Đương kim thanh đình hoàng đế Khang Hy chỉ là một vị hơn 10 tuổi thiếu niên, Khang Hy vẫn là trẻ nhỏ lúc, thanh đình triều chính chủ yếu bị mấy vị cố mệnh đại thần chấp trưởng, những này cố mệnh đại thần bên trong liền có Nga Bái thị sát người Hán, tàn bạo tham ăn hối lộ, Trung Nguyên bách tính đều hận thấu xương. Phó thanh chủ biết được Ngao Bái là chết bởi tiểu Sa Di chi thủ, trong lòng đối tiểu Sa Di trái lại đã giảm bớt không ít. Cửu nạn nghe thấy tiểu Sa Di giết Ngao Bái, lại bị chính mình ngộ sát, nàng liền cảm giác băn khoăn, nếu như sớm biết hắn là ám sát Ngao Bái dũng sĩ, ta vừa rồi tuyệt sẽ không đối với hắn phát đánh ám khí. Mạo Hoán Liên bộ nói, sư phụ, sư thái, các ngươi cũng không nên bị cái này nhỏ ác tặc che đậy, hắn vốn là trong hoàng cung tiểu thái giám, đối thuận trị lệnh bợ định mọn, mở miệng một tiếng nô tài, có thể làm thát tử nô tài, hắn là thật tâm cảm thấy vinh hạnh, hắn lúc trước ám sát Ngao Bái, cũng không phải là vì Trung Nguyên bất tính, vẹn vẹn vì lấy lòng thát tử tiểu hoàng đế mà thôi. A, hắn là thanh cung thái giám. Ân, trên người hắn có thát tử tiểu hoàng đế tín vật, hắn là nhận thát tử tiểu hoàng đế cắt cử, chuyên đến Ngũ Đài Sơn bái kiến thuận trị, vì che giấu hai mắt người, hắn trước tiên ở Thiếu Lâm tự quy y xuất ra, làm Thiếu Lâm hối thông phương trượng sư đệ, đợi có hòa thượng thân phận sau, hắn mới di giá thanh lương tự. Mạo Hoán Liên nói chuyện, theo thi thể trong ngực lấy ra một phong thủ chiếu, đưa cho cửu nạn, sư thái ngươi có thể xem qua, những lời này đều là chính hắn hướng thuận trị lộ ra, cũng không phải là ta nói bừa. Cửu nạn tiếp nhận thủ chiếu, chính mình không nhìn, trước chuyển tay giao cho Hoàng Tứ Hỷ. Mạo Hoán Liên thấy thế, lập tức đem ngọn nến rời đến Hoàng Tứ Hỷ trước mặt. Đây là thát tử tiểu hoàng đế Khang Hy thân bút viết ngự chát. Ngự chát hơi ngắn, sắc lệnh ngự tiền thị vệ phó tổng quản Khâm Ban Thượng xuyên hoàng mã quái vi tiểu bảo trước phó Ngũ Đài Sơn một vùng giải quyết việc công, các tỉnh văn võ quan viên thụ mệnh điều khiển, Khâm thử. Vi tiểu bảo. Hoàng Tứ Hỷ đối Lộc Đỉnh công kia là không thể quen thuộc hơn được, nhưng trước mắt Bích Huyết giang hồ đã sớm xuất hiện trùng điệp biến dị, tương lai giang hồ đi hướng đã cùng Lộc Đỉnh công không quan hệ. Hắn hỏi Mạo Hoán Liên, cái này Vi tiểu bảo có hay không nói qua, thát tử tiểu hoàng đế Khang Hy thông gia gặp nhau phó Ngũ Đài Sơn. Mạo Hoán Liên a. Một tiếng, thật có việc này nha. Đại hiệp làm sao ngươi biết Khang Hy muốn tới Ngũ Đài Sơn? Hoàng Tứ Hỷ nói, ta tự nhiên là đã sớm được biết Khang Hy hành tung. Hắn nghĩ thầm, đã Khang Hy lập tức sẽ đến, kia là cho dù tốt cũng không có. Lần này chỉ cần thao tác thuận lợi, hắn có thể đem chấp trưởng thanh đỉnh trung tâm quyền thế tối cao một đôi phụ tử, toàn bộ thay thế đi. Phó thanh chủ không rõ ràng tính toán của hắn, lập tức khuyên nhủ, vị này tướng công, cựu nạn trưởng môn, tiểu hoàng đế Khang Hy cách một ngày liền sẽ đến Ngũ Đài Sơn, đa cách đa kỳ thật chính là Khang Hy phái tới tiền phong doanh, đằng sau còn có kiêu kỵ doanh, hộ quân doanh. Lần này bảo hộ Khang Hy thanh binh ước chừng có 3-4 vạn nhiều. Phó thanh chủ cảm thấy, bất luận mấy người võ công lại cao hơn, đối mặt mấy vạn thanh binh vòng vây cũng tuyệt đối chạy không thoát, Ngũ Đài Sơn đã không thích hợp ở lâu, vạn nhất bị thanh binh vây quanh, đến lúc đó muốn đi sẽ không đi được. Hoàng Tứ Hỷ lại nói, chúng ta không thể đi. Khang Hy rời đi hoàng cung, đây là khó được thời cơ, hy vọng phó tiên sinh cũng có thể lưu lại hỗ trợ. Tướng công ngươi dự định hành thích Khang Hy sao? Phó thanh chủ cũng không cho rằng chỉ bằng vào mấy người hợp lực có thể hành thích thành công, nhưng tính mạng hắn là bị Hoàng Tứ Hỷ cứu, hắn cũng không do dự, nếu như tướng công thật muốn thứ vương giết giá, lão phu khẳng định phụng bồi tới cùng, chỉ là Liên Nhi. Hắn không nguyện ý nhường Mạo Hoán Liên đi hiểm. Mạo Hoán Liên lại kích động lên, chém đinh chặt sắt nói, ta sinh tử đều cùng sư phụ ở cùng một chỗ, cùng đại hiệp, cựu nạn sư thái cùng vị tỷ tỷ này ở cùng một chỗ, đừng nói thanh binh có 3-4 vạn, coi như 3-40 vạn, ta cũng nửa điểm không sợ. Cựu nạn cùng Phi Hồng Cân đều có ghé mắt, cảm thấy tiểu cô nương này có hảo kiệt khí khái. Phó thanh chủ lại rất là khó xử. Lúc này Hoàng Tứ Hỷ hướng hắn nói thẳng, ta mời phó tiên sinh lưu lại, cũng không phải là muốn hành thích, mà là vì giảm mạo thuận trị, tiếp theo bắt sống Khang Hy. Kỳ thật Hoàng Tứ Hỷ cũng không cần phó thanh chủ hỗ trợ tác chiến, chỉ là tương lai tiến vào kinh thành sau, hắn nhu cầu cấp bách nhân thủ khống chế hoàng cung, lập tức liền đem Dịch Dung hành động nói một lần. Hắn dự định nhường phó thanh chủ giảm mạo chứng quan, cựu nạn bản thân là Nico, đã sớm quy y xuất ra, cũng không có tóc, có thể giảm mạo hành điên. Chính hắn thì giảm mạo thuật trị. Cứ như vậy, trong miếu nhỏ 4 tên hòa thượng, liền có thể mạo danh thay thế trong đó 3 cái. Phó thanh chủ nghe đến đó, nhắc nhở một câu, Vi tiểu bảo làm sao bây giờ? Hắn là Khang Hy không sai, chờ Khang Hy đến Ngũ Đài Sơn, nếu như không thấy Vi tiểu bảo, như thế nào đem Khang Hy dẫn tiến cho thuật trị? Hoàng Tứ Hỷ nhìn về phía Mạo Hoán Liên, hỏi: "Cô nương bằng lòng tạo dụng tóc sao?" Hắn hướng vào Mạo Hoán Liên giả mạo Vi tiểu bảo. Mạo Hoán Liên lập tức bảo vệ búi tóc, lộ ra yêu quý chi cực, ấp a ấp úng nói không nên lời đồng ý. Hoàng Tứ Hỷ lại chỉ xuống đất thi thể, Vi tiểu bảo là bị đánh trúng huyệt ngọc trầm mất mạng, hắn thời gian tử vong ngắn ngủi, kỳ thật sinh cơ cũng không có hoàn toàn đoạn tuyệt, ta có biện pháp cứu sống hắn. "A, không thể cứu sống hắn." Mạo Hoán Liên gấp kêu lên: đại hiệp, ta có thể giả mạo nhỏ ác tặc. Ta từ nhỏ đi theo sư phụ hành tẩu giang hồ, thường thường nữ giả nam trang, hiểu được mô phỏng các loại thanh âm của nam nhân." Ta thân cao cùng nhỏ ác tặc cũng kém không nhiều, ta bằng lòng tạo dụng tóc, cầu đại hiệp tuyệt đối không nên cứu cái này nhỏ ác tặc à, hắn đều đã chết rồi, liền để hắn chết cực độ thôi. Chương 164, hồi kinh, 1, chương 164, hồi kinh, 1. Mấy người ngay tại trong miếu thương nghị giả mạo sự tình. Hoàng Tứ Hỷ thai bỗng nhiên khẽ động, nghe thấy dưới núi vang lên gào to âm thanh. Mấy người lúc này rời bước tới cửa miếu chỗ, nhìn xung quanh xem xét, phát hiện dưới núi hội tụ một nhóm dơ bó đuốc thanh binh. Cựu nạn cùng Phi Hồng Cân không khỏi nhíu mày, nghĩ thầm thanh binh tới thật không phải lúc, cái này sẽ ảnh hưởng Hoàng Tứ Hỷ dịch dung kế hoạch. Phó thanh chủ cảm giác phải tiếp tục ngưng lại miếu nhỏ nguy hiểm quá lớn, liền đề nghị, thất tử đã bắt đầu leo núi, chúng ta hiện tại cải trang cách ăn mặc căn bản không kịp, có phải hay không đi đầu rút lui. Hoàng Tứ Hỷ cũng không cùng ý, trong miếu có 4 tên hòa thượng, nếu như muốn rút lui, nhất định phải mang lên bọn hắn, nhưng chân núi đã bị bó đuốc vây lại, bốn phía tất cả đều là thanh binh, Hoàng Tứ Hỉ đột vây quanh dễ như trở bàn tay, những người khác lại không được. Hoàng Tứ Hỉ quyết định lưu lại cùng thanh binh quân nhau. Hắn hỏi một bên Mạo Hoán Liên, ngươi mới vừa nói, ngươi có thể mô phỏng âm thanh nam nhân. Mạo Hoán Liên lập tức hắng giọng, thay đổi Hoàng Tứ Hỉ giọng điệu, chỉ cần để cho ta nghe thấy mỗi người nam nhân nói chuyện, ta đều có thể bắt chước được đến, ta liền đại hiệp ngươi cũng có thể mô phỏng. Lời nói ở giữa rất có tự tin. Hoàng Tứ Hỉ nghe nàng khẩu tài giống như lúc, liền ra hiệu nàng, vậy ngươi bây giờ bắt đầu mô phỏng Vi Tiểu Bảo, hướng phía dưới núi gọi hàng. Nàng không khỏi khẽ giật mình, ta mô phỏng Vi Tiểu Bảo thanh âm không có bất cứ vấn đề gì, nhưng ta nên nói gì đâu? Hoàng Tứ Hỉ ngoắc nhường nàng đứng tại bên cạnh mình, sau đó đưa lỗ tai đi qua, ta dạy cho ngươi. Hoàng Tứ Hỉ mỗi chữ mỗi câu truyền lời. Mạo Hoán Liên sau khi nghe xong, vẫn đủ nội lực, cất giọng hô, dưới núi là ai? Giờ phút này leo núi thanh binh có vài chục vị, đang dọc theo sơn dài hướng lên trên bò, bọn hắn nghe thấy Vi Tiểu Bảo thanh âm sau dừng bước không tiến. Cầm đầu một vị trung niên tướng lĩnh đáp lời, Vi đại nhân, ta là Sát Nhị Châu nha. Mạo Hoán Liên chính mình không chi phí tâm cân nhắc, Hoàng Tứ Hỉ lập tức liền đem lý do thoái thác chuẩn bị cho nàng tốt. Nàng chợt lại hỏi, hóa ra là xem xét đại ca, ngươi hẳn phải biết, ta phục mệnh tại trong miếu ban sai, không thể để cho người ngoài quấy rầy, ngươi dẫn nhiều huynh đệ như vậy lên núi là muốn làm gì? Mời Vi đại nhân thứ lỗi. Vương gia xác thực dặn dò qua ta, không thể quấy rầy Vi đại nhân ở trên núi thanh tu, nhưng ta thật sự là bị bất đắc dĩ. Sát Nhĩ Châu trước hết mời tội, sau đó mới giải thích, vừa rồi có thích khách đi hành thích vương gia, chúng ta bảo hộ bất lực, vương gia cùng vương phi toàn bộ bị thích khách cưỡng ép, cũng không biết chạy trốn tới địa phương nào. Ta nhiều lần nghe vương gia giảng, Vi đại nhân mưu trí vô song, lại đối Ngũ Đài Sơn địa hình quen thuộc, khẩn cầu Vi đại nhân chỉ điểm sai lầm, như thế nào mới có thể tìm về vương gia cùng vương phi. Sát Nhĩ Châu là Tiền Phong doanh đô thống, chịu Đa Cách Đa quản thúc, lần này Đa Cách Đa sau khi mất tích, hắn liền thành Tiền Phong doanh nhất cao thống lĩnh. Nhưng hắn thực sự không nguyện ý đảm nhiệm chức vị này, dù sao Đa Cách Đa là Ngự Phong thân vương, hắn mặc dù cũng là bất kỳ hơn quý, địa vị lại so Đa Cách Đa thấp, vạn nhất không cứu lại được Đa Cách Đa, hắn khẳng định phải lão khó giữ được tính mạng. Vừa rồi hắn nhận Hoàng Tứ Hỉ mê hoặc, tại Ngũ Đài Sơn ở giữa loạn chuyện, từ đầu đến cuối tìm không thấy Đa Cách Đa cùng Nạp Lan Minh Tuệ mảy may tung tích, ngay tại hắn sầu một lúc, đột nhiên nhớ tới Vi Tiểu Bảo. Hắn biết Vi Tiểu Bảo nhạy bén hơn người, đoán chừng có biện pháp tìm về vương gia vương phi, coi như cuối cùng tìm không trở lại, Vi Tiểu Bảo là hoàng đế bên người đại hồng nhân, nếu như có thể cầu tới Vi Tiểu Bảo ân tình, đến lúc đó tại hoàng đế trước mặt hiến câu nói ngọt, có lẽ sẽ đối với hắn theo nhẹ xử lý. Nghe xong giải thích của hắn, Hoàng Tứ Hỉ đã biết thân phận của hắn cùng ý đồ. Liên đệ Mạo Hoán Liên nói rằng, thích khách đều là người giang hồ, đối phó bọn hắn cũng cần sử dụng giang hồ người thủ đoạn, sư điệt ta trưởng quan là Thiếu Lâm tự bản nhược đường thủ tọa, trên giang hồ mặt người cực lớn, ta lại phái hắn xuất ngoại tìm kiếm vương gia vương phi, nói cái gì cũng phải đem vương gia vương phi cho tìm về đến. Bất quá xem xét đại ca. Mạo Hoán Liên đông nhiên nâng lên ngữ điệu, thay đổi trách cứ khẩu khí, đã vương gia sớm có căn dặn, không cho ngươi quấy rầy ta thanh tu, ngươi phái binh vây quanh ta chùa miếu làm cái gì? Lại còn gọi nhiều như vậy bó đuốc. Vạn nhất phụ cận khác có thích khách, chẳng phải là cho bọn họ chỉ rõ mục tiêu, hấp dẫn bọn hắn đến hành thích sao? Vi đại nhân bất giận. Đây là ta cân nhắc không chu toàn. Sát Nhĩ Châu tranh thủ thời gian quay đầu, khoát tay hô, nhanh, nhanh, nhường các minh đệ rút về trong doanh địa, về sau không có mệnh lệnh của ta, không cho phép tới gần Vi đại nhân chùa miếu nửa bước. Phía sau hắn hơn 10 vị đồng liêu cùng nhau ứng thanh, lập tức tiến về chân núi thu nạp thanh minh. Chỉ chốc lát sau, lít nha lít nhít bó đuốc liền dần dần cách xa chùa miếu, xếp hàng dũng mãnh lao tới gần dặm bên ngoài thanh lương sơn hạ. Sát Nhĩ Châu cái cuối cùng rời đi, Vi đại nhân, ngươi nếu là có dặn dò gì, cứ việc tới cho ta biết, ta liền chờ tại thanh lương sơn chân, gọi lên liền đến. Ngươi đi thôi. Chờ vương gia vương phi có tin tức, ta tự nhiên sẽ phái người tìm ngươi. Mạo Hoán Liên thấy Sát Nhĩ Châu giơ bó đuốc rời xa, không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm, lại vỗ ngực một cái, cuối cùng không để cho hắn nghe ra sơ hở. Sau đó nhìn về phía Hoàng Tứ Hỉ, đại hiệp ngươi cảm thấy ta mô phỏng thế nào? Hoàng Tứ Hỉ hướng nàng cười cười, phi thường tốt. Nàng được tán dương, có thủ cổ vũ, tranh thủ thời gian lại nói, đã ta mô phỏng tốt như vậy, Vi Tiểu Bảo cái kia nhỏ ác tặc cũng không cần cứu được thôi. Toàn bộ giả mạo trong kế hoạch, Vi Tiểu Bảo lên tác dụng là giật dây, cần từ Vi Tiểu Bảo đem Khang Hy dẫn tiến cho thuận trị. Bất quá giờ phút này gặp Sát Nhĩ Châu, Hoàng Tứ Hỉ trong lòng có một cái khác càng có ưu thế phương án, hắn có thể nhường Đa Cách Đa cùng Nạp Lan Minh Tuệ xung làm giật dây cầu đối, chuyện này đối với vợ chồng là thanh đỉnh tôn thất, lại bị Khang Hy điều động tới Ngũ Đài Sơn, biết tất cả thuận trị thân phận, chờ Khang Hy đến Ngũ Đài Sơn, tất nhiên sẽ triệu chuyện này đối với vợ chồng trước hết nhất thiết kiến. Trước mắt Phi Hồng Cân đang giả mạo Đa Cách Đa, cựu nạn đang giả mạo Nạp Lan Minh Tuệ, các nàng tất cả đều là nữ lưu, cũng không thích hợp cùng Khang Hy liên hệ, Hoàng Tứ Hỉ dự định chính mình thân lực mà làm. Hắn đến giả mạo Đa Cách Đa chờ Khang Hy đến Ngũ Đài Sơn sau, hắn tự mình đi tiếp Khang Hy hoàng giá, chỉ cần hắn có thể tiếp xúc gần gũi Khang Hy, như vậy mặc kệ Khang Hy làm ra dạng gì phản ứng, đều tuyệt đối khó thoát hắn cầm nã. Cái này so với hắn giả mạo thuận trị, ngồi ngay ngắn ở trong miếu nhỏ khổ đợi Khang Hy càng thêm một thỏa. Tương lai như có cần, hắn tùy thời có thể dịch dung thành thuận trị, cũng không ảnh hưởng hắn đối thanh đình triều chính khống chế. Hắn trong lòng có lập kế hoạch, lập tức tay áp dụng, một lần nữa an bài riêng phần mình dịch dung đối tượng. Một mực bận rộn tới sáng ngày hôm sau. Trận này dịch dung hành động cuối cùng đại công cáo thành. Hoàng Tứ Hỉ dung thân biến thành Đa Cách Đa, Phi Hồng Cân giả mạo là Nạp Lan Minh Tuệ. Mạo Hoán Liên toại nguyện được đền bù giả trang Vi Tiểu Bảo, cửu nạn thì ngụy trang thành thuận trị. Phó thanh chủ mắt tổn thương bị Hoàng Tứ Hỉ y tốt sau cũng cạo đi tóc, bị Hoàng Tứ Hỉ dịch dung là thuận trị cận vệ hành điên hòa thượng. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Hoàng Tứ Hỉ nhường phó thanh chủ xuống núi, tiến về Thanh Lương Sơn chân thanh binh doanh địa, thông chi Sát Nhĩ Châu qua đến gặp mặt. Sát Nhĩ Châu tới trong miếu, thấy Hoàng Tứ Hỉ trên mặt có vết máu thương tích, Phi Hồng Cân trên đầu càng là quấn quanh vài vòng băng vải, Sát Nhị Châu căn bản không có bất kỳ nghi ngờ nào, mà là sợ hai đến quỳ ngã xuống trên mặt đất, không ngừng nói, ti chức vô năng, nhìn vương gia thứ tội. Hoàng Tứ Hỉ cũng không cản hắn, cho đến hắn đem cái chán đập phá, mới nói, may nhờ Trừng Quan đại sư liệu mình cứu giúp, bản vương mới lấy thoát hiểm, bất quá nhưng cũng thụ thương không nhẹ, bản vương muốn tại trong miếu chữa thương, gần đây đều không quay lại về doanh địa, nếu như hoàng thượng thống minh đến, ngươi lập tức tới ngay thông tri. Cha, ti chức tuân lệnh. Sát Nhĩ Châu quỳ rời đi chùa miếu, từ đầu đến cuối kinh sợ. Chương 164, hồi kinh 2, chương 164, hồi kinh 2. Chờ hắn đi xa, Phi Hồng Cân chỉ vào hắn bóng lưng cười nói, những này kỳ nhân nhất kiến chủ từ lúc, bọn hắn liền đầu cũng không dám ngẩng lên, cho nên liền coi như chúng ta dịch dung có sơ hở, bọn hắn cũng không phát hiện được. Phi Hồng Cân giữ lại tóc trắng phơ, lúc này mới sử dụng băng vải che lấp lên, nàng cảm thấy coi như mình không che lấp, Sát Nhĩ Châu cũng không dám lắm miệng hỏi thăm. Hoàng Tứ Hỉ cũng thấy xác thực như thế. Hắn đối mấy người nói, khoảng cách Khang Hy đến còn có một ngày, trong thời gian này ta sẽ huấn luyện các ngươi, thế nào cùng Thát Tử Vân Quý tiếp xúc kết giao. Nguyên bản Hoàng Tứ Hỉ coi là Khang Hy sẽ tại ngày mai ban ngày đến Ngũ Đại Sơn. Ai ngờ ngày này nửa đêm, Sát Nhị Châu leo núi bẩm báo, Khang Hy thống lĩnh đại quân đã đến Thanh Lương Sơn hạ, nhường Đa Cách Đa, Nạp Lan Minh Tuệ cùng Vi Tiểu Bảo lập tức tiến về tiếp giá. Hộ tống Sát Nhị Châu tới còn có hơn 100 vị ngự tiền thị vệ, phụ trách bố trí chẳng gác, cho hoàng đế di giá miếu nhỏ làm chuẩn bị. Trận thế này sớm tại Hoàng Tứ Hỉ trong dự liệu, hắn cùng Phi Hồng Cần cùng một chỗ đi theo Sát Nhị Châu đi gặp Khang Hy, Mạo Hoán Liên thì đứng tại cửa miếu chỗ, đối thị vệ đầu lĩnh nói rằng, nô tài Vi Tiểu Bảo chức trách trọng đại, không dám tự ý rời, ngay ở chỗ này đợi giá. Thị vệ đầu lĩnh ngạc nhiên nói, khởi bẩm vi phó tổng quản, chúng ta làm thần tử, phải làm tiến đến khấu kiến hoàng thượng mới là, không thể chờ hoàng thượng tới gặp ngươi nha. Mạo Hoán Liên mô phỏng Vi Tiểu Bảo ngạo lớn ngữ khí, hai tay một đám, cười nói, không có cách nào khác, ta có hoàng mệnh mang theo, lần này đành phải xấu một làm hư quý củ. Vi Tiểu Bảo là phụng hoàng mệnh bảo hộ lão hoàng đế thuận trị, tự nhiên muốn làm ra trung tâm hộ chủ, muốn lần chết không chối từ dáng vẻ, để cho Khang Hy lưu lại ấn tượng tốt. Mạo Hoán Liên đã sớm trải qua Hoàng Tứ Hỉ huấn luyện, nàng rút ra một cây chùy thủ, lưng cửa miếu, vượt dao găm ngay ngực, bảo hộ trong miếu thuận trị, rất có một người đã đủ giữ quan hải, vạn phu chớ nhập chi khái. Thị vệ đầu lĩnh thấy thế cũng không còn quyền, chỉ dẫn Hoàng Tứ Hỉ cùng Phi Hồng Cân đi gặp Khang Hy. Chỉ chốc lát sau, Khang Hy ngay tại Hoàng Tứ Hỉ dẫn dắt hạ chạy đến cửa miếu bên ngoài. Sớm tại Khang Hy 2-3 tuổi lúc, Thuận Trị liền xuất gia là tăng, trốn ở Ngũ Đài Sơn ẩn cư, Khang Hy thở nhỏ chưa từng gặp qua phụ thân, lần này là đầu về gặp lại, tâm tình khó tránh khỏi kích động. Vừa rồi Khang Hy thấy Hoàng Tứ Hỉ cùng Phi Hồng Cân sau, cái khác không nói, chỉ là một mặt thúc giục Hoàng Tứ Hỉ cùng Phi Hồng Cân, lập tức lên núi yết kiến lão hoàng gia. Giờ phút này đi vào cửa miếu bên ngoài, Khang Hy động dung gương mặt run rẩy. Mạo Hoán Liên xa xa nhìn thấy Hoàng Tứ Hỉ cùng Phi Hồng Cân đứng tại một vị áo lam thiếu niên bên người, không ngừng đưa tay dẫn đường, hoàng thượng mời tới bên này, đường núi bất bình, hoàng thượng phải cẩn thận nhiều hơn. Mạo Hoán Liên biết áo lam thiếu niên chính là Thát Tử hoàng đế Khang Hy, nàng liền thu hồi dao găm, tiến lên dập đầu, hoàng thượng đại hỉ. Lão pháp sư ngay tại trong miếu thiền phòng, chờ lấy thấy hoàng thượng đâu. Khang Hy lập tức liền phải bước cửa mà vào. Lúc này Khang Hy sau lưng nhảy lên ra một vị ngự tiền thị vệ, thấp giọng nhắc nhở, hoàng thượng, nhường nô tài trước kiểm tra một lần, hoàng thượng lại vào miếu cũng không muộn. Khang Hy bỗng nhiên có chần chờ, tiết kiến cha mình không cần cẩn thận như vậy, nhưng cân nhắc tới thích khách hung hăng ngang ngược, mạng nhỏ mình mới quý giá nhất, giống như buồn dường như gấp nói, tốt, Diêm sư phụ đi vào kiểm tra, chào đón lao hoàng gia, nhớ lấy không thể quấy rầy, lập tức lui ra ngoài bẩm báo tại chớm. Diêm sư phụ đại danh Diêm Trung Thiên, đã tại hoàng cung nhậm chức ngự tiền thị vệ 20 năm, trước kia đã từng bảo hộ qua Thuận Trị, Khang Hy đem Diêm Trung Thiên mang theo trên người, chính là vì nhường Diêm Trung Thiên phân biệt Thuận Trị thân phận là thật hay giả. Đạt được Khang Hy cho phép, Diêm Trung Thiên lập tức đẩy ra cửa miếu, phòng khách tùy theo ánh vào trước mắt mọi người, Diêm Trung Thiên trước kiểm tra phía bên phải phòng ngủ, bên trong không có mưa ai. Hắn lại tiến vào bên trái thiên thất, chỉ thấy Cửu Nạn cùng Phó Thanh chủ giả Trang Thuận Trị cùng Hành Điên đang xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, dựng thẳng trưởng nhập kinh. Diêm Trung Thiên xác nhận trong miếu không có gặp nguy hiểm, liền trở về cửa miếu chỗ, mời Khang Hy đi vào cùng Cửu Nạn gặp mặt. Khang Hy lúc này dòng dã trang phục phụ nữ Mãn Thanh, tiến vào thiên thất, hắn thấy thiền trong phòng ngồi Cửu Nạn cùng Phó Thanh chủ hai người, vô ý thức muốn cho Phó Thanh chủ rời đi, nhưng Cửu Nạn không mở miệng, hắn thân là con của người, không thể thiện cho rằng, liền cửa trước bên ngoài hô, "Tiểu quế tử, ngươi tiến đến." Khang Hy bản ý là nhường Mạo Hoán Liên nghĩ cách, đem Phó Thanh chủ đuổi ra thiên thất, Khang Hy mới tốt cùng Cửu Nạn đơn độc gặp mặt. Ai ngờ Mạo Hoán Liên tiến vào thiên thất sau, chân trước đặt chân, chân sau liền đem cửa phòng đóng lại. Khang Hy phát giác cửa phòng bị giam, trong lòng lên cảnh giác, há mồm liền phải la lên, kết quả trong phòng Cửu Nạn, Phó Thanh chủ cùng Mạo Hoán Liên ba người cùng nhau động thủ, mỗi người điểm Khang Hy một chỗ huyệt vị, tại chỗ chế trụ Khang Hy. Lúc này ngoài cửa Hoàng Tứ Hỉ, Phi Hồng Cân, Diêm Trung Thiên, cùng hộ giá chư doanh tổng quản Khang Thân Vương Kiệt Thư, ngự tiền hộ vệ tổng quản Đa Long, còn tại vừa nói vừa cười ôn chuyện. Hoàng Tứ Hỉ tay ôm Khang Thân Vương cùng Đa Long bả vai, thấp giọng nói, hoàng thượng ai cũng không gọi, chỉ làm cho vi đại nhân hầu hạ trước mặt, xem ra vi đại nhân mới là hoàng thượng tín nhiệm nhất tâm phúc ca. Đa Long lộ ra cười lấy lòng, hắc hắc, vi huynh đệ đi theo hoàng thượng bắt giết ngào bái, kia là quá mệnh giao tình, chúng ta là không cách nào sánh được. Khang Thân Vương phụ hòa nói, vi đại nhân tuổi tác so hoàng thượng còn muốn nhỏ một tuổi, lại đã bắt đầu đảm nhiệm ngự tiền thị vệ phó tổng quản việc cần làm, chờ tiếp qua mấy năm, chỉ sợ cũng muốn ngồi lên tệ phụ, vi đại nhân tiền đồ bất khả hạ lượng, nói hắn là đương triều thứ nhất sùng thần, đều không chút nào khoa trương. Mấy người ở ngoài cửa hàn huyên một hồi, đột nhiên nghe cửa phòng bên trong vang lên Khang Hy thanh âm, bọn hắn lập tức dịch bước phụ cận. Chỉ nghe Khang Hy dặn dò nói, đêm nay chấm muốn cùng lão hoàng gia kể đầu gối nói chuyện lâu, ngay ở chỗ này ngủ lại, nhường Ngạc Thân Vương Ngạc Vương Phi, còn có Diêm sư phụ lưu lại hầu hạ, những người còn lại toàn bộ rời đi chỗ miếu, đừng lại ồn ào. Khang Thân Vương cùng Đa Long tất cả đều là địch thần, tập trung tinh thần đều tại thăng quan tiến tước bên trên, bọn hắn nghe Khang Hy nhường Hoàng Tứ Hỷ, Phi Hồng Cân cùng Diêm Trung Thiên lưu lại, cái này rõ ràng là giải thích rõ ba người tại Khang Hy trong lòng phân lượng càng nặng. Trong lòng bọn họ chỉ có đỏ mắt, căn bản không có hướng Khang Hy thân phận là không bị thay thế bên trên liên tưởng, tự nhiên không dám vi phạm Khang Hy ý chỉ, lúc này thì rời đi chỗ miếu. Bọn hắn cũng không dám đi xa, lĩnh lấy mấy vạn thanh binh tại chùa miếu bên ngoài trên sườn núi xây dựng cơ sở tạm thời. Bọn hắn cũng không biết rõ, một trận thiết kế tỉ mỉ dịch dung hành động đang lặng lẽ triển khai. Hoàng Tứ Hỷ cùng Phi Hồng Cân không có biến hóa, như cũ tại giả trang đa cách đa cùng Nạp Lan Minh Tuệ cựu nạn tiếp tục giả mạo thuật trị. Bất quá Mạo Hoán Liên đã tháo bỏ xuống vi tiểu bảo ngụy trang, bắt đầu giả trang Khang Hy phó thanh chủ thì đổi đi hành điên dung mạo, ngược lại thay thế là ngự tiền hộ vệ Diêm Trung Thiên. Đợi đến sáng sớm hôm sau, chùa miếu đại môn mở ra. Hoàng Tứ Hỷ, Phi Hồng Cân, phó thanh chủ vây quanh Mạo Hoán Liên cùng cựu nạn đi ra cửa chùa. Bên ngoài chùa thanh binh tướng lĩnh lập tức vọt tới chung quanh nghe lệnh. Mạo Hoán Liên đảo mắt một vòng, háng giọng một cái, thay đổi Khang Hy giọng điệu nói rằng, chấm cùng lão hoàng gia sai đường hơn 10 năm, không đành lòng lại lần nữa tách rời, quyết định đem lão hoàng gia nên trở lại kinh thành, các ngươi nhanh đi chuẩn bị cố kiệu, hộ tống lão hoàng gia hồi kinh. Khang Thân Vương cùng Đa Long chú mục nhìn lên, luôn cảm thấy hoàng thượng thần thái hơi khác thường, cùng ngày xưa cũng không giống nhau, nhưng đến cùng chỗ nào không giống, bọn hắn lại nói không rõ ràng. Hoàng Tứ Hỷ một mực tại lưu ý hai người vẻ mặt, nghĩ thầm hai cái này thát tử quyền cao chức trọng, thường ngày cùng Khang Hy tiếp xúc khá nhiều, có thể sẽ có hoài nghi, nhưng là không sao. Sau này ai hoài nghi Khang Hy cùng thuận trị thân phận, Hoàng Tứ Hỷ liền đi ám sát ai, nếu như có thể tìm kiếm phản thanh nghĩa sĩ, vậy thì dịch dung sau thay vào đó. Chương 165, đấm máu hoàng cung, 1, chương 165, đấm máu hoàng cung, 1. Cứ như vậy, giả Khang Hy cùng thuận trị thống lĩnh mấy vạn thanh binh trở về kinh sư. Bọn hắn là buổi sáng xuất phát, hoàng hôn lúc đến Long Gia Quan. Tòa này Long Gia Quan là Ngũ Đài Sơn đông bộ môn hộ, đường đá gập ghềnh, núi non núi cao dốc đứng, kết nối lấy Trường Thành Lĩnh, xuyên qua Trường Thành Lĩnh liền có thể chạy suốt tấn tỉnh cùng bắt trực lệ giao giới. Bởi vì ven đường đều là đường bộ, thanh binh phần lớn đi bộ hoặc cưỡi ngựa, tiểu nạn cùng Mạo Hoán Liên giả mạo Khang Hy cùng thuận trị vì không lòi đôi, các nàng chung ngồi một chiếc xe ngựa, toàn bộ ngày đều đợi ở trong xe, dù cho ăn uống liền ăn cũng không ngoại lệ. Thằng nếu các nàng có chuyện gì cần phân phó, cũng sẽ không tìm tùy hành thái giám, mà là trực tiếp đem Hoàng Tứ Hỷ gọi vào trong xe phân phó. Từ hôm qua Hoàng Tứ Hỷ dịch dung là đa cách đa bắt đầu, hắn thường cùng thanh binh tiếp xúc, chưa từng gây nên bất luận người nào hoài nghi, hắn từ đầu đến cuối thành thạo điêu luyện cùng thanh binh chư thống lĩnh thương lượng, không lộ sơ hở truyền đạt Khang Hy cùng thuận trị ý chỉ. Bây giờ mấy vạn thanh binh đã bị Hoàng Tứ Hỷ thao túng tại trống trong bàn tay, chờ trở lại kinh thành sau, đến lúc đó khống chế hoàng cung cũng sẽ có sung túc nắm chắc. Mắt nhìn thấy sắc trời sắp đen, Hoàng Tứ Hỷ ra hiệu Tiền Phong Doanh, Tiêu Kỵ Doanh, hộ quân Chư Doanh tại Long Gia Quan xây dựng cơ sở tạm thời, chỉnh đốn một đêm sau lại tiếp tục đi đường. Chư Doanh thanh binh tất cả đều là tinh nhuệ, riêng phần mình đều có hạ trại phương lược, không cần Hoàng Tứ Hỷ tự mình chỉ huy. Hắn thừa dịp Chư Doanh bận rộn khoảng cách, dẫn Phi Hồng Cân cùng phó thanh chủ leo lên Long Gia Quan cái khác một ngọn núi. Giờ phút này đứng tại đỉnh núi ở trên cao nhìn xuống, có thể quan sát tới Long Gia Quan bên trong thanh binh liên doanh rầm rộ. Phi Hồng Cân lời bình một câu, thanh binh Chư Doanh ngay ngắn trật tự, mấy vạn nhân mã chút nào không một tia hỗn loạn, chi này quân thanh chiến lược không tầm thường. Nàng tại Nam Cương lúc cũng thống lĩnh đếm rõ số lượng vạn đại quân, trật tự cùng thanh binh so sánh tiên là kém xa tích tắc. Phó thanh chủ thở dài, những này thanh binh phổ biến chấn áp qua phản thanh nghĩa quân, thường thường trải qua chiến sự, xương bách chiến tinh nhuệ cũng không đủ, nếu không sẽ không bị tuyển bạt tới ngự tiền. Mà càng là tinh nhuệ, sức chiến đấu liền càng mạnh, một khi giả thân phận lộ ra ánh sáng, đến lúc đó thân hàm thanh binh vây quanh, thế cục cũng tương ứng càng nguy hiểm. Dọc theo con đường này, phó thanh chủ đều lo lắng, Hoàng tướng công, chúng ta năm người giả mạo thanh đình huân quý hồi kinh, đồng đẳng với tiến vào đầm rồng hang hổ, tha thứ lão phu nói thẳng, ngươi dịch dung thuật là sử dụng bùn vật ngụy trang mà thành, căn bản là không có cách bền bỉ, một khi lầm dính vào nước mưa, dịch dung thuật liền bị phá mất. Lúc đầu Hoàng Tứ Hỷ đề nghị dịch dung thuận trị để tiếp xúc Khang Hy, phó thanh chủ coi là Hoàng Tứ Hỷ ý đồ là bắt hoặc là ám sát Khang Hy, nhưng phó thanh chủ vạn vạn nghĩ không ra, Hoàng Tứ Hỷ vậy mà gan to bằng trời, trực tiếp giả mạo lên hoàng đế, còn muốn lẫn vào thanh đình hoàng cung. Đây quả thực là tại bất chấp vô cùng phong hiểm. Hoàng Tứ Hỷ lại một phái nhẹ nhõm, hắn cáo chi phó thanh chủ, ta tinh thông ý lý, lý thuyết y học, có thể sử dụng đao cụ hoạch vạch ra mặt, khâu lại sau vĩnh cựu thay hình đổi dạng. Lần này đi kinh thành có 500 dặm lộ trình, mấy vạn thanh binh hành quân, ít nhất phải đi nửa tháng, nếu như cố ý kéo dài thời gian, đi đến 1-2 tháng cũng rất bình thường. Trong lúc này, ta sẽ ở cựu nạn sư thái cùng bốc lên cô nương trên mặt động một chút đao, đến lúc đó mặc kệ gặp lên bất luận cái gì biến cố, dung mạo của các nàng đều sẽ không biến hóa, tự nhiên cũng sẽ không có sơ hở. Nguyên bản Hoàng Tứ Hỷ kế thừa lý quỷ thủ dịch dung thuật, cần 2-3 tháng khả năng khôi phục khỏi hẳn. Nhưng ở Vân Cương Thạch Quật lúc, Hoàng Tứ Hỷ xác minh qua cựu nạn xá lợi tử, có thể tăng lên giả mạ nội công trị liệu thời gian, hắn hiện tại cho cựu nạn cùng Mạo Hoán Liên động đao chỉnh dung, phối hợp giả mạ nội lực trị liệu, hơn một tháng liền có thể hoàn toàn thay hình đổi dạng. Phó thanh chủ biết Hoàng Tứ Hỷ y thuật thông huyền, cũng không chất vấn Hoàng Tứ Hỷ lý do thoái thác. Bất quá phó thanh chủ như cũ đối giả mạo hoàng đế không có lòng tin, coi như dung mạo không có sơ hở, nhưng một người thói quen sinh hoạt, tính tình cử chỉ, bỗng nhiên phát hiện biến hóa, khẳng định sẽ khiến hoài nghi nha. Kỳ thật cựu nạn vấn đề không lớn, dù sao nàng giả mạo chính là thuận trị đã ẩn cư Ngũ Đài Sơn hơn 10 năm, mặc kệ nàng làm ra cái gì khác người hành vi, thanh đỉnh cũng sẽ không đối nàng hoài nghi. Mạo Hoán Liên giả mạo Khang Hy lại rất khác nhau. Khang Hy thở nhỏ ở tại hoàng cung Tử Cấm Thành, cung nội quen thuộc Khang Hy thái giám, cung nữ, phi tần vô số kể, hơi không cẩn thận liền sẽ lộ ra sơ hở. Phó thanh chủ cũng không cho rằng trận này giả mạo hành động có thể lâu dài tiếp tục kéo dài. Đêm qua tại miếu nhỏ dịch dung lúc, bởi vì lo lắng thanh âm truyền đến ngoài miếu, Phó Thanh Chủ cũng không có xâm nhập hỏi Hoàng Tứ Hỷ toàn bộ bản kế hoạch, lúc ấy Hoàng Tứ Hỷ nhường hắn làm cái gì, hắn đều dốc hết sức phối hợp. Hiện tại có cơ hội, Phó Thanh Chủ khó nén trong lòng lo nghĩ, nhịn không được hướng Hoàng Tứ Hỷ truy vấn ngọn nguồn. Hoàng Tứ Hỷ nhìn hắn một cái, đưa tay làm một cái nghiêng đánh cho thủ thế, ta thừa nhận trên đời này không có hoàn mỹ dịch dung thuật, chờ cửu nạn cùng bước lên cô nương tiến vào hoàng cung sau, khẳng định sẽ khiến người hoài nghi, nhưng người nào dám hoài nghi các nàng, ta liền đi giết hay, liền có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết cái vấn đề này. A. Phó Thanh Chủ kinh hãi nghẹn họng nhìn chân chối, Tử Cấm Thành bên trong ở mấy ngàn thất tử, một người hoài nghi liền sẽ dẫn phát liên tục phản ứng, chẳng lẽ hoàng tướng công muốn đem bọn hắn toàn bộ giết? Trong hoàng cung một khi người chết, tất nhiên sẽ gây nên ngoài cung chấn động, đến lúc đó sẽ tạo thành bức thoái vị trình biến. Hoàng Tứ Hỷ lộ ra nói, ta vừa rồi nói qua, ta có thể khiến người vĩnh cửu cải biến dung mạo, ta mỗi tại hoàng cung giết một người, liền thay thế một người. Về phần tìm ai thay thế, ta sẽ mời thiên hạ các nơi phản thanh nghĩa sĩ đến giúp ta hoàn thành cái này đại nghiệp. Hắn trước thay thế thanh đỉnh hoàng cung huân quý, nắm giữ thanh đỉnh quan viên nhận đuổi, tiếp theo chấp trưởng thanh đỉnh các hạng quyền lực, chờ thời cơ chín muồi, liền đối thất tử triển khai đại thanh tẩy, sau đó lại khôi phục riêng phần mình thân phận, liền có thể hoàn thành bình ổn giao tiếp. Phản thanh nghĩa sĩ. Phó Thanh Chủ cười khổ lắc đầu, hoàng tướng công tuổi còn trẻ, trên giang hồ không có hy vọng, ai lại sẽ tin tưởng ngươi đại nghiệp? Lại nói phản thanh nghĩa sĩ cũng không phải bền chắc như thép, bọn hắn đều có tư tâm, một khi giả mạo kế hoạch tiết ra ngoài, liền có khả năng cả bản đều thua a. Liền xem như thua, ta cũng có biện pháp nhường cựu nạn cùng bước lên cô nương toàn thân trở ra. Hoàng Tứ Hỷ hai con ngươi nghị định, lấp lóe sinh huy, nhưng nếu như ta thắng, liền có thể đem thanh đỉnh huân quý một mực chu tuyệt, không đánh mà thắng đoạt lại Trung Nguyên Giang Sơn, lại không để ta Trung Nguyên bách tính gặp binh thai chiến hỏa. Ta đi này sách, không có bất kỳ cái gì tệ nạn, ngược lại tất cả đều là có ích, ta cớ sao mà không làm? Lời nói này nói ra, Phó Thanh Chủ chợt có bỗng nhiên hiểu rõ cảm giác. Cho tới giờ khắc này, Phó Thanh Chủ mới hiểu được Hoàng Tứ Hỷ dụng tâm lương khổ, không khỏi nổi lòng tôn kính. Hoàng tướng công lòng mang thiên hạ bách tính, có nhân tâm cũng có nhân pháp, lao phu máu chảy đầu rơi, có chết cũng muốn trợ hoàng tướng công hoàn thành khôi phục Trung Nguyên tâm nguyện. Nói xong nâng lên hai tay, hướng Hoàng Tứ Hỷ thật sâu cong xuống. Phi Hồng Cân thấy thế cũng cảm thấy phân chấn lòng người. Hoàng Tứ Hỷ dăm ba câu liền để Phó Thanh Chủ dạng này lao giang hồ sông pha khói lửa, ngoại trừ trong truyền thuyết Hàng Long đại hiệp, người bên ngoài chỉ sợ không có dạng này mị lực. Chương 165, đẫm máu hoàng cung 2. Chương 165, đẫm máu hoàng cung 2. Phi Hồng Cân liền muốn chuyện xưa nhắc lại, tìm Hoàng Tứ Hỷ chứng thực Hàng Long đại hiệp thân phận. Ai ngờ không chờ Phi Hồng Cân mở miệng, một cô gió lạnh bỗng nhiên từ sau đánh tới, nàng trở lại nhìn lên, chỉ thấy một chương vương vức tinh tế dệt lưới trượt không bay tới, lại từ trên xuống dưới phách không bao phủ xuống. Nàng lập tức rút ra bên hông Nhuyễn Tiên, ngửa đầu vung kích, Nhuyễn Tiên cùng dệt lưới đột nhiên một phát sai, bên cạnh đồng thời vang lên một tiếng khét đều, lại gặp một vị người mặc trang phục nữ tử cầm kiếm đâm tới, mũi kiếm theo bả vai nàng lướt qua, thẳng đâm Hoàng Tứ Hỷ mặt. Cầu tặc, nạp mạng đi. Kia trang phục nữ tử hiển nhiên là thích khách, hành thích mục tiêu vô cùng rõ ràng, chính là Hoàng Tứ Hỷ giả trang đa cách đa. Đáng tiếc kia trang phục nữ tử tình thế không rõ, nhất định không công mà lui. Mũi kiếm tới gần Hoàng Tứ Hỷ vài thước có hơn, đã thấy Hoàng Tứ Hỷ bóp lên hai ngón, nhẹ nhàng bắn ra, trường kiếm kết, đứt thành hai đoạn. Hoàng Tứ Hỷ lại duỗi thân cánh tay một chút, chính giữa kia trang phục nữ tử tìm cung điện khổng lồ huyệt. Kia trang phục nữ tử huyệt vị bị quản chế, ngay tức khắc định thân tại nguyên chỗ. Lại nhìn một bên khác, Phó Thanh Chủ bên cạnh vọt tới một vị thanh niên mặc áo đen, nhưng kiếm pháp cũng không cao minh, đối mặt Phó Thanh Chủ dạng này kiếm thuật danh ra, vẹn vẹn chống ba chiêu liền bị bắt sống. Phó Thanh Chủ dò xét thanh niên mặc áo đen cùng trang phục nữ tử dung mạo, phát hiện vậy mà toàn là người quen. Hắn trước điểm trụ thanh niên mặc áo đen cùng trang phục nữ tử điết huyệt cùng á huyệt, về sau rời bước tới Hoàng Tứ Hỷ bên người, thấp giọng nói rằng, nữ tử này là ta sư huynh Đan Tư Nam Quan môn đệ tử, người giang hồ xưng Gấm Vân kiếm tên gọi Lưu Úc Vương, cha nàng Lưu Tinh Nhất cùng ta sư huynh cùng là Lộ Vương thuộc hạ tướng lĩnh. Năm đó Thát Tử nhập quan công chiếm Trung Nguyên sau, Lộ Vương một mạch từng tại Giang Nam kiên trì kháng thanh, hấp dẫn không ít nghĩa sĩ đầu nhập vào, Đan Tư Nam cùng Lưu Tinh Nhất tất cả đều là Lộ Vương dòng chính thuộc hạ. Hoàng Tứ Hỷ chỉ hướng thanh niên mặc áo đen, hắn là ai? Phó Thanh Chủ giới thiệu nói, hắn gọi Trương Hoa Chiêu, cha hắn Trương Hoàng Nôn là kháng thanh danh đem, năm đó là thống lĩnh Lộ Vương toàn quân chủ soái. Đúng rồi Hoàng tướng công, Trương Hoàng Nôn tướng quân tạ thế hơi sớm, Trương Hoa Chiêu khi còn nhỏ bị mang đến Trung Nam phái học nghệ, hắn cũng là Hàng Long hội Tấn tỉnh phân đà đà chủ Võ Nguyên Anh đại hiệp sư điệt. Vừa rồi Phó Thanh Chủ bị trị Hoàng Tứ Hỷ lây nhiễm, bắt đầu tích cực bày mưu tính kế, tướng công ngươi có thể thông qua Trương Hoa Chiêu liên lạc với Hàng Long hội, kia Hàng Long hội là thiên hạ công nhận thứ nhất lớn phản thanh bang hội, nếu như tướng công có thể cùng Hàng Long hội rất nhiều anh hùng kết minh, đến lúc đó bất luận tướng công muốn thay thế thanh đỉnh bất kỳ quan viên nào đều dễ như trở bàn tay, Hàng Long hội quần hào dù có chết, cũng tuyệt đối sẽ không tiết lộ tướng công bí mật. Phó Thanh Chủ minh bạch bảo mật tầm quan trọng, hắn trước hết điểm Lưu Úc Phương cùng Trương Hoa Chiêu huyệt vị, mặc kệ hắn đối hai người có nhiều tín nhiệm, tại Hoàng Tứ Hỷ lên tiếng trước đó, hắn cũng sẽ không tiết lộ Hoàng Tứ Hỷ giả mạo cơ mật. Hoàng Tứ Hỷ sau khi nghe xong, ra hiệu Phó Thanh Chủ, ta lúc này chính là lúc dùng người, ngươi trước đem bọn hắn bắt giữ ở bên người, để bọn hắn tùy hành vào kinh thành, chờ đến kinh thành sau, ta tự có trọng yếu chức vụ cắt cử bọn hắn. Thương lượng đến nơi đây, Khang Thân Vương Kiệt Thư cùng hầu vệ tổng quản Đa Long cùng nhau leo núi, quan tâm hỏi, chúng ta dưới chân núi nhìn thấy có thích khách đến nhà, Ngạc Thân Vương không ngại thôi. Hoàng Tứ Hỷ cười nói, bản vương có Diêm sư phụ bảo hộ, thích khách không đủ e ngại. Ấy, cái này hai cái thích khách đều đã bị Diêm sư phụ bắt. Khang Thân Vương nói, lần này thánh thượng rời kinh, tin tức căn bản không đạt được, chỉ sợ những cái kia phản thanh phản tặc sẽ tổng hợp một đường, liên thủ hành thích thánh thượng. Ngạc Thân Vương, theo ta thấy, chúng ta vẫn là đi đường suốt đêm cho thỏa đáng, sớm đến kinh thành, khả năng sớm an tâm nha. Hoàng Tứ Hỷ buông tay, bản vương cũng hy vọng sớm một chút trở về kinh, nhưng thánh thượng là lần đầu tiên ra ngoài, một lòng nghĩ du sơn ngoạn thủy, chúng ta làm thần tử, cũng không thể thay thánh thượng làm quyết định. Nếu không, Khang Thân Vương ngươi tự mình đi thuyết phục thánh thượng. Khang Thân Vương nghe xong, lập tức đem đầu dao giống như là chống lúc lắc, vậy vẫn là coi như vậy đi, vạn nhất trêu đến Long Nhan giận dữ, bản vương nhưng chịu trách nhiệm không dạy nổi, chúng ta còn tại ven đường nhiều hơn quan tâm thôi. Sớm tại miếu nhỏ lúc, Khang Thân Vương đã cảm thấy nhà mình hoàng thượng Khang Hy có điểm gì là lạ, hắn liền muốn pháp nghị cách gặp mặt Khang Hy mong muốn biết rõ trong đó duyên cớ, ai ngờ Khang Hy đối với hắn rất không chào đón, mỗi lần hắn đi gặp giá, luôn luôn lọt vào Khang Hy trách móc. Khang Thân Vương sợ hãi tại trước mặt hoàng thượng thất sủng, cũng không dám lại lô mãng xin gặp, trong lòng nóng trông sớm một chút trở lại kinh thành, đến lúc đó đi tìm quá hoàng thái hậu báo cáo tường tình, nhường quá hoàng thái hậu tự mình điều tra. Mấy người tự lấy lời nói, kết bạn hạ sơn. Vừa mới trở về dưới núi doanh địa, thuận trị cùng Khang Hy liền truyền đến ý chỉ, nhường hoàng tứ Hỷ tiến đến yết kiến. Hoàng tứ Hỷ một mình leo lên cựu nạn cùng Mạo Hoán Liên xe ngựa. Nhìn thấy hoàng tứ Hỷ lên xe, Mạo Hoán Liên lập tức chỉ hướng mình khuôn mặt, vội la lên: "Hoàng đại ca, ngươi nhìn, tiểu muội trên mặt bùn vật chóc ra rồi, ngươi mau giúp ta một lần nữa làm nguyên một." Mạo Hoán Liên giả mạo hoàng đế Khang Hy tương lai trở về hoàng cung sau còn muốn một mực giả mạo xuống dưới, nàng nghĩ tới chính mình muốn đặt chân thát tử hoàng cung, cảm xúc liền khống chế không nổi khẩn trương, thậm chí khẩn trương tới mặt buốc lên đổ mồ hôi, cái này cũng dẫn đến nàng dịch dung mất đi hiệu lực. Hoàng tứ Hỷ lập tức lấy ra một ngọn phi đao, hướng Mạo Hoán Liên cùng cựu nạn giới thiệu động đao chỉnh dung tình huống. Cựu nạn sau khi nghe xong, không chần chờ chút nào, chỉ cần có thể lật đổ thanh đỉnh, mặc kệ để cho ta biến thành dạng gì dung mạo, ta đều không ngại. Mạo Hoán Liên vuốt ve chính mình khuôn mặt, lộ ra rất là yêu quý, nàng tội nghiệp hỏi thăm hoàng tứ Hỷ: "Hoàng đại ca, nếu như ngươi cho tiểu muội động đao, tiểu muội còn có thể khôi phục trước kia dung mạo sao?" Hoàng tứ Hỷ nói: "Ta cam đoan có thể khôi phục." Mạo Hoán Liên lại hỏi: "Kia, vậy tiểu muội muốn tại thát tử trong hoàng cung giả mạo hoàng đế bao lâu thời gian?" Hoàng tứ Hỷ suy nghĩ một lát, cho một cái mơ hồ đáp án: "Cần mấy tháng, cũng có thể là phải mấy năm." Mạo Hoán Liên yếu ớt thở dài: "Lại muốn mấy năm sao? Đến lúc đó ta liền biến thành lão cô nương rồi." Hoàng tứ Hỷ gặp nàng thái độ hình như có lung lay, liền hỏi nàng một câu: "Mẹ ngươi là chết như thế nào?" Mạo Hoán Liên lập tức lộ ra vẻ giận dữ: "Năm đó mẹ ta bị bắt nhập hoàng cung, thát tử quá hoàng thái hậu nhận định mẹ ta là phong trần nữ tử, tiến vào hoàng cung là bại hoại thát tử hoàng tộc danh dự, liền làm thái giám đem mẹ ta tươi sống trượng đập chết. Đây là tại miếu nhỏ lúc, thuận trị chính miệng lộ ra đồng tiểu huyện nguyên nhân cái chết." Hoàng tứ Hỷ nói: "Chờ chúng ta tới kinh thành và ở hoàng cung sau, ta sẽ trước cầm nã thát tử quá hoàng thái hậu, để ngươi cho lệnh đường báo thù rửa hận." Mạo Hoán Liên sau khi nghe xong lại không bất kỳ dị nghị gì. Sau đó trong vòng một tháng rưỡi, Hoàng tứ Hỷ thay cựu nạn cùng Mạo Hoán Liên động đao dịch dung, đợi các nàng đến kinh thành sau, dung mạo đã hoàn toàn biến thành thuận trị cùng Khang Hy. Bất quá đơn độc dung mạo cải biến, không cách nào làm cho các nàng tại hoàng cung an ổn đặt chân, tại hoàng cung bồi dưỡng tâm phúc mới có thể dài lâu chấp trưởng hoàng cung đại quyền. Tiến vào hoàng cung ban đêm hôm ấy, cựu nạn cùng Mạo Hoán Liên theo thường lệ đi bái phòng quá hoàng thái hậu, một trận huyết tinh thanh tẩy cũng lập tức bộc phát. Chương 166, quyền nghiêng triều chính, 1, chương 166, quyền nghiêng triều chính, 1. Từ Linh cung. Vào buổi tối, một hồi kêu thê lương thảm thiết theo cung nội truyền tới, sợ hãi đến ngoài cửa thái giám cung nữ run lẩy bẩy, toàn bộ quỳ ngã xuống trên mặt đất, chôn lên đầu câm như hến. Những này thái giám cung nữ bên thai nghe thảm âm thanh, trong lòng đều cảm thấy hết sức buồn bực. Hoàng thượng xuất cung du ngoạn mấy tháng, sau khi trở về yết kiến quá hoàng thái hậu, nguyên vốn phải là tổ tôn đoàn tụ vui vẻ thời gian, kết quả quá hoàng thái hậu lại không có sắc mặt tốt. Nguyên nhân gây ra là lúc trước hoàng thượng rời đi hoàng cung, quá hoàng thái hậu không hề giấu ý, nhưng hoàng thượng đã tự mình chấp chính, tự tiện chủ trương thống binh ra ngoài, quá hoàng thái hậu ngăn cản không thành, thì trách tội lên mấy vị thái giám tổng quản. Cở trách mấy vị này thái giám tổng quản giật dây hoàng thượng rời kinh. Mấy vị này thái giám tổng quản lòng có ủy khuất, chăm từ chớ biện, hoàng thượng rời kinh lúc bọn hắn đã từng đủ kiểu thuyết phục, đau khổ cầu khẩn không cho hoàng thượng xuất cung mạo hiểm, vạn nhất hoàng thượng bên ngoài xuất hiện sơ suất, bọn hắn có 100 cái đầu cũng không đủ chặt. Bọn hắn muốn giữ lại hoàng thượng cũng không kịp, lại nào dám giật dây đâu. Nhưng quá hoàng thái hậu ngay tại nổi nóng, bọn hắn cũng không dám giải thích được câu. Chờ hoàng thượng nói lên rời kinh trong lúc đó mới là kiến thức, trọng điểm giảng thuật tao ngộ mấy trận ám sát lúc, quá hoàng thái hậu lập tức nổi trận lôi đình, tại chỗ trượng đập chết mấy vị thái giám tổng quản, còn có hơn 10 vị liên lụy thái giám cung nữ. Vừa rồi liên tiếp tiếng kêu thảm thiết chính là những này thằng xui xẻo tại kêu rên cầu xin tha thứ. Trước mắt trong hoàng cung, tổng quản thái giám có 14 người, phó tổng quản có 8 người, thủ lĩnh thái giám có 189 người, các cấp thái giám có hơn ngàn người. Nhiều như vậy thái giám bên trong, thường ngày quen thuộc Khang Hy sinh hoạt thường ngày tiếp thân thái giám kỳ thật lác đác không có mấy, đêm nay đều đã bị trượng giết, sau đó Khang Hy sẽ để bạt mới thái giám tới ngự tiền. Cái gọi là gần vua như gần cọp, mới thái giám tập trung tinh thần cũng đang lo lắng như thế nào lấy lòng hoàng thượng, làm thế nào mới sẽ không làm tức giận Long Nhan, tuyệt đối không dám đi hoài nghi hoàng thượng thân phận. Chờ đem quen thuộc Khang Hy thái giám cung nữ rửa giấy sạch sẽ, quá hoàng thái hậu lên tiếng muốn cùng hoàng thượng đơn độc tự thoại, chỉ giữ lại một vị tâm phúc thái giám, còn lại người không có phận sự toàn bộ đổi tới ngoài cung. Giờ phút này từ Ninh cung bên trong, chỉ còn lại Cửu Nạn, Mạo Hoán Liên, Lưu Ước Phương, cùng giả mạo tâm phúc thái giám hoàng tứ Hỷ. Trở về kinh trên đường, hoàng tứ Hỷ thay Cửu Nạn cùng Mạo Hoán Liên động đao dịch dung, hai người dung mạo hiện tại cùng Khang Hy thuận trị đã không khác biệt, có thể trường kỳ ở lại cung trong. Lưu Ước Phương là tại Long Gia Quan lúc bị hoàng tứ Hỷ bắt được, nàng bản thân là Minh đỉnh Lô Vương dư bộ thủ lĩnh, phản thanh chi tâm vô cùng kiên định, tại nàng sư thúc phó thanh chủ cáo chi giả mạo kế hoạch sau, nàng biết được thát tử hoàng đế đã chết, hoàng tứ Hỷ chuẩn bị chui vào hoàng cung tiếp tục ám sát thát tử Huân Quý, nàng vui vẻ bằng lòng đồng hành. Lúc trước hoàng tứ Hỷ dẫn Lưu Ước Phương chui vào Từ Ninh cung, bắt quá hoàng thái hậu, nhường Lưu Ước Phương thay vào đó. Cho nên hiện tại quá hoàng thái hậu là tên giả mạo, nàng hạ lệnh trượng giết thái giám cung nữ tất cả đều là đạt được hoàng tứ Hỷ thụ ý. Lưu Ước Phương làm việc cẩn trọng, nàng trước quan sát ngoài cung, sau đó đối hoàng tứ Hỷ nói rằng, vị này quá hoàng thái hậu tại thát tử trong triều tọa trấn 3-40 năm, quen thuộc nàng thái giám cung nữ rất nhiều, cũng không thể đem tất cả mọi người giết chết, ta sau này không thể thường xuyên lộ diện, muốn tận lực giảm bớt cùng trong cung người lai vãng, nhưng ta bỗng nhiên chân không bước ra khỏi nhà lại sẽ khiến người hoài nghi, hoàng tướng công cảm thấy ta hẳn là sử dụng cớ gì mới ổn thỏa. Vừa rồi trượng giết thái giám cung nữ toàn bộ cùng Khang Hy có quan hệ, cùng quá hoàng thái hậu có liên quan thái giám cung nữ quá nhiều, rất khó giết sạch, Lưu Quốc Phương liền định tránh đi bọn hắn. Lấy cớ ta đã thay người tìm xong. Hoàng tứ hỉ chỉ hướng Cửu Nạn, Cửu Nạn sư thái thân phận bây giờ là thát tử tiên hoàng đế Thuận Trị, nhưng Thuận Trị xuất gia hơn 10 năm, dù cho hồi cùng cũng sẽ không hoàn tục, Thuận Trị lần này vào cung vẹn vẹn vì tham viếng quá hoàng thái hậu lấy tận hiếu đạo. Qua vài ngày ta sẽ để cho Hoán Sen hạ một đạo ý chỉ, tuyên bố quá hoàng thái hậu kiến tâm hướng Phật, dự định cùng đi Thuận Trị cùng một chỗ tham thiền, vì nước cầu phúc, để giữ lại Thuận Trị trong cung, không còn tiến về Ngũ Đài Sơn xuất gia. Quá hoàng thái hậu cùng Thuận Trị phân biệt hơn 10 năm, lần này thật vất vả chủ phụng, quá hoàng thái hậu khẳng định không hi vọng Thuận Trị lần nữa rời đi, nếu nói nàng vì lưu lại Thuận Trị đồng cửa tham thiền niệm Phật một chút thời đại, hoàn toàn là nhân chi thường tình. Sau này liền để Lưu Quốc Phương cùng Cựu Nạn sống khép kín thâm cung, chậm rãi giảm bớt cùng hoàng cung đám người tiếp xúc. Lưu Quốc Phương cảm thấy phương pháp này có thể thực hiện, nhưng nàng cùng Cựu Nạn trường kỳ sống khép kín, Mạo Hoán Liên giả mạo hoàng đế, không những không cách nào tránh cư, ngược lại muốn thường xuyên xuất đầu lộ diện. Về sau Mạo Hoán Liên khẳng định phải nhận lãnh chủ trì triều chính trách nhiệm, mỗi ngày đều muốn cùng thanh đỉnh trọng thần tiếp xúc, trong đó tai họa ngầm thực nhiều. Lưu Quốc Phương lại nói, bước lên cô nương dung mạo cùng thát tử hoàng đế không có sai biệt, nhưng nàng dù sao cũng là một giới nữ lưu, nếu như ngày qua ngày cùng thanh đỉnh đại thần lui tới, chỉ sợ sớm muộn cũng sẽ lộ ra sơ hở. Hoàng tướng công, y thuật của ngươi tinh xảo, thay hình đổi dạng dễ như trở bàn tay, sao không tìm kiếm một vị thiếu niên giả mạo thát tử hoàng đế đâu? Nàng đã có khoảng chừng 30 tuổi, thuộc về tư thâm phản thanh nhân sĩ, ngày đó theo nàng cùng một chỗ tham dự hành thích Trương Hoa Chiêu, tuổi tác không đến chừng 20, nàng cảm thấy Trương Hoa Chiêu so Mạo Hoán Liên càng thích hợp giả trang Khang Hy. Hoàng tứ hỉ không có khả năng nhường bất kỳ nam nhân nào tiến vào hoàng cung, bởi vì nam nhân một khi đạt được quyền khuynh thiên hạ quyền lực, dã tâm liền sẽ cực độ bành trướng, sau đó đùa giả làm thật. Đừng nói là Trương Hoa Chiêu, cho dù là Kim Xà đại hiệp Viên Thừa Chí, võ đang đại hiệp chắc nhất hàng, nếu để cho bọn hắn thay thế Khang Hy thân phận, bọn hắn sẽ còn kiên trì phản thanh sao? Đối mặt trong hoàng cung thiên hạ quyền hành cùng vô số phi tần, bọn hắn có thể thủ vững bản tâm. Trên đời này chỉ có hoàng tứ hỉ sẽ quyết chí thể không rời cũng không chút do dự hủy diệt thanh đỉnh, mặc kệ lại lớn quyền thế, lại nhiều nữ sắc, tất cả đều lung lay không được hoàng tứ hỉ ý chí. Mà ngoại trừ hoàng tứ hỉ bên ngoài, toàn bộ trung nguyên nam nhân khác tất cả đều không an toàn. Cho nên hoàng tứ hỉ mới có thể nhường Mạo Hoán Liên cái này nữ lưu giả mạo Khang Hy. Hắn đối Lưu Quốc Phương nói rằng, năm ngoái lúc thanh đỉnh triều chính còn nắm giữ tại mấy vị cố mệnh đại thần trên tay, Khang Hy giết Ngao Bái sau mới bắt đầu tự mình chấp chính, đến nay tự mình chấp chính thời gian chỉ có mấy tháng, hắn cùng đại thần cũng chưa quen thuộc, về sau bước lên cô nương mỗi ngày vào triều, chỉ cần cùng thanh đỉnh đại thần gặp mặt một lần liền có thể, căn bản không cần cùng bọn hắn quá nhiều giao lưu. Lưu Quốc Phương không hiểu, nếu như không giao lưu, triều chính sẽ lâm vào hỗn loạn, thanh đỉnh đại thần sẽ không sinh nghi sao? Hoàng tứ hỉ nói, Minh Đình gia tính cùng Vạn Lịch hoàng đế mấy chục năm không vào triều, chưa từng cùng đại thần gặp mặt, cũng không thấy triều chính xuất hiện bất kỳ hỗn loạn, cái này đều không là vấn đề, dễ giải quyết rất. Cửu Nạn nghe thấy lời này, trong lòng hơi cảm thấy xấu hổ, gia tính cùng Vạn Lịch là nàng lao tổ tông, hai vị này hoàng gia đưa quốc sự tại không để ý, lâu dài không vào triều, kết quả lưu lại một đống cục diện rối rắm, mặc kệ cha nàng Sùng Trinh như thế nào cứu vãn đều là chuyện vô bổ. Nàng thở nhỏ thấy Sùng Trinh cần tại triều chính, theo không cho rằng Minh Đình hủy diệt chủ yếu trách nhiệm tại cha nàng trên thân, triều chính suy bại là theo gia tính cùng năm Vạn Lịch ở giữa đã bắt đầu. Chương 166, quyền nghiêng triều chính 2, chương 166, quyền nghiêng triều chính 2. Hoàng tứ hỉ tiếp tục nói, có bản tấu đến, không vốn bài triều. Thanh đỉnh triều chính toàn bộ bị đại thần viết tại trong tấu chương, bước lên cô nương mỗi ngày chỉ dùng phê duyệt tấu chương liền có thể, nàng căn bản không cần cùng đại thần liên hệ. Phê duyệt tấu chương? Mạo Hoán Liên làm sao biết tấu chương thế nào phê, vội vàng nói, hoàng đại ca, ngươi bây giờ là giả mạo thái giám, về sau ngươi dứt khoát chờ ở bên cạnh ta coi như vậy đi, tấu chương toàn bộ ngươi đến xử lý. Tiếp xuống mấy tháng thời gian bên trong, hoàng tứ hỉ khẳng định sẽ thưởng chú hoàng cung, trợ giúp Mạo Hoán Liên ngồi vững vàng hoàng đế vị trí. Nhưng là chờ cục diện chính trị vững chắc sau, hoàng tứ hỉ liền muốn đi trước địa phương, dần dần thay thế địa phương đại quan, đến lúc đó Mạo Hoán Liên liền phải tự hành xử lý triều chính. Hắn quay đầu quan sát Cửu Nạn, Cửu Nạn sư thái là Minh Đình công chúa, nàng thở nhỏ đi theo Sùng Trinh hoàng đế bên người tham chính, đối các hạng chính vụ đều hiểu khá rõ, về sau thanh đỉnh tấu chương, Hoán Sen ngươi có thể nhường nàng giúp ngươi phê duyệt. Mạo Hoán Liên rất là ngoài ý muốn, sư thái ngươi là Minh Đình công chúa, năm đó Cửu Nạn bị Mục Tang đạo nhân cứu ra hoàng cung, vốn là dâng hàng Long hội tổng đại chủ Lý Nham mệnh lệnh, về sau Lý Nham tranh đoạt thiên hạ thất bại, Mục Tang đạo nhân liền dẫn Cửu Nạn hành tẩu giang hồ, vì phòng ngừa cho Cửu Nạn mang đến phiền toái, liền để Cửu Nạn xuất ra làn nghi, che giấu công chúa thân phận. Bây giờ người giang hồ cơ bản đều biết Cửu Nạn là Thiết Kiếm môn chủ, lại đều không rõ ràng Cửu Nạn tiền minh công chúa nội tình. Lưu Quốc Phương càng lộ vẻ chấn kinh, vội hỏi: "Sư thái, ngươi còn nhỏ từng tại Sùng Trinh bên cạnh bệ hạ, chẳng lẽ ngươi là bệ hạ chi nữ Trường Bình công chúa?" Sùng Trinh dưới gối chỉ có 3 người nữ nhi, trong đó một nữ chết sớm, một cái khác nữ chết bởi giáp thân quốc nạn, chỉ có Trường Bình công chúa may mắn còn sống sót. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, Cửu Nạn đối với mình thân thế sớm đã không quan tâm, Sùng Trinh đúng là phụ hoàng ta, nhưng Minh Đình đã diệt, sớm đã không còn Trường Bình công chúa. Lưu Quốc Phương lập tức quỳ rạp xuống Cửu Nạn trước mặt, điện hạ không cần thiết nói như vậy, chúng ta đã giết thát tử lão hoàng đế, tiểu hoàng đế cùng quá hoàng thái hậu, thanh đỉnh khí số sắp hết, phản thanh phục minh ở trong tầm tay nha. Nàng là Lô Vương một mạch tướng lĩnh, từ đầu tới cuối duy trì lấy đối Minh Đình trung thành, nếu như lần này ở nút hoàng cung hành động có thể thành công, nàng như cũ sẽ lấy khôi phục Minh Đỉnh làm nhiệm vụ của mình. Mặc dù Chu Minh hậu duệ đã dòng dõi không còn, nhưng Trường Bình công chúa là sủng trinh hoàng đế đích nữ, thân phận so lệch chi vương thất hậu duệ sửa chưa thống, tuyệt đối là Lưu Úc Phương tốt nhất hiệu trung đối tượng. Lưu Úc Phương lại nói, chỉ cần điện hạ còn tại, Minh Đỉnh liền tuyệt đối sẽ không diệt. Sau này Úc Phương sẽ đi theo điện hạ tả hữu nghe lệnh, muôn lần chết không chối tử, cho đến Minh Đỉnh phục lên mới thôi. Cửu Nạn không khỏi nhìn về phía Hoàng Tứ Hỷ, nàng tâm tư kỳ thật vô cùng thuần túy, chỉ cần có thể lật đổ Thanh Đỉnh, đoạt lại Trung Nguyên Giang Sơn, nàng liền đã vừa lòng thỏa ý. Về phần có thể hay không khôi phục Minh Đỉnh, nàng cũng không có bao nhiêu chấp niệm. Lần này chui vào hoàng cung hành động là từ Hoàng Tứ Hỷ một tay chủ hạch, chính nàng cũng không có tư tâm, mọi thứ đều lấy Hoàng Tứ Hỷ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hoàng Tứ Hỷ hướng nàng mỉm cười, dưới mắt việc khẩn cấp trước mắt là đoạt lại hoàng cung, nơi này vốn chính là nhà ngươi, ngươi an tâm ở lại, chúng ta trước mưu đồ chu diệt Thanh Đỉnh, về phần Thanh Đỉnh hủy diệt chuyện sau này, đến lúc đó sẽ chậm chậm thương lượng. Cửu Nạn giơ lên khóe miệng, trở về Hoàng Tứ Hỷ bốn chữ, đúng là nên như thế. Hoàng Tứ Hỷ ánh mắt tại tam nữ trên mặt đảo qua, nhất rồi nói ra, các ngươi ẩn nút trong hoàng cung bên cạnh, trách nhiệm trọng đại, ta mặc dù làm đủ chuẩn bị, bảo đảm các ngươi thân phận sẽ không bại lộ, nhưng thế sự vô thường, vạn nhất đem bỏ ra hiện cái gì chỗ sơ suất, đạo đưa các ngươi Dịch Dung bị thát tử nhìn thấu, đến lúc đó các ngươi muốn tự hành thoát đi hoàng cung. Hoàng Tứ Hỷ Dịch Dung kế hoạch cơ bản làm được thiên ý vô phùng, hắn cũng không cho rằng tam nữ thân phận tương lai lại bị nhìn thấu phong hiểm, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Hoàng Tứ Hỷ cần cho xấu nhất tình trạng làm dự phòng. Hắn liền lấy ra ba bản bí tịch, phân biệt giao cho tam nữ, ta sẽ chuyển cho các ngươi một bộ võ công, tự tay dạy bảo các ngươi tập luyện, chỉ muốn các ngươi có thể luyện thành, mặc kệ tương lai tao ngộ bất kỳ biến cố đột phát, ta cam đoan các ngươi có thể toàn thân trở ra. Cựu Nạn bản thân là một phái chi trưởng, nàng đối với võ học nghiên cứu vượt xa thế tục phân tranh, cái thứ nhất tiếp nhận Hoàng Tứ Hỷ bí tịch, chỉ thấy trang bìa mang theo, đả cầu đồng pháp. Ban đầu ở Vân Cương Thạch Quật bên trong, Cựu Nạn tìm được đạt ma 108 thức Hoàng Tứ Hỷ đã hứa hẹn muốn chuyển thụ Dịch Cân Kinh theo Ngũ Đài Sơn đi kinh thành trên đường. Hoàng Tứ Hỷ đã sớm đem Dịch Cân Kinh tâm pháp dạy cho Cựu Nạn, nếu như lại học sẽ đả cầu đồng pháp dù cho tương lai Cựu Nạn lâm vào hàng ngàn hàng vạn thanh binh vây quanh, đến lúc đó phá vây cũng dễ như trở bàn tay. Mạo Hoán Liên là vô cực phái chuyên nhân, thở nhỏ tu luyện vô cực kiếm pháp, nhưng nàng nội công độ chênh lệch, sư phụ nàng phó thanh chủ cũng không có lĩnh ngộ thượng thừa nội công, Hoàng Tứ Hỷ liền đem Cựu Âm Chân Kinh bên trong Dịch Cân đoán cốt chương truyền cho Mạo Hoán Liên. Mạo Hoán Liên tu luyện về sau, nội công liền có thể đột nhiên tăng mạnh. Về phần Lưu Quốc Phương, Hoàng Tứ Hỷ truyền lại võ công cấp độ muốn thấp hơn một bậc. Kỳ thật tam nữ cùng chỗ hoàng cung, vận mệnh tương liên, mặc kệ tương lai xảy ra bất kỳ biến cố, các nàng đều muốn cùng tiến cùng lui, chỉ cần Cựu Nạn cùng Mạo Hoán Liên đem Hoàng Tứ Hỷ truyền lại võ học tìm hiểu thấu đáo, hoàn toàn có thể bảo hộ Lưu Quốc Phương tránh thai tị nạn. Coi như Lưu Quốc Phương không học cao thâm võ công cũng không có quan hệ. Cứ như vậy, Hoàng Tứ Hỷ tại hoàng cung ở một cái nửa tháng, chỉ điểm tam nữ võ học tinh yếu. Tam nữ đang luyện công đồng thời, cũng bắt đầu các nàng hoàng cung lặn phục sinh ai. Hoàng Tứ Hỷ không ngừng tay nắm tay dạy bảo các nàng tập võ, cũng bồi cùng các nàng cùng Thanh Đình đại thần, thái giám cung nữ tiếp xúc kết giao. Nửa tháng qua đi, các nàng tại hoàng cung an định lại. Hoàng Tứ Hỷ cũng dỡ xuống thái giám ngụy trang, quay trở về Ngạc Thân Vương phủ. Ngày đó trở lại kinh thành sau, Phi Hồng Cân, Phó Thanh Chủ, Trương Hoa Chiêu toàn bộ ngủ lại tại Ngạc Thân Vương phủ bên trên. Hoàng Tứ Hỷ vào cung trước đó từng có bàn giao, để bọn hắn điều động một người tiến về tấn tỉnh võ gia trang, thông chi nhỏ trang cùng động huyền chạy tới kinh sư. Tại Ngũ Đài Sơn lúc, Hoàng Tứ Hỷ tại Thanh Lương tự nghị cách cứu viện nhỏ trang cùng động huyền, cách chùa sau nhỏ trang cùng động huyền liền dẫn tiên đô phái đệ tử quay trở về võ gia trang, sau đó chờ lên Hoàng Tứ Hỷ tin tức. Nhỏ trang nhận định Hoàng Tứ Hỷ chính là Hàng Long đại hiệp, mới đầu nàng cũng không lo lắng Hoàng Tứ Hỷ sẽ thân hãm thanh binh vây khốn bên trong, nhưng là nhoáng một cái mấy tháng, Hoàng Tứ Hỷ từ đầu đến cuối không có tin tức truyền cho nàng không khỏi lên lo nghĩ. Ngay tại nàng dự định xuất ngoại tìm hiểu Hoàng Tứ Hỷ tình huống lúc, Phi Hồng Cân tự mình đuổi tới võ gia trang, đem nàng cùng động huyền nhận được kinh thành Ngạc Thân Vương phủ. Hoàng Tứ Hỷ hồi phủ sau vừa vặn nhìn thấy nhỏ trang cùng động huyền. Hoàng Tứ Hỷ chuyên đem tiên đô phái đệ tử triệu tới kinh thành, tự nhiên là vì mạo danh thay thế sự tình. Khang Thân Vương Kiệt Tư cùng Ngự Tiền thị vệ tổng quản Đa Long đối Khang Hy thân phận có hoài nghi, vì thanh trừ hai cái này thai hoàng ẩm, Hoàng Tứ Hỷ dự định nhường nhỏ trang cùng động huyền thay vào đó. Bất quá chuyện này Hoàng Tứ Hỷ sẽ tự mình làm, hắn cũng sẽ không nói cho phó thanh chủ cùng Trương Hoa Chiêu, cũng sẽ không thông chi Cửu Nạn, Mạo Hoán Liên cùng Lưu Úc Phương. Từ nay về sau, bất kỳ thay thế thanh đỉnh huân quý phản thanh nghĩa sĩ, bọn hắn thân phận chỉ có Hoàng Tứ Hỷ biết. Bao quát về sau Hoàng Tứ Hỷ tiến về địa phương, hắn định đem Trung Nguyên các tỉnh tổng đốc toàn bộ thay thế một lần, không qua tất cả người thân phận riêng phần mình giữ bí mật. Làm là như vậy ra ngoài toàn bộ cân nhắc, nếu như tương lai những này giả mạo người thân phận bại lộ, vậy cũng chỉ có thể bại lộ một người, sẽ không liên lụy tới cái khác giả mạo người. Địa phương bên trên giả mạo người thân phận bị nhìn thấu, sẽ không ảnh hưởng tới hoàng cung, trong hoàng cung giả mạo người thân phận bị nhìn thấu, cũng sẽ không ảnh hưởng tới chỗ. Cứ như vậy, Hoàng Tứ Hỷ liền có thể vững vàng chấp trưởng triều chính quyền lực. Chương 167, giết rùa sẽ, chương 167, giết rùa sẽ. Khang Thân Vương phủ, mở tối trong tầm cung. Hoàng Tứ Hỷ chính đối Dịch Dung sau động huyền đạo nhân mặt thụ tùy cơ hành động. Nhỏ trang đứng tại hai người trước bàn, sắc đấm châm trà. Lúc này khoảng cách Phi Hồng Cân đem nhỏ trang cùng động huyền đạo nhân chiêu đến kinh thành đã qua hơn tháng. Trong thời gian này Hoàng Tứ Hỷ lén ám sát Khang Thân Vương Kiệt Thư cùng Vương Phi, nhường động huyền đạo nhân cùng nhỏ trang thay vào đó. Nguyên bản Hoàng Tứ Hỷ còn lo lắng động huyền đạo nhân cùng nhỏ trang đối vương phủ nhân sự chưa quen thuộc, không cách nào thích ứng thân phận mới, ai ngờ hai người nhiều lần hành thích thát tử huân quý, thường xuyên giả mạo thân phận lẫn vào huân quý phủ đệ, đối với mấy cái này huân quý quan lớn tình huống biết sơ lược. Cho dù Khang Thân Vương cùng Vương Phi bên người có không ít tâm phúc gian ô, lại bị động huyền đạo nhân cùng nhỏ trang kiếm cơ trực tiếp đánh chết, ra tay lại hung ác lại nhanh, gọn gàng thanh trừ bên người thái hoàng ẩm. Phủ thượng gian ô e ngại hai người như hổ, dù cho phát hiện hai người cử chỉ có chút khác thường, cũng không dám có hoài nghi. Bất quá Khang Thân Vương là chính Hồng Kỳ kỳ chủ, toàn cả gia tộc thân thuộc đông đảo, những này thân thuộc không thể tùy tiện diệt khẩu, Động Huyền đạo nhân liền định chuyển ra Khang Thân Vương phủ, tiến về quân doanh ở tạm, chờ mấy tháng sau, hắn đem bắt kỳ hồn quý thân phận toàn bộ biết rõ ràng, lại trở về vương phủ cũng không muộn. Vừa vặn hoàng tứ hỉ muốn cho hắn điều chỉnh chức quan, liền nói, hai ngày nữa hoàng cung sau đó đến ý chỉ, ủy nhiệm ngươi một cái quan mới, chức quan cứ gọi là Cựu môn đế đốc, chuyên môn trưởng quản trong kinh thành thành chín tòa cửa thành thủ vệ. Nha môn thiết lập tại Sùng Văn môn cửa trên lầu, ngươi có thể rời đến nơi đó ở. Nội thành Cựu môn. Nhỏ Trang đối nội thành tình huống cũng không xa lạ gì, nàng nối liền lời nói. Năm đó Thát Tử vào kinh thành sau, bọn hắn đem nội thành bách tính toàn bộ khu trục, chiếm đoạt nội thành phòng xá cùng ruộng tốt, bất kỳ đều chiếm một khối thành khu bảo vệ hoàng cung. Thát Tử cơ hồ tất cả vân quý đều ở tại nội thành, chờ chúng ta trưởng quản Cựu môn sau, có thể hay không giả chuyển thánh chỉ, mang binh đánh vào nội thành, đem bất kỳ vân quý huyết tẩy một lần. Muốn huyết tẩy bọn hắn nói nghe thì dễ. Chúng ta mặc dù có thể chấp trưởng Cựu môn, nhưng chú cửa thanh binh tất cả đều là theo bất kỳ bên trong chọn lựa ra vân quý tử đệ, để bọn hắn đi huyết tẩy nội thành, đồng đẳng với đi huyết tẩy chính bọn hắn thân nhân, đừng nói giả chuyển thánh chỉ, coi như chân chuyển thánh chỉ, bọn hắn cũng sẽ không nghe lệnh. Động Huyền đạo nhân làm việc vô cùng ổn trọng, chờ ta cầm tới Cựu môn đề đốc quan chức, trước chậm rãi đề bạt hạ tướng, bắt đầu dùng hàn binh, đến lúc đó lại chế tạo chỉnh biến, mới có huyết tẩy cơ hội. Hàn binh. Nhỏ Trang nỗ lên miệng, kinh thành hàn binh tất cả đều là theo hán bát kỳ bên trong chọn lựa ra, bọn hắn phần lớn là Liêu Đông người, đối Thát Tử trung rất, muốn châm ngòi bọn hắn tạo phản, bọn hắn sẽ trái lại đối phó chúng ta. Nàng giảng không giả. Cảnh vệ kinh sư thanh binh, mặc kệ là cờ người hay là người Hán, tất cả đều không chịu nổi lợi dụng, bởi vì bọn hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ quay giáo một kích. Nhỏ Trang nói xong nhìn về phía Hoàng Tứ Hỉ. Hoàng tướng công ngươi nhường tiểu sư thúc đi chấp trưởng Cựu môn đế đốc, đến cùng là tính toán gì? Hoàng tứ hỉ nói, tạm thời không có cụ thể hành động, Động Huyền đạo trưởng chỉ cần tiềm phục tại Khang Thân Vương phủ, trưởng quản tốt Cựu môn đế đốc binh quyền liền có thể. Nếu như Hoàng tứ hỉ hiện tại giả truyền thánh chỉ, kỳ thật có biện pháp huyết tẩy bắt kỳ hơn quý, nhưng kinh sư chính biến tin tức một khi truyền đi, như vậy chú đóng ở các tỉnh thanh binh liền sẽ lập tức phát binh kinh sư, các nơi toàn thành cũng biết nghe tin lập tức hành động, đến lúc đó mong muốn tiêu diệt bọn hắn sẽ dị thường khó khăn. Trước mắt Thanh Đình nhập chủ Trung Nguyên không đến 30 năm, thanh binh sức chiến đấu cũng không thoái hóa, nếu bọn hắn tại các tỉnh bước lên chiến loạn, lấy bọn hắn kỵ xạ công phu có thể đem Trung Nguyên quấy đất cả nghìn dặm. Hoàng tứ hỉ sớm có quyết định, hắn nếu không trải qua chiến hỏa giải quyết Thanh Đình, cho nên hắn tạm thời sẽ không thanh tẩy nội thành bắt kỳ hơn quý. Chờ hắn tại các tỉnh bố cục hoàn thành, đem địa phương bên trên thanh binh cùng toàn thành toàn bộ giám quản, đến lúc đó sẽ cùng nhau độc thủ, cũng sẽ không có bất kỳ hậu hoạn nào. Động Huyền đạo nhân không rõ ràng Hoàng tứ hỉ toàn bộ bàn cân nhắc, lo lắng nói, chỉ cần chức quan còn tại bần đạo trên tay, bần đạo cam đoan sẽ không để cho binh quyền sa sút. Nhưng Cựu môn đề đốc trọng yếu như vậy, liền sợ cái khác thân vương đại thần sẽ nhúng chàm. Hoàng tướng công, chúng ta tại hoàng cung nội ứng đến cùng ổn không chắc chắn. Hắn cùng Nhỏ Trang biết Hoàng tứ hỉ dịch dung thuật xuất thần nhập hóa, không ngừng thay thế Khang Thân Vương, Phó Thanh chủ cùng Trương Hoa Chiêu cũng đều bị Hoàng tứ hỉ thay hình đổi dạng, giả mạo thành thanh đỉnh quan lớn, nhất là Phó Thanh chủ chỗ nằm vùng quan trước, trình độ trọng yếu cùng Cựu môn đề đốc không sai biệt lắm. Thậm chí trong hoàng cung cũng có Hoàng tứ hỉ tâm phúc nội ứng. Nhưng những này nội ứng cụ thể tiềm phục tại cái gì trên cương vị, Hoàng tứ hỉ cũng không có kỹ càng lộ ra. Động Huyền đạo nhân cùng Nhỏ Trang chỉ biết là trong hoàng cung bên cạnh có người một nhà, có thể định ra thánh chỉ, ủy nhiệm quan viên. Sớm tại ám sát Khang Thân Vương trước đó, Hoàng tứ hỉ vốn là muốn trước thay thế Đa Long, về sau hắn điều tra Đa Long bối cảnh sau, phát hiện Đa Long xuất thân cũng không hiển hách, không phải tôn thất tử đệ, gia tộc cũng không cùng tôn thất thông gia. Đa Long có thể đảm nhiệm ngự tiền thị vệ tổng quản chức vụ, đó là bởi vì bậc cha chú lập chiến công, được ấm tới trên người hắn, toàn bộ nhờ thánh quyến mới có hôm nay địa vị. Hoàng tứ hỉ liền để mạo hắn liên hạ một đạo chiếu thư, trực tiếp tước đoạt Đa Long quan chức. Ngày đó Đa Long trở về phủ đệ mình, ngày kế tiếp chết bất đắc kỳ tử mà chết, nộ tắc kiểm tra nguyên nhân cái chết là kinh hãi quá độ. Sau đó, ngự tiền thị vệ tổng quản việc cần làm liền rơi vào phó thanh chủ giả mạo Diêm Trung Thiên trên đầu. Diêm Trung Thiên là lấy cao thâm vũ lực bị mời chào, bản nhân không có thân thuộc tại kinh, cho nên phó thanh chủ thay thế Diêm Trung Thiên không có bất kỳ cái gì sơ hở, hắn có thể vững vàng nắm giữ hoàng cung phòng vệ quyền lực. Về phần Trương Hoa Chiêu, Hoàng tứ hỉ nhường hắn thay thế cấm quân thống lĩnh sát Nhĩ Châu, tiến về quân doanh thống binh đi. Hắn thống lĩnh thanh binh tất cả đều là đa cách đa thân binh vệ đội. Rất nhanh Hoàng tứ hỉ muốn rời kinh một thời gian, đến lúc đó đa cách đa thân binh không thể thả mặt cho, vừa vặn giao cho Trương Hoa Chiêu tạm quản. Hoàng tứ hỉ đối Động Huyền đạo nhân nói, đạo trưởng yên tâm đi, ai cũng đoạt không đi ngươi Cựu môn đề đốc quan chức. Động Huyền đạo nhân cùng Nhỏ Trang sẽ trưởng quản nội thành Cựu môn thủ vệ, phó thanh chủ sẽ trưởng quản hoàng cung thủ vệ, đủ để bảo đảm cựu nạn, Mạo Hoán Liên cùng Lưu Đức Phương trong hoàng cung an toàn. Kế tiếp, Hoàng tứ hỉ muốn đi trước địa phương, không ngừng thay đổi chỗ đại quan, hơn nữa muốn triệu tập địa phương binh mã. Hắn lại hỏi Nhỏ Trang cùng Động Huyền, năm đó ở Hoàng Hạc lâu tụ nghĩa hàng Long hội học kiệt, bây giờ còn có bao nhiêu người như cũ khỏe mạnh như thế? Nhỏ Trang cùng Động Huyền mặt lộ vẻ ảm đạm, thời gian qua đi gần 30 năm, ngày xưa lão hội chúng cơ bản đều đã qua đời, chỉ còn lại hơn 10 người. Bất quá bọn hắn hậu nhân tất cả đều kế thừa tổ tông di chí, vẫn ở các nơi kiên trì phản thanh. Hoàng tứ hỉ nhẹ giọng một câu, chỉ có hơn 10 người sao, kia kỳ thật cũng đủ rồi. Nhỏ Trang nghe Hoàng tứ hỉ nâng lên hàng Long hội lao anh hùng, lập tức lộ ra một tin tức, tháng này 15, Hà Gian phủ muốn cử hành sát quy đại hội, giang hồ chư đại bang phái tất cả đều nhận mời, hàng Long hội La bộ tổng đại chủ, Tiêu trưởng lão, Mạnh trưởng lão đều sẽ đích thân trình diện, bọn hắn năm đó đều tham gia qua Hoàng Hạc lâu tụ nghĩa. Hoàng tứ hỉ nguyên bản định tự mình đi hàng Long hội tổng đàn, nhưng Hà Gian phủ ngay tại Bắc Trực Lệ, khoảng cách kinh thành tương đối gần, nếu như có thể tại Hà Gian phủ nhìn thấy năm đó bằng hữu cũ, vậy cũng không cần lại đường dài 43. Hoàng tứ hỉ hỏi, trận này sát quy đại hội cụ thể là tại Hà Gian phủ cái gì khu vực cử hành? Tại Huệ Thụ Bình. Nhỏ Trang nhìn về phía Hoàng Tứ Hỷ, cách Huệ Thụ Bình vài dặm ngoài có tòa Hoàng Công Tử, kia là năm đó Nghĩa Sinh đại sư là Hàng Long đại hiệp lập, Hàng Long đại hiệp nguyên bản là Hà Giang người, bao năm qua giang hồ đồng đạo cử hành đại hội, thường thường đều ưa thích tại Hà Giang tụ nghĩa. Hoàng tướng công, nếu như ngươi muốn gặp Hàng Long hội hào kiệt, không ngại đi một chuyến Hà Giang, ta có thể cho ngươi dẫn tiến. Chương 168, tụ họp, chương 168, tụ họp. Hà Giang phủ khoảng cách kinh thành cũng không xa, cưỡi ngựa một ngày liền có thể đuổi tới. Chờ sát quy đại hội tổ chức trước giờ, Hoàng Tứ Hỷ nhường Nhỏ Trang làm dẫn đường, cùng một chỗ tiến về Hà Giang tham dự. Phi Hồng Cân biết được Trung Nguyên võ lâm cao thủ muốn tiến hành tụ nghĩa, cũng tùy hành Hoàng Tứ Hỷ tả hữu. Ba người liền kết bạn rời kinh. Bọn hắn là buổi sáng xuất phát, hoàng hôn lúc đuổi tới Hà Giang phủ. Ngày này chính là Nguyệt 15, vì đề phòng thanh đình thái mắt, sát quy đại hội là định tại nửa đêm tổ chức, địa điểm là thành Tây 18 dặm Huệ Thụ Bình. Nhỏ Trang từng đối Hoàng Tứ Hỷ nói qua, Huệ Thụ Bình vài dặm ngoài có tòa Hoàng Công Tử, trước kia Nhỏ Trang chỉ cần con đường Hà Giang, tất nhiên sẽ tiến về Hoàng Công Tử thăm viếng. Lần này cũng không ngoại lệ. Ba người đuổi tới Hà Giang phủ ngoài thành sau, nàng dẫn Hoàng Tứ Hỷ cùng Phi Hồng Cân thẳng đến Hoàng Công Tử mà đi. Kết quả đi đến nửa đường, bọn hắn nhìn thấy một cái thiếu nữ áo đỏ theo bên trái mảnh rừng cây kia bên trong chạy vội đi ra, bộ dáng có chút bối rối, giống như là đang tránh né người nào, chạy lúc liên tiếp hướng về sau đánh nhìn. Nhỏ Trang nhìn chăm chú nhìn lên, nhận ra thiếu nữ kia thân phận, chính là võ gia trang chủ Võ Nguyên Anh độc nữ Võ Quỳnh Giao. Võ Nguyên Anh là Hàng Long hội Sơn Tây phân đà đà chủ, cũng tại sát quy đại hội danh sách mời, Nhỏ Trang nghĩ thẩm Võ Quỳnh Giao hẳn là đi theo Võ Nguyên Anh chạy tới Hà Giang phủ. Trước đó không lâu Nhỏ trước Trang hướng Ngũ Đài Sơn hành thích đa cách đa, bị Hoàng Tứ Hỷ nghị cách cứu viện sau trở về Võ gia Trang ở tạm, chính là trong lúc này Võ Nguyên Anh tiếp vào sát quy đại hội thiết mời, cũng đem thiết mời giao cho Nhỏ Trang xem xét, Nhỏ Trang mới biết được cái này Võ Lâm thịnh sự. Nhỏ Trang lập tức hướng Võ Quỳnh Giao ngoắc gọi hàng, "Quỳnh Giao, tới bên này." Võ Quỳnh Giao nghe thấy tiếng la, quay đầu nhìn về phía Nhỏ Trang, lập tức đại hỉ, "Trang trưởng lão." Nàng lập tức hướng Nhỏ Trang bay nào tới, Nhỏ Trang cũng tại cưỡi ngựa hướng nàng tiến đến. Hai người cách xa nhau chỉ có hơn 10 trượng, chớp mắt liền có thể tụ hợp, nhưng thiếu nữ kia đi theo phía sau một vị truy binh, cái này truy binh trái tay cầm đao, tay phải cầm kiếm, nhắm ngay thiếu nữ kia phía sau lưng giao thoa múa. Phi Hồng Cân một cái nhận ra kia truy binh lai lịch, quay đầu đối Hoàng Tứ Hỷ nói, "Phong Lôi đao kiếm." Hắn là Trường Bạch phái môn nhân, hẳn là Khâu Đông Lạc sư huynh đệ. Ban đầu ở Nam Cương lúc, Phi Hồng Cân đi theo Hoàng Tứ Hỷ ám sát Trường Bạch phái đệ tử Khâu Đông Lạc, Khâu Đông Lạc chỗ dùng đao kiếm cùng trước mắt truy binh không có sai biệt. Hoàng Tứ Hỷ tự nhiên cũng nhận ra được, thúc ngựa nên đón tiếp lấy. Kia truy binh nhìn thấy Hoàng Tứ Hỷ, Nhỏ Trang cùng Phi Hồng Cân cùng một chỗ tiếp ứng thiếu nữ kia, vô ý thức dừng bước chỉ chốc lát. Bất quá kia truy binh thấy Hoàng Tứ Hỷ tuổi tác còn nhẹ, Nhỏ Trang cùng Phi Hồng Cân cũng đều là nữ lưu, liền lên lòng kinh thị, trong tay đao kiếm nhoáng một cái, tiếp tục truy kích thiếu nữ kia, nhưng hắn mới đi hai bước, Hoàng Tứ Hỷ bỗng nhiên vọt cách lưng ngựa, từ bên hông rút ra một thanh kiếm sát, lăng không phát kiếm ra ngoài. Võ Quỳnh Giao chỉ cảm thấy bên cạnh thân lấp lóe một đạo đen nhánh quang cầu vồng, ở sau lưng nàng phát ra một đạo phốc, chầm đục. Nàng không tự kìm hãm được ngoái nhìn rõ xét, phát hiện kia truy binh trên trán ghim một thanh đen nhánh chua kiếm, kia truy binh trong nháy mắt ngửa mặt tê liệt ngã xuống, cứ thế mất mạng ngay tại chỗ. Nàng lúc này dừng bước, không còn chạy hùng hục. Lúc này Nhỏ Trang đã cưỡi ngựa đi vào trước gót chân nàng, hỏi nàng nói, người kia là ai, vì cái gì đang đuổi đuổi ngươi? Võ Quỳnh Giao nhìn theo đuôi tới Hoàng Tứ Hỷ cùng Phi Hồng Cân, trước chắp tay hướng Hoàng Tứ Hỷ nói một tiếng cảm ơn, mới trả lời, người này là Trường Bạch phái trưởng môn Tề Chân Quân đệ tử Liêu Tây Nam, Trang trưởng lão, cha ta bị Tề Chân Quân người lão tặc kia cho vây khốn, ngươi nhanh đi giúp hắn thôi. Nhỏ Trang chợt hỏi, cha ngươi ở nơi nào? Võ Quỳnh Giao nói, ngay tại mảnh này trong rừng. Nhỏ Trang quay đầu nhìn về phía Hoàng Tứ Hỷ. Hoàng Tứ Hỷ ra hiệu nàng dẫn đường. Nhỏ Trang liền hướng Võ Quỳnh Giao duỗi tay, đem Võ Quỳnh Giao chảnh lên lưng ngựa, hai nữ cùng cưỡi một ngựa, trước một bước xông vào rừng cây, rất nhanh nghe thấy một hồi tiếng la giết truyền đến bên hai, cưỡi ngựa ở trong rừng đi gần dặm xa, mấy người đi tới nơi xảy ra. Chỉ thấy một vị râu tóc trắng bệch lão giả, đưa tay điểm ngược Võ Nguyên Anh, cũng đem Võ Nguyên Anh dẫn đầu hơn 10 vị Hàng Long hội chúng toàn bộ đánh ngã trên mặt đất. Nói lên vị này Tề Chân Quân, năm đó bị tóc trắng ma nữ đánh bại sau, liền ẩn cư tại Trường Bạch Sơn, hơn 40 năm chưa từng ra lại giang hồ. Bất quá mấy tháng trước Hoàng Tứ Hỷ tại Nam Cương ám sát Nạp Lan Tú Cắt cùng Khâu Đông Lạc, tin tức truyền về Thanh Đình sau, Nạp Lan Tú Cắt chất nhi Nạp Lan Minh Châu vì cha rõ Nạp Lan Tú Cắt nguyên nhân cái chết, liền đem Tề Chân Quân mời ra Trường Bạch Sơn. Nạp Lan Minh Châu là Thanh Đình tể phụ, Tề Chân Quân không tiện cự tuyệt Nạp Lan Minh Châu mời, huống hồ Tề Chân Quân đệ tử Khâu Đông Lạc cũng chết oan chết uổng, Tề Chân Quân liền tiếp nhận Nạp Lan Minh Châu mời. Tề Chân Quân rời đi Liêu Đông sau, đi đầu đi Nam Cương, hắn tại Nam Cương thăm dò được, Nạp Lan Tú Cắt cùng Khâu Đông Lạc chết cùng Phi Hồng Cân có quan hệ, nhưng Phi Hồng Cân đã rời đi Nam Cương, đã tới Trung Nguyên, hắn liền một đường truy tìm tới. Đáng tiếc tại Trung Nguyên tìm kiếm mấy tháng, Tề Chân Quân từ đầu đến cuối không nghe được Phi Hồng Cân hạ lạc, ngược lại trời xui đất khiến được biết sát quy đại hội tin tức, Tề Chân Quân liền ngựa không dừng vó chạy đến Hà Giang phủ, dự định thông qua Trung Nguyên võ lâm điều tra Phi Hồng Cân tin tức. Tề Chân Quân biết sát quy đại hội là một đám phản thanh phần tử chỗ tổ chức, hắn lại là tại cho thanh đình hiệu lực, vì phòng ngừa thân phận bại lộ, hắn che đậy thân phận của mình, vẹn vẹn mang theo số vị đệ tử điệu thấp đi gặp, tất nhiên là không muốn cùng Trung Nguyên quân nhân xảy ra xung đột. Ai ngờ lối của hắn kính cánh rừng cây này lúc, ngẫu nhiên gặp Võ Nguyên Anh. Võ Nguyên Anh là Sơn Tây phân đà đà chủ, hắn đến Hà Giang phủ lúc là từ Hàng Long hội trực tiếp phụ thuộc phân đà đà chủ Đinh Du tự mình nên đón, Đinh Du dựa theo lệ cũ, hộ tống Võ Nguyên Anh đến đây Hoàng Công Tử, tòa này từ đường cũng là Hàng Long hội rất nhiều phân đà tụ hợp địa điểm. Võ Nguyên Anh cùng Đinh Du tại xuyên qua rừng cây lúc, trò chuyện lên Hàng Long hội hộ pháp Nhỏ Trang cùng Động Huyền đạo nhân tình huống. Trước đó không lâu Võ Nguyên Anh tại Võ Gia Trang lúc tuần tự chiêu đãi qua Hoàng Tứ Hỷ, Phi Hồng Cân, Cửu Nạn cùng Nhỏ Trang, Võ Nguyên Anh hướng Đinh Du thuận miệng nâng lên Phi Hồng Cân, kết quả lời nói này bị phụ cận Tề Chân Quân nghe được. Tề Chân Quân truy tung Phi Hồng Cân đã hiểu rõ nguyệt, đột nhiên vừa nghe đến Phi Hồng Cân tin tức, lúc này động thủ cầm nã Võ Nguyên Anh, ý đồ ép hỏi Phi Hồng Cân hạ lạc. Võ Nguyên Anh thấy Tề Chân Quân võ công cao cường, liền để nữ nhi Võ Quỳnh Giao cùng đệ tử tiến về hoàng công tử, hướng đóng quân hoàng công tử Hàng Long hội chúng cầu viện. Nhưng Võ Quỳnh Giao tuổi còn quá nhỏ, võ công không đủ, lọt vào Tề Chân Quân môn nhân Liễu Tây Nham truy kích, không cách nào vùng thoát khỏi Liễu Tây Nham, dưới sự hoảng hốt chạy bừa sông ra rừng cây, lúc này mới gặp được Hoàng Tứ Hỉ, Phi Hồng Cân cùng nhỏ Trang. Bất quá Võ Nguyên Anh mấy vị khác đệ tử lại là xông phá Tề Chân Quân môn nhân chặn đường, thành công đem tin tức đưa đến hoàng công tử. Chờ Hoàng Tứ Hỉ đổi tới nơi xảy ra lúc, tụ họp tại hoàng công tử Hàng Long hội quần hào, cũng nhao nhao chi về tới, cơ hồ cùng Hoàng Tứ Hỉ trong cùng một lúc đổi tới. Lúc này Tề Chân Quân vừa mới điểm ngược Võ Nguyên Anh cùng Đinh Du bọn người, hắn vốn là muốn lập tức rút lui cách rừng cây, ai ngờ Hàng Long hội chúng tới nhanh chóng, mấy trăm người rất mau đưa hắn bao vây lại. Hắn lập tức đem Võ Nguyên Anh cản trước người, cất giọng hô, "Lão phu không có ác ý, vẹn vẹn vì nghe ngóng một tin tức, chỉ cần Vũ Trang chủ bằng lòng lộ ra tin tức này, lão phu lập tức thả người." Chương 169, Kết Minh, 1, chương 169, Kết Minh, 1. Hàng Long hội quần hào trợn mắt nhìn nhau, lại là không có cùng vây công, bọn hắn phân tán tại rừng cây bốn phía, phong tỏa Tề Chân Quân mấy người đường lui. Nhìn cái này vây nhưng không đánh trận thế, hiển nhiên là cố kỵ Võ Nguyên Anh cùng Đinh Du đám người an toàn, bất quá Hàng Long hội người đông thế mạnh, mấy trăm hào kiệt tổng hợp trong rừng, cứu trở về Võ Nguyên Anh cùng Đinh Du bọn người tuyệt đối không thành vấn đề, mấu chốt là xử trí như thế nào Tề Chân Quân mấy người. Hoàng Tứ Hỉ cùng nhỏ Trang cưỡi ngựa đuổi tới hiện trường lúc, đám người đang giữa khu rừng xuyên thẳng qua. Chỉ chốc lát sau, một đám mặc Hàng Long hội phục sức thanh niên nam nữ đi vào Hoàng Tứ Hỉ cùng nhỏ Trang phụ cận bố trí phòng tuyến, bọn hắn hướng nhỏ Trang trên mặt dò xét xem xét, lúc này quỳ một gối xuống, tham kiến Trang trưởng lão. Nhỏ Trang ra hiệu bọn hắn, đều là nhà mình huynh đệ, không cần giữ lễ tiết, mau dậy đi. Bọn này thanh niên nhao nhao chất lên nụ cười, đứng dậy dịch bước tới nhỏ Trang bên người, thay nhỏ Trang dẫn ngựa chấp cương, vừa nói, "Trang trưởng lão tọa trấn ở đây, lao đầu kia đừng nghĩ từ chỗ này phá vây ra ngoài." Bọn hắn nguyên bản áp lực rất lớn, Võ Nguyên Anh là trung nam phái danh túc, Hàng Long hội không nhiều cao thủ. Đinh Du ngoại hiệu Đinh Giáp Thần sớm tại Sùng Trinh trong năm liền đã nhập hội, thanh danh so Võ Nguyên Anh càng lớn. Hai vị này phân đà chủ trên giang hồ tung hoành 20-30 năm, kết quả bị Tề Chân Quân dễ dàng một chút ngược, có biết Tề Chân Quân võ công chi cao đương thời hiếm thấy, nếu như đợi lát nữa Tề Chân Quân từ bên này nhi phá vây, cho dù bọn họ ỷ vào nhiều người có thể đem Tề Chân Quân lưu lại, sợ rằng cũng phải tổn thương thảm trọng. Bất quá bọn hắn nhìn thấy Trang trưởng lão sau, loại này lo lắng đã giảm bớt xuống tới, đừng nhìn Trang trưởng lão là nữ lưu, lại là Hàng Long hội bên trong nổi danh nhất nhìn nhân vật hung ác, nhất là am hiệu phát đánh ám khí, lượng kia Tề Chân Quân võ công lại cao hơn, cũng khó thoát Trang trưởng lão chặn đường. Nhỏ Trang cách Tề Chân Quân, hướng đối diện đám người quan sát, sau đó đối Hoàng Tứ Hỉ nói rằng, "La bộ tổng đà chủ cùng Tiêu trưởng lão toàn bộ ở đây, chúng ta muốn hay không hiện tại quá khứ?" Giờ phút này mấy trăm quần hào vây quanh một cái hơn 10 trượng lớn vòng tròn, Hàng Long hội mấy vị thủ lĩnh cùng các tỉnh phân đà đà chủ tất cả nhìn chằm chằm Tề Chân Quân, cũng không có lưu ý tới Nhỏ Trang. Hoàng Tứ Hỉ nên trước đánh giá đối diện, miệng bên trong trả lời, "Chờ bọn hắn cứu Vũ Trang chủ, lại đi qua chạm mà thôi." Nhỏ Trang liền chờ tại chỗ cũ, cho Hoàng Tứ Hỉ xác nhận Hàng Long hội thủ lĩnh. Nàng trước giảng vị kia La bộ tổng đà chủ, người này cánh tay phải đã bị sóng vai gọt sạch, vốn là một vị cột một tay lão giả. Hoàng Tứ Hỉ thông qua lão giả này dung mạo, lờ mờ có thể phân biệt ra được, hẳn là năm đó Kim Long Bang chủ Tiêu Công Lễ đệ tử La Lập Như. Tiêu trưởng lão là vị 40 tả hữu phụ nhân, năm đó Hoàng Tứ Hỉ tại Hoàng Hạc lâu tụ nghĩa đã từng thấy qua nàng một mặt, nhận ra nàng là Tiêu Công Lễ nữ nhi Tiêu Điển Nhi. Hoàng Tứ Hỉ thuận miệng hỏi, "Tiêu lão bang chủ còn tại thế sao?" Nhỏ Trang nói, "Lão nhân gia ông ta rất lớn tuổi, sớm tại 20 năm trước đã bệnh qua đời. La Lập Như đều đã có ngoài 50 tuổi, Tiêu Công Lễ rất khó sống đến lúc này." Hoàng Tứ Hỉ thấy La Lập Như đứng bên cạnh một vị ăn mặc tiểu văn sĩ thư sinh trung niên, nhìn lại khí vũ bất phàm, ngoài ra còn có một vị thân hình cao lớn đeo kiếm lão giả, diện mục lăng duệ, võ công cũng là không tầm thường. Nhưng Hoàng Tứ Hỉ đối hai người này đều rất lạ lẫm, lại hỏi Nhỏ Trang, hai người kia là ai? Bọn hắn đều không phải là trong hội huynh đệ, giống như là thiên địa hội người. Nhỏ Trang biểu lộ ra khá là ngoài ý muốn, người thư sinh kia cùng thiên địa hội tổng đà chủ Trần Cận Nam rất giống, ta trước kia chỉ cùng Trần tổng đà chủ gặp mặt một lần, vẫn là hơn 10 năm trước, cũng không biết có phải hay không là hắn. Chính là Trần tổng đà chủ. Nhỏ Trang sau lưng đám kia thanh niên, tranh nhau nói rằng, ngoại trừ Trần tổng đà chủ bên ngoài, vừa rồi Diên Bình quận vương thế tử Trịnh Khắc Sảng công tử cũng tới hoàng công tử cùng La bộ tổng đà chủ gặp mặt. Diên Bình quận vương thế tử vậy mà cũng tới tham gia sát quy đại hội. Nhỏ Trang xa trông đi qua, La Lập Như bên trái đứng đấy Trần Cận Nam, bên phải là một đôi cách ăn mặc lộng lẫy thanh niên nam nữ, nam nhân kia thanh niên chính là Trịnh Khắc Sảng, nữ tử tuổi tác kỳ thật cùng Võ Quỳnh Giao không sai biệt lắm, dung mạo rất mỹ, lúc nào cũng dẫn ra Trịnh Khắc Sảng ánh mắt, dẫn đến Trịnh Khắc Sảng chỉ lo quay đầu cùng nữ tử nói nhỏ, vậy mà không đi chú ý Tề Chân Quân cùng Võ Nguyên Anh đám người tình huống. Một màn này nhường Nhỏ Trang trong lòng phản cảm, cảm thấy Trịnh Khắc Sảng làm người ngạo lớn, như thế không chú trọng trường hợp, không xứng Diên Bình quận vương môn phong. Bất quá 2 năm trước tổng đà chủ Lý Tây Hoa triệu tập tại Trung Nguyên ẩn nút Hàng Long hội quần hào, trở về tổng đà tụ nghĩa, đã từng nâng lên phản thanh đại kế. Lý Tây Hoa cho rằng đơn thuần hành thích thanh đỉnh quá lớn, lung lay không được thanh đỉnh chi phối, mong muốn phản thanh thành công, nhất định phải chiếm cứ Trung Nguyên lãnh địa, có lãnh địa khả năng chữ hàng lương thực khả năng chiêu mộ binh mã, có binh mã mới có thể cùng thanh đỉnh cùng nhau. Hàng Long hội tổng đàn ở chết Nam Thiên xa cảnh, mong muốn khởi binh bắc thượng, chỉ có thể đi công chiếm Vân Điền một chỗ, nhưng Vân Điền là thanh đỉnh bàn cho lớn Hán Giang Ngô Tam Quế đất phong, bị Ngô Tam Quế coi như tài sản riêng, tuyệt sẽ không dễ dàng chắp tay nhường cho. Lần này Trung Nguyên Võ Lâm khởi xướng sát quy đại hội kỳ thật chính hợp Lý Tây Hoa ý đồ, nếu như có thể mượn Trung Nguyên Võ Lâm chi thủ đâm chết Ngô Tam Quế, đến lúc đó Vân Điền quần long vô thủ, Lý Tây Hoa liền có thể phát binh nhập chủ. Bất quá Vân Điển dù sao ở chết một góc, nếu như thanh binh quy mô vây công, chỉ sợ khó mà bền bị kiên trì, thế là Lý Tây Hoa liền định dẫn vào đồng minh, đến lúc đó cùng Hàng Long hội một khối khởi binh. Mà phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, tốt nhất đồng minh chính là Diên Bình quận vương phủ. Diên Bình quận vương phủ ở chết đại đảo, nếu có thể phát binh đánh vào Mân Nam, liền có thể cùng Hàng Long hội đồ vật hô ứng, nhường thanh đỉnh mệt mỏi ứng đối. Nhỏ Trang nghĩ thầm, Thiên Địa hội tổng đà chủ Trần Cận Nam là Diên Bình quận vương phủ bên trên tam kiệt một trong, La Lập Như ở chỗ này cùng Trần Cận Nam gặp mặt, nhất định là vì thương lượng kết minh sự tình, chắc hẳn chính là can hệ trọng đại, Diên Bình quận vương phủ mới có thể đem thế tử Trịnh Khắc Sảng cũng phải đến. Nhỏ Trang thấy Trịnh Khắc Sảng đứng phía sau một vị đeo kiếm lão giả, giống như là bảo tiêu một người như vậy vật, nhìn quanh ở giữa vô cùng có uy nghiêm, võ công tuyệt đối không thấp. Trùng hợp Nhỏ Trang nhận biết lão giả thân phận, quay đầu đối Hoàng Tứ Hỉ giới thiệu, người kia là Côn Lôn phái Phùng Tích Phạm sư phụ, kiếm thuật cùng nội công đều đang phong tạo cực, hắn cùng người đối chiến, quen chọn người tử huyện, mũi kiếm thường thường cách da thịt liền có thể đánh trúng huyệt vị, sát nhân chi sau, có thể dùng người da thịt không tương tổn, máu không dẫn ra ngoài, giang hồ đồng đạo liền đưa hắn một kiếm không máu ngoại hiệu. Hoàng Tứ Hỉ nói, một kiếm không máu. Nội công luyện đến từ lợi trở lại cùng cảnh giới, không tính yếu ớt. La Lập Như có thể hay không thắng qua Phùng Tích Phạm? Không chờ Nhỏ Trang mở miệng trả lời, sau lưng đám kia thanh niên trước không cao hứng, La bộ tổng đà chủ ý trấn thiên hạ, ai gặp đều muốn giơ ngón tay cái lên, kêu một tiếng la anh hùng, bọn hắn nghĩ thầm Hoàng Tứ Hỉ rốt cuộc là người nào, dám cứ gọi thẳng La bộ tổng đà chủ đại danh. Bọn hắn đoạt tại Nhỏ Trang trước đó, hét lên, La bộ tổng đà chủ danh xưng Nam Thiên kiếm thần, kiếm pháp của hắn là Hàng Long đại hiệp chỗ thụ, khẳng định thắng qua một kiếm không máu. Hoàng Tứ Hỉ khẽ lắc đầu, Hàng Long đại hiệp không có truyền thụ qua bất kỳ kiếm pháp, La Lập Như kiếm pháp là có lai lịch khác. Chương 169, kết minh 2, chương 169, kết minh 2. Đám kia thanh niên không phục lắm, La bộ tổng đà chủ cùng Hàng Long đại hiệp là sinh tử chi giao, năm đó cùng một chỗ càn quét qua Thát Tử Thịnh kinh thành, võ công nhận qua Hàng Long đại hiệp chỉ điểm, ngươi tính thân phận gì, lại đến chất vấn La bộ tổng đà chủ kiếm pháp lai lịch? Các ngươi ngậm miệng. Nhỏ Trang bỗng nhiên cắt ngang đám kia thanh niên, quát lên, tất cả đều thành thật thật đợi, không cho phép lại mở miệng. Tranh thủ thời gian lại cho Hoàng Tứ Hỉ giải thích, bọn hắn đều là năm đó Kim Long Bang bang chúng hậu nhân, thở nhỏ đi theo La phó trưởng môn, tướng công không cần chấp nhặt với bọn họ. Đám kia thanh niên lập tức kinh ngạc lên, nghĩ thầm Hoàng Tứ Hỉ tuổi còn trẻ, Trang trưởng lão vì cái gì đối với hắn khách khí như thế? Nhỏ Trang bên người Võ Quỳnh Giao cũng cảm thấy hiếm lạ không thôi, trong nội tâm nàng cảm thấy, Trang trưởng lão đối Hoàng Tứ Hỉ cũng không phải là khách khí đơn giản như vậy, lời nói ở giữa tất cung tất kính, dù cho gặp Hàng Long hội tổng đà chủ, vậy cũng không gì hơn cái này. Phi Hồng Cân cũng không có lưu ý mấy người nói chuyện, lực chú ý từ đầu đến cuối đều tại Tề Chân Quân trên thân, bởi vì lần này Tề Chân Quân mạo hiểm chạy đến Hoại Thụ Bình tham gia sát quy đại hội, toàn là vì nàng. Nhìn thấy Hàng Long hội quần hào vây quanh tại bốn phía, Tề Chân Quân vội vàng gọi hàng, lão phu không có ác ý, vẹn vẹn vì nghe ngóng một tin tức, chỉ cần Vũ Trang chủ bằng lòng lộ ra tin tức này, lão phu lập tức thả người. La Lập Như một mình trong đám người đi ra, lạnh lùng trở về Tề Chân Quân một câu, ngươi trước thả Vũ Trang chủ, mới có đến thương lượng. Tề Chân Quân ngôn ngữ ôn hòa, gặp địch giả yếu, thủ đoạn lại là cường ngạnh, bàn tay hắn biến câu, nắm chặt Võ Nguyên Anh cái cổ, cười nói, lão phu muốn giết Vũ Trang chủ dễ như trở bàn tay, nhưng lão phu chỉ chọn huyệt vị, cũng không đả thương người, đủ thấy lão phu thành ý. Hắn trung khí mười phần, xúc tích nội lực gào to, bảo đảm ở đây mấy trăm hào kiệt tất cả đều nghe thấy, thẳng nếu các ngươi Hàng Long hội muốn lấy nhiều khi ít, lão phu cũng tuyệt không sợ, bất quá các ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, nếu như các ngươi khởi xướng vây công, làm cho lão phu không có đường lui, vậy lão phu cũng chỉ có thể thống hạ sát thủ. Kỳ thật La Lập Như cùng Võ Nguyên Anh giao tình không tính thâm hậu, coi như Võ Nguyên Anh là năm đó bị Hồng Nương tử chiêu nhập Hàng Long hội, thuộc về tổng đà chủ Lý Tây Hoa Tâm Phúc. Nhưng Đinh Giáp Thần Đinh Du là năm đó cái mạnh thường mạnh bá phi đại đệ tử, sớm tại 30 năm trước liền cùng La Lập Như kể vai chiến đấu, có thể nói sinh tử chi giao, vô luận như thế nào đều muốn an toàn cứu trở về. La Lập Như liền hỏi, ngươi đến cùng muốn nghe được tin tức gì? Rất đơn giản, lão phu chỉ muốn biết Thiên Sơn kiếm khách Phi Hồng Cân tung tích. Tề Chân Quân nói, cái này Phi Hồng Cân là Nam Cương dị tộc, chưa hề đặt chân qua Trung Nguyên, cùng các ngươi Hàng Long hội không có bất kỳ cái gì lui tới, coi như lộ ra tin tức của nàng cũng không làm trái con các ngươi Hàng Long hội nghĩa khí. Phi Võ Nguyên Anh lập tức thoá mạ, ta giả võ không phải người bán đứng bằng hữu, ngươi lão tặc này lập tức giết ta thôi, ta cận kề cái chết sẽ không đối ngươi lộ ra một chữ. Hàng Long hội quần hào nghe thấy lời này, nhao nhao hô quát, Vũ Trang chủ anh hùng khí khái, chúng ta Hàng Long hội chưa từng bán rẻ bạn bè, càng không bán nước, nhưng cũng sẽ không tùy tiện để cho người ta ức hiếp. Lão tặc, mau thả Vũ Trang chủ, nếu không đem ngươi nghiền xương thành tro. Tề Chân Quân đột nhiên cười ha ha. Thanh âm này truyền tống ra ngoài, lại lộ ra một cỗ rít gào vang, chấn phụ cận một vòng Hàng Long hội hào kiệt khí huyết khó chịu, vô ý thức hướng lui về sau một bước. Tề Chân Quân tuổi tác đã có 70 mấy tuổi, cùng tóc trắng ma nữ thuộc về cùng một đời giang hồ tiền bối, có lẽ hắn tự sáng tạo phong lôi kiếm pháp so ra kém Thiên Sơn phái, nội lực lại cực kỳ thâm hậu. Hắn tiếng cười đình chỉ lúc, Hàng Long hội quần hào cũng dần dần đã ngừng lại ở mỹ. Hắn nhìn quanh trung quanh, nói rằng, lão phu đã sớm nghe nói Hàng Long hội bên trong tất cả đều là nhân vật anh hùng, lão phu cũng một mực khắc sâu bày tỏ khâm phục, nhưng hôm nay thấy một lần lại không gì hơn cái này, chư vị chỉ dám trận thế vây công, mà không dám công bằng tranh tài, thật sự là có tiếng mà không có miếng. Ở đây người trẻ tuổi chịu không nổi kích, lập tức chống động, đều nói cho dù là đơn đả độc đấu, Hàng Long hội bên trong cũng có bó lớn cao thủ có thể thắng qua người lão tặc này. Bất quá bọn hắn nhìn thấy bị bắt sống Võ Nguyên Anh cùng Đinh Du sau, cũng đều biến không có lực lượng, kêu đánh kêu giết thanh âm cũng dần dần hiếm kéo xuống. Chỉ nghe La Lập Như mở miệng hỏi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào, vạch ra một cái và đến. Vậy cũng dễ dàng. Các ngươi Hàng Long hội khoác lác anh hùng hiệp nghĩa, chúng ta liền công bằng đọ sức một trận, cái này mới xứng với danh tiếng của các ngươi. Tề Chân Quân ánh mắt như đao, đảo qua La Lập Như bên người đám người, đã tính trước khởi xướng khiêu chiến, chúng ta đến một trận đấu kiếm biết võ. Nghe nói Hàng Long hội La Bộ tổng đà chủ có Nam Thiên kiếm thần thanh danh tốt đẹp, lão phu không biết lượng sức, muốn cùng La Bộ tổng đà chủ luận bàn một chút, nếu như ngươi có thể đánh thắng, lão phu lập tức phóng thích vũ trang chủ, cùng cái này hơn 10 vị Hàng Long hội anh hùng, lão phu chính mình cũng tùy ý ngươi xử trí. Điều kiện này rất có lực hấp dẫn. Hàng Long hội quần hào đều ý động, nhao nhao nhìn về phía La Lập Như, hy vọng La phó trưởng môn tự mình kết quả giáo huấn cái này cuồng vọng lão đầu. Nếu như La Bộ tổng đà chủ đánh thua đâu? Đánh thua càng dễ bàn hơn, xin tránh ra con đường, nhường lão phu rời đi. Tề Chân Quân cười nói, đương nhiên lão phu cũng biết phóng thích vũ trang chủ cùng cái này hơn 10 vị anh hùng, nhưng lão phu hy vọng vũ trang chủ lộ ra phi hồng cân hành tung. Hắn mở miệng một tiếng phi hồng cân, thật tình không biết phi hồng cân liền đứng ở trong đám người bên cạnh. Cũng là hắn thân ở trong vòng đây, tập trung tinh thần muốn ứng phó La Lập Như chờ Hàng Long hội thủ lĩnh, căn bản lưu ý không đến nơi hẻo lánh bên trong phi hồng cân. La Lập Như thấy Tề Chân Quân tràn đầy tự tin, nhất thời chần chờ khó quyết, nếu như ở đây chỉ có Hàng Long hội huynh đệ, hắn không ngại sử dụng một chút âm mưu quỷ kế đối phó Tề Chân Quân. Nhưng giờ phút này Thiên Địa hội tổng đà chủ cùng Diên Bình quận vương thế tử toàn ở bên người, La Lập Như muốn giữ gìn Hàng Long hội danh dự, cần quang minh chính đại cùng Tề Chân Quân cùng nhau. Tề Chân Quân gặp hắn chậm chạp không mở miệng, lại nói: "Lão phu bằng lòng liền đấu ba trận, chỉ muốn các ngươi có thể thắng được một trận, coi như lão phu đánh thua. Nếu như vậy các ngươi cũng không nguyện ý so, vậy thì cùng tiến lên đến vây công thôi." Hắc, lão phu cùng nhau kế tiếp. Tề Chân Quân trong lòng cũng không nắm chắc, nếu như Hàng Long hội thật quyết tâm vây công, hắn hôm nay khẳng định phải giữ nhiều lãnh ít, mấu chốt nơi này khoảng cách Hoại Thụ Bình chỉ có mấy dặm xa, nếu như Hoại Thụ Bình nhân vật võ lâm toàn bộ trợ giúp tới, đến lúc đó kết quả sẽ càng thêm không chịu nổi. Hắn tất nhiên là hy vọng La Lập Như lập tức bằng lòng luận võ. La Lập Như lại do dự khó định, lần này đổi tới tham gia sát quy đại hội, chủ yếu là vì cùng Thiên Địa hội thương lượng kết minh sự tình, cũng không có mời Hàng Long hội cao thủ mạnh nhất tùy hành. Mặc dù ở đây Hàng Long hội hào kiệt có mấy trăm vị, nhưng võ công thuộc về La Lập Như là nhất, tiếp theo là Tiêu Điển Nhi, nếu như La Lập Như đều đánh không thắng Tề Chân Quân, lại phái Tiêu Điển Nhi cũng không có ý nghĩa. La Lập Như trong lòng không khỏi thở dài, sớm biết muốn cùng lão tặc này giao đấu, ta bác thượng trên đường nhất định đi trước lộ dấu bên cạnh, mời bên trên La Hán ca cùng một chỗ tới. Hắn suy nghĩ La Hán ca chính là đại danh đỉnh đỉnh Đồ Long Tăng. Lúc này bên cạnh Trần Cận Nam mỉm cười, đối với hắn nói rằng, chúng ta Hàng Long hội cùng Thiên Địa hội đã kết minh, tình cùng một nhà, Hàng Long hội sự tình chính là Thiên Địa hội sự tình. Gần Nam bằng lòng xung phong, trước đi thử một lần trường Bạch phái tổ sư kiếm pháp, sau đó La huynh suy nghĩ thêm phải chăng cùng hắn giao đấu cũng không muộn. La Lập Như thấy Trần Cận Nam trượng nghĩa trợ quyền, vội nói, vậy làm phiền Trần tổng đại chủ. Chương 170, Kim Xà đại hiệp, 1, chương 170, Kim Xà đại hiệp, 1. Trần Cận Nam đạt được La Lập Như đồng ý, lúc này cầm kiếm nhảy ra. Hắn nay tuổi chưa qua 30 mấy tuổi, thuộc về nhân tài mới nổi, trước kia không cùng Tề Chân Quân chiếu qua mặt, Tề Chân Quân đem hắn xem như Hàng Long hội hảo kiệt, cũng không hỏi thăm thân phận. Gặp hắn cận thân xuất chiến, Tề Chân Quân nói một câu đến hay lắm, một tay đẩy ra Võ Nguyên Anh, giao cho bên cạnh đệ tử trông giữ, sau đó liền thi triển Phong Lôi kiếm pháp nên đón tiếp lấy. Tề Chân Quân thấy hoàn cảnh đối mình bất lợi, liền muốn tốc chiến tốc thắng, lấy mau chóng thoát thân, rời đi nơi thị phi này, hắn phát kiếm liền không để lối thoát, thế công lên lại hung lại mãnh. Nhưng Trần Cận Nam thân làm Thiên Địa hội tổng đại chủ, võ công không phải tầm thường, hắn đối mặt Tề Chân Quân trận bão điên cuồng tấn công, cứng rắn chống đỡ hơn 10 chiêu mà không lộ bại tướng. Bất quá Tề Chân Quân dù sao cũng là một phái tổ sư, tận cư Liêu Đông mấy chục năm đều tại nghiên cứu sâu võ học, Trần Cận Nam lại là lâu dài hối hả ngược xuôi vội vàng phản thanh đại nghiệp, vũ lực yếu nhược Tề Chân Quân một bậc. Chờ Tề Chân Quân thăm dò Trần Cận Nam kiếm pháp chiêu thức, rất nhanh liền chiếm thượng phong. Trần Cận Nam cũng dần dần cảm giác được áp lực tập thân, rõ ràng chính mình không phải Tề Chân Quân đối thủ, nhưng hắn chủ động mời chiến nguyên bản cũng không có thủ thắng suy nghĩ, vẹn vẹn vì thăm dò Tề Chân Quân kiếm pháp, để cho La Lập Như thấy rõ Tề Chân Quân hư thực. Lại hủy đi hơn 10 chiêu, Trần Cận Nam thân hình thoát một cái, triển khai khinh công thân pháp, bắt đầu vây quanh Tề Chân Quân qua lại nhảy vọt, dẫn dụ Tề Chân Quân tận sử kiếm chiêu. Tề Chân Quân lại không cho Trần Cận Nam như ý, đột nhiên mạnh ra một đạo tuyệt chiêu, trong kiếm phát tán phong lôi chi thanh, một kích đánh bay Trần Cận Nam trường kiếm, cấp thứ Trần Cận Nam ngược trái. Trần Cận Nam mắt thấy một kiếm này không cách nào tránh né, không lùi mà tiến tới, vậy mà đón mũi kiếm nhào về phía Tề Chân Quân, tay phải đột nhiên vươn về trước, năm ngón tay ngưng tụ thành móc câu, nhắm ngay Tề Chân Quân cầm kiếm cánh tay bắt đi lên. Một chiêu này biến hóa cực nhanh, Tề Chân Quân không ngờ được Trần Cận Nam đảm lượng lớn như thế, dám lấy mạng đổi mạng. Tề Chân Quân vội vàng đổi chiêu, mũi kiếm lệch ra, rời xa Trần Cận Nam ngược trái, mũi kiếm lao Trần Cận Nam cánh tay tìm tới, bất quá Tề Chân Quân khuỵu tay cũng bị Trần Cận Nam vỗ nhẹ. Chỉ nghe thử, hai tiếng, Tề Chân Quân cùng Trần Cận Nam tiếp thân giao thoa, lại trong nháy mắt thoát ly. Chờ hai người cách mấy trượng khoảng cách một lần nữa đứng vững sau, vây xem quần hào ngưng thần nhìn lên, phát hiện Trần Cận Nam trên cánh tay máu chảy ồ ạt, Tề Chân Quân lại bình yên vô sự. Quần hào đều muốn, một trận chiến này hẳn là Trần Cận Nam bại vào Tề Chân Quân chi thủ. Trần Cận Nam không chỉ là nhân vật võ lâm, thường xuyên cũng thống binh tác chiến, từ trước cho rằng thắng bại là chuyện thường binh ra, không hề cảm thấy chiến bại có mất mặt. Hắn rộng rãi cười một tiếng, hướng Tề Chân Quân ôm quyền, Tề lão tiền bối kiếm pháp cao minh, tại hạ mặc cảm. Tề Chân Quân cũng không tiêu căng, đáp lễ hắn thi lễ, ngươi hữu dụng hữu nhu, rõ ràng võ công yếu tại lão phu, lại có thể đánh trúng lão phu một trượng, là thật là nhân vật không tầm thường, còn xin báo cho tục danh, đến tột cùng là Hàng Long hội vị kia hộ pháp trưởng lão. Không chờ Trần Cận Nam trả lời, cách đó không xa Thiên Địa hội quần hào nhao nhao gọi hàng, đây là chúng ta Thiên Địa hội tổng đại chủ, bình sinh không thấy Trần Cận Nam, liền xương anh hùng cũng hưởng công. Tề lão kiếm sư có từng nghe chưa? Tề Chân Quân cũng là thành thật, lão phu ở lâu Liêu Đông, đối người Trung Nguyên vật không hiểu nhiều, chỉ biết là Trung Nguyên nổi danh nhất anh hùng là thích khách Hàng Long, lão phu dục cầu thấy một lần mà không thể được, chẳng lẽ vị này Trần tổng đà chủ so thích khách Hàng Long còn có hy vọng. Thiên Điệu hội quần hào nghe xong thích khách Hàng Long, lập tức giữ im lặng lên. Hàng Long hội quần hào ngược lại bắt đầu gào to, Hàng Long đại hiệp là chúng ta mở giúp tổng đà chủ, lão nhân gia ông ta nếu là còn sống, duỗi một đầu ngón tay liền có thể đâm chết ngươi lão tặc này. Cho dù hắn thân truyền đồ Long đại hộ pháp, đánh bại ngươi cũng tuyệt đối không dùng đến ba trưởng. A. Tề Chân Quân mặt không biểu tình, lão phu cũng từng nghe tới Đồ Long tăng tế tuổi, tiếp xuống thứ hai chiến, liền mời Đồ Long tăng ra sân thôi. Đồ Long hộ pháp cũng không ở chỗ này, cái này thứ hai chiến liền để ta tới gặp một lần Tề trưởng môn. Chỉ thấy La Lập Như cầm kiếm trong đám người đi ra. Trần Cận Nam thấy La Lập Như xuất chiến, quay người đi trở về, con đường La Lập Như bên cạnh thân lúc thấp giọng nói một câu, hắn trong cánh tay phải ta một cái ngưng huyết thần trảo phong lôi đao kiếm đã không cách nào lại dùng, bất quá hắn nội lực cực kỳ cao thâm, dù cho một cánh tay cũng có thể dài lâu ác chiến, La huynh ngươi cẩn thận ứng phó. La Lập Như nhẹ gật đầu, kiếm quang lập tức lóe lên, bổ về phía Tề Chân Quân. Đó là cái gì kiếm pháp? Lúc này Hoàng Tứ Hỷ, Phi Hồng Cân cùng nhỏ Trang đã quấn qua đám người, lặng lẽ đi tới trường Bạch phái đệ tử phía sau, bọn hắn chuẩn bị thừa dịp Tề Chân Quân so kiếm lúc cứu trở về Võ Nguyên Anh cùng Đinh Du bọn người. Phi Hồng Cân thấy La Lập Như kiếm pháp kỳ dị, nhịn không được hỏi. Hoàng Tứ Hỷ một cái liền nhận ra kiếm pháp lai lịch, hắn sử chính là Kim Xà kiếm pháp. Kim Xà kiếm pháp? Phi Hồng Cân lại hỏi, chẳng lẽ là Kim Xà đại hiệp truyền thụ cho hắn? Hoàng Tứ Hỷ cảm thấy hẳn là Viên Thừa Chí chỗ thụ, năm đó hắn tại Bích Huyết Giang Hồ sông sao lúc, Hạ Tuyết Nghi còn sót lại Kim Xà bí tịch là bị Viên Thừa Chí đoạt được, ngoại trừ Viên Thừa Chí bên ngoài không người hiểu được Kim Xà kiếm pháp. Ai ngờ nhỏ Trang lại nói, La bộ tổng đà chủ Kim Xà kiếm pháp là theo Ngũ Độc giáo kế thừa, cùng Viên Thừa Chí không có quan hệ. Nàng nói đến đây, chợt nghe két, một vang, Tề Chân Quân cùng La Lập Như lại nhưng đã nhìn thấy rốt cuộc. La Lập Như trường kiếm ném đi trên mặt đất, cổ tay bị Tề Chân Quân đâm một kiếm, máu tươi tích tích thấm lưu. Hàng Long hội quần hào nhìn thấy một màn này, lộ ra rất là thất vọng, La phó trưởng môn danh xưng kiếm thần, lấy Kim Xà kiếm pháp lên chiến, cùng Tề Chân Quân đánh nhau hơn 10 chiêu liền thua trận. Vừa rồi Trần Cận Nam cũng là kiên trì hơn 10 chiêu, nhưng Trần Cận Nam đánh Tề Chân Quân một trưởng, La Lập Như lại không có đụng phải Tề Chân Quân nửa sợi lông, cái này há không phải nói rõ La Lập Như võ công phải kém hơn tại Trần Cận Nam. Ở đây vui vẻ nhất không ai qua được Tề Chân Quân, kỳ thật hắn có thể nhanh như vậy đánh bại La Lập Như, kia là rất có một phen duyên cớ. 20 năm trước hắn tại Liêu Đông ẩn cư lúc, đã từng gặp gỡ Kim Xà đại hiệp Viên Thừa Chí tại Liêu Đông hành thích Thanh Đình Vân Quý, vừa vặn con đường trường Bạch phái phụ cận, hắn liền ra mặt chặn đường, cùng Viên Thừa Chí đấu một trận. Trận chiến kia nội lực của hắn thắng Viên Thừa Chí một bậc, nhưng Viên Thừa Chí Kim Xà kiếm pháp lại đấu bại hắn Phong Lôi kiếm pháp, hắn từ đầu đến cuối canh cánh trong lòng, sau đó bế quan lĩnh hội Kim Xà kiếm pháp phá giải chi đạo, sáng chế một bộ phản Kim Xà kiếm pháp. Hắn vốn là muốn đem bộ này kiếm pháp dùng tại Viên Thừa Chí trên thân, ai biết La Lập Như trước một bước đột vào, liền bị hắn lấy ra xác minh bộ này kiếm pháp hiệu quả. Thật sự là xảo rất. Bất quá Tề Chân Quân mặc dù thủ thắng, lại không có bộc lộ bất kỳ tự mãn, ngược lại cho La Lập Như giải thích, La bộ tổng đà chủ kiếm pháp không thể bảo là không tinh diệu, chỉ là năm đó Lao Phu cùng Kim Xà đại hiệp Viên Thừa Chí luận bàn qua Kim Xà kiếm pháp tốn thời gian mấy năm ngộ ra được kiếm pháp sơ hở, nếu như La bộ tổng đà chủ sử dụng cái khác kiếm pháp, Lao Phu mong muốn thủ thắng coi như muôn vàn khó khăn. La Lập Như nghe thấy lời này, sắc mặt có chút hòa hoãn. Nếu Tề Chân Quân đã sớm nghiên cứu Kim Xà kiếm pháp nhiều năm, vậy hắn phá mất bộ này kiếm pháp liền chẳng có gì lạ. Nhưng La Lập Như đánh thứ hai chiến là lấy trọng thương Tề Chân Quân làm mục đích, La Lập Như vốn là dự định dựa theo Trần Cận Nam đi hiểm sách lược, kích thương Tề Chân Quân một cánh tay khác. Như vậy chờ cuộc chiến thứ ba thời điểm, tùy tiện điều động một vị Hàng Long hội trưởng lão, liền có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Chương 170, Kim Xà đại hiệp 2, chương 170, Kim Xà đại hiệp 2. Kết quả La Lập Như chưa thể toàn nguyện, ngược lại bị gọn gàng đánh bại, vậy kế tiếp cuộc chiến thứ ba ứng phải đánh thế nào? Tề Chân Quân cười ha ha một tiếng, theo La Lập Như tâm tư hỏi, xin hỏi La phó ban chủ, cuộc chiến thứ ba ai đến đánh? Lão phu một mực phụng bồi tới cùng. La Lập Như không khỏi ngơ ngẩn, cuộc chiến thứ ba đã không có thủ thắng hy vọng, lấy Tề Chân Quân võ công, coi như La Lập Như bỏ đi mặt mũi, mời Thiên Địa hội Phùng Tích Phạm sư phụ trợ trận cũng là chuyện vô bổ. Ngay tại hắn xoắn suýt lúc, một đạo ôn hòa giọng nam bỗng nhiên truyền lọt vào trong tai, nhường Viên Mô đến thử một lần. Âm thanh rơi người đến. La Lập Như quay đầu nhìn lên, chỉ thấy một vị hơn 40 tuổi trung niên hán tử rơi tại bên người. Hán tử kia màu da đen nhánh, lại là mày rậm mắt to, khí độ thuần hậu ổn trọng, hắn đột nhiên vừa hiện thân, trong nháy mắt dẫn phát hiện trường báo động, Kim Xà đại hiệp tới. Viên đại hiệp muốn thay chúng ta Hàng Long hội đánh cuộc chiến thứ ba. Kia là không phải được không nghi ngờ gì, tuyệt không đánh thua khả năng. Chúng ta đi đầu cảm ơn Viên đại hiệp viện trợ tri ân. Ở đây mấy trăm Hàng Long hội quần hào, mặc dù ngôn ngữ lộ ra cảm kích, trong lòng lại rất là đắng chát, đường đường thiên hạ đệ nhất đại bang, lại muốn nhường người ngoài trợ giúp khả năng vượt qua nan quan, mặt mũi thực sự có chút không nhịn được. Không qua mọi người đều tại kiên trì kháng thành, đều là đồng đạo huynh đệ, nguyên bản nên tương hỗ là trợ viện binh, hôm nay Kim Xà đại hiệp giúp Hàng Long hội, ngày mai Hàng Long hội cũng biết giúp Kim Xà đại hiệp, rất không cần phải tại tiểu tiết bên trên tính toán chi ly. La Lập Như cũng là như vậy tâm tính, lập tức chắp tay nên đón Viên Thừa Chí. Ánh mắt của hắn lại nhất chuyển, phát hiện Viên Thừa Chí sau lưng còn đi theo ba người, tất cả đều là hắn quen thuộc bằng hữu cũ. Bên trái cái kia phu nhân xinh đẹp là Viên Thừa Chí vợ cả Hạ Thanh Thanh, ở giữa văn sĩ trung niên là Thiên Sơn đại hiệp Dương Vân Thông, bên phải cái kia vẻ mặt thanh lãnh khoác xa thiếu nữ là Dương Vân Thông nữ nhi Dịch Lan Châu. Hơn 10 năm trước Viên Thừa Chí cùng Dương Vân Thông tại Hàng Châu kết làm bạn thân, bắt đầu lui tới mật thiết, nhiều lần giang hồ thịnh sự, hai người thường thường kết bạn tham dự. Lần này sát quy đại hội khởi xướng ngay ngắn là Viên Thừa Chí chỗ Hoa Sơn phái cùng Dương Vân Thông chỗ Thiên Sơn phái, bọn hắn xem như đại hội tổ chức phương, khẳng định đã sớm đã tới ngoại thủ bình. Trước sớm Hàng Long hội phái người tiến về Huệ Thụ Bình đưa tin, Viên Thừa Chí cùng Dương Vân Thông hẳn là nhận được tin tức sau chạy đến tương trợ. Nhắc tới cũng xảo, Tề Chân Quân đối Viên Thừa Chí cùng Dương Vân Thông toàn không xa lạ gì. Hắn cùng Viên Thừa Chí giao thủ qua, biết rõ Viên Thừa Chí công lực thâm hậu, không kém chính mình, cho dù hắn tìm hiểu ra phản kim xà kiếm pháp, nhưng hắn vừa rồi đã đối La Lập Như dùng qua một lần, nếu như bị Viên Thừa Chí nhìn lại, lại dùng đã không được tập kích bất ngờ hiệu quả. Viên Thừa Chí đến đánh cuộc chiến thứ ba, coi như Tề Chân Quân có thể đánh thắng, cũng tất nhiên sẽ thân chịu trọng thương, tuyệt đối không thể thoát đi cánh rừng tây này. Tề Chân Quân trong lòng biết mình tới cùng đồ mặt lộ, dứt khoát trường kiếm ném một cái, trầm định nói rằng: "Hôm nay Trung Nguyên Võ Lâm hiểu rõ anh hùng hào kiệt hội tụ một đường, lão phu quả thực mở rộng tầm mắt, kỳ thật lão phu đồng dạng là người Trung Nguyên, vô nghĩa tiếp tục tranh đấu, lão phu bằng lòng quan kiếm, nghe theo chư vị chỉ thị." Viên Thừa Chí gặp hắn tức vũ khí đầu hàng, biểu lộ ra khá là ngoài ý muốn, lần này Tề trưởng môn đi Hà Gian, đến tụt cùng ý muốn như thế nào nha? Tề Chân Quân cũng không có nói lời nói thật, lão phu đệ tử Khâu Đông Lạc bị giết, tục truyền hung thủ cùng Nam Cương Phi Hồng Cân có quan hệ, lão phu đến đây truy tra Phi Hồng Cân hạ lạc, lúc này mới giam giữ Hàng Long hội Võ Nguyên Anh trang chủ, ai, nếu không phải lão phu ái đồ xuất ruột, tuyệt đối sẽ không cùng Hàng Long hội kết xuống cửu án. Viên Thừa Chí nghe được Nam Cương sự tình, quay đầu hỏi Dương Vân Thông: "Dương huynh đệ giống như cùng Phi Hồng Cân là bạn cũ, ngươi biết tung tích của nàng sao?" Dương Vân Thông lắc đầu: "Ta đã có hơn 10 năm chưa từng gặp qua Cáp Mã Nhã. Bất quá Cáp Mã Nhã một mực tại Nam Cương kháng thành, nếu như nàng thật giết Khâu Đông Lạc, có thể là Khâu Đông Lạc tại cho Thanh Đình bán mạng." Viên Thừa Chí lại nói: "Năm đó ở Liêu Đông lúc, Tề trưởng môn đã từng thay Thanh Đình chặn đánh ta, Trường Bạch phái xác thực cùng Thanh Đình có liên hệ, Dương huynh đệ cảm thấy ứng nên xử trí như thế nào Tề trưởng môn?" Dương Vân Thông trầm tư một lát, đề một cái đề nghị: "Trung Nguyên Võ Lâm lũ kinh chiến hỏa, cao thủ càng lúc thưa thớt, Tề trưởng môn kiếm pháp thông huyền, có thể khiến hắn lấy công chủ tội, mời hắn cùng một chỗ tiến về Vân Điền hành thích Ngô Tam Quế, nếu như hành thích thành công, kia chuyện hôm nay liền chuyện cũ sẽ bỏ qua, Viên huynh cảm thấy thế nào?" Viên Thừa Chí có chút khấu đầu: "Dương huynh đệ giảng rất được ta ý, giống Tề trưởng môn dạng này kiếm thuật danh gia, Trung Nguyên Võ Lâm ít càng thêm ít, nếu như Tề trưởng môn bằng lòng tiến đến ám sát Ngô Tam Quế, kia là cho dù tốt cũng không có." Nói xong trưng cầu La Lập Như, bất quá La bộ tổng đà chủ nếu là cảm thấy an bài như vậy không thỏa đáng, cũng có thể lại thương lượng. La Lập Như nói: "Chỉ cần bằng lòng chống lại Thanh Đình Chu Sát Hán Gian, ta liền không có bất kỳ cái gì ý kiến." Viên Thừa Chí cuối cùng đối Tề Chân Quân nói: "Tề trưởng môn bằng lòng tiến về Vân Điền sao?" Tề Chân Quân lập tức trả lời: "Lão phu nguyện ra sức châu ngựa. Bất quá lão phu mấy vị đệ tử võ công thấp kém, có thể thả bọn họ trở về Trường Bạch phái. Hắn trước tiên đem các đệ tử đuổi đi, đến lúc đó tự mình thoát thân mới thuận tiện." Ai ngờ không chờ Viên Thừa Chí đáp lời, phía sau bỗng nhiên vang lên một hồi lạnh như băng quát tháo: "Các ngươi Trường Bạch phái trên dưới đều tại thay thát tử bán mạng, muốn trở về Liêu Đông, kia là người si nói mộng." Tề Chân Quân vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nhỏ trang nhấc ngang một thanh trường kiếm, hướng trong đó một vị Trường Bạch phái đệ tử trên cổ mạnh mẽ một chạm, phốc, một tiếng, đầu lâu đã bay vút lên trời. Một kiếm rơi thôi, nhỏ trang huy kiếm chém về phía một vị khác Trường Bạch phái đệ tử: "Hôm nay các ngươi một cái cũng đừng hòng rời đi." Vừa rồi thừa dịp Tề Chân Quân cùng Viên Thừa Chí, Dương Vân Thông đang khi nói chuyện khẽ hở, nhỏ trang đã khống chế tất cả Trường Bạch phái đệ tử, Võ Nguyên Anh cùng Đinh Du 10 dư vị Hàng Long hội hào kiệt cũng bị Phi Hồng Tân cứu, Hoàng tứ hỉ tọa trấn hai nữ phía trước, bảo hộ các nàng an toàn. Tề Chân Quân nhìn thấy nhỏ trang tùy ý chém đầu môn hạ đệ tử, ngay tức khắc giận dữ: "Đều đã giảng tốt lấy công chủ tội, ngươi vì cái gì còn muốn lung tung giết người?" Viên Thừa Chí cùng Dương Vân Thông đều cảm thấy nhỏ trang hành vi không ổn, thủ đoạn quá mức khốc liệt, cũng để bọn hắn lại thất tí nước, bọn hắn liền cùng lúc thả người vọt lên, nào về phía nhỏ trang, ý đồ cứu Trường Bạch phái đệ tử. Kết quả hai người vọt tới nhỏ trang trước mặt lúc, Hoàng tứ hỉ hai tay đủ rối, lên trường chụp về phía hai người. Hai người cảm thấy được trường phong quét sạch, vội vàng cắt rỗi một trường, phanh, hai tiếng, giao thoa tấn công. Chung quanh quần hào nhìn thấy một màn này, tất cả đều nhận định Hoàng tứ hỉ đã chết chắc, trong thiên hạ không có bất kỳ người nào có thể chống cự Kim Xà đại hiệp cùng trời núi lớn hiệp liên thủ một kích. Nhưng tiếp xuống thế cục lại vượt xa quần hào nhận biết, trực tiếp đem đám người kinh hãi ngây ra như phỗng, tất cả đều ngu ngơ ngay tại chỗ. Hoàng tứ hỉ song trường đẩy ra, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Dương Vân Thông cánh tay trong nháy mắt bẻ gãy, ngửa ra sau bay rất ra ngoài, chợt không mấy trượng xa sau trùng điệp quằn xuống đất. Viên Thừa Chí cánh tay không việc gì, nhưng cũng bị đánh lui mấy chục bước, chờ hắn đứng vững sau, ngực chiều không cầm được chập trùng, phốc, của mẹ một vũng máu nước động. Lúc này Tề Chân Quân cũng đã chạy như bay đến nhỏ trang bên cạnh, hắn thấy Hoàng tứ hỉ song trưởng đẩy lui Viên Thừa Chí cùng Dương Vân Thông, vô ý thức dự cảm tới nguy cơ, quay người liền muốn rút lui, lại nghe khanh một hồi kiếm rít chuyển đến, kiếm quang tại trước mắt hắn bỗng nhiên thoáng hiện, nhắm ngay hắn cái cổ đã vượt chém qua. Chương 171, trở về, một, chương 171, trở về, một. Tề Chân Quân huy kiếm gấp cản, ý đồ chậm chạp Hoàng tứ hỉ thế công. Nhưng Hoàng tứ hỉ giết hắn chi tâm rất là kiên quyết, ra chiêu không lưu mảy may chỗ trống, Hàng Long kiếm chạm tại hắn phong lôi kiếm bên trên, như đoạn gỗ mục, cắt ngang mà qua, lại quĩnh lên gọn, mũi kiếm đã đến hắn cần cổ. Hắn chỉ cảm thấy một luồng kình phong đập vào mặt đánh tới, dường như từng đạo phong nhận cắt ở trên người, thoáng chốc liền để hắn ra chóc thịt bong. Kiếm khí. Tề Chân Quân kinh cực giật mình cực, có thể đem nội lực quán chú tại trên thân kiếm, lại theo lưới kiếm bên ngoài phun ra, võ công chi cao đã đi vào hóa cảnh, trong thiên hạ chỉ có ẩn cư Thiên Sơn Hối Minh đại sư cùng tóc trắng ma nữ, mới có như thế kinh thế hãi tục tạo nghệ. Tề Chân Quân đã biết Hoàng tứ hỉ là bình sinh gặp chí cường đối thủ, vẹn vẹn trên thân kiếm kình khí liền có thể cách không tổn thương hắn, nếu rơi vào tay Hàng Long kiếm đánh trúng, chỉ sợ nhịn không được ba chiêu hai thức, liền có mất mạng dưới kiếm nguy hiểm. Hắn lại cũng không lo được một phái tổ sư phong phạm, mạnh vung tay cánh tay, đem trong lòng bàn tay kiếm gậy ném mạnh ra ngoài, cũng không trông cậy vào có thể đánh trúng Hoàng tứ hỉ, chỉ cần có thể ngăn lại Hàng Long kiếm một lát, vậy liền là đủ. Hắn đồng thời lại đong đưa hai tay, ống tay áo đủ run, tung ra một mảnh độc cây củ hấu, bắn về phía Hoàng tứ hỉ trước người hơn 10 chỗ yếu huyệt. Hoàng tứ hỉ lập tức biến chuyển kiếm hướng, sáng động kiếm hoa, đánh trước cắm khí. Chỉ nghe đinh đinh, giòn vang. Trong nháy mắt, Tề Chân Quân phát ra độc cây củ hấu đã bị toàn bộ đánh rớt. Hoàng Tứ Hỷ vận kiếm tốc độ nhanh chóng, như là sét đánh chạy đỉnh. Nhưng Tề Chân Quân có một giáp đấu kiếm kinh nghiệm, bản lĩnh cực kỳ cay độc, hắn phát ra ám khí một khắc, hai chân đã có chút lượng, suốt đời công lực toàn bộ vận tại dưới chân, sử một cái tuấn cốt ma mây đất bằng vọt lên cao mấy trượng, ý đồ thi triển khinh công toàn lực trốn chạy. Ai từng biết, Tề Chân Quân thân hình vừa mới nhảy lên trên trời, trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại, chỉ thấy Hoàng Tứ Hỷ cũng đã đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay lên không độ cao càng kinh người hơn, lại so Tề Chân Quân cao hơn nửa thân thể. Lúc này trên mặt đất mấy trăm hào kiệt, toàn đều không hẹn mà cùng ngước cổ lên, theo hai người bay lên không thân ảnh nhìn đi lên, phát hiện hai người nhẹ nhàng nhảy một cái, vậy mà siêu việt chung quanh cây rừng ngọn cây. Vẹn vẹn chiêu này trống rỗng lên nhảy khinh công tuyệt kỹ, đã để ở đây quần hào nhìn theo bóng lưng, kinh hãi bọn hắn không ngậm miệng được. Mà càng kinh sợ hơn một màn lập tức bộc phát. Hoàng Tứ Hỷ vọt lên trên trời sau, đột nhiên hai tay giơ kiếm, làm thức lực bổ hoa sơn đột nhiên cầm kiếm bổ xuống. Tề Chân Quân vị trí cứ thấp, mắt thấy hàng long kiếm đối với đỉnh đầu hắn chém xuống, lộ ra cả kinh thất sắc, hắn nghiêng người mong muốn tránh né, nhưng hàng long kiếm bổ xuống thời điểm, huyễn hóa từng đạo kiếm ảnh, hư thực khó phân biệt, hắn căn bản nhìn không mặc hàng long kiếm điểm rơi chỗ, ngay tức khắc cứng lại ở giữa không trung. Vừa rồi Tề Chân Quân cùng La Lập Như so kiếm lúc, La Lập Như đã từng thi triển qua kim xà kiếm pháp bên trong tuyệt chiêu kim xà vạn đạo. Giờ phút này Hoàng Tứ Hỷ biến thành kiếm ảnh, cực kỳ giống kim xà vạn đạo chiêu thức, nhưng Tề Chân Quân có thể phá giải La Lập Như kiếm pháp, lại tại Hoàng Tứ Hỷ trước mặt thúc thủ vô sách. Phúc. Hàng long kiếm một kích rơi đỉnh, phách chạm tại Tề Chân Quân trên đỉnh đầu. Tề Chân Quân mấy không có lực phản kháng, Hoàng Tứ Hỷ chỉ xuất một thức kiếm chiêu, đã như bẻ cánh khô chém giết vị này võ lâm danh túc. Huyết hoa cùng với thi thể phần phật rơi xuống đất, Hoàng Tứ Hỷ cũng theo rơi xuống huyết thi ở giữa, hắn ghé mắt quan sát, phụ cận vây xem mấy trăm hảo kiệt không tự kìm hãm được lui về phía sau mấy bước, rõ ràng là nhận lấy hắn tuyệt đỉnh vũ lực uy hiếp. Vừa rồi Hoàng Tứ Hỷ là lấy sức một mình chặn đường Viên Thừa Chí, Dương Vân Thông cùng Tề Chân Quân, ba người này đều là nhất đẳng tông sư nhân vật, uy trấn giang hồ, đã sớm nổi danh bên ngoài. Viên Thừa Chí là Hoa Sơn phái trưởng môn, Dương Vân Thông là Thiên Sơn phái đại đệ tử, Tề Chân Quân càng là trưởng Bạch phái Khai Sơn tổ sư. Kết quả ba người gặp gỡ Hoàng Tứ Hỷ, vậy mà không có chút nào chống đỡ chi lực, nhất là Kim Xà đại hiệp Viên Thừa Chí, danh xưng trung nguyên đệ nhất cao thủ, lại ngay cả Hoàng Tứ Hỷ một trưởng đều không tiếp nổi. Quân Hào không khỏi nghĩ thầm, Hoàng Tứ Hỷ võ công đến cùng mạnh đến trình độ nào? Liên Kim Xà đại hiệp đều không phải là địch, vậy coi như ở đây mấy trăm người liên thủ vây công, chỉ sợ cũng phải bị Hoàng Tứ Hỷ giết một cái toàn quân bị diệt. Quân Hào trong tim càng lộ vẻ mê hoặc, Hoàng Tứ Hỷ đến cùng là ai? Bọn hắn cơ bản cũng không nhận ra Hoàng Tứ Hỷ, mắt thấy Hoàng Tứ Hỷ dung mạo tuổi trẻ, chỉ coi Hoàng Tứ Hỷ là trên giang hồ gần đây quật khởi nhân tài mới nổi. Bất quá Hàng Long hội bên trong có mấy vị lão giả, năm đó tham gia qua Hoàng Hạc lâu tụ nghĩa, đã từng cùng Hoàng Tứ Hỷ từng có gặp mặt một lần, bọn hắn đều cảm thấy Hoàng Tứ Hỷ có chút quen mắt, lại liên tưởng đến Hoàng Tứ Hỷ thi triển võ công tuyệt thế, ngoại trừ Hàng Long đại hiệp bên ngoài ai có thể như thế đánh đâu thằng đó. Nhưng dù sao thời gian qua đi 20-30 năm, bọn hắn ký ức đã mơ hồ, Hoàng Tứ Hỷ khuôn mặt lại quá non, căn bản không phù hợp Hàng Long đại hiệp niên kỷ, bọn hắn liền khó mà tin được Hoàng Tứ Hỷ chính là Hàng Long đại hiệp ở trước mặt, nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ, không dám mạo hiểm không sai nhận nhau. Toàn bộ hiện trường liền lặng ngắt như tờ, bầu không khí lộ ra rất là yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đều tại Hoàng Tứ Hỷ trên thân, lại không biết phải làm thế nào cùng Hoàng Tứ Hỷ tự thoại. Hoàng Tứ Hỷ lau hàng long kiếm bên trên vết máu, thu kiếm vào vỏ, sau đó quay đầu nhìn phía Viên Thừa Chí cùng Dương Vân Thông. Hắn hứng hờ mở ra miệng, Trường Bạch phái tại cho thát tử hiệu lực, Tề Chân Quân đệ tử tất cả thanh đình nhậm chức, các ngươi nhường hắn đi hành thích Ngô Tam Quế, không những không có hiệu quả, hắn ngược lại sẽ cho Ngô Tam Quế mật báo, giống là như vậy đáng tin hắn gian, về sau gặp gỡ liền muốn giết chết, giữ lại chỉ là tai họa, không có cái khác có ích. Hoàng Tứ Hỷ cùng Tề Chân Quân giao thủ bất quá một lát, lúc này Viên Thừa Chí vừa mới trầm phục nội phủ chấn động, Dương Vân Thông mới từ dưới đất bò dậy, nữ nhi của hắn Dịch Lan Châu vẫn đang cho hắn băng bó lấy tay cụt. Dịch Lan Châu thấy Dương Vân Thông thương thế rất nặng, bất mãn nói, ngươi muốn giết hắn gian, cứ việc đánh tới. Cần gì phải xuống tay nặng như vậy, đã thương cha ta cánh tay. Hoàng Tứ Hỷ nghe nàng gọi Dương Vân Thông cha, minh bạch nàng liền là năm đó Nạp Lan Minh Tuệ cùng Dương Vân Thông tư thông sinh hạ nữ nhi, nàng ông ngoại Nạp Lan Tu Cát, nàng biểu ca Nạp Lan Cho Như, cùng mẹ nó Nạp Lan Minh Tuệ toàn là bởi vì Hoàng Tứ Hỷ mà chết. Nàng mặc dù là đi theo Dương Vân Thông lớn lên, chưa hẳn sẽ không cho thân mẫu báo thù. Hoàng Tứ Hỷ liền cảnh cáo một câu, lần sau cha ngươi lại đi cứu hắn gian, ta sẽ không lại thủ hạ lưu tình. Bao quát ngươi ở bên trong, nếu như về sau dám làm bất luận một cái nào có lợi cho thát tử sự tình, ta cam đoan ngươi kết quả cùng Tề Chân Quân không có khác biệt. Hắn vừa rồi phát trưởng cũng không có sử xuất toàn lực, đẩy lui Viên Thừa Chí cùng Dương Vân Thông lúc giữ lại có chừng mực. Dịch Lan Châu dường như cũng nghe hiểu hắn ý tứ, nhưng Dương Vân Thông là Thiên Sơn phái đại đệ tử, sư tổng Hối Minh đại sư, Dịch Lan Châu cảm thấy Hoàng Tứ Hỷ võ công mạnh hơn, cũng tuyệt đối mạnh bất quá Hối Minh đại sư, nàng không tin Hoàng Tứ Hỷ thật dám giết nàng cùng Dương Vân Thông, liền muốn tiếp tục cùng Hoàng Tứ Hỷ tranh luận. Nhưng là lời nói chưa mở miệng, sớm bị Dương Vân Thông ngăn lại, ra hiệu nàng nói, vị đại hiệp này là đương thời tông sư, Lan Nhi không cho phép ngươi vô lễ, nhanh mau xin lỗi. Dịch Lan Châu cảm thấy mình không có bất kỳ cái gì sai lầm, liền chui đầu vào Dương Vân Thông cánh tay bên cạnh, cho Dương Vân Thông băng bó gãy xương, lại là mí môi, không nói lời nào. Dương Vân Thông cũng không miễn cưỡng, hắn đợi trước nữ trí khiển một câu, lại nói, Dương Mộ biết người không rõ, cân nhắc không chu toàn, không nên nhân từ nương tay quên hàng Tề Chân Quân, cũng may đại hiệp đã xử tử Tề Chân Quân, cũng không nhường Dương Mộ hữu thành đại họa. Dương Mộ học nghệ không tinh, cho nên cánh tay bị thương, đó cũng là gieo gió gặt bão, Dương Mộ biết chính mình gánh chịu, không dám cở trách bất luận kẻ nào. Chương 171, trở về 2, chương 171, trở về 2. Viên Thừa Chí thấy Hoàng Tứ Hỷ đối Dương Vân Thông cha con hình như có bài xích, vội vàng giới thiệu, Dương Minh Đệ là Thiên Khải trong năm ngự sử Dương Liên lão đại nhân chi tử, trung lương chi hậu, toàn tâm toàn ý phản thành phục quốc, giống hắn dạng này trẻ sơ sinh anh hào tuyệt đối không thể đi trợ giúp thác tử, vị đại hiệp này, ngươi có thể yên tâm. Viên Thừa Chí đang khi nói chuyện, trong lòng một mực tại suy đoán Hoàng Tứ Hỷ thân phận, vừa rồi hắn bị Hoàng Tứ Hỷ một trường đẩy lui, đến nay vẫn cảm giác không thể tưởng tượng nổi, nghĩ không ra thế gian còn có trưởng lực như thế hùng hồn cường thủ. Trong chốn võ lâm thiện làm trưởng pháp cao thủ, thủ đẩy chính là Đồ Long Tăng, Viên Thừa Chí cùng Đồ Long Tăng luận bàn qua nhiều lần, lờ mờ cảm thấy Hoàng Tứ Hỷ trưởng pháp cùng Đồ Long Tăng có chút giống nhau, vô ý thức cho rằng Hoàng Tứ Hỷ là Đồ Long Tăng truyền nhân. Nhưng Viên Thừa Chí chợt lại phủ nhận cái nhìn này, Hoàng Tứ Hỷ trưởng lực xa mạnh hơn nhiều Đồ Long Tăng, lại có thể thu phóng tự nhiên, trưởng pháp vận dụng chi tinh diệu, đã đến mức lô hỏa thuần thanh. Đồ Long Tăng giáo không ra dạng này cao độ, kia Hoàng Tứ Hỷ lại có thể là ai? Lúc này bên cạnh Hạ Thanh Thanh bỗng nhiên kéo ống tay áo của hắn, thấp giọng nói rằng: "Tướng công còn nhớ rõ năm đó ở Thịnh Kinh ngoại thành Hồn Vung Sơn, ta đã từng gặp gỡ một vị nuôi ong người sự tình sao?" "Nuôi ong người?" "Đương nhiên nhớ kỹ, vị đại hiệp này cùng nuôi ong người có nguồn gốc sao?" "Không phải nguồn gốc, hắn chính là nuôi ong người." "A, đây không có khả năng." Viên Thừa Chí ký ức vẫn còn mới mẻ, Hạ Thanh Thanh giảng là Hàng Long đại hiệp đơn thương độc mã tiến về Hồn Vung Sơn thát tử bại săn, hành thích thát tử thân vương nhiều đặc cùng đại thiện chuyện cũ. Ngày đó vừa vặn Viên Thừa Chí cũng đi ám sát thát tử thân vương, kết quả võ nghệ không đủ, bị thát tử bắt sống, may mắn được phụ thân hắn Viên Sùng Hoán bộ hạ cũ Tổ Đại Thọ nghĩ cách cứu viện mới lấy thoát hiểm. Lúc ấy Tổ Đại Thọ đem hắn đưa ra bãi săn bên ngoài, cùng Hạ Thanh Thanh đoàn tụ lúc, Hạ Thanh Thanh lộ ra nàng nhìn thấy một vị nuôi ong người. Thoạt đầu hắn cũng không để ý nuôi ong người thân phận, chỉ muốn dẫn Hạ Thanh Thanh rời xa Liêu Đông nơi thị phi này, ai ngờ hắn cùng Hạ Thanh Thanh đang muốn khởi hành lúc, nghe thấy Hồn Vung Sơn bãi săn phát ra kinh thiên động địa tiếng la giết. Hắn cùng Hạ Thanh Thanh lập tức dừng bước, kết bạn tiến đến bãi săn điều tra tình huống, kết quả chính mắt thấy một trận khoáng thế đại chiến. Hai người toàn bộ hành trình quan sát Hàng Long đại hiệp hành thích kinh nghiệm, cũng là vào lúc đó biết được nuôi ong người chính là Hàng Long đại hiệp. Hai người tại Hồn Vung Sơn ẩn nút cả đêm, tận mắt nhìn thấy nhiều đặc nhóm lửa thuốc nổ cùng Hàng Long đại hiệp đồng quy vu tận. Giờ phút này nghe Hạ Thanh Thanh nâng lên Hồn Vung Sơn nuôi ong người, Viên Thừa Chí chấn kinh sau khi, lắc đầu liên tục, Hàng Long đại hiệp bị tạc thuốc nổ chết, không có khả năng còn sống, hắn làm sao có thể là Hàng Long đại hiệp? Hạ Thanh Thanh cũng lộ ra mê hoặc, năm đó bạo tạc qua đi, trong núi hài cốt không còn, chúng ta cũng không có tìm được Hàng Long đại hiệp thi thể, nhưng hắn hình dạng cùng Hàng Long đại hiệp giống nhau như lúc, ta không có khả năng nhận lầm. Chính là hắn dung mạo tuổi còn rất trẻ, đã nhiều năm như vậy, Hàng Long đại hiệp hẳn là già đi mới đúng nha. Nàng trăm bề nan giải, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngay tại nàng xoắn suýt lúc, nàng phát hiện Hàng Long hội bộ tổng đà chủ La Lập Như bỗng nhiên xông ra đám người, bước xa đi đến Hoàng Tứ Hỷ trước mặt, bay nhảy quỳ ngã xuống trên mặt đất, thần tình kích động kêu khóc: "Tướng công, là người sao?" Sớm tại Hoàng Tứ Hỷ phát trưởng thời điểm, La Lập Như nhìn thấy Hoàng Tứ Hỷ một khắc, đã là tim rung mạnh, hắn là sớm nhất nhận biết Hoàng Tứ Hỷ người, đối Hoàng Tứ Hỷ ngôn hành cử chỉ cũng hết sức quen thuộc. Chờ Hoàng Tứ Hỷ chém giết Tề Chân Quân, mở miệng nói chuyện lúc, La Lập Như nghe Hoàng Tứ Hỷ quen thuộc tiếng nói, liền kềm nén không được nữa cuồng loạn nỗi lòng, hắn cơ hồ có thể vững tin Hoàng Tứ Hỷ thân phận, liền đi ra cùng Hoàng Tứ Hỷ gặp nhau. Hoàng Tứ Hỷ tiếp xuống một câu, cũng làm cho hắn hoàn toàn không có lo nghĩ. Hoàng Tứ Hỷ đơn tay nắm lấy bả vai hắn, đem hắn nhấc lên, cười nói: "Nhiều năm như vậy không thấy, ngươi đã trông có vẻ già, ta đều nhanh muốn không nhận ra ngươi, cũng may ngươi còn nhớ rõ ta." Lập Như coi như quên người trong thiên hạ, cũng không quên được tướng công. La Lập Như đã lệ nóng doanh trọng, hắn không khỏi hồi tưởng lại năm đó tại Thịnh Kinh chỗ cửa thành. Lần đầu thấy được Hoàng Tứ Hỷ cảnh tượng, lúc ấy Hoàng Tứ Hỷ một mình giết xuyên thát tử hang ổ, hắn tâm linh gặp xung kích, rung động tột đỉnh, lập thể đi theo Hoàng Tứ Hỷ kiến công lập nghiệp. Nhoáng một cái gần 30 năm trôi qua, ngày đó Thịnh Kinh gặp nhau, phản phất là hôm qua trời vừa mới xảy ra, La Lập Như như cũ trước mắt rõ ràng. Hắn mặc dù năm hơn ngũ tuần, giờ phút này lại bộc phát ra người tuổi trẻ nhiệt tình, đột nhiên nâng cánh tay hô to: "Tướng công trở về." Tướng công đã trở về Trung Nguyên, thát tử tận thế cũng muốn tới, trọng trấn non sông đang ở trước mắt. Trong đám người, mấy vị kia tham gia qua Hoàng Hạc lâu tụ nghĩa lão giả, lúc này chen chúc tới Hoàng Tứ Hỷ bên cạnh thân. Vui vẻ kêu to: "Tướng công, ngươi còn nhớ rõ bà Dương giúp Lương Ngân Long sao? Lão phu điểm thương phái Vạn Lý Phong, cùng Hoàng Mục đạo huynh là kết bái chi giao, Hoàng Mục đạo huynh sinh tiền nhiều lần đề cập, tướng công tuyệt đối không thể mất mạng thát tử chi thủ, sớm muộn cũng sẽ trở lại Trung Nguyên, nhìn tới vẫn là Hoàng Mục đạo huynh hiểu rõ nhất tướng công." "Tướng công, gia phụ là biển xanh trường Kình Trịnh Khởi Vân, hắn cũng không tin thát tử có bản lĩnh giết tướng công, liền làm ta chữ hàng thuế ruộng tại hải ngoại chữ đảo, chỉ chờ tướng công trở về thúc đẩy điều động. Hàng Long hội sở dĩ có thể sáng lập, hoàn toàn là bởi vì Hàng Long đại hiệp hy vọng. Nhất là tại Sùng Trinh trong năm gia nhập Hàng Long hội cái đám kia võ lâm nhân sĩ, bọn hắn chỉ nhận Hoàng Tứ Hỷ là tổng đà chủ. Coi như Hoàng Hạc lâu tụ nghĩa lúc, Hoàng Tứ Hỷ ngay trước quần hào mặt, đem tổng đà chủ vị trí truyền cho Lý Nham, nhưng bọn hắn như cũ đối Hoàng Tứ Hỷ trở về ôm lấy chờ mong. Năm đó Lý Nham khởi binh tranh đoạt thiên hạ, bọn hắn mặc dù bằng lòng hiệu lực, lại đều bảo lưu lại một bộ phận thực lực, chính là vì chờ Hoàng Tứ Hỷ sau khi trở về lại lần nữa đầu nhập vào. Bọn hắn dụng tâm lương khổ, chung quy là không có làm chuyện vô ích. Còn lại mấy trăm Hàng Long hội hào kiệt, tuổi tác tất cả đều còn nhẹ, chưa bao giờ thấy qua Hoàng Tứ Hỷ, nhưng bọn hắn từ nhỏ mưa dầm thấm đất, đã sớm đem Hàng Long đại hiệp xem như lãnh tụ tinh thần, giờ phút này một khi chứng thực Hàng Long đại hiệp thân phận, bọn hắn trong nháy mắt nổi điên, gân cổ lên vòng tình gào to. Tiếng hoan hô, trực trùng vân tiêu, dù cho vài dặm bên ngoài hoại thủ bình, dường như đều có thể nghe thấy. Viên Thừa Chí cùng Hạ Thanh Thanh thấy một màn này, không khỏi hai mặt nhìn nhau, Hàng Long đại hiệp một khi trở về, thiên hạ nhất định chấn động, tất cả nhân vật võ lâm sợ rằng sẽ giành trước đầu nhập vào. Dịch Lan Châu thấy Hoàng Tứ Hỷ lại là Hàng Long đại hiệp đích thân tới, ngay tức khắc lộ ra vẻ u sầu, nếu như nhường nàng sự tình biết tiên tri Hoàng Tứ Hỷ thân phận, nàng tuyệt sẽ không đối Hoàng Tứ Hỷ bộc lộ bất mãn. Dương Vân Thông gặp nàng vẻ mặt khác thường, nhẹ vỗ tay của nàng gõng, thấp giọng an ủi: Hàng Long đại hiệp là đại anh hùng đại hào kiệt, sẽ không làm khó ngươi cái này hậu bối, sau này giết nhiều mấy cái thất tử, cho chúng ta Trung Nguyên người Hán lập xuống công lao, Hàng Long đại hiệp nhất định đối ngươi lau mắt mà nhìn. Dịch Lan Châu nghe xong, sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh. Lại nhìn một bên khác Trần Cận Nam, Chính Các Sảng, Phùng Tích Phạm chờ Thiên Địa hội hào kiệt, vẻ mặt đều có chút choáng váng, bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, đã chết 30 năm Hàng Long đại hiệp, thế nào đột nhiên lại sống lại. Chính Các Sảng chợt có khó chịu, cau mày nói, lấy Hàng Long đại hiệp trên giang hồ danh vọng, không ai có thể cùng hắn sánh vai cùng, chúng ta Thiên Địa hội cùng Hàng Long hội kết minh, nguyên vốn có thể bình khởi bình tọa, hiện tại chỉ sợ muốn bị vượt trên một đầu. Không hề nghi ngờ, Hoàng Tứ Hỷ khẳng định sẽ tiếp nhận Hàng Long hội tổng đà chủ vị trí, Hàng Long hội thực lực cũng biết tại trong ngắn hạn điên cuồng tăng vọt, thậm chí không còn cần cùng Thiên Địa hội kết minh. Sau này Thiên Địa hội muốn cùng Hàng Long hội bình khởi bình tọa, kia là tuyệt đối không thể. Xin đừng nên tái phát thái giám, cắt một loại bình luận. Ta đổi mới lượng cũng không ít, mỗi ngày 4000 chữ cùng điểm xuất phát bên trên đại đa số tác giả không sai biệt lắm, những tác giả kia không gặp có người đi chỉ trích, vì cái gì quyển sách này độc giả muốn tới chỉ trích? Ta trước kia ngày càng 8000 chữ, lại không có đặt mua, nếu như ta một mực ngày càng 8000, mỗi tháng tiền nhuận bút sẽ đem ta đói chết. Ta hiện ở một bên đi làm một bên viết sách, đổi mới lượng đã là cực hạn của ta không thẹn với lương tâm.